huynh đệ chúng ta hợp lực khẳng định không có vấn đề. Thượng Quan Tinh nói, không cần, hiện tại cái này Đại Ốc Sơn bên trong có mười mấy cái thế lực đang tìm cái này Linh Vân Thiên Cung người, chúng ta ở chỗ này lấy lực cứng rắn phá tan, nhất định sẽ đưa tới mọi người ngựa, lấy trận phá trận trì hoãn thừa hài gian quá dài, cũng gây bất lợi cho chúng ta, không bằng rút lui trước lui, sau đó theo đuôi bọn hắn, chờ bọn hắn tìm được bảo tàng cửa vào lại đi đoạt. Thượng Quan Nhật phân tích nói. Thượng Quan Tinh cùng Thượng Quan Nguyệt ngay ngắn hướng gật đầu, đại ca nói rất đúng, vậy chúng ta bây giờ liền rút lui. Thượng Quan Tinh trên không trung làm mấy cái thủ thế, phía dưới thủ hạ xem ra là rút lui ý tứ, đều dài hơn thư một hơi, dẫn vào trong bóng tối. Thượng Quan Ba Quỷ ngay ngắn hướng cười lạnh vài tiếng, cũng trốn vào màn đêm. Thượng Quan Nhật đoán chừng không sai, liền này nháy mắt công phu, liền có hơn 10 làn thế lực bị vừa rồi điện giật Hàn Quyết tám đạo điện quang hấp dẫn tới. Thượng Quan Ba Quỷ vừa mới rời đi, vài trăm người gom lại Huyền Vũ Bạch Hổ trận phía trên, trong rừng ẩn nút đội ngũ càng là hơn vạn tính toán. Trường môn, đánh lén người của chúng ta hình như rút lui, nhưng là bên ngoài tụ người nhiều hơn, xem ý tứ lai giả bất tiện. Một Linh Vân Thiên Cung đệ tử trẻ tuổi bẩm báo. Cơ Linh mặt không biểu tình, khẳng định đều là hướng về phía chúng ta trong tay Mô Khối tới. Không nghĩ tới a, nho nhỏ này Mô Khối ngắn như vậy trong thời gian đưa tới nhiều người như vậy. Lưu Niệm trên mặt cũng mất tiêu dung, trưởng môn, xem ra thật sự là phải chết chiến. Không nghĩ tới, còn không tiến chúng thần di mộng, liền gặp gỡ phiền toái lớn như vậy. Linh Vân Tiên Cung chúng đệ tử mỗi người mặt hiện khuôn mặt u sầu, mặc dù lần này đi ra ngoài đều là tinh nhuệ, cũng chống cự không nổi nhiều người như vậy vây công, dù sao không phải người nào đều cùng Thương Vân đồng dạng linh lực vô hạn. Thương Vân cũng ngẩng đầu nhìn ngoài trận tình cảnh, nhiệt huyết sôi trào, các ngươi sợ cái gì? Các ngươi yếu nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, phóng tới ngoại giới cũng đều là nhân vật, thật không ngờ sợ đầu sợ đuôi. Các ngươi cũng biết chúng ta đã từng lúc đối địch thực lực sai biệt bao lớn sao? Đến bao nhiêu người thì như thế nào, như trước không thể ngăn cản chúng ta. Thương Vân hào khí lây nhiễm không ít người, ý chí chiến đấu chậm rãi dấy lên. Thương Vân nói rất đúng, chúng ta cho dù bình thường không chủ trương tranh đấu, nhưng chúng ta Linh Vân Thiên Cung nghị lực vạn năm dựa vào là không phải môn phái khác tương cảm, dựa vào là thực lực. Bất quá là gần ngàn năm không có tranh đấu lớn, chúng ta thói quen hòa bình mà thôi. Hôm nay cường địch bên ngoài, chúng ta không thể làm mất mặt Linh Vân Thiên Cung mặt. Triệu Khôn cao giọng nói, chúng đệ tử, chúng ta đang ở bên ngoài, chính là đại biểu Linh Vân Thiên Cung, chúng ta quang vinh, Linh Vân Thiên Cung quang vinh, chúng ta nhục, Linh Vân Thiên Cung nhục, mọi người có hay không kiên định tín niệm bảo trì Linh Vân Thiên Cung vinh quang? Cơ Linh cũng kịp thời đi ra ủng hộ sĩ khí. Môn phái danh vọng tại Linh Vân Thiên Cung loại này đệ tử của đại môn phái trong nội tâm nhưng là thâm căn cố đế, Cơ Linh người trưởng môn này lúc này nói ra, các đệ tử phấn khởi dị thường, môn phái vinh dự cao hơn hết thể lớn cảm xúc lan tràn, mãnh liệt lan tràn. Thương Vân loại này môn phái nhỏ đi ra ngoài tự nhiên không cách nào trải nghiệm tâm tình của những người này, bất quá xem mọi người ý chí chiến đấu cao, cũng là cao hứng. Xung phong liều chết đi ra ngoài, dù sao đã bị phát hiện, để bọn hắn biết một chút về thực lực của chúng ta. Cơ Linh hai mắt tuôn ra tinh quang, khí tức biến đổi. Thương Vân nhìn cả kinh, này khí tức rõ ràng là lang lệ sát khí, không nghĩ tới Cơ Linh sát khí lại không kém gì chính mình. Nhưng Cơ Linh sát khí lập tức thu liễm, không bằng Thương Vân lâu dài. Trường môn lên tiếng, các đệ tử ngao ngao trực hiếu, Cơ Linh cùng Lưu Niệm vung tay lên, rút lui Huyền Vũ Bạch Hổ trận, trực diện bên ngoài nhìn chằm chằm cướp bóc người. Chương 96, máu nhuộm đại Ốc Sơn. 12. Đối mặt không trung vài trăm người, trên mặt đất hai mươi mấy người Linh Vân Thiên Cung một đoàn người, giống như một chiếc thuyền đơn độc. Hào khí lập tức khẩn trương, đặc biệt hào quang bắt đầu ngưng tụ, không ai ra tay. Thương Vân một nhóm người là thực lực không đáng, không biết nên như thế nào xung phong liều chết, tới cướp bóc từng cái thế lực là theo đuổi tâm tư của mình, một là không muốn đánh trận đầu, hai là sợ bị thế lực khác đánh lén, đồng thời toàn bộ thế lực thủ lĩnh đều thầm mắng rốt cuộc là cái nào miệng rộng, nói cho nhiều người như vậy. Lúc này mới đã có một lát giằng co. Thương Vân nhìn ra mánh khóe, đi, xung phong liều chết ra đại Ốc Sơn. Theo ta đi. Lưu Niệm hô lớn một tiếng, liền xông ra ngoài. Để cướp đoạt Mô Khối thế lực thấy thế, bất chấp cân nhắc quá nhiều, tranh nhau phóng tới Linh Vân Thiên Cung mọi người, đồng thời chào hỏi mai phục tại trong rừng đội ngũ, muốn bắt được người cầm đầu, lấy uy hiếp đạt được Mô Khối, trong lúc nhất thời trên vạn người phóng tới Thương Vân cái này hơn 20 người. Nên đón cướp đoạt đội ngũ hiểu rõ chính là phù, vô số phù, nhiều loại phù, hỏa phù đốt, nước phù đóng băng, thổ phù cứng rắn nện, kim phù phách chạm, một phù quấn quanh, lôi phù cuốn phách, chấn phù để lên. Tất cả thế lực cũng có cao thủ, sẽ không đơn giản bị những này phù ngăn lại, lấy các loại phương thức đánh trả, kiếm khí, sóng xung kích, thăng long quyền, toàn thạch đuổi sao quyền vân vân, có vũ khí, có tay không, có pháp bảo, tràn diện đê. Sộ vô cùng. Bọn tặc nhân bên trong có mấy người tu vi rất cao, một cái là cái đầu đà, cầm trong tay đặc biệt lớn hiệu Nguyệt Nha Xạ, tu chính là Phật môn Kim Cương Thần Thông, lực lớn vô cùng, kim thân bất phôi, pháp danh pháp đồng, là phản hứa hậu kỳ thực lực. Còn có một cái là người gù, sắc mặt trắng bệnh như chết người, ánh mắt ấm lãnh, cầm trong tay một cây khô lâu trượng, khô lâu trong mắt tỏa ra xanh thê thảm màu sắc, thỉnh thoảng phun ra lục sắc sương mù. Cái này người gù là Tây Bắc Đồ Lưu Quốc người, một thân tà thuật, tự hào Liêu Phong cư sĩ, cùng bản thân hình tượng cực không xứng đôi, nhưng thực lực cường hãn, cũng là phản hứa hậu kỳ thực lực. Còn có một đối huynh đệ, đều là lang yêu, mà lại là sói bên trong dị chủng Nguyệt Lang, tu yêu đạo, thân thể cường hãn dị thư. NG, song trảo sắc bén cứng rắn, huynh trưởng tên là Thiên Lang, huynh đệ tên là Địa Lang, cũng đều là phản hư hậu kỳ. Còn có hai cái phản hư trung kỳ cao thủ, là hai nữ nhân, tướng mạo không tệ đang mặc màu lam nhạt sa y, nổi bật dáng người, là Ngũ Thải môn truyền nhân, Thiện Phát Ngũ Thải thần châm, một cái tên là Thải Y, một cái tên là Thải Kỳ. Ngoài ra còn có bốn cái phản hư sơ kỳ cao thủ, trận này cho không thể bảo là không cường đại, cao thủ không thể làm không hoa lệ. Nhưng những người này theo đuổi tâm tư của mình, tiến công Linh Vân Thiên Cung một đoàn người đồng thời phòng bị đối phương, lại không chịu hợp tác, mới cho Thương Vân bọn người một chút hy vọng sống. Thương Vân thấy người tới thực lực, trong nội tâm liên tục tiêu khổ, như thế nào cao thủ hiện tại luận cần bắn đi. Lưu Niệm cũng không quá đáng là phản hư kỳ, đã có thể ở Linh Vân Thiên Cung loại này sừng sững vạn năm đại môn phái lên làm trưởng lão, hôm nay đến cướp bóc thủ lãnh đạo tặc liền có 10 cái tả hữu phản hư kỳ, còn có phản hư hậu kỳ cao thủ, chính mình bất quá là nguyên anh kỳ, căn bản không phải đối thủ, vô hạn linh lực cũng hoàn toàn không phải sử dụng đến. Đối mặt cương địch, Linh Vân Thiên Cung cũng biểu hiện ra gia cường hãn thực lực, ngoại trừ trưởng môn Cơ Linh là xuất nhập đại thành kỳ đại cao thủ bên ngoài, Lưu Niệm là phản hư hậu kỳ, Triệu Khôn cùng Hàn Quyết đều là phản hư trung kỳ, trong đội ngũ vẫn còn có 6 cái phản hư sơ kỳ, Thương Vân vẫn luôn không biết 6 người này tu vi cao như vậy. Còn lại 12 nguyên anh kỳ, 7 người nguyên anh hậu kỳ, 5 cái trung kỳ. Cơ Linh một mình ngăn trở phát động, Liêu Phong, Lưu Niệm đối phó Thiên Lang cùng Địa Lang, Triệu Khôn đối mặt là Thải Y, Hàn Quyết đối phó Thải Kỳ, Hàn Quyết thương thế chưa lành, cố hết sức. 6 cái phản hư sơ kỳ thực lực Linh Vân Tiên Cung đệ tử tất cả quay mắt về phía một cái thực lực tương đương đối thủ, chạy ra 2 cái trợ giúp 1D. M nguyên anh kỳ đệ tử. Thương Vân thực lực hạng chót, trong lòng có từng tia thất lạc. Ngày bình thường chính mình còn chỉ huy một đám Linh Vân Tiên Cung đệ tử, thực đánh nhau, vẫn không thể một mình đảm đương một phía, mặc dù biết mình tiến bộ đã rất nhanh, nhưng trong lòng hay không thoải mái. Dù sao Thương Vân không phải kẻ mềm yếu, trong lòng cũng liền trong nháy mắt thất lạc. Lập tức giữ vững tinh thần, dù sao chính mình vẽ phụ không cần tiền, liền vô hạn vẽ, khắp nơi loạn phát, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, đánh chúng cái nào đều được. Cao thủ số lượng luôn có hạn, tuy có trên vạn người xung phong liều chết, ngoại trừ mấy cái tu vi cao thủ lĩnh, đa số thế lực thủ lĩnh cũng chỉ là nguyên anh kỳ, rất nhiều thế lực thủ lĩnh vẫn chưa tới nguyên anh kỳ. Hai phe nhân mã đánh giáp lá cả, rất nhiều tu vi thấp tạp binh chỉ có thể là phá hôi, một đạo công phủ có thể đánh chết một mảng lớn. Nhưng so sánh với nhau, Thương Vân một phương hay vẫn là thế đơn lực cô, ngoại trừ Cơ Linh mấy người phân biệt kháng trụ mấy cái phản hư hậu kỳ cao thủ bên ngoài, những người khác bình quân muốn đối với kháng hai cái cùng mình đồng cấp đối thủ. Không được ham chiến, nhanh chóng xông ra Đại Úc Sơn. Thương Vân gọi vào. Người tới sao chịu để Thương Vân toàn nguyện, vây quanh càng gia tăng hơn. Cơ Linh mặc dù là đại thành kỳ, bất quá là vừa mới bước vào cánh cửa, căn cơ bất ổn, đối phó pháp đồng cùng gió giáp công chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lưu Niệm phản hư hậu kỳ đối phó hai cái đều là hậu kỳ Thiên Lang Địa Lang, chật vật không chịu nổi, Thiên Lang Địa Lang đều là yêu thân, vừa vặn khắc chế Lưu Niệm. Triệu Khôn cùng Hàn Quyết càng không cần nói, tương đương với một cái nửa đối phó hai cái, Thải Y Thải Kỳ hai người ngũ thải thần châm vô cùng bất nhập, hai người cũng là sức đầu mẹ chán. Linh Vân Thiên Cung cả đám tốc độ đi tới thật chậm, một canh giờ mới đi tới mấy dặm đường. Quanh mình tu vi thấp cường đạo đã đóng thi thành núi, máu chảy đầy đất, như trước không ngừng tập kích. Phát đồng cho Liễu Phong khiến cái màu sắc, thô tiếng nói, người gù, hai ta liên thủ một kích, trước phế đi bà cô này nhóm. Liễu Phong trong mắt sát khí lóe lên, hắn hận nhất người khác gọi hắn người gù, nhưng trước mắt không phải nội chiến thời điểm, hơn nữa Phát đồng thực lực không thua kém chi mình, không tiện phát tác, cứng ngắc gật đầu, dùng khàn giọng thanh âm nói, tốt, để ngươi biết một chút về bổ tọa. Xanh biết lân yên, Liễu Phong. Xanh biết lân yên tên xấu chiêu lấy, chuyên môn thu thập hư thối người chết tùy não luyện chế, thả ra có thể độc hại hết thể sinh vật, còn có thể sơi tái nguyên thần. Pháp đồng nghe xong đều thẳng buồn nôn, được rồi, nhìn một chút, chớ tổn thương người một nhà. Liêu Phong hắc hắc cười gian vài tiếng, đó cũng không nhất định, bổn tọa cũng không mang dưới tay tới, hạ độc chết các người, ta còn có thể lại luyện tốt hơn. Xanh biết lân yên. Pháp đồng thầm mắng một tiếng chi mẹ tặc, lao tử thật muốn một cái sẻng đấu hư túi người, lại không thể nói ra, chỉ có thể đem phẫn hận phát tiết đến Cơ Linh trên người, Cơ trưởng môn, an ta cuồng ma xúc nhất thức bát hoang diệt ma. Pháp đồng trong tay to lớn nguyệt nha sạn thả ra kim quang, pháp đồng tự mình cũng trở nên pháp tướng sông nghiêm, thân hình chúng đại, múa nguyệt nha sạn, theo tám cái phương hướng đánh về phía Cơ Linh, kim quang mãnh liệt, chiếu sáng thiên địa. Liêu Phong cũng tại đồng thời bạo khởi, trong miệng nói lẩm bẩm, đầu lâu hé miệng, lục sắc xương mủ nhanh chóng tràn ngập ra. Liêu Phong chưa nói khoác lác, hắn thật sự là địch ta chẳng phân biệt được ném loạn. Cơ Linh kinh hãi, gấp thả ngục tiên môn phủ, miễn cưỡng ngăn cản pháp đồng bát hoang diệt ma, nhưng Liêu Phong, xanh biết lân yên vô thiên cái địa, vẫn không thể toàn bộ ngăn cản, hút vào một chút, nhất thời thị giác có chút mơ hồ. Lưu Niệm, Triệu Khôn những này phản hư kỳ cao thủ cũng đều chịu ảnh hưởng, bất quá bọn hắn đối thủ cũng không muốn bị cái này khói xanh bị thương, đồng thời thu tay lại phòng hộ, Lưu Niệm mấy người cũng đều chỉ hoãn ra thời gian phòng ngự, đều không hít vào khói độc. Thương Vân những nguyên anh này kỳ, chỉ có thể liều mạng phòng ngự mới có thể miễn cưỡng chống đỡ Liêu Phong. Xanh biết lân yên, đây là Liêu Phong mục tiêu chủ yếu là Cơ Linh, Lưu Niệm những này phản hư cao thủ lại chia sẻ đại bộ phận khói độc dưới tình huống, nếu không Liêu Phong chiêu thức ấy có thể thu toàn bộ phản hư phía dưới tu vi người. Thảm nhất đúng là không đến nguyên anh kỳ cường đạo nhóm, bọn hắn phòng không phòng ngự đã không có khác nhau, bị độc yên dính vào mà bắt đầu toàn thân tối giữa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không dứt. Khói độc lướt qua, thực vật cũng đều héo rũ, cuối cùng hóa thành màu đen bụi. Người gù, nhanh thu tay lại, ngươi muốn đem chúng ta người đều hạ độc chết sao? Thiên Lang giận dữ hét. Người gù không thể trêu vào cái này hai huynh đệ, hết cách rồi, người ta hai người, hơn nữa là yêu, đối độc này điên bản thân chống cự liền mạnh, hơn nữa tốc độ nhanh, đánh nhau cũng không quả ngon để ăn, lập tức hắc hắc cười lạnh hai tiếng, giống như cú vọ, thu. Xanh biết lân yên. Khói độc tàn, hiện trường một mảnh thảm đạm. Phổ thông cường đạo bị độc chết hơn 2000, nguyên anh kỳ tu vi chỉ là chống cự độc này yên pháp lực liền tiêu hao lớn nữa, Linh Vân Thiên Cung đệ tử một mực đang cường độ cao vận động, hiện tại lại tiêu hao lớn nửa pháp lực, gần như dầu hết đèn tắt, tất cả đều xuất ra linh dược ướt, khôi phục pháp lực. Cơ Linh thấy thế, biết không tốt, các đệ tử khả năng không chịu nổi, vừa vội vừa tức, đối thủ thực lực viễn siêu chính mình tưởng tượng, nguyên lai trên thế giới đã ẩn tàng nhiều cao thủ như vậy, vừa hận hiện tại thông tin như thế nào như thế phát đạt, ra chút chuyện trên thế giới người hận không thể đều biết. Hơn nữa Cơ Linh tự mình cũng hít vào một chút. Xanh biết lân yên, thần thức có chút mơ hồ. Nhanh, bọn hắn pháp lực sắp tiêu hao hết rồi, cho ta xông. Không biết cái nào lớn giọng hô một tiếng, chúng thế lực đội ngũ lần nữa vọt lên. Thương Vân thầm kêu không được, chính mình linh lực vô hạn, nhưng quanh mình Linh Vân đệ tử pháp lực cũng không nhiều, mặc dù ăn hết linh dược, cũng không thể nhanh chóng khôi phục. Chính tự định giá, một cây trường thương tại Thương Vân bên người sắt qua, Thương Vân lách mình trốn một chút, phù một tiếng, máu tươi vẩy ra. Thương Vân vội vàng quay đầu xem, một Linh Vân Tiên Cung đệ tử bị trường thương đâm thủng trái tim, đóng ở trên mặt đất, chết rồi. Trường thương nhất ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là Thương Vân, mà là pháp lực không đáng nhi động làm chậm chạp cái này Linh Vân đệ tử. Người thứ nhất Linh Vân Tiên Cung đệ tử ngã xuống. Bất quá là khói độc tán đi sau một lát. Liêu Phong chỗ xa hơn nhìn thấy, đáp ý liên tục bật cười, hay vẫn là bổn tọa thủ đoạn lợi hại. Lưu Niệm một đám đệ tử ngây người, cho dù bọn hắn báo hẳn phải chết quyết tâm, nhưng này là chân chính đã chết người đệ tử thứ nhất, gần ngàn năm đến, Linh Vân Thiên Cung đã không có bởi vì chém giết chết người đi được. Vừa rồi chém giết cho dù giết rất nhiều người, dù sao cũng là người khác. Thử vong, hàng lâm đến trên đầu mình, cảm giác là không giống như muốn chết. Cơ Linh cùng Thương Vân đồng thời gào thét, hai mắt phiếm hồng. Cơ Linh khí tức thay đổi, Thương Vân nhìn thấy lóe lên tức thì sát khí hoàn toàn bộc phát. Cơ Linh ngửa mặt lên trời thét dài một thân, tê tâm liệt phế, đồng thời hút vào độc trong người hóa khí là hư ảo. Cơ Linh lóe lên, biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện đã ở trên không, mấy ngàn đạo phù từ trên trời giáng xuống, đủ mọi màu sắc công kích đánh tới hướng Pháp Đồng cùng gió. Pháp Đồng cùng gió lớn kinh, Cơ Linh lúc này bộ phát thực lực đã tiếp cận đại thành trung kỳ, hai người có thể nào ngăn cản, chạy trối chết. Một cái khác bộ phát chính là Thương Vân. Ngắn ngủn mấy ngày tiếp xúc, Thương Vân hay vẫn là rất ưa thích Linh Vân Tiên Cung cái này một đám đệ tử, mỗi người đều không cái gì tâm cơ, đều rất đơn giản tinh khiết, hiện tại trơ mắt chết ở trước mắt mình, khí, hận chính mình vô năng, trước kia bồi dưỡng lên bá khí cùng nhau bộ phát, vận khởi điểm tinh, lại vận kiếm pháp. Kịch chiến cái này một canh giờ, còn nữa Cơ Linh bộ phát thả ra mấy ngàn đạo phù, quanh mình tan dã linh lực rất nhiều, đã thành Thương Vân kiếm thế trợ lực. Một đầu thật dài quang mạc hình thành, Thương Vân hối hận tại sao lại đã quên sử dụng kiếm pháp. Kiếm thế càng ngày càng mạnh, Nguyên Anh kỳ các đã rất khó ngăn cản. Giết. Lại có một lớp thế lực chạy đến. Chương 97, sương mù. 12. Pháp Đồng bọn người thấy lại có người đến, biết rõ cũng là cùng đường, Liêu Phong rắc khàn giọng cũng học nói, Linh Vân Thiên cung trưởng môn ở chỗ này, muốn mô khối cùng một chỗ bắt lại nàng. Chuyện này là thật. Bổn tọa Liêu Phong, như thế nào lừa ngươi? Liêu Phong tên tuổi hay vẫn là rất tiếng nổ, không phải hắn tu vi cao bao nhiêu, mà là việc xấu loang lổ. Tới là phụ cận một ít giáo chủ của ma giáo, tên là Huyết Đồ, chuyên hút sinh huyết, có bất tử tà thân, có phản hư hậu kỳ thực lực, vốn hắn không biết phát sinh chuyện gì, nghe Lâu La báo cáo nói trên mặt đất có người náo sự, với tư cách địa đầu xà rất nhất định phải đi ra bình công việc. Đúng lúc đụng phải có trốn chạy tạp binh, bắt tới tùy tiện thẩm vấn vài cái, tạp binh đã nói bên này hơn 10 hỏa thế lực vây công Linh Vân Thiên Cung một đoàn người. Huyết Đồ nghe xong vui mừng quá đỗi, Linh Vân Thiên Cung có chúng thần di mộng mô khối không phải bí mật, gần đây khối thứ 4 mô khối xuất thế tin tức hắn cũng biết, không nghĩ tới cái này đưa tới cửa, thả pháo về sau, mang theo dưới tay chạy tới cấp giết. Huyết Đồ nghe xong Liễu Phong danh hảo, vung tay lên, thủ hạ của hắn cũng đều gia nhập chiến đoàn. Trong đó 3 giờ đầu mục đều là Nguyên Anh kỳ, không có phản hư kỳ. Dù sao cao thủ không phải thổ làm, nghiết án nghiết á liền một cái. Thương Vân bọn người áp lực đột ngột tăng. Cơ Linh cho dù thực lực tăng vọt, lại không thể bền bỉ, công lực chậm rãi trượt. Đối mặt Pháp Đồng, Liễu Phong, Huyết Đồ ba người vây công cũng là miễn cưỡng ngăn cản. Lưu Niệm mấy người đối phó trước mắt đối thủ đã là cố hết sức, ở đâu điểm xuất thần chiếu cố đệ tử tu vi thấp. Đáng giận. Thương Vân đại hận, chủ động nên tiếp mới gia nhập chiến đoàn 3 giờ đầu mục. Thương Vân lúc này mượn kiếm thế, uy mãnh dị thường, phổ thông Nguyên Anh kỳ đã không cách nào ngăn cản, thế cho nên Thương Vân nhưng một người đối phó 5-6 cái ngang cấp địch nhân. Đây cũng là mượn Cơ Linh những cao thủ này tản ra năng lượng mới có thể làm đến, nếu không chỉ dựa vào Thương Vân một người dùng phụ, cũng liền có thể đối phó 2 cái đồng cấp đối thủ, đối phó 3 cái cũng chỉ có thể chạy. Vậy công cường đạo quá nhiều, Linh Vân Thiên Cung đệ tử không thể không liên tục thả phụ, không giống từng cái thế lực thủ lĩnh, tiểu đầu mục còn có thể thừa dịp dưới tay làm bia đỡ đạn thời điểm chính mình nghỉ ngơi một hồi. Sư Minh, ta không có pháp lực rồi. Một cái Linh Vân đệ tử cả người là huyết, có địch nhân, cũng có mình. Sư Minh cười khổ một tiếng, không có việc gì, đứng đằng sau ta. Theo sát điểm. Không cần, ngươi tranh thủ thời gian đi theo Thương Vân đạo hữu, hắn linh phủ luyện thể, linh lực vô hạn. Đi mau. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem sư đệ quyết tuyệt ánh mắt, cùng dần dần phiếm hồng mặt, Sư Minh kinh hãi gần chết, ngươi muốn lấy thể là phủ. Tuyệt đối không nên. Sư đệ nói chuyện cũng đã khó khăn, chỉ ở ầm ầm bên trong nặn ra mấy chữ, Sư Minh, đi mau. Sư Minh một vòng nước mắt, thông chi phụ cận Linh Vân đệ tử, đi mau. Chào tạm biệt gặp lại sau, các vị, vì Linh Vân tiên cung. Sư đệ hô lớn một tiếng, phóng tới đi bảy. Huyết nục vẩy ra, một cái Nguyên Anh kỳ cao thủ tự bạo uy lực không thể coi thường, một cái mới vừa vào phản hư kỳ cao thủ cũng phải tránh đi, tới gần đồng dạng bị tạt chết. Sư đệ hy sinh vì nghĩa, nổ ra một cái màu đỏ hố sâu, chiêu kỳ tại đây từng có người xuống qua. Trơ mắt nhìn xem một người tuổi trẻ đệ tử tự bạo, lưu niệm cái này đôn hậu trưởng lão đại nào xuất huyết, triệt để cuồng bạo, ta và các ngươi liều mạng. Thiên Lang địa lang thấy thế, kêu to không tốt, lão nhân này cũng muốn tự bạo. Chi xứng sở gian, Thiên Lang địa lang phát giác sau lưng có người, theo bản năng quay đầu, thấy một cái mù một con mắt Linh Vân đệ tử, cười lạnh, một con mắt còn mạo hiểm hung quang, là một cái phản hư sơ kỳ cao thủ, sắc mặt đã ửng đỏ dị thường. Thao. Thiên Lang thẳng tới kịp nói một câu như vậy. Ầm. Phản hư kỳ bạo tạc uy lực cao hơn nhiều Nguyên Anh kỳ. Thiên Lang địa lang ngay cả là phản hư hậu kỳ, vừa rồi cũng tiêu hao không ít pháp lực, lại bị phía sau lưng tiếp thân mãnh liệt bạo, bị thương không nhẹ, Lưu Niệm còn thừa cơ hội này bổ hai đao, đường đường phản hư hậu kỳ hai cái yêu cứ như vậy đã mất đi sức chiến đấu, liều mạng cuối cùng một hơi chạy ra chiến trường, tìm địa phương chữa thương đi. Lưu Niệm đau lòng vừa rồi phản hư kỳ đệ tử chết, nhất thời cũng đã quên truy kích. Phản hư kỳ, chết một người đối với môn phái mà nói đều là tổn thất trọng đại. Những đệ tử này tuổi không lớn lắm có thể đạt tới phản hư, ngoại trừ là ngàn khều vạn chọn hạt giống bên ngoài, Linh Vân Thiên Cung cũng bỏ ra to lớn tâm huyết cho ăn, vô số thứ tốt mới có thể lớn lên. Mấu chốt hay vẫn là cảm tình, Linh Vân Thiên Cung thu đệ tử lúc rất chú trọng nhân phẩm, cho nên tuyển nhận đến đệ tử không thể nói tài mạo song toàn, đức nghệ song hình, cũng là tốt người một cái, bình thường trong môn phái bộ cực kỳ hòa hợp, hiện tại liên tiếp có đệ tử chết đi, Lưu Niệm Thực cũng đã chết nhi tử đồng dạng. Linh Vân đệ tử nghe, không được lại tự bạo. Cơ Linh mang theo tiếng khóc nước nở kêu lên. Tự sát cũng là có thể lây bệnh, không ngăn cản thoáng một phát, khả năng các đệ tử đều tự sát. Cơ Linh hiện tại hận nhất cái kia nói không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý lập tức huy hoàng hỗn đản. Lưu Niệm cũng hô to, quý trọng sinh mệnh, không được tự bạo. Bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người. Lưu Niệm hiện tại hết rồi đối thủ, rút ra thân đi giúp tu vi hơi thấp Linh Vân các đệ tử. Thấy Lưu Niệm tới, một mặt màu tóc tím đệ tử tiến lên phía trước nói, Lưu trưởng lão. A Tứ, ngươi thế nào? Lưu Niệm thấy là một nguyên anh hậu kỳ đệ tử, ân cần hỏi. Ta trúng độc, thi độc, ta chết đi liền biến thành thi binh rồi. A Tứ ho khan vài tiếng, trưởng lão, ta không được, trưởng môn không cho tự bạo, ta nghĩ đạt được ngươi là cách. Lưu Niệm lao nước mắt, đừng, ta nhất định sẽ cứu ngươi. A Tứ không nói thêm gì nữa, nhìn xem Lưu Niệm, trong mắt biểu đạt chính là hẳn phải chết tín nhiệm. Lưu Niệm cũng biết biến thành thi binh là cả đời bị quản chế, sống không bằng chết, bây giờ căn bản không có điều kiện cứu người, đành phải hai mắt nhắm lại, hải tử, ngươi đi đi. A Tứ như chút được gánh nặng, ta trưởng lão, ta đi mở đường. Lưu Niệm cố nén bi thống, tất cả mọi người đi theo A Tứ sông. Tất cả mọi người minh bạch, có một gọi A Tứ muốn tự bạo rồi. Lại nhìn có một sắc mặt không bình thường Linh Vân đệ tử mãnh liệt chạy, kẻ đần cũng biết đây là người kia thể tạc đạn. Cản bọn họ lại. Pháp Đồng hô một tiếng, nghĩ tới đi ngăn lại A Tứ. Đối với bọn hắn những này phản hư hậu kỳ nhân vật, coi như một cái nguyên anh kỳ thiếp thân tự bạo cũng không có việc gì. Ta đến ngăn cản một lát, các ngươi đi trước, ta tử có thể thoát thân. Cơ Linh có thể nào buông tha điều này làm cho mọi người xông ra trùng vây cơ hội, liên phát mấy trăm đạo phủ, liều mạng quấn lấy vây công nàng ba người. Theo A Tứ bắt đầu chạy, đến bạo tạc, bất quá mấy hơi thở công phu, liên bi thương thời gian đều không có. Liên tục 3 tiếng bạo tạc, còn có hai cái đệ tử thân phụ hẳn phải chết trọng thương, đi theo A Tứ cùng một chỗ mở đường đi. Những đệ tử này bình thường đều bản phận vô cùng, cả đời chỉ có một lần không phục tổng trưởng môn hiệu lệnh, chính là lúc này đây. Một con đường máu. Nhân cơ hội này, lao ra. Thương Vân lôi kéo thật dài kiếm mạc, ra sức mở đường, không cho cướp bóc cường đạo nhóm chắn Linh Vân đệ tử dùng thân thể lái ra con đường. Muốn đi. Huyết Đồ hừ lạnh một tiếng, giang hai tay ra, thả ra quần quần huyết vụ, mùi tanh hôi nồng nặc, sền sệt dị thường, ngắt ở Thương Vân bọn người phía trước. Thương Vân không dám tùy tiện bị máu này xương mù dính lên, đành phải dừng lại. Liêu Phong cũng dùng cú vọ cười dài vài tiếng, lại thả. Bích Lục Lân Yên muốn cùng huyết vụ cùng một chỗ ngăn cản Linh Vân Thiên Cung một đoàn người thoát đi. Máu đỏ tươi xương mù cùng. Bích Lục Lân Yên hôn hoặc có, lan lộn, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Một lát, huyết vụ phai nhạt, khói xanh tản. Lấy độc trị độc, Huyết Đồ cùng gió lần đầu hợp tác về sau mới biết được hai người xương mù không thể đồng thời thả, nếu không hậu quả chính là triệt tiêu lẫn nhau. Ngươi cái lão người gù làm gì? Huyết Đồ mắng to. Ngươi cái lao biến thái mới là, như thế nào máu của ngươi xương mù khắp ta sao? Bích Lục Lân Yên, có phải hay không chuyên môn đối phó ta sao? Liêu Phong cũng giận dữ hét. Thương Vân bọn người nào có tâm tư suy nghĩ cẩn thận các mấu chốt trong đó, dù sao khói độc hết rồi, tranh thủ thời gian chạy. Đã bị huyết vụ cùng khói độc ngăn cản này nháy mắt, truy binh lại đến, Linh Vân Thiên Cung mọi người lại bị bao bọc vây quanh. Thương Vân linh lực cho dù vô hạn, tinh thần lực có hạn, thả phù thả khá hơn rồi, đầu cũng có chút phát chìm. Linh Vân các đệ tử pháp lực cơ bản hao hết, Hàn Quyết bị thương phía trước đã lung lay sắp đổ. Lưu Niệm hai mắt phát hung, làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Xuất phát tầm bảo trước Cơ Linh mấy người liền dự liệu được khả năng có người tới cướp đoạt một khối, chỉ là không nghĩ tới vậy mà đến rồi nhiều cao thủ như vậy, nhiều người như vậy, còn không nhìn thấy chúng thần di mộng cánh cửa, muốn toàn quân bị diệt rồi. Trường Môn, ngươi đi mau, lấy tu vi của ngươi nhất định có thể đi, bất kể chúng ta. Lưu Niệm ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, Thương Vân đạo hữu, ngươi cũng đi, ngươi không phải Linh Vân Tiên cùng người, không hẳn phải chết ở chỗ này. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn tập thể tự sát? Thương Vân hít sâu một hơi, lại nhìn Linh Vân chúng đệ tử đều là một bộ hùng hồn liều chết bộ dáng. Cơ Linh vội la lên, không thể, tuyệt đối không thể. Cùng lắm thì mô khối cho bọn hắn là được. Lưu Niệm còn muốn lên tiếng, sương mù, màu trắng sương mù phiêu lên. Chẳng biết lúc nào, tất cả mọi người thân ở trong sương mù. Tu vi cao như Cơ Linh cũng vô pháp xem thấu cái này màu trắng sương mù. Toàn bộ Linh Vân Tiên Cung đệ tử, kể cả Thương Vân bên thai cũng nghe được tinh tế thanh âm, đi thôi. Trong sương mù rũa ra rất nhiều tay, nhẹ nhàng lôi kéo tất cả mọi người, một đường đi về phía trước. Cho dù không biết cái này sương mù là người phương nào gây nên, Thương Vân trong nội tâm tin tưởng, đây là có người đang cứu bọn họ, lập tức không chống cự, đi theo sương mù hóa thành tay một đường đi xuống. Đi không đến một chén trà thời gian, sương mù tản. Thương Vân nhìn hai bên một chút, Cơ Linh, Lưu Niệm, Triệu Khôn, Hàn Quyết đều tại, còn lại Linh Vân đệ tử hao tổn hơn phân nửa, phản hư sơ kỳ đệ tử còn lại hai cái, Nguyên Anh kỳ đệ tử chỉ còn lại có ba cái. Lại nhìn chung quanh, mọi người đã ra Đại Úc Sơn. Đây là người phương nào? Vì sao giúp chúng ta? Thương Vân thì thào hỏi, cũng không ai có thể trả lời hắn, Cơ Linh cũng là không hiểu ra sao, bất quá tuyệt sử phùng sinh cảm giác vẫn là để sống sót các đệ tử vui đến phát khóc. Chúng ta chỉ dùng không đến một chén trà thời gian đã đi ra Đại Úc Sơn, cao nhân, thật sự là cao nhân. Lưu Niệm lau láo nước mắt nói, đồng thời đau lòng những cái kia chết mất đệ tử. Thương Vân vô Lưu Niệm bả vai, bớt đau buồn đi. Lưu trưởng lão, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Lưu Niệm lên dây cót tinh thần, phân biệt phương hướng. Ồ, tại đây đúng là đi Thiên Tỷ môn phương hướng, trời trợ giúp chúng ta, đi mau. Triệu không nói, chuyện cho tới bây giờ còn phải đường vòng Thiên Tỷ môn, hay vẫn là trực tiếp đi Pha Thủy Trấn thì tốt hơn. Thương Vân lắc đầu nói, bằng không thì chúng ta hiện tại đường vòng Thiên Tỷ Môn vừa vặn mê hoặc địch nhân. Cơ Linh nói, chỉ có thể như thế. Trên đường đi qua Thiên Tỷ Môn mới quyết định. Chương 98, Thiên Tỷ Môn. 12. Trên chiến trường, Phát Đồng, Liễu Phong, Huyết Đổ còn có xem tình huống có biến lại chạy về tới Thiên Lang Địa Lang huynh đệ, Thải Y Lệ, Thải Kỳ cùng tiến tới, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái kia xương mù quá tà tính, bổ tọa vậy mà hoàn toàn nhìn không tới quanh mình tình cảnh, ngay cả cảm giác đều cảm giác không thấy, cô gái nhỏ kia cách chúng ta bao gần. Xương mù cùng một chỗ, một chút cũng không cảm giác được. Liêu Phong nói. Pháp Đồng nói, hẳn là đại thành kỳ cao thủ, ít nhất là trung kỳ, cũng có thể là hậu kỳ. Huyết Đồ lòng còn sợ hãi, không biết là người nào cứu đi bọn hắn. Tu vi của người này thâm bất khả trắc. Nghe được đại thành kỳ hậu kỳ, ở đây không người nào không trong nội tâm bồn chồn. Cơ Linh cho dù cũng là đại thành kỳ, bất quá là mới nhập môn thảm, đại thành kỳ hậu kỳ có thể là tới gần phi thăng, cái kia trong cơ thể pháp lực đều tinh thuần vô cùng, pháp lực tính chất đều đã xảy ra cải biến, căn bản không phải những này phản hư kỳ người có thể chống lại. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Thải Kỳ nói, tất cả mọi người nhìn về phía Thải Kỳ, Thải Kỳ chỗ ở Ngũ Thải Môn cho dù không lớn, nhưng là nuôi dưỡng rất nhiều nữ gián điệp, thăm dò rất nhiều che giấu, biết đến tin tức cũng nhiều. Ngày bình thường Ngũ Thải Môn làm việc cực kỳ che giấu, không người nào biết kỳ môn phái chỗ, lần này thậm chí có Ngũ Thải Môn người đi ra thăm dự. Phát Đồng bọn người ngay từ đầu cũng là giật mình. Bi xương mù truyền khắp địa phương, chỉ chừa đau thương. Thải Kỳ lo lắng nói, không phải đâu. Huyết Đồ cả kinh, chẳng lẽ Cửu Huyền Thiên cũng đúng tay? Liêu Phong chuyển con ngươi màu xám, như thế nào không có khả năng, Cửu Huyền Thiên, U Minh Đản, nơi nào có chỗ tốt bọn hắn sẽ bỏ qua. Trang diện lạnh hơn, ở đây mỗi người trong lòng đều đè ép khối đá lớn. Phát Đồng nổ nước miếng, các ngươi sợ? Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy Linh Vân Thiên Cung về sau sẽ bỏ qua chúng ta? Nói láo, lão tử biết sợ. Huyết Đồ nói, được chúng thần di mộng bên trong bảo vật, đại thành hậu kỳ lão tử cũng không sợ. Mặt khác mấy cái ma đầu đều là cười lạnh, không nói lời nào. Hiện tại người chạy, làm sao bây giờ? Thiên Lang hỏi. Phát Đồng chầm chầm vào xa xa núi, thả ra tất cả mọi người, chung quanh vài nghìn dặm bên trong đều muốn tìm hiểu. Mạc Thủy Sơn chân. Trường môn, đây là Mạc Thủy Sơn, Thiên Tỷ Môn ở chỗ này coi như so sánh có thực lực, đối toàn bộ Mạc Thủy Sơn đều có giám thị. Lưu Niệm chỉ vào cách đó không xa núi lớn nói, Thiên Tỷ Môn cũng là chính phái, không biết chúng ta từ nơi này trên núi đi qua, bọn hắn. Thương Vân nói, nhân tâm có lượng, cẩn thận mới là tốt. Ta xem chúng ta hay vẫn là mau chóng thông qua Mạc Thủy Sơn, thẳng đến Pha Thủy Trấn là còn. Không được tiếp xúc Thiên Tỷ Môn. Cơ Linh nói, hôm nay tỷ cửa kỳ thật cùng bản phái có chút sâu xa, Lưu trưởng lão, lúc trước ngươi tuyển con đường này, cũng có phương diện này nguyên nhân đi. Lưu Niệm ai thán một tiếng, Thương Vân đạo hưu nói rất đúng, nhân tâm khó lường, ta đây điểm kiến thức, ai? Thương Vân nghe vậy, mới biết được bên trong còn có tầng này duyên cớ, Lưu trưởng lão, cho dù nhân tâm khó lường, cũng không thể nói là tất cả mọi người là người xấu. Các ngươi đã quen biết, chúng ta đại khái có thể yên tâm đi qua. Lưu Niệm nói, ai, hay không muốn phức tạp rồi. Chúng ta cứ như vậy xuyên qua Mạc Thủy Sơn, gặp được Thiên Tỷ Môn người nói sao tốt chứ? Cũng chỉ đành như thế. Thương Vân nói, chúng ta lên núi về sau trước tìm che giấu địa phương nghỉ ngơi một chút, đoàn người đều quá mệt mỏi. Cơ Linh cùng Lưu Niệm nhìn xem hoặc tàn hoặc thương các đệ tử, cũng là đau lòng, gật đầu đáp ứng. Trong sân động, đống lửa miễn cưỡng chiếu sáng. Ngoài động là ban ngày, trong động tâm tình của người ta như trước cũ kết đêm qua tử chiến. Linh Vân đệ tử hoặc là chữa thương, hoặc là ăn hết khôi phục pháp lực linh dược chậm rãi tu dưỡng, hoàn toàn yên tĩnh. Cơ Linh trong chiến đấu còn có đột phá, lúc này trạng thái tốt nhất, tiếp theo chính là Thương Vân. Ra tiêu hao chút ít tinh thần lực bên ngoài, lông tóc không thương. Cơ Linh ngồi ở Thương Vân bên cạnh, ta là không phải đặc biệt thất bại. Thương Vân khó hiểu, tại sao nói như thế? Cơ Linh nói, xuống núi trước kia sĩ chân trưởng lão nói hắn đến đội, ta cố ý phải xuống núi. Bây giờ lại tạo thành nhiều đệ tử như vậy tử vong, đây chính là mấy ngàn năm nay đều không có chuyện. Thương Vân an ủi, các ngươi xuống núi trước kia cũng không nghĩ tới sẽ bị nhiều người như vậy vây công. Không chỉ là ngươi, ta đều không nghĩ tới tu chân giới đã là nguy hiểm như vậy. Hoặc là nói là chúng thần di mộng lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Mọi người à, luôn vì những này có lẽ có đồ vật mê muội, luôn cảm thấy núi một bên khác sẽ tốt hơn. Rất nhiều thời điểm thực sự đến núi một bên khác, mới phát hiện bất quá là mặt khác một ngọn núi mà thôi. Cơ Linh hơi híp mắt lại nói, Thương Vân hiểu rõ hạ mấy câu nói đó, không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra thâm ảo như vậy. Cơ Linh cười một tiếng, như thế nào, ngươi cho rằng ta là nhỏ nữ hay sao? Không nên bị bề ngoài của ta mê hoặc nha. Thương Vân sững sờ, mới nhớ tới Cơ Linh niên kỷ không biết lớn hơn mình bao nhiêu, trong nội tâm cảm giác cảm thấy không thoải mái. Cơ Linh thấy Thương Vân không nói lời nào, rồi nói tiếp, chúng thần di mộng bên trong càng là hung hiểm. Ta không biết mang theo chúng đệ tử đi vào có phải hay không chính xác. Đương Lưu trưởng lão bọn hắn muốn tập thể tự bạo thời điểm ta mới phát giác đem mô khối cho bọn hắn thực sự không có gì. Thương Vân nhìn xem Cơ Linh, nghĩ đến tối hôm qua mấy cái thế lực lớn thủ lĩnh không chút do dự để cho thủ hạ làm phá hôi, những cái kia ma đầu nhất định là hy sinh tất cả mọi người cũng sẽ không như mày. Cơ Linh không có chú ý Thương Vân biểu lộ, chúng thần di mộng không biết bên trong có hay không hung hiểm, ta nghĩ không bằng đem mô khối giao ra, chúng ta trở về. Thương Vân ngươi nếu muốn đi, một khối mô khối nhất định có thể đổi một cái vào bản danh ngạch đi. Ngươi thực sự phải đi về? Thương Vân hơi kinh hãi. Cơ Linh tay nâng đôi má, nhưng là lại không thể trở về, lúc trước Linh Vân Tiên cùng đám tiền bối vì được khối này mô khối cũng phí hết rất nhiều tâm huyết, ta sao có thể lâm trận bỏ chạy. Vậy ý của ngươi là? Thương Vân nghĩ tới một cái khả năng. Ta đang nghĩ, có phải hay không để Lưu trưởng lão mang theo các đệ tử trở về, tâm bảo chuyện tình một mình ta bỏ tới đã thành, thân là trưởng môn, ta bụng làm dạ chịu, đây cũng là đối tiền bối bằng giao. Cơ Linh nói. Thương Vân trong nội tâm chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên kích động, dù sao hắn thật cao hứng. Ngươi làm sao vậy? Cười cái gì? Cơ Linh xem Thương Vân biểu lộ cái gì, hỏi. Thương Vân Chính Liêu chính kiểm sắc, quyết định của ngươi là tốt đẹp. Nếu như ngươi đi, ta khẳng định cùng ngươi cùng đi. Cơ Linh hé miệng cười một tiếng, được. Chờ bọn hắn tỉnh liền thông chi bọn hắn, xem bọn hắn có đồng ý hay không. 6 canh giờ về sau, Minh Tưởng khôi phục pháp lực mọi người dần dần tỉnh lại. Các đệ tử trên mặt thanh xuân rào rạt đã không có, đổi lấy là cảm giác tăng thương. Biến hóa lớn nhất là Lưu Niệm, biểu lộ trở nên kiên nghị, ánh mắt phát thả. Thương Vân đều nhìn ra biến hóa này, Lưu trưởng lão, ngươi không sao chứ? Lưu Niệm lắc đầu, ta rất khỏe. Thương Vân nhìn từ trên xuống dưới Lưu Niệm, trải nghiệm lấy khí chất này biến hóa. Cơ Linh triệu tập chúng đệ tử, nói, các vị, ta làm một cái chật vật quyết định. Chính là hy vọng các ngươi chạy về Linh Vân Thiên Cung, tâm bảo nhiệm vụ giao cho một mình ta là tốt rồi. Cái gì? Trưởng môn, này làm sao khả dĩ? Chúng ta có thể nào vứt bỏ trưởng môn? Trưởng môn. Cơ Linh hai tay lăng không ấn xuống vài cái, các vị, chúng ta còn chưa tới chúng thần di mộng cánh cửa, cũng đã tổn binh hao tướng. Mà chúng thần di mộng bên trong lại càng không biết có cỡ nào hung hiểm, ta thật sự không đành lòng lại để cho các ngươi đi mạo hiểm. Trưởng môn, chúng ta không sợ chết. Thương Vân tiếp lời đầu, các vị, cho dù đây là các ngươi trong môn phái bộ sự vụ, ta còn là nói một câu, Linh Nhi cũng là vì các ngươi khỏe. Trong lòng hắn, các ngươi so bảo tàng trọng yếu cỡ nào? Nhưng với tư cách trưởng môn, nàng có nàng phải đi lý do. Các ngươi không nên làm khó nàng. Trầm mặc. Thương Vân nói có tình có lý, huống hồ trưởng môn chi mệnh không thể làm trái, Linh Vân chúng đệ tử nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lưu Niệm đi đến một bước, trưởng môn, cái kia xin cho phép chúng ta hộ tống ngươi đến Pha Thủy trấn, đến lúc đó chúng ta tự biết phản hồi Linh Vân Thiên Cung. Cơ Linh gật đầu ngầm đồng ý. Nếu như nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta liền lên đường đi. Khoảng cách ước định ngày chỉ có 3 ngày rồi. Thương Vân nói. Linh Vân Thiên Cung mọi người phủ thêm mới áo choàng, từng cái rời đi ẩn thân hang động, ngoài động đã là hoàng hôn. Như trước mặt đất nhanh chóng tiến lên, Lưu trưởng lão dẫn đường. Cơ Linh nói. Lưu Niệm đè ép áo choàng, bước nhanh đi xuống. Một đoàn người ở phía sau yên lặng đi theo. Ngày dần dần thấp. Bọn ngươi người phương nào? Không biết đây là Thiên Tỷ môn hạ sao? Không biết nơi nào truyền tới thanh âm, còn là bị Thiên Tỷ môn phát hiện. Cái này cũng thuộc bình thường, Mạc Thủy Sơn không lớn, Thiên Tỷ môn hay vẫn là nhìn tới. Lưu Niệm trả lời, chúng ta chỉ là đi đường người, không có ý quấy rầy quý phái. Hả? Ngươi là Lưu Niệm? Lưu Niệm cũng sững sờ, ngươi là? Trong bóng tối đi ra một người, đang mặc hoa phục màu trắng, mặt chữ quốc, hơi dài trồng râu, trong tướng diện chính, vừa tẩu biên cười, như thế nào, không biết lão phu. Như thế nào bằng hữu cũ đến cũng không chào hỏi. Lưu Niệm nhận ra người, đúng là Thiên Tỷ môn trưởng môn Ngọc Thiên Lân, lập tức chắp tay nói, nguyên lai là Ngọc trưởng môn, như thế nào ngươi sẽ ở nơi này? Ngọc Thiên Lân nói, hôm nay đúng lúc là bản nhân Tuần Sơn, mới đụng phải các ngươi. Các ngươi đây là nơi nào đây? Hả? Đây không phải cơ trưởng môn sao? Ngọc Thiên Lân nhận ra Cơ Linh, thượng thiên thi lễ, cơ trưởng môn đại gia quang lâm, hết sức vinh hạnh. Cơ Linh cũng thi lễ nói, Ngọc trưởng môn quá khách khí. Chúng ta chỉ là chạy đi, cảm thấy không thay đổi xin khoan dung mà thôi, cho nên không có cáo chi Ngọc trưởng môn, vạn mong thứ lỗi. Ngọc Thiên Lân cười một tiếng, vậy không biết các vị có phải hay không nóng lòng đêm nay? Không bằng đến trên núi nghỉ ngơi một đêm tốt chứ? Ách, Lưu Niệm một tá chìm, Ngọc Thiên Lân nhìn ra Lưu Niệm khó xử, như thế nào? Các ngươi có thể có khó xử, hay là không tin lão phu? Ngọc Thiên Lân cũng không đốc, ngẫm lại gần đây giang hồ đồn đại, đại khái hiểu Lưu Niệm bọn người đêm khuya người đi đường nguyên do, đối với Lưu Niệm đối với mình không tín nhiệm hay không thông khoái. Lưu Niệm nói, ai, Ngọc trưởng môn, ngươi có chỗ không biết. Một linh vân đệ tử đúng vào lúc này chợt ho hai tiếng, nổ ra vài búng máu, sắc mặt trắng bệch. Lưu Niệm lông mày siết chặt, ngươi thương nặng như vậy, tại sao không nói? Thổ huyết đệ tử quệ quệ mồm góc đích vết máu, không có việc gì, trưởng lão không được cho ta hao tâm tổn trí. Ngọc Thiên Lân thấy thế, các ngươi đã nhận phục kích, khó trách liền lão phu cũng không tin. Có điều, Lưu Niệm, ta và ngươi bạn tốt nhiều năm, thực sự không tin được lão phu sao? Học trò của ngươi đệ tử cũng cần nghỉ ngơi nuôi, ta Thiên Tỷ môn cho dù không lớn, lại giỏi về chữa thương, sao không đến chúng ta phái ở trong tiểu tức? Cơ Linh cùng Thương Vân, Lưu Niệm trao đổi hạ ánh mắt, vậy thì làm phiền. Ngọc Thiên Lân lúc này mới lộ ra tiểu dung, có khách, về phái. Trong bóng tối có mấy cái thanh âm lên tiếng, Ngọc Thiên Lân tự mình dẫn đường, đi hướng Thiên Tỷ môn. Chương 99, Ngọc Thiên Lân. 12. Thiên Tỷ môn quy mô so về động thiên bên trong Linh Vân Thiên Cung sát thực nhỏ đi rất nhiều, nhưng chiếm diện tích cũng có mấy ngàn mẫu, kiến trúc đều là màu xanh biếc, nhìn xem thanh nhã lại trang trọng. Ngọc Thiên Lân đi vào Thiên Tỷ môn đại môn, vung tay lên, chiêu qua một cái đệ tử, đi, đem thuốc chữa thương tốt nhất lấy ra, lại mời mấy người các ngươi thiên tự bối sư thuốc đi ra, nói cái này có bằng hữu bị thương. Các vị, theo ta tiến đại sảnh đi, đợi chút nữa lúc sau đệ tử bản môn mang bị thương các vị đi chữa thương. Ngọc Thiên Lân nói. Cơ Linh có chút cảm động, Ngọc trưởng môn, sao tốt như thế phiền toái. Ngọc Thiên Lân khoát khoát tay, cơ trưởng môn khách khí, đừng quên ta và ngươi hai phái quan hệ, lão phu cùng Lưu Niệm trưởng lão cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Đến, tiên tiến đại sảnh. Ngọc Thiên Lân dẫn đường, mang theo Thương Vân bọn người tiến vào Thiên Tỷ môn đón khách đại sảnh. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Ngọc Thiên Lân nói, nơi này là an toàn, cơ trưởng môn, Lưu Niệm trưởng lão, có thể hay không cáo chi các ngươi bị người nào vây công, vậy mà chịu này trọng thương. Cơ Linh cùng Lưu Niệm túi đầu không nói, lộ vẻ không muốn chuyện xưa nhắc lại, Thương Vân nhìn ra Lưu Niệm trong lòng có khúc mắc, vừa chắp tay, Ngọc trưởng môn, có thể hay không do tại hạ đại giảng. Ngọc Thiên Lân mới chú ý tới Thương Vân, hắn vẫn cho là Thương Vân chỉ là đệ tử bình thường, vị tiểu huynh đệ này là. Thương Vân cười một tiếng, tại hạ Thương Vân, là bạn của Linh Nhi. Ngọc Thiên Lân sắc mặt quái dị, Linh Nhi, thân thiết như vậy, ân ân, được rồi, Thương Vân tiểu huynh đệ ngươi nói đi. Thương Vân đơn giản giảng thuật bị mười mấy cái bang phái thế lực đồng thời cướp giết kinh nghiệm, cũng lớn thể giới thiệu người cầm đầu đặc điểm. Ngọc Thiên Lân sắc mặt trải qua biến hóa, nghe xong Thương Vân giảng thuật, cuối cùng thở dài một tiếng, nguyên lai là những người này, trách không được. Cơ trưởng môn, ngươi là Linh Vân Thiên Cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng môn, muốn đi ra lịch lãm rèn luyện đúng, nhưng là có thể nào như thế chăng cẩn thận, bị để lộ hành tung. Cơ Linh vốn định phản bác, vẫn là không có nói ra miệng, bởi vì Ngọc Thiên Lân nói rất đúng, nếu là mình lúc trước kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ chút ít, chắc chắn sẽ không có những này thương vong. Ngọc Thiên Lân rồi nói tiếp, Lưu Niệm, ngươi cũng không đáp bởi vì chứng kiến cái này cảnh tượng thê thảm liền đối với người sinh quan điểm đều phát sinh cải biến. Lưu Niệm run lên, im lặng im lặng. Thương Vân bắt đầu một lần nữa xem kỹ Ngọc Thiên Lân, người này ánh mắt độc đáo, thoáng một phát liền thấy sự tình bản chất, nhân sinh lịch duyệt so Lưu Niệm không biết nhiều hơn bao nhiêu, chính mình rất là bội phục. Cơ Linh ánh mắt sáng quắc nhìn xem Ngọc Thiên Lân nói, Ngọc trưởng môn, đa tạ ngươi đề điểm, chắc hẳn chúng ta đi ra ngoài nguyên nhân ngươi cũng nghĩ đến, không biết ngươi có tính toán gì không? Hào khí lặng yên khẩn trương. Ngọc Thiên Lân cười ha ha một tiếng, chắc hẳn các ngươi là vì cái kia chúng thần di mộng bảo tàng đi ra ngoài. Cơ Linh không đáp, chỉ là nhìn xem Ngọc Thiên Lân. Cái kia bảo vật ấy ư, lão phu là hoàn toàn không có hứng thú. Ngọc Thiên Lân nói, không phải mỗi người đều mơ tưởng được cái kia bảo tàng, có thể bình an là tốt rồi, cơ trưởng môn, ngươi nói đúng không? Cơ Linh sâu kín thở dài, Ngọc trưởng môn thật sự là thanh nhã người, không dối gạt Ngọc trưởng môn, ta cũng nghĩ từ bỏ cái này bảo tàng, chuẩn bị để Lưu trưởng lão mang theo những đệ tử này phản hồi Linh Vân Thiên Cung. Chỉ là buồn môn tiền bối được mô khối, chúng ta những vạn bối này không thể uổng phí tiền bối tâm huyết, ta chỉ có thể đi một chuyến. Ngọc Thiên Lân điểm thủ nói, đúng vậy, nếu là buồn môn có cái này mô khối, lão phu khẳng định cũng là như thế, mặc dù không muốn đi, cũng không khỏi không chịu. Thương Vân tiểu huynh đệ không phải Linh Vân Thiên Cung đệ tử, nghĩ là đối cái này chúng thần di mộng rất có hứng thú. Thương Vân lắc đầu nói, Ngọc trưởng môn, tại hạ đối chúng thần di mộng cũng là không có hứng thú, chỉ là Linh Nhi muốn đi, ta theo nàng mà thôi. Ngọc Thiên Lân càng xác định Thương Vân cùng Cơ Linh quan hệ mập mờ, bộ mặt cơ bắp không bị khống chế run rẩy hai cái, nhịn xuống không có bật cười. Trưởng môn, mấy vị sư thúc đều chuẩn bị xong. Lúc này một đệ tử tiến đến bẩm báo. Ngọc Thiên Lân đứng lên nói, Cơ trưởng môn, mời quý phái bị thương đệ tử đi theo lão phu đệ tử này đi thiên tỷ cắt chữa thương đi. Lão phu mấy vị sư huynh đệ đã ở nơi đó chờ. Nhân gian đều có chân tình tại, Thương Vân trong nội tâm chỉ toát ra một câu như vậy, không nghĩ tới Ngọc Thiên Lân người tốt như vậy, nhưng trong nội tâm còn không có vương lòng cảnh giác, phi thường thời khắc, đối với bất kỳ người nào đều muốn phòng bị. Cơ Linh thấp giọng cùng Lưu Niệm khai báo hai câu, Lưu Niệm đứng dậy thi lễ, Ngọc trưởng môn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau đã có cơ hội, Linh Vân Thiên Cung sẽ làm báo đáp. Ngọc Thiên Lân cười nói, ngươi quá khách khí. Nhanh để đệ tử đi chữa thương đi. Lão phu cũng sẽ tự mình ra tay. Bị thương Linh Vân đệ tử tất cả đều đi thiên tỷ cắt chữa thương đi, thiên tỷ môn chữa thương tâm pháp rất có một bộ, linh dược cũng không tệ. Huống hồ là trưởng môn các sư huynh đệ tính cả trưởng môn tự mình ra trận, Lưu Niệm mới như thế cảm tạ Ngọc Thiên Lân. Bị thương đệ tử vừa đi, trên đại sảnh chỉ còn lại có Cơ Linh còn có Thương Vân. Cơ Linh cười khổ hai tiếng, chỉ còn ta ngươi sao? Thương Vân nói, không sao, bọn hắn lại không chết, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Cơ Linh điểm thủ không nói. Tia nắng ban mai vạch phá đêm dài. Huyết Đồ Ma Cung bên trong, pháp đồng những ma đầu này đều tại, trên mặt đều có vội vàng sao động vẻ. Báo. Một ít Lâu La bay bước chạy vào. Huyết Đồ uống được, ngươi mẹ hắn hô cái gì? Chuyện gì? Tiểu Lâu La thở hổn hển, đã tìm được. Đang ngồi ma đầu đều mạnh mà đứng dậy, ở đâu? Tiểu Lâu La tràn đầy tiếu dung, ở trên trời tỉ cửa. Ha ha. Huyết Đồ cùng tiếu vài tiếng, các vị, đi, xem bọn hắn lần này còn có thể chạy trốn được sao? Thời gian qua một lát, mấy đại ma đầu xuất hiện ở Thiên Tỷ môn trên không. Mấy cái Thiên Tỷ môn đệ tử chứng kiến không trung lơ lửng bóng người, bay đi lên, muốn báo cho người tới rời đi, vừa thăng lên không cao bao nhiêu, đã bị một tia huyết khí quán xuyên trái tim, thi thể rơi xuống mặt đất, máu tươi vẩy ra. Có người xâm lấn. Trên mặt đất Thiên Tỷ môn đệ tử tê tâm liệt phế hô lớn một tiếng. Ngay tại Thiên Tỷ trong các hỗ trợ chữa thương Ngọc Thiên Lân mạnh mà mở hai mắt ra, cùng mấy cái sư huynh đệ nhìn thoáng qua nhau, biến mất ở Thiên Tỷ trong các, lập tức xuất hiện ở Thiên Tỷ môn trên quảng trường, dùng thanh âm trầm thấp nói, "Phòng ngự." Thiên Tỷ môn toàn bộ kiến trúc đều thả ra xanh đậm hào quang, ở trên trời tỷ trên cửa không ngưng tụ thành một đạo cái chắn. Thiên Tỷ môn chấn ma thiên tỷ. Từ không trung nhìn bầu trời tỷ cửa liền biết phát hiện toàn bộ kiến trúc xếp đặt rõ ràng là Ngọc Tỷ Đường Vân. Đám người này lại làm loại này phòng ngự. Pháp Đồng khinh bị nói, xem ra cứng rắn phá tan phòng ngự của hắn. Pháp Đồng nhoáng một cái bả vai, thân hình bắt đầu chứng đại, trong tay Nguyệt Nha Sạn cũng đi theo biển lớn, thẳng đến cao mười mấy trượng, phá. To lớn Nguyệt Nha Sạn kẹp lấy liệt phong mạnh mà đánh tới hướng chấn ma thiên tỷ cái chắn. Bình một tiếng, Nguyệt Nha Sạn bị bắn ngược về, Pháp Đồng cũng bị bắn ra thật xa. Lại trở về, Pháp Đồng sắc mặt đỏ biến thành màu đen, đặc biệt là đổ máu đổ, Liêu Phong mấy cái tràn đầy ân cần thiếu dung, càng là nổi trận lôi đình, các ngươi cười cái dám. Còn không một khối phá cấm chế này. Huyết Đồ mấy người lúc này mới thu liễm thiếu dung, đây là thiên tỷ môn thiên tỷ chấn ma, trước kia chỉ là nghe thấy, xem ra lực phòng ngự thật sự là rất mạnh, không biết chúng ta có hay không năng lực phá vỡ. Thử một lần liền biết. Huyết Quang, Lục Quang, Kim Thân, Lang Trảo, Ngũ Thải Thần Châm cùng một chỗ phát động, cùng chấn ma thiên tỷ mãnh liệt va chạm. Không có phá. Lại đến. Chấn ma thiên tỷ cái chăn chấn động mãnh liệt lấy, dù sao tại chịu bảy đại cao thủ đồng thời vây công. Trên quảng trường tụ tập rất nhiều ngày tỷ cửa đệ tử, Thương Vân cùng Cơ Linh cũng đi ra, nhìn xem bên ngoài mấy cái ma đầu tấn công mạnh. Chấn ma thiên tỷ cái chắn từ bên ngoài xem là lục mịt mờ một mảnh, từ bên trong nhìn ra phía ngoài rất là rõ ràng. Ngọc trưởng môn, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy tìm đến, cho các ngươi thêm phiền toái. Cơ Linh nói. Ngọc Thiên Lân nhìn xem bên ngoài công kích mấy cái ma đầu, Cơ trưởng môn, nói quá lời. Hừ, bằng những này hạng giá áo túi cơm, cũng chạy đến thiên tỷ môn dương ai. Vô luận như thế nào, cái này về sau cũng là lớn phiền toái, Ngọc trưởng môn không cần như thế. Cơ Linh nói. Ngọc Thiên Lân không đáp Cơ Linh, mà là cao giọng hỏi, thiên tỷ đệ tử, có hay không sợ? Chúng đệ tử núi thở,
Không có. Ngọc Thiên Lân mặt lộ vẻ tiêu dung, cơ trưởng môn, không chỉ là các ngươi Linh Vân Thiên Cung đệ tử không sợ sinh tử, chúng ta môn phái tuy nhỏ, cũng là như thế.
Trưởng môn. Lưu Niệm thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu xem, Lưu Niệm mang theo đi chữa thương Linh Vân chúng đệ tử chạy tới. Đằng sau còn đi theo một quần áo cùng Ngọc Thiên Lân tương tự trung niên nhân. Trung niên nhân bước nhanh đi đến Ngọc Thiên Lân trước mặt, trưởng môn sư huynh, Linh Vân Thiên Cung các vị nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng không chịu lại tiếp tục chữa thương, chúng ta không ngăn cản nổi, chuyên tới để xin lỗi. Ngọc Thiên Lân nói, có tội gì? Đây là lão phu sư đệ, Vương Thiên Thành. Thương Vân đám người và Vương Thiên Thành chào về sau, Lưu Niệm nói, trưởng môn, đám này ma đầu nhanh như vậy tìm đến rồi, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể nào liên lụy Thiên Tỷ môn? Cơ Linh nói, ta cũng là ý tứ này, nhưng là. Ngọc Thiên Lân nói, không bằng như vậy, bản phái hữu điều mật đạo, có thể xuyên qua trấn ma Thiên Tỷ cái chắn, các vị khả dĩ do cái kia mật đạo rời đi. Đợi bọn hắn phá trấn ma Thiên Tỷ, phát hiện các ngươi đi, cũng sẽ rời đi. Bọn hắn nếu là đem nộ khí vung đến các ngươi trên người làm sao bây giờ? Thương Vân hỏi. Ngọc Thiên Lân chỉ trệ, Thương Vân nói không giả, hơn nữa khả năng rất lớn. Lưu Niệm ánh mắt này sinh ác độc, vậy hay cùng bọn hắn liều mạng, ta chết cũng muốn kéo lên mấy cái. Thương Vân thở dài một tiếng, ngắn ngủi một ngày, Lưu Niệm tính tình biến hóa to lớn, không bằng như vậy, Linh Nhi vốn cũng không muốn mang các ngươi tiến chúng thần di mộng bước lên cái kia phong hiểm, các ngươi liền ở lại nơi này, ta cùng Linh Nhi đi trước. Chờ bọn hắn công phá bình phong này, các ngươi hãy nói ra chúng ta nơi đi, bọn hắn nhận ra các ngươi, biết rõ các ngươi là Linh Vân Thiên Cung đệ tử, sẽ phải tin phục. Lưu Niệm không đồng ý, như vậy sao được, chúng ta đã nói muốn hộ tống trưởng môn đến Pha Thủy trấn. Mỗi thời mỗi khác, các ngươi ở lại nơi này đã coi như là trợ giúp ta nhóm đi Pha Thủy trấn rồi. Thương Vân nói. Hàn Quyết Như trước sắc mặt tái nhợt, chúng ta lưu lại thì có ích lợi gì? Thương Vân ngươi không phải nghĩ gạt chúng ta lưu lại, sau đó dẫn đi bọn hắn đi. Ánh mắt tập trung tại Thương Vân sắc mặt, Thương Vân mặt đỏ lên, hắn và Cơ Linh nghe được tiếng vang đi ra lúc đúng là như thế thương nghị, nhưng lúc này chỉ có thể mạnh miệng, làm sao có thể, ta cũng không biết còn có mật đạo. Ngọc Thiên Lân bội phục nhìn xem Thương Vân, tốt, hào kiệt chi sĩ. Thương Vân tiểu hữu, ngươi nhất định phải đi. Thương Vân gật đầu, Cơ Linh cũng gật đầu. Được. Ngọc Thiên Lân còn gọi là một tiếng tốt, hai vị có thể tự mượn mật đạo rời đi, nhưng là nâng những ma đầu này trách nhiệm, nhất định phải có chúng ta cùng lưu lại Linh Vân đệ tử đến đánh. Đây không phải khách khí, Ngọc Thiên Lân sở dĩ làm như vậy là từ đối với Thương Vân cùng Cơ Linh tôn trọng, đối Linh Vân chúng đệ tử tôn trọng, đối với mình tôn trọng. Thương Vân cắn răng một cái, Linh Nhi, chúng ta đi. Chương 100, Pha Thủy Trấn. 12. Một tuổi trẻ Thiên Tỷ môn đệ tử mang theo Thương Vân cùng Cơ Linh đến mật đạo cửa vào, Cơ trưởng môn, Thương Vân tiên sinh, mời đến. Thương Vân liền ổn quyền, đa tạ. Tuổi trẻ Thiên Tỷ môn đệ tử đáp lễ lại, vội vàng đi nha. Thương Vân nhìn xem đen kịt lối vào, Linh Nhi, đi thôi. Cơ Linh giơ chân lên, lại buông. Thương Vân nói, ngươi là lo lắng Ngọc trưởng môn cùng Lưu trưởng lão bọn người an toàn. Cơ Linh im lặng. Thương Vân nói, chúng ta đi bọn hắn an toàn hơn. Thoát ly mật đạo sau chúng ta dẫn đi bọn hắn là được. Cơ Linh cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Ngay sau đó hai người tiến vào mật đạo, mượn hỏa phù chậm rãi đi về phía trước. Thiên Tỷ môn trên không, pháp đồng bọn người trừng mắt chấn ma Thiên Tỷ bình chướng, chính là không đánh tan được. Liêu Phong nói, xem ra cái này phòng ngự là đại thành hậu kỳ cao thủ bày ra, chúng ta nhất thời thật đúng là khó có thể công phá. Huyết Đồ nói, vậy có phải hay không đều hao chút bản mệnh chân nguyên phá cấm chế này? Pháp Đồng nhíu chặt lông mày, bản mệnh chân nguyên không đến mức a, nên biết bản này mệnh chân nguyên đối tu chân giả quá sức trọng yếu, hoặc là nguyên thần, hoặc là tinh huyết, y theo tu hành chi đạo không thông mà không giống nhau, có một chút tổn thất đều muốn phí thời gian rất lâu đến hồi phục. Một khi vận dụng bản mệnh chân nguyên, vận dụng người tu vi cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tăng vọt. Huyết Đồ nói, vì chúng thần bảo tàng, ngươi nếu điểm ấy hy sinh cũng không cam lòng, về nhà được rồi. Pháp Đồng cười lạnh liên tục, muốn nhìn những người khác ý tứ. Thiên Lang địa lang giã tính nặng hơn, đầu tiên tỏ thái độ, không phải là bản mệnh chân nguyên, huynh đệ chúng ta liền ra chút huyết, vì bảo tàng, đáng giá. Huyết Đồ thấy thế, lại là chính mình nói ra trước, cũng tỏ thái độ nói, tốt, đây mới là bản sắc anh hùng. Ta đương nhiên cũng không tiếc rẻ. Thải Kỳ Thải Ý thì thầm vài câu, cũng đồng ý. Pháp Đồng cùng gió thấy đại đa số người đều nguyện ý tiêu hao bản mệnh chân nguyên, cũng đành phải đồng ý. Huyết Đồ thấy không có người có dị nghị, trước tế ra một giọt máu tươi, lơ lửng ở lòng bàn tay, đây là lão tử nguyên anh tinh huyết, nhưng là chân quý vô cùng. Huyết Đồ nói hào phóng, trên mặt hay vẫn là lộ ra đau lòng. Đã Huyết Đồ đều bỏ hết cả tiền vốn, Thiên Lang địa lang cái này trước tỏ thái độ cũng là đồng thời sói chu một tiếng, phun ra hai quả màu trắng viên cầu. Thiên Lang nói, đây là chúng ta yêu nguyên. Đồng thời Thiên Lang tay bắt vừa dùng lực, một tia bạch khí theo yêu nguyên phía trên chốc bong, quấn quanh ở Thiên Lang đầu ngón tay, địa lang cũng như thế nghe theo. Pháp Đồng tế ra một mai xá lợi tử, kéo ra một tia kim quang, nắm ở trong lòng bàn tay, xá lợi tử quang mang ảm đạm rồi một chút. Thải Y Thải Kỳ theo trong cơ thể toát ra hai cây châm, treo ở đỉnh đầu. Thải Y nói, đây là chúng ta dùng bản mệnh chân nguyên tế luyện pháp bảo, ngày thường không được tùy ý ứng dụng, nếu không nguyên thần bị hao tổn. Cuối cùng là Liễu Phong, thập phần không tình nguyện dùng khô lâu trượng điểm một cái ngực, phun ra một cục đồng đặc, nhìn Pháp Đồng bọn người thẳng buồn nôn. Liễu Phong nói, đây là ta trong cơ thể độc khí tinh hoa, ai, giảm thọ a. Huyết Độ dùng sức quay đầu, tranh thủ nhìn không tới Liễu Phong lòng bàn tay lục sắc chất lỏng sền sệt, hợp lực phá cái này phá cấm dừng lại. Nói xong có chút buồn nôn, cưỡng ép nhìn xuống. Nếu bản mệnh chân nguyên đều dùng, công kích trên đường nhưng bởi vì nôn mửa đánh vào ra, lực công kích cắt giảm cũng không đáng giá. Mấy cái ma đầu thủ đoạn công kích không có đổi, chỉ là công kích lực tăng lên mấy lần. Mấy cái phản hư hậu kỳ lực công kích đều tăng lên tới đại thành trung kỳ, phản hư trung kỳ tăng lên đến đại thành giai đoạn trước. Không được, đám này ma đầu vậy mà dùng bản mệnh chân nguyên. Ngọc Thiên Lân kinh hãi. Thiên Tỷ trấn ma nhận cái này mãnh liệt một kích, sinh ra vết rạn. Quả nhiên hữu hiệu. Pháp Đồng bọn người lại hỉ, tiếp tục tấn công mạnh.
chuẩn bị nên địch. Ngọc Thiên Lân biết rõ Thiên Tỷ Chấn Ma sắp không chịu được nữa, trong lòng đại thống, đây chính là bổn môn phi thăng tiền bối lưu lại, trợ giúp Thiên Tỷ môn vượt qua vô số những mưa gió, hôm nay muốn phá. Lưu niệm những này lưu lại Linh Vân Tiên Cung đệ tử hai mắt đỏ thẫm, hoàn toàn là liều mạng ý tứ. Thiên Tỷ Chấn Ma vết dạng càng lúc càng lớn, không chung người đã có thể mơ hồ chứng kiến Thiên Tỷ môn quảng trường người. Các ngươi muốn mô khối sao? Ở chỗ này của ta. Cơ linh thanh âm xa xa truyền đến. Thiên thượng mấy cái ma đầu cùng Thiên Tỷ môn trên quảng trường tất cả mọi người là cả kinh. Đây không phải Linh Vân Tiên Cung thanh âm của trưởng môn sao? Pháp Đồng nói, chạy thế nào rồi hả? Có thể là nghi binh kế sách, Thải Kỳ nói. Pháp Đồng khinh thường nói, ngươi cho rằng ta lỗ thai với ngươi đồng dạng sao? Thải Kỳ mặt đỏ lên, bất đắc dĩ thực lực không bằng người, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Vậy còn chờ gì, còn không mau truy. Liêu Phong đội la lên, không giống người bên ngoài, mình đã men theo thanh âm phương hướng bay ra ngoài. Mặt khác ma đầu không muốn rớt lại phía sau, cũng đều đi theo. Phía dưới Ngọc Thiên Lân lẩm bẩm nói, cơ trưởng môn, ngươi đây là lật lọng a. Vương Thiên Thành nói, trưởng môn sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Thiên Lân nói, lúc trước chúng ta đáp ứng kéo lấy những người này, không thể nuốt lời, ta dẫn người đuổi theo, ngươi và các sư đệ hộ phái. Vương Thiên Thành không cách nào vi phạm, chắp tay nói, đúng. Lưu Niệm, ngươi và những này Linh Vân Thiên Cung đệ tử cũng đừng đi đi. Các ngươi đều bị thương trong người, hơn nữa các ngươi đi ta đối cơ trưởng môn cũng không tiện bàn giao. Ngọc Thiên Lân nói. Lưu Niệm rất xấu hổ, Thiên Lân, ta vậy mà hoài nghi ngươi. Ngọc Thiên Lân cười một tiếng, có ngươi câu nói này là tốt rồi, đừng cho là ta với ngươi đồng dạng bất lực. Lưu Niệm cười một tiếng, ai chẳng biết ngươi Ngọc trưởng môn chuyện dấu vết, cái kia mời thay chúng ta xin lỗi. Trưởng môn chi mệnh không được vi phạm, ta đây liền mang theo những đệ tử này hồi Linh Vân Thiên Cung, sau này còn gặp lại. Ngọc Thiên Lân vừa chắp tay, sau này còn gặp lại. Sau đó mang theo mười mấy cái đệ tử đuổi theo Pháp Đồng một nhóm người bay ra ngoài. Thiên thượng, Cơ Linh lôi kéo Thương Vân, bằng nhanh nhất tốc độ bay được, thực lực của nàng hơi cao hơn mấy cái ma đầu, Pháp Đồng một nhóm người nhất thời nửa khắc đuổi không kịp Cơ Linh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn hắn theo đuổi không bỏ, chúng ta không cách nào hạ xuống. Thương Vân nhìn xem đằng sau truy binh nói. Cơ Linh nói, ta đây cũng không thể nhìn xem các đệ tử, còn có Ngọc trưởng môn chịu liên lụy. Ta chỉ có thể cô phụ hảo ý của bọn hắn rồi. Thương Vân nói, ta không phải đoán trách ngươi, chỉ là chúng ta làm sao bây giờ mới tốt. Trực tiếp đi Pha Thủy Trấn. Cơ Linh nói, chúng ta cùng mặt khác Tam Đại Phái thời gian ước định sắp đến, hy vọng Pha Thủy Trấn đã có Tam Đại môn phái người tới. Nói như vậy tại Pha Thủy Trấn chúng ta có thể đạt được Tam Đại Phái cao thủ trợ giúp. Ai, mất mặt cũng không có biện pháp. Nói ra cuối cùng hai câu Cơ Linh dị thường bi thống. Thương Vân tức giận đau đầu, nguyên lai những người này nhất xoắn xuýt là vấn đề mặt mũi, nhưng Cơ Linh kế hoạch có thể thực hiện, cũng là đường ra duy nhất. Cơ Linh Thương Vân phía trước, Pháp Đồng mấy người đang về sau. Ngọc Thiên Lân mang theo đệ tử tại cuối cùng, hướng về phía Pha Thủy Trấn phương hướng bay qua. Từ Thiên Tỷ Môn đến Pha Thủy Trấn 2.000 dặm lộ trình, lấy Cơ Linh tốc độ, không bao dài thời gian đã đến. Ma Sơn, Thục Sơn Kiếm Các, Vạn Phật Tông các vị, có hay không đến Pha Thủy Trấn? Tại Hạ Linh Vân Thiên Cung Cơ Linh, mời về lời nói. Cơ Linh xa xa chứng kiến Pha Thủy Trấn bóng dáng mà bắt đầu hô to. Thương Vân cảm giác ra không đúng, Pha Thủy Trấn phía trên hình như có không ít người. Một cái hô hấp công phu, Cơ Linh đã bay gần Pha Thủy Trấn. Thương Vân bây giờ nhìn tin tưởng, Pha Thủy Trấn phía trên rậm rạp chẳng chỉ có thật nhiều người. Mấy vạn người đem Pha Thủy Trấn vây chật như nêm tối. Cơ Linh choáng váng, Thương Vân cũng choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Cơ Linh trừng mắt. Thương Vân mắt trừng càng lớn, xem ra Tam Đại Phái dẫn tới người thêm nữa a. Truy sát Cơ Linh mấy cái ma đầu cũng đứng ở giữa không trung, huyết đồ nói, xem ra có người muốn chia một chén canh a. Pháp Đồng nhoáng một cái nguyệt nha sạ, vậy thì xem bọn hắn bổn sự. Lúc này Ngọc Thiên Lân cũng đến, cẩn thận vòng qua mấy cái ma đầu, cùng Cơ Linh Thương Vân tụ hợp. Pha Thủy Trấn trên không rối loạn tương mừng. Đến rồi, cuối cùng đến rồi. Đợi nửa tháng đều. Nhanh đi, đi, xông lên a. Phô thiên cái địa bóng người phóng tới Thương Vân mấy người. Chuẩn bị, địch nhân quá nhiều. Thương Vân mồ hôi lạnh chảy ròng, lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Cơ Linh cùng Ngọc Thiên Lân sắc mặt cũng khó nhìn. Xông tới đội ngũ lập tức đã đến, Thương Vân tế ra điểm tinh, Cơ Linh cùng Ngọc Thiên Lân đều bày xong tư thế, Thiên Tỷ môn đệ tử cùng nuốt nước miếng. Tiếp xúc. Hả? Thương Vân sững sờ, tất cả mọi người lướt qua bọn hắn, chắn đến đây truy sát Pháp Đồng một nhóm người trước mặt. Đám người kia cầm đầu đúng là Thượng Quan Tam huynh đệ. Thượng Quan Nguyệt quay đầu lại nói, mấy vị, Tam Đại Phái người cũng đã đến, các ngươi nhanh đi tụ hợp đi. A. Thương Vân chỉ vào Thượng Quan Nguyệt, ta hình như biết ngươi a, ngươi đúng không? Thượng Quan Nguyệt đánh gãy, nghĩa chính ngôn từ nói, quả đất tròn, các ngươi nhanh đi, nơi này có chúng ta. Thương Vân trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dù sao Thượng Quan Nguyệt mấy người không phải là thực sự phải giúp mình mới đúng, cũng sẽ không quản bọn họ, rơi xuống Pha Thủy Trấn. Huyết Đồ giận điên lên, các ngươi là người nào, vì sao ngăn lại chúng ta? Thượng Quan Nhật chắp tay ôm quyền, chư vị, không nên tức giận, tại hạ Thượng Quan Nhật, không biết có thể có người nhận ra tại hạ. Thượng Quan Bá Quỷ. Huyết Đồ nhất thời tỉnh táo không ít, từng cái giận tiến, tại hạ Huyết Đồ, đây là Pháp Đồng, Liêu Phong cư sĩ, Thiên Lang địa lang, Ngũ Thải môn Thải Y, Thải Kỳ. Thượng Quan Ba Quỷ cũng đã được nghe nói mấy người này, Thượng Quan Nhật nói, mấy vị, giặc cùng đường chớ đuổi hát tại hạ ở chỗ này ngăn lại các ngươi là có nguyên nhân. Liêu Phong con mắt sai động, xin lắng hay nghe. Thượng Quan Nhật nói, mấy vị, các ngươi dù cho bắt lấy Linh Vân Tiên Cung trưởng môn, nhiều nhất cũng liền đạt được một khối mô khối, đó cũng là vô dụng. Hơn nữa vạn nhất bị bọn hắn chạy thoát, chúng ta cũng muốn gặp phải những đại môn phái này vô tận truy sát. Hơn nữa hiện tại Pha Thủy Trấn tụ tập tứ đại phái cao thủ, thực liêu mạng, chúng ta chắc chắn tổn thất nặng nề. Không bằng thả bọn họ đi qua, bọn hắn gom góp mô khối, được địa đồ, chúng ta đang cùng đi qua là được. Pháp Đồng nói, ngươi nghĩ khen ngược, bọn hắn hội ngoan ngoãn để ngươi đi theo. Thượng Quan Nhật trong tiếng cười lạnh lộ ra sắc ý, vậy coi như không phải do bọn họ. Ồ, Xem ra thượng quan huynh đệ sớm có an bài, vậy thì theo thượng quan huynh đệ ý tứ. Huyết Đồ nói. Ma đầu nhóm đạt thành hiệp nghị, chỉ chờ tứ đại phái hoàn thành địa đồ. Pha thủy trấn ở trong, các cư dân đều sớm ở trong nhà không dám ra. Thương Vân một đoàn người vừa rơi xuống đất, liền phát hiện trong trấn một cái khách sạn bên trong có pháp lực ba động, biết rõ tam đại phái người đang chỗ đó, bước nhanh chạy tới. Cơ Linh trên mặt mang tiêu dung, Thương Vân bất đắc dĩ thở dài thanh danh thứ này hại người a. Chương 101. 12. Cửa khách sạn. Cơ Linh dừng bước, cất cao giọng, tại Hạ Linh Vân Thiên cung Cơ Linh, không biết tam đại phái các vị phải chăng ở lại nơi này. Ngọc Thiên Lân cũng là nhất phái trưởng môn, không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, cũng cất cao giọng nói, tại Hạ Thiên tỷ môn Ngọc Thiên Lân, chuyên tới để bái phỏng. Trong khách sạn truyền ra một thanh âm giàn mua, Cơ trưởng môn, Ngọc trưởng môn, mời tiến đến tự thoại. Cơ Linh cùng Ngọc Thiên Lân giúp nhau bảy cái mời đến thủ thế, cùng nhau tiến vào khách sạn. Thương Vân cũng đi vào theo, Thiên tỷ môn hạ đệ tử tự giác đứng ở ngoài cửa lớn thủ vệ. Khách sạn lão bản còn có tiểu nhị đều sớm chạy, toàn bộ khách sạn đều là mấy đại môn phái người. Khách sạn đại sảnh đã ngồi 11 người, theo quần áo nhưng chia làm ba phái. Vạn Phật Tông có 5 người, đều là đang mặc vàng óng ánh tăng bào, mỗi người mặt mũi hiền lành, niên kỷ cũng không nhỏ, đều là hoa dâm dâu quai nón. Cầm đầu là một gầy hòa thượng, pháp danh Thích Tín, là Vạn Phật Tông giới luật đường thủ tọa, đại thành trung kỳ tu vi. Ma Sơn là ma đạo, chỉ có 2 người, đều là đang mặc hắc y liễu, trên có lam sắc đường vân. Cầm đầu là Ma Sơn ngũ đại phó giáo chủ chi 4, Vu Ma Tuyệt, người này tính cách tuyệt tình cương liệt, bình thường không muốn nhiều sát sinh, nhưng vừa ra tay tất sát, đại thành trung kỳ tu vi, sắp tới đã gần kề đột phá. Thục Sơn kiếm các có 4 người, quần áo trắng xanh đan sen đạo bào, lại đi qua cải tiến, không bằng bình thường đạo bào rộng thùng thình, thể hiện kiếm tiên tiêu sái lưu loát. Cầm đầu là Thục Sơn kiếm các Bùi Linh trưởng lão, đại thành tiền kỳ tiếp cận trung kỳ tu vi. Cơ Linh thoáng cái thành hạng chót tu vi, Thương Vân thì càng đừng đề cập. Mình cũng là nguyên anh kỳ tu vi không ngẩng đầu được lên. Chẳng biết lúc nào, Thương Vân tới nơi nào đều muốn tự xem thành cùng các thủ lĩnh giống như độ cao, địa vị ngang hàng, cái này cũng quy công cho Ngọ Dạ Mê thành một hồi kinh nghiệm. Thích Tín chờ Cơ Linh vào cửa, đứng dậy chắp tay hành lễ, Cơ trưởng môn, bần tăng hữu lễ. Vũ Mã Tuyệt cùng Bùi Linh cũng đứng dậy thi lễ, Cơ Linh thực lực cho dù không mạnh, thân phận nhưng lại cao nhất. Cơ Linh hồi lễ, Thích Tín chuyển hướng Ngọc Thiên Lân, A Di Đà Phật, Ngọc trưởng môn cũng đến. Chúc mừng Ngọc trưởng môn, Thiên tỷ Ngọc Sao Chép đã gần đến đại thành, xem ra đột phá tới đại thành hậu kỳ ở trong tầm tay a. Ngọc Thiên Lân cười ha ha một tiếng, đại sư quá lời, tại hạ cách này đại thành hậu kỳ vẫn có đoạn thời gian. Thương Vân thế mới biết Ngọc Thiên Lân thực lực mạnh mẽ như thế. Thích Tín vung tay lên, hai vị mời ngồi. Cơ Linh cùng Ngọc Thiên Lân tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Thương Vân trực tiếp làm được Cơ Linh bên cạnh. Vị thí chủ này là? Thích Tín bắt đầu cho rằng Thương Vân là Cơ Linh môn hạ đệ tử, không thêm chú ý, lúc này thấy Thương Vân không e dè ngồi xuống, không thể không hỏi. Vũ Mã Tuyệt sắc mặt khó coi, Bùi Linh cũng là khó hiểu. Cơ Linh cùng Ngọc Thiên Lân có thể có chỗ ngồi là vì thân phận của hai người cùng thực lực, Thương Vân công pháp đặc thù, mấy người nhất thời thật đúng là nhìn không thấu Thương Vân tu vi, chính là bởi vì ngay từ đầu không nhìn ra, mới cho là Linh Vân Thiên cung đệ tử bình thường đối đãi. Thương Vân đứng dậy tự giới thiệu, tại hạ Thương Vân, xuất thân Thanh Kiếm Quan, là cùng Linh Nhi cùng đi. Linh Nhi, thân mật như vậy, Thanh Kiếm Quan là địa phương nào? Vũ Mã Tuyệt lộ ra quái dị tiểu dung, Cơ trưởng môn, cái này phù hợp sao? Cơ Linh khó hiểu, cái gì không thích hợp? Bùi Linh vội ho một tiếng, đây đều là dâu ria sự tình. Cơ trưởng môn, tới một đường đều thuận lợi. Cơ Linh biến sắc, ai thán một tiếng, không dối gạt các vị, chúng ta một đoàn người lọt vào mười mấy cái bang phái thế lực phục kích, tổn thất nặng nề. Ta đã làm cho còn dư lại đệ tử tất cả đều phản hồi Linh Vân Thiên cung đi, bọn họ đều là bị thương, không tiện hành động. Không biết tam đại phái nhưng thuận lợi. Thích Tín cao niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, bần tăng một đường đến đây, cũng là đụng phải rất nhiều hung hiểm, chỉ có bần tăng cùng 4 vị sư điệt đến nơi này, trong đó có 17 vị đồng môn viên tịch, 6 vị trọng thương, đã phản hồi Vạn Phật Tông. Bùi Linh mặt hiện bi thương, bần đạo lúc đến có hơn 30 người, ai, bần đạo vô năng, chỉ có 4 người còn đang trên đường đi hao tổn hơn 20 người đệ tử. Vũ Mã Tuyệt sắc mặt bình thản, chúng ta Ma Sơn nhân tính cách cương liệt chút ít, toàn bộ tử chiến, hiện nay chỉ còn 2 người chúng ta, còn lại đều chết hết. Cơ Linh, Thương Vân cùng Ngọc Thiên Lân hai mặt nhìn nhau, tam đại phái tổn thất từng cái đều so Linh Vân Thiên cung thảm trọng. Chẳng lẽ là có người tiết lộ tin tức? Thương Vân nghi ngờ nói, nếu không làm sao lại tứ đại phái đồng thời nhận phục kích? Không có khả năng, chúng ta Ma Sơn không có phản đồ. Vũ Mã Tuyệt người thứ nhất phản đối. Thương Vân thí chủ, ba chúng ta phái tụ hợp lúc cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng chúng ta đều là bởi vì vô tâm chi mất mới tiết lộ hành tung, cho nên có người tiết lộ tin tức khả năng không lớn. Thích Tín giải thích nói, dù cho vô ý tiết lộ hành tung, như thế nào lại có nhiều người như vậy đồng thời phục kích tứ đại phái? Nếu chỉ là Linh Vân Thiên cung một đường nhận tổn thất thảm trọng thì cũng thôi đi, vậy mà bốn đạo nhân mã đều là như thế, cái này sau lưng phải chăng có người sai sự? Thương Vân rồi nói tiếp, cái này. Thích Tín, Vu Ma Tuyệt, Bùi Linh ba người nhìn nhau vài lần, Vu Ma Tuyệt hỏi, vậy ngươi nói là người nào là cái này phía sau màn độc thủ? Theo ta suy đoán, không phải U Minh Đàn chính là Cửu Huyền Thiên. Thương Vân trực tiếp cấp ra đáp án. Trầm mặc. Mấy cái thủ lĩnh cơ bản chấp nhận sự thật này. Sự tình sẽ không vừa khéo như thế, hai đại siêu cấp thế lực ở sau lưng xúi dục khả năng phi thường lớn. Vũ Mã Tuyệt nói, dù cho biết là cái kia hai thế lực lớn làm thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể báo thủ? Lại là trầm mặc. Vũ Mã Tuyệt cười lạnh một tiếng, không bằng chúng ta tranh thủ thời gian đi vào chúng thần di mộng, được bảo tàng bên trong, đi ra còn có thể đẩy ngã hai cái thế lực. Lời tuy như thế, đối với chúng ta dù sao không biết chúng thần di mộng bên trong đến cùng có gì loại bảo vật, chúng thần di mộng bên trong vậy là cái gì quan cảnh. Bùi Linh nói, sợ chết cũng đừng đi, ta còn nghĩ đến cho huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Vũ Mã Tuyệt nói. Bùi Linh sắc mặt lạnh lẽo, không nói thêm gì nữa. Cơ Linh đứng lên nói, chúng ta đây không bằng hiện tại liền chấp vá bốn khối mô khối, trước phải địa đồ nói sau. A Di Đà Phật, lão nạp cũng là ý này. Bần đạo đang có ý này. Vậy còn chờ gì? Đây là chúng ta Ma Sơn mô khối. Vũ Mã Tuyệt trong ngực móc ra một cái âm dương ngư kiểu vật thể, nhìn về phía trên chính là thông thường khối gỗ. Cơ Linh cùng Bùi Linh cũng xuất ra hình dạng tương tự khối gỗ, ba người đem ba khối khối gỗ đánh đến cùng một chỗ, kín kẽ, trở thành một tròn. Cuối cùng Thích Tín trịnh trọng từ trong lòng ngực móc ra một cái vòng tròn hoàn, vòng tròn tài liệu cùng ba khối mô khối giống nhau, lớn nhỏ vừa vặn có thể bọc tại ba khối mô khối ghép thành tròn bên trên. Một phòng toàn người đều nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, chăm chăm vào Thích Tín thời gian dần qua đem vòng tròn bộ đến tròn bên trên. Vì nho nhỏ này mấy khối mô khối, đã bị chết bao nhiêu người. Vòng tròn kết thúc. Kim quang bạo khởi. Pha thủy trấn trên không chiếu ra mấy cái thật to chữ vàng, dù là ban ngày, như trước chứng kiến khá tinh tường. Không Nứt Thương Vân đám người nhìn thấy, vẫn còn khổ đợi địa đồ ma đầu nhóm cũng đều nhìn thấy. Chư vị, các ngươi muốn cái này chúng thần di mộng địa đồ. Không trung hiện ra một chuyến này chữ vàng. Tất cả mọi người gật đầu. Nói thật, các ngươi có thể tập hợp đủ 4 khối khuôn mô hình thật không dễ dàng. Tứ đại phái trong lòng người mừng thầm, trên mặt lóe kiêu ngạo thần sắc. Có phải hay không các ngươi muốn nhìn? Thương Vân bắt đầu thầm mắng chữ này thực sao như thế dài dòng. Ta đây liền cho các ngươi xem. Thương Vân bắt đầu đã có quất người xúc động. Xem cẩn thận, có năng lực, có thiết bị, có thời gian, có thể mang bản đồ này tường tận ghi chép lại. Trong trấn bên ngoài trấn rối loạn tương mừng. Nhanh, giấy cùng bút, chuẩn bị khắc tương phủ. Ấn Thiên Trương. Đầu cơ chụp lợi khắc tương phủ, Ấn Thiên Trương, giá cả ưu đãi. Đoạt hắn. Địa đồ đem bảo trì 3 ngày, hy vọng mọi người có đầy đủ thời gian, chậm rãi đọc. Chữ vàng không chút hoang mang chậm rãi chuyển biến. Tạm biệt. 3 ngày. Phàm là chứng kiến không trung chữ vàng người đều cảm thấy cổ họng trận đồ vật, hai tay run rẩy, hô hấp khó khăn, hai mắt đỏ lên. Con rùa cháu trai. 3 ngày. Ít 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 mẹ ngươi. Chúng ta đây những ngày này cũng làm cái gì? Mẹ. Tứ đại phái người càng là dở khóc dở cười, duy có nước mắt ngàn được. Tân tân khổ khổ bảo hộ, đẫm máu chém giết, tổn binh hao tướng, đổi lấy lại là một cái bản di. Bản di tốt, không lấy tiền, chỉ tiếp tứ đại phái tổn thất đệ tử tinh anh. Địa đồ vừa ra tới, có người khóc, có người cười. Khóc tự nhiên là vì tranh đoạt mô khối đổ máu ba phái, cười là những cái kia chuẩn bị đục nước béo cò mọi người. Địa đồ không phức tạp, chính là cái này thế giới toàn cảnh. Trên bản đồ dùng một cái vô cùng dễ thấy lớn mũi tên biểu thị ra chúng thần di mộng cửa vào chỗ. Tiểu Chu Sơn, một tòa hoàn toàn không biết tên núi nhỏ. Tại Pha Thủy Trấn lấy đông ba và dặm, bắt đầu có người rời đi Pha Thủy Trấn, liều mạng hướng Tiểu Chu Sơn bay đi. Thượng Quan Nhật vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Đối với đồ, pháp đồng bọn người nói, các vị, hiện tại đồ ngay tại thiên thượng, chúng ta cũng không cần lại theo đuôi tứ đại phái, muốn đi, liền chính mình đi thôi. Ba huynh đệ chúng ta đã có thể đi trước. Cáo tử. Thượng Quan Tam Quỷ đánh xong chào hỏi, một lát cũng không dừng lại, men theo phương đông bay mất. Các vị, ta cũng đi trước. Huyết Đồ liền ôm quyền, khoe miệng dương lên, hướng đông phương bay đi. Hắc hắc, đi vội vã như vậy. Bổn tọa cũng đi nhìn xem. Liêu Phong hóa thành một đoàn khói xanh, cũng đi nha. Mấy cái ma đầu tan tác như chim ong, bọn họ kết minh vốn chính là vì Linh Vân Tiên Cung mô khối, hiện tại đã có cả trương địa đồ, không ai nguyện ý sẽ cùng nhau hành động. Không đến nửa cách giờ, vây quanh Pha Thủy Trấn mấy vạn người tất cả đều tản, mục tiêu đều là Tiểu Chu Sơn. Trong khách sạn. Chư vị, hiện tại chúng ta phải làm sao? Ngọc Thiên Lân cũng là khuôn mặt cười khổ. Đương nhiên lập tức xuất phát, sao có thể để cho người khác đã đoạt trước? Vũ Mã Tuyệt đứng người lên, mấy vị, chúng ta Ma Sơn xem như hoàn thành hiệp định, sau này còn gặp lại rồi. Nói xong, Vũ Mã Tuyệt liền mang theo vẹn vẹn lưu một cái Ma Sơn đệ tử đi nha. A Di Đà Phật, lão nạp cũng nên lên đường. Cơ trưởng môn, Ngọc trưởng môn, Bùi Linh đạo trưởng, Thương Vân thí chủ, các ngươi cần phải đồng hành. Thích Tín chắp tay trước ngực nói. Bùi Linh nói, chúng ta đây kiếm các liền cùng đại sư đồng hành, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Cơ Linh, Thương Vân cùng Ngọc Thiên Lân đối xem vài lần, Ngọc Thiên Lân cười một tiếng, Thích Tín đại sư, Bùi Linh đạo trưởng, lão phu nghĩ liền dừng bước tại này rồi. Bùi Linh vi kinh, Ngọc trưởng môn có ý tứ là không đi. Thương Vân nói, Bùi Linh đạo trưởng, Ngọc trưởng môn căn bản không có ý đi chỗ đó chúng thần di mộng, chỉ là vì bảo hộ ta cùng Linh Nhi mới rời núi. Kỳ thật Linh Nhi cũng không ý tại cái kia bảo tàng, chỉ là vì tông phái, buộc lòng phải. Còn ta, bất quá là vì cùng Linh Nhi mới đi. Thích Tín cao niệm Phật hiệu, ba vị thật sự là tiêu sái người, buồn cười lao nạp cái này đệ tử cửa Phật vậy mà xem không mở, bội phục bội phục. Bùi Linh cũng là gật đầu, bần đạo cũng là bội phục Ngọc trưởng môn lòng dạ, cũng bội phục Cơ trưởng môn cùng Thương Vân thí chủ. Ba vị có ý tứ là Ngọc trưởng môn lưu lại, Cơ trưởng môn cùng Thương Vân thí chủ theo chúng ta đồng hành. Cơ Linh nhìn xem Thương Vân duy nhất suy tư, bản đồ này sẽ kéo dài 3 ngày, chúng ta liền 3 ngày về sau lại đi, Linh Nhi, ngươi có đồng ý hay không? Cơ Linh cười một tiếng, Thương Vân cũng là cười một tiếng, thầm nghĩ Linh Nhi cuối cùng vui vẻ một chút. Chương 102, Tiểu Chu Sơn. 12. Thích Tín cùng Bùi Linh mang theo môn hạ đệ tử đều đi nha. Lớn như vậy khách sạn chỉ để lại Thương Vân, Cơ Linh cùng Ngọc Thiên Lân. Thương Vân nói, Ngọc trưởng môn, ngươi là có hay không cũng muốn xoay chuyển trời đất tỉ cửa đi. Ngọc Thiên Lân nói, lão phu trở về cũng không có việc gì. Lại luôn cảm thấy cùng Thương Vân tiểu huynh đệ hữu duyên, không bằng kết giao bằng hữu như thế nào. Thương Vân cười một tiếng, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu Ngọc trưởng môn không có ngăn tại hạ là bằng hữu sao? Ngọc Thiên Lân cũng cười, tốt, sảng khoái, Thương Vân tiểu hữu cùng Cơ trưởng môn như không chê, lão phu ngay ở chỗ này ở lại 3 ngày, biết rõ hai vị đi chỗ đó chúng thần di mộng tốt chứ. Cơ Linh mặt lộ vẻ mỉm cười, tự nhiên là tốt, Ngọc trưởng môn kiến thức rộng rãi, cũng có thể nói cho chúng ta một chút kỳ nhân dị sự. Ngọc Thiên Lân nói, Cơ trưởng môn quá khen. Lão phu cái này trước hết để cho môn hạ đệ tử về phái, xin hậu một lát. Ngọc Thiên Lân đến cửa khách sạn, thấy cửa ra vào chờ đợi môn hạ đệ tử, khai báo vài câu, các đệ tử biết rõ không sao, mỗi người cao hứng lĩnh mệnh, xoay chuyển trời đất tỉ cửa đi. Ngọc Thiên Lân về đại sảnh, ba người nói chuyện phiếm. Trong ba người kiến thức rộng nhất tay đương Ngọc Thiên Lân, tiếp theo là Thương Vân, Cơ Linh rất ít xuống núi, ngược lại là người nghe. Cuối cùng ba người chủ đề hay vẫn là về tới chúng thần di mộng phía trên. Thương Vân nói, Ngọc Trường Môn, ngươi đối với chúng thần di mộng có thể có hiểu rõ. Ngọc Thiên Lân nói, không dối gạt nhị vị, lão phu đối cái kia chúng thần di mộng không có chút nào hiểu rõ, cũng không biết là vị cao nhân nào lưu lại mô khối, vì sao cái kia bảo tàng gọi là chúng thần di mộng. Không chỉ là lão phu, lão phu suy đoán người trong thiên hạ biết rõ bí mật trong đó mật người không có mấy cái, hoặc là căn bản không có. Hơn nữa lão phu luôn luôn đối cái kia bảo tàng không có hứng thú quá lớn, cho nên đối với chúng thần di mộng tin tức không phải rất để ý. Thì ra là thế. Thương Vân gật đầu, đây chẳng phải là bên trong là không phải thật sự có bảo vật đều là không biết bao nhiêu. Là người nào nhóm điên cùng như vậy? Ngọc Thiên Lân nói, năm đó lưu truyền ra mô khối thời điểm, liền nương theo lấy chúng thần di mộng trong có bảo tàng truyền thuyết. Còn đồn đại là nơi nào tới, đã không thể nào kiểm chứng. Linh Vân Tiên cung được một khối mô khối, cơ trưởng môn có biết hay không chút ít tin tức. Cơ Linh một đứng thẳng hai vai, buồn môn tiền bối cho dù được mô khối, kỳ thật đối cái kia chúng thần di mộng căn bản không hiểu rõ. Thương Vân thầm nghĩ, đây không phải là cùng hôm nay những người này đồng dạng, chính là trắng trợn giành được. Ba người vừa dội danh hàn huyên một lát, ngoài cửa có người thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, Ngọc Thiên Lân mỉm cười thoáng một phát, ngoài cửa người đã đến trên đại sảnh, là một cái tiểu nhị trang điểm thiếu niên. Thiếu niên con mắt trừng trừng, nếu không phải hốc mắt ngăn trở, khẳng định bỏ trên mặt đất, hoàn toàn không rõ mình tại sao đột nhiên liền tiến vào đại sảnh. Ngọc Thiên Lân hỏi, ngươi là khách sạn này tiểu nhị? Thiếu niên thấy Ngọc Thiên Lân trong tướng diện chính, khí độ bình thản, trong nội tâm hơi định, đúng, là, tiểu nhân là cái này tiểu nhị phúc tử. Cơ Linh nói, không phải sợ, chúng ta không phải người xấu. Ngươi và ngươi trưởng quậy đều trở về đi. Phúc tử thấy một cái đại mỹ nhân nói chuyện với mình, e ngại tất cả đều vứt ra, mặt mũi tràn đầy si mê mà cười cho, đúng, chờ đợi tiên tử điều khiển. Thương Vân thấy, nhớ tới chuyện cũ, vừa muốn cười, lại cảm thấy thê lương. Phúc tử quay người đi ra ngoài chào hỏi trưởng quầy cùng cái khác tiểu nhị, trưởng quầy lao thành nhiều, cùng Thương Vân ba người hàn huyên vài câu, biết rõ đều là người chính đạo sĩ, hơn nữa vây quanh pha thủy trấn sát tinh giống như đội ngũ đều đi, trưởng quầy trong nội tâm cuối cùng an định lại, hồi phục thương nhân khí chất, ba vị đại giá quang lâm, quả thật tiểu điểm chi phúc. Ba vị như có yêu cầu, mời theo liền nói, chào hỏi Phúc tử là được rồi. Ha ha, chủ quán quá khách khí, Ngọc Trường Môn, Linh Nhi, không bằng điểm một bàn rượu và thức ăn, nâng cốc tâm tình như thế nào? Thương Vân đề nghị. Như thế rất tốt, chủ quán, làm phiền. Các vị khách quan quá khách khí, các ngươi cao nhân như vậy ngày thường chúng ta muốn mời còn mời không được. Trường quay cười nói, phân phó đầu bếp chuẩn bị thượng đẳng tiệc rượu một bàn, chính mình cùng uống hai chén rượu, tự giác lui xuống. Rượu một ly, tán phiếm luận địa phương. Không có gì có ý nghĩa. Đây mới là nâng cốc ngôn hoan đích chân lý đi. Tuổi chênh lệch. Thương Vân trong nội tâm không có cái này khái niệm. Đều là một đời người, chẳng biết lúc nào hưu. Ngươi lên trời ngày, ta vào luân hồi bên trong. Dạ. Tàn nguyệt treo trên bầu trời. Khách sạn một cái trong độc viện. Thương Vân một mình trăng rằm, nghĩ đến tâm sự. Cộng đồng trăng rằm người, có đó không? Ngươi còn chưa ngủ. Thương Vân nghe ra chủ nhân thanh âm, không còn trầm tư. Linh Nhi, ngươi còn chưa ngủ. Ân. Cơ Linh lên tiếng, ngồi vào Thương Vân đối diện, ngươi cũng không ngủ, đang suy nghĩ gì? Thương Vân cười nhạt nói, không có gì, nhớ tới chuyện trước kia mà thôi. Ngươi tìm ta có việc. Cơ Linh nói, cũng được á, ta cuối cùng cảm thấy tâm thần không yên. Ngươi đang lo lắng. Cơ Linh gật gật đầu, lo lông mày buồn mắt làm người thương yêu. Thương Vân nhất thời hào khí nảy sinh, không có việc gì, vô luận có gì loại nguy hiểm, ta đều hội bảo hộ ngươi. Cơ Linh trước nhìn Thương Vân liếc, sau đó cười khúc khích, chỉ bằng ngươi. Hay là ta bảo hộ ngươi đi? Ta đi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Thương Vân cũng là cười một tiếng, đưa mắt nhìn Cơ Linh đi nha. Người đi vào giấc mộng, duy nguyện không ngủ. Ba ngày, ba người không có việc gì liền ở cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, cảm tình tăng tiến vô cùng nhanh. Ngọc Thiên Lân cũng không đem mình làm trưởng lão xem, chỉ coi là ngang hàng. Thương Vân vui hơn, chỉ coi huynh đệ luận. Mô khối thả ra chữ vàng cũng tại không trung phủ ba ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ ba, không biết những người kia hay không đã tìm được cửa vào. Thương Vân nhìn lên trên trời chữ vàng nói. Ngọc Thiên Lân nói, tầm bảo, cũng muốn dựa vào duyên phận đi. Hai vị, hôm nay chính là phân biệt thời điểm, cầu chúc hai vị tìm được bảo vật. Cơ Linh thi lễ nói, Ngọc trưởng môn đại ân, Linh Vân Thiên cung sẽ không quên mất, về sau đều có hồi báo. Ngọc Thiên Lân khoát tay nói, Cơ trưởng môn nói quá lời, lão phu cái này cáo tử. Ngọc trưởng môn mời. Mời. Ba người lưu luyến không rời tiêu sái đến cửa khách sạn, không khỏi đồng thời nhìn thoáng qua chữ vàng. Chữ vàng thay đổi. Ba ngày, hẳn không có người xem bản đồ này rồi. Hả? Còn có lời nói. Thương Vân cao mày nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chúng thần di mộng, một giấc chiêm bao rơi thần. Không đi vậy tốt. Thương Vân cười nặng một tiếng, vị tiền bối này muốn nói điều gì? Sau ba ngày còn đang nhìn xuống đất như toan người, nghĩ là đối cái kia bảo tàng không quá mức hứng thú. Hoặc là sợ hãi. Liền cho các ngươi nhìn xem di trong mộng tình cảnh. Cái gì? Thương Vân đại hỉ, không nghĩ tới ba ngày sau bản đồ này còn có loại biến hóa này. Ngọc Thiên Lân cũng dừng lại, muốn nhìn một chút địa đồ sẽ diễn biến ra tình cảnh gì. Chữ vàng chợt bạo tán, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, trên không trung lơ lửng một lát, lại lần nữa ngưng tụ. Giữa không trung hiện ra hình ảnh, một cái đầy người cơ bắp, màu da đỏ thẫm, đầu sinh tám cái sừng con đại hán, quay mắt về phía cả người lấy đạo trang, cầm trong tay trường kiếm thanh phát đạo nhân rằng có lấy, đạo nhân phục sức cùng thuộc sơn kiếm các trang phục có 9 phần tương tự. Chỉ là hai người rằng có hình ảnh, cảm giác đè nén liền áp Thương Vân khó có thể hô hấp. Màu đỏ đại hán ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nhưng là chỉ vẹn vẹn có hình ảnh, không âm thanh âm. Theo đại hán gầm rú, đại hán dưới chân địa mặt từng khúc nát bấy,
sau đó đại hán phát kình, phóng tới đạo nhân, hình ảnh đến đây kết thúc, đột nhiên chuyển đổi. Nhất Phiêu Phiêu tiên tử, cầm trong tay hai thanh đoạn kiếm, thần sắc căng tường, quay mắt về phía một đầu cự long. Cự long miệng mở rộng, hình như đang nói cái gì, Thương Vân mấy người là nghe không được. Tiên tử cũng nói thứ gì, một kiếm chém ra, ở giữa thiên địa chỉ chừa một đạo kiếm khí. Thật mạnh kiếm khí. Thương Vân quá sợ hãi. Đạo này kiếm khí xuống, tuyệt đối cái Thương Vân cũng muốn chết sạch sẽ. Hình ảnh lại thay đổi. Chỉ có một rối tung tóc thấy không rõ dung mạo người, cầm trong tay một đạo linh phù. Thương Vân còn không thấy rõ cái gì phù, hình ảnh lại thay đổi. Một bạch y người tay cầm một ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngọc Thiên Lân sắc mặt thay đổi, Chấn Ma Thiên Tỷ. Là Chấn Ma Thiên Tỷ. Hình ảnh càng chuyển càng nhanh, ba người đã nhìn không ra trong đó nội dung. Cuối cùng hình ảnh nghiền nát, lại hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, đoàn tụ thành chữ vàng, tan hát. Sau đó chữ vàng cũng tản, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Ngọc Thiên Lân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, Thương Vân hỏi, "Ngọc trưởng môn, vừa rồi ngươi nói Chấn Ma Thiên Tỷ, đây không phải là phòng ngự của các ngươi trận pháp sao?" Ngọc Thiên Lân miễn cưỡng bình phục lại nỗi lòng, "Thương Vân tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết, cái kia Chấn Ma Thiên Tỷ là bổn môn chấn phái pháp bảo, là tiên giới đỉnh cấp pháp bảo." Cơ Linh cả kinh, nguyên lai quý phái có bực này pháp bảo, vậy Thiên Tỷ môn khả dĩ tại đây nhất giới xưng hùng xưng bá mới đúng. Ngọc Thiên Lân cười khổ một tiếng, "Hai vị, đầu tiên, bản phái chú trọng hòa bình, chắc chắn sẽ không lên tranh hùng chi tâm. Hai là cái này Chấn Ma Thiên Tỷ sớm đã theo bổn môn tiền bối phi thăng mới đúng. Không nghĩ tới lại đang cái kia chúng thần di mộng bên trong." Nguyên lai Ngọc trưởng môn môn phái có như thế cho bảo, chắc không được đối cái kia chúng thần di mộng không có gì hứng thú. Thương Vân nói. Ngọc Thiên Lân nhìn xem phương đông, hiện tại lão phu ý định đi chỗ đó chúng thần di mộng tìm tòi hư thực rồi. Biết được bổn môn trọng bảo rơi xuống, không thể không đi. Nghĩ đến trong tấm hình chiến đấu trang cảnh, Thương Vân cũng là nhiệt huyết sôi trào, hiện tại hắn là thập phần muốn tiến cái kia chúng thần di mộng. Vừa vặn chúng ta khả đồng đường đi về phía trước. Thương Vân cười một tiếng, trở lại trong tiệm, lưu lại rất nhiều ngân lượng, tại trưởng quỹ vui vẻ đưa tiễn trong tiếng, ba người bay về phía Tiểu Chu Sơn. Ngọc Thiên Lân lòng nóng như lửa đốt, sợ có người vượt lên trước được Chấn Ma Thiên Tỷ. Lấy ba người tốc độ, hơn một canh giờ đã đến Tiểu Chu Sơn phụ cận. Vốn Tiểu Chu Sơn khó tìm, nhưng xem xét ở đâu tụ tập một số đông người đã biết rõ Tiểu Chu Sơn sở tại. Những người này còn không tìm được cửa vào. Thương Vân mấy người một đường bay đến, căn bản không ai để ý tới bọn hắn. Cơ trưởng môn, Ngọc trưởng môn, Thương Vân thí chủ, lão nạp ở đây. Thích Tín thanh âm truyền đến, ba người men theo thanh âm tìm xuống dưới, gặp được Thích Tín cùng Bùi Linh. Gặp qua hai vị, ba người tiến lên thi lễ. Ngọc trưởng môn như thế nào cũng tới. Bùi Linh biết rõ Ngọc Thiên Lân không phải lật lọng người, hiện tại tới khẳng định có đặc thù nguyên nhân. Ngọc Thiên Lân lập tức đem cuối cùng chữ vàng biến thành hình vẽ nói một lần. Có chuyện như thế, Thích Tín cùng Bùi Linh cũng là giật mình không nhỏ. Thương Vân nhìn xem cách đó không xa Tiểu Chu Sơn, hai vị, vì sao các ngươi vẫn chưa tìm ra lối vào, nhưng là tiểu tử này xung quanh núi quá nhiều. Cũng không phải. Bùi Linh lắc đầu nói, tiểu tử này xung quanh núi phương viên tổng cộng mới 15 mẫu. Mới 15 mẫu, không phải quá nhỏ. Không phải là cái gò đất nhỏ. Thương Vân tức cười. Đúng vậy, lão nạp chờ còn cố ý hỏi bản địa cư dân, xác định trong vòng nghìn dặm ở trong chỉ có cái này một tòa Tiểu Chu Sơn. Nhìn xem nho nhỏ Tiểu Chu Sơn, Thương Vân cũng sửng sốt. Chương 103, mới vào di mộng. 12. Thượng quan Nhật Tam huynh đệ cũng là sốt ruột, tới thật sớm, chính là tìm không thấy cửa vào. Hơn nữa một chút manh mối đều không có. Đại ca, làm sao bây giờ? Địa đồ có phải hay không là giả dối? Là tứ đại phái chướng nhãn pháp. Thượng quan Tinh nói. Thượng quan Nguyệt nói, không thể loại trừ khả năng này. Tứ đại phái người đều đến đây, lại không giống như là giả dối. Chẳng lẽ sẽ không là cố ý gạt chúng ta, chờ chúng ta đi bọn hắn lại đi tìm thực sự bảo tàng. Thượng quan Tinh phản bác, hơn nữa ba ngày này chúng ta phương pháp gì đều thử qua, tiểu tử này xung quanh dưới núi chính là thổ, căn bản không có gì cửa vào. Thượng quan Nhật chọn nằm tăm lông mày, tam đệ nói không sai, tóm lại đối tứ đại phái không thể không phòng. Nhìn thẳng bọn hắn. Không nớt thượng quan Tam Quỷ, toàn bộ tới trước thế lực cũng bắt đầu địa đồ đích từ giả. Công nhiên bày tỏ ba ngày, nào có loại chuyện tốt này. Tứ đại phái trong lòng người cũng không chịu nổi. Đạo trưởng các ngươi xác định Tiểu Chu Sơn hạ không có cái gì, chính là phổ thông mô đất. Ngọc Thiên Lân há hốc mồm hỏi. Bùi Linh Bi thống điểm thủ, ngươi không biết mấy ngày nay bao nhiêu cao thủ đi vào Tiểu Chu Sơn rồi. Ai, cái kia Tiểu Chu Sơn là chung quanh thôn trấn gửi nhà nông mập tổng bộ. Ai, ngày đó bọn hắn lúc đi ra, thảm thiết ta. Có chút buồn nôn. Thương Vân thầm nghĩ, cưỡng chế lăn lộn dạ dày, có phải hay không có cái gì cấm chế cho nên mới phải như thế. Thích Tín nói, Thương Vân thí chủ từng nói, chúng ta cũng đều nghĩ tới, chỉ là tiểu tử này xung quanh núi chung quanh một chút pháp lực, nguyên khí chấn động đều không có, thật sự không giống như là bị hạ cấm chế. Bùi Linh cũng nói ba ngày này Tiểu Chu Sơn chung quanh mấy vài người, biện pháp gì đều nghĩ qua, chính là cha không xuất ra mánh khỏe. Ngầm cha xét bao sâu? Cơ Linh hỏi, có bảo tàng nhưng là chôn sâu. Xuống cha xét ngàn dặm tả hữu. Thích Tín nói, lão nạp đã từng dùng nguyên thần đàm điều tra, đều không có khác thường. Thương Vân nói, cái kia địa đồ là giả. Ở đây tam đại phái trong lòng mọi người theo cực không muốn thừa nhận sự thật này, trong nội tâm hay vẫn là bắt đầu hoài nghi. Chúng thần di mộng chỉ là một vui đùa. Thương Vân bỏ ý niệm này đi, sau cùng hình ảnh không phải có thể tùy tiện lập đi ra ngoài. Bùi Linh cười khổ một tiếng, hôm nay tìm không thấy cái này cửa vào, về sau chúng ta tứ đại phái phiền toái đã có thể không được rồi. Toàn bộ môn phái đều biết cho là chúng ta tứ đại phái kết hội dùng giả địa đồ gạt người. Cơ Linh nói, tất cả mọi người trầm mặc. Thiên thượng, Pháp Đồng tức giận lá gan đều muốn nổ, lão tử chạy xa như vậy, liền vì xem cái này thổ bao. Liêu Phong nửa đường gặp lại Pháp Đồng, hai người liền kết bạn tới, dù là Liêu Phong tâm tư kín đáo, đối tiểu tử này xung quanh sơn giã là thúc thủ vô sách, nghe Pháp Đồng phàn nàn, cười lạnh hai tiếng, như vậy có thể như thế nào? Nhiều người như vậy đều không có thể tìm ra cửa vào. Pháp Đồng giơ lên cao nguyệt nha sạn, lão tử không đợi, đi trước kia cũng đem cái này phá núi bình rồi. Liêu Phong gượng cười hai tiếng, đây là làm gì? Nhưng một chút ngăn trở ý tứ đều không có. Pháp đồng hai tay phát lực, nhất thời nổi gân xanh, như mãng xà bản quấn quanh, gào lên một tiếng, một cái sẻng lăng không thế nào xuống. Một tiếng ầm vang, Tiểu Chu Sơn bị pháp đồng đập chết hơn phân nửa cái, bụi đất tung bay. Pháp đồng bị bắn ra mấy trăm trượng. Pháp đồng nện núi cử động tất cả mọi người nhìn thấy, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, không ai để ý tới. Huống hồ rất nhiều người cũng có nện núi tìm cách, nhưng pháp đồng bị đẩy lui nhưng là khắc rồi. Một cái phản hư hậu kín nện cái núi còn có thể bị đẩy lui, có vấn đề. Quân chúng tính tích cực lần nữa bị điều động. Khai Sơn, pháp đồng cho dù bị rung ra thật xa, vẫn có một loại mình là anh hùng cảm giác. Trên vạn người nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Người ngốc có ngốc phúc, con cháu đều có con cháu phúc. Vận khí cứ chó. Đương nhiên pháp đồng không biết mọi người là muốn như vậy, bằng không thì tại chỗ thổ huyết. Mấy vạn người đồng thời đối Tiểu Chu Sơn khởi xướng tấn công mạnh. Bất quá ba cái hô hấp, Tiểu Chu Sơn cơ bản bị tập bình. Lấy Tiểu Chu Sơn làm tâm điểm, từng vòng nguyên khí chấn động khuyết tán ra. Quả nhiên hữu hiệu. Tinh thần quần chúng đã kích động khó khăn ngăn cản. Lại một đợt công kích. Tiểu Chu Sơn đánh lại. Lực phản chấn cùng lực công kích thành có quan hệ trực tiếp. Rất nhiều người không ngờ tới khu một tòa gò đất nhỏ cũng dám đánh trả, bị đột nhiên xuất hiện lực phản chấn động trọng thương. Tiểu Chu Sơn phản kích qua đi, nguyên khí chấn động không còn hướng ra phía ngoài khuyết tán, mà là lấy Tiểu Chu Sơn làm trung tâm, thành một cái vòng xoáy, xoay chậm chậm. Tiểu Chu Sơn phản kích không có thể ngăn ở nhất ba hữu nhất ba công kích. Mà ngay cả Thích Tín, Bùi Linh như vậy thanh tu người cũng nhịn không được nữa ra tay, hơn nữa mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngọc Thiên Lân lần đầu xuất thủ, mỗi lần thả ra công kích đều là hình chữ nhật màu xanh biếc của sáng, cùng chấn ma thiên tỷ không có sai biệt, lực công kích dày nặng vô cùng. Thương Vân Tu Vi cùng những người này so với rất yếu, cứ vui vẻ được thanh nhàn, chỉ nhìn đùa giỡn. Tiểu Chu Sơn phản chấn càng ngày càng mạnh, vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh. Mặc dù cũng có người chú ý tới Tiểu Chu Sơn dị biến, nhưng vì bảo tàng cũng không kịp rất nhiều. Lại là một lớp mãnh liệt bắn một lượt. Tiểu Chu Sơn không có phản kích, hấp thu toàn bộ tổn thương. Vòng xoáy kéo thiên địa nguyên khí đã là mắt trần có thể thấy. Công kích đều đình chỉ, tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem vòng xoáy, chờ đợi biến hóa. Hấp lực. Đầu tiên là hướng gió lấy trong nước xoáy bộ thổi qua đi, sau đó là nhỏ bé vật thể, bụi đất, lá cây, hòn đá nhỏ, vòng xoáy màu sắc cũng đã xảy ra càng thay đổi, một chút hóa thành màu tím. Hấp lực càng ngày càng mạnh. Rất nhiều tu vi thấp dần dần ngăn cản không nổi cái này hấp lực. Chúng thần di mộng lối vào muốn đánh mở. Cái này hấp lực ta đều đã muốn toàn lực ngăn cản. Thương Vân bắt đầu kinh hãi, vòng xoáy hấp lực còn đang nhanh chóng gia tăng. Phản hư kỳ cao thủ cũng thấy ra áp lực. Lúc này rất nhiều nguyên anh kỳ phía dưới tu vi người đã bị hút vào vòng xoáy, có còn chưa tới vòng xoáy trung tâm cũng đã bị xoắn nát bấy. Chạy mau, cứu mạng a. A. Đối mặt trực tiếp tử vong, rất nhiều người bắt đầu chạy trốn, nhưng này vòng xoáy dường như báo thù bản, không cho đi một mình thời. Thương Vân lập tức cũng không chịu nổi, vòng xoáy đình chỉ hấp lực. Tất cả mọi người cảm giác trên người bùng lòng. Vừa muốn thở một ngụm, vòng xoáy trung tâm như tâm bẩn bàn nhảy lên xuống, nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, Thương Vân bị chấn đắc khỏe miệng chảy ra máu tươi, thoáng một phát liền bị thương. Xuất kỳ là chịu ảnh hưởng chỉ có Tiểu Chu Sơn tầm bảo mọi người. Bên trong Tiểu Chu Sơn bất quá hơn 10 dặm thôn hoàn toàn không nghe thấy điều này có thể chấn thương nguyên anh kỳ cao thủ nổ mạnh. Vòng xoáy vừa vang lên về sau, chợt co rút lại thoáng một phát. Thứ mất. Thương Vân chỉ tới kịp nói ra một câu như vậy, vòng xoáy lại mạnh mà co rút lại ba cái, hấp lực chợt bộc phát, Thương Vân hoàn toàn không có sức chống cự, bị hút vào trong nước xoáy bộ. Không nớt Thương Vân, ở đây người không có một cái nào tránh được cái này hấp lực, mạnh như Ngọc Thiên Lân, Thích Tín những này đại thành trung kỳ cũng là hoàn toàn không có sức chống cự. Vòng xoáy hấp lực cùng với xé rách lực lượng, không đến Nguyên Anh kỳ trực tiếp bị cắn nát, lực phòng ngự quá yếu Nguyên Anh kỳ cũng khó trốn kiếp số. Ở đây trên vạn người, không đến Nguyên Anh kỳ người, đều bị chu sát. Hít vào tất cả mọi người về sau, vòng xoáy cấp tốc nhỏ đi, biến thành phổ thông mặt đất, thông thường phảng phất đã tồn tại vô số năm mặt đất, cỏ dại còn rất dài ở phía trên. Hết thảy không dấu vết. Bọn hắn đã vượt qua. Làm sao có thể? Thương Vân không biết mơ hồ bao lâu thời gian, đầu đau muốn nức. Thay đổi mở hai mắt ra, vây vây đầu quan sát bốn phía cảnh tượng. Chính mình chính bản thân chỗ một mảnh bình nguyên, thân chu vi đều là cao cỡ nửa người không biết tên cỏ dại, có thể chứng kiến xa xa sông lớn, trụ hình dáng núi cao, trên đầu treo lấy ba cái tinh thể. Một đỏ, một lục, một vàng, ẩn ẩn có thể chứng kiến ba sao bên ngoài cơ thể lượn lờ vân hình dáng vật. Đây là ánh trăng. Như thế nào lớn như vậy? Thương Vân ngạc nhiên tháng này sáng lớn nhỏ, đây là chúng thần di mộng bên trong cảnh sắc. Tĩnh, hoàn toàn không có tiếng người. Chỉ có yếu ớt côn trùng kêu vang. Có người sao? Linh Nhi. Ngọc Trường Môn. Thương Vân hô lớn một tiếng, thanh âm xa xa truyền đi, không ai đáp lại. Xem ra là bị vòng xoáy hít vào lúc đến tất cả giải tán. Thương Vân tự nói một tiếng, chẳng có mục đích tiến lên. Chúng thần di mộng bên trong một mảnh tường hòa yên tĩnh, hoàn toàn không có gì hung hiểm, cũng không có bảo tàng bóng dáng. Đây cũng là một cái động tiên mới đúng. Thương Vân nghĩ như vậy, tinh thần dần dần thư giãn. Hả? Thương Vân chính đi, chợt cảm thấy dưới chân có yếu ớt chấn động nhanh chóng tăng cường. Thương Vân nhảy lên một cái, một cây méo mút míp hình trụ đâm ra mặt đất. Cây thịt mũi nhọn là một cây gai nhọn hoắt, phun màu xanh nhạt khí thể. Cây thịt một kích không trúng. Trên không trung vòng vo hai vòng, tìm được Thương Vân vị trí, lại đâm tới. Thương Vân hừ lạnh một tiếng, thả ra hai tờ thiên viêm phủ. Không trung truyền ra xì xì thanh âm, còn có vị khét. Tây thịt bị đau, phi tốc rút về trong động. Không có động tĩnh nữa. Xem ra là cái nhát gan sinh vật. Thương Vân cười một tiếng, trở xuống mặt đất, tiếp tục đi tới. Trên không trung mục tiêu quá rõ ràng, cái này chúng thần di mộng bên trong không biết có đồ vật gì đó, hay vẫn là cẩn thận mới là tốt. Giống như là vừa rồi sinh vật cũng không phải Thương Vân chỗ thế giới toàn bộ. Đi gần 3 canh giờ, Thương Vân đi tới bờ sông, nhìn về phía đáy nước, còn có cá tại du động,
nhưng con cá này Thương Vân trước kia chưa bao giờ thấy qua. Con cá này mọc ra bốn cái ngăn chân, ngay tại trong nước phủ phục. Thương Vân bản năng tích cốc, nhìn con cá này đột nhiên có gan muốn ăn xúc động, một đạo băng phủ đồng cứng một đầu, kéo đến trên bờ bắt đầu nướng ăn. Nhớ năm đó Thương Vân đại sư phụ đã cho Thương Vân một bản Thiên Nguyên bí tịch, kỳ thật chính là một bản sách dạy nấu ăn, Thương Vân một mực mang bên người, không có chuyện còn lấy ra nhìn xem, hôm nay cũng coi như có học sử dụng. Cá nướng mùi thơm chậm rãi phát ra, Thương Vân xé một con cá chân, nếm nếm, hương vị thập phần ngon, chỉ tiếc không có đồ gia vị, Thương Vân quyết tâm về sau được không gian loại pháp bảo, hoặc là tu thành tụ lý càn khôn các loại thần thông, nhất định tại trên thân thể mang nhiều chút ít đồ gia vị. Mùi thơm của thức ăn lại đưa tới chút ít khách không mời mà đến. Một đám ngân nguyệt lang vây quanh. Đây không phải sói bên trong dị chủng ngân nguyệt lang sao? Hẳn là rất hiếm thấy, thực sao nơi này có nhiều như vậy? Thương Vân ngược lại không để ý cái này đàn sói, chỉ là nghi hoặc, không biết có ăn ngon hay không. Nếu đàn sói đã biết Thương Vân tìm cách, khẳng định bất đắc dĩ rút đi, mấu chốt là bọn hắn không biết. Trận trận kêu thảm thiết về sau, nướng sói mùi thơm dần dần truyền ra. Đàn sói vốn còn muốn trở lại trả thù, khi chúng nó chứng kiến Thương Vân ăn thịt sói tình cảnh, cũng đều rút lui. Người nọ là biến thái, không thể gây. Đây là chúng sói trong lòng hò hét. Thịt sói không có thịt cá ăn ngon. Thương Vân quệ quệ mồm bên trên dầu, nhìn lên trên trời ba viên khổng lồ ánh trăng, cái này chúng thần di mộng đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đêm, Thương Vân tìm cái địa phương ngủ, nghĩ đến như thế nào đi tìm cơ linh bọn người, dần dần mơ hồ. Chương 104, nghiền nát biên giới. 12. Ngủ không biết bao lâu, Thương Vân chợt tỉnh lại. Ta như thế nào ngủ rồi? Thương Vân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, phát giác chính mình vẫn còn tại chỗ, vẫn chưa bị thương mới hơi chút thở phào. Thương Vân thầm nghĩ nơi này có chỗ quái dị, lại khiến người ta thư giãn lực lượng, hay là trước tìm kiếm cơ linh bọn người. Người đang nơi nào? Thương Vân một chút chú ý đều không có. Chứng kiến xa xa hình trụ núi cao, Thương Vân quyết định hãy đi trước nhìn xem, trên đỉnh núi tầm mắt cũng tốt. Đã có mục tiêu, Thương Vân bắt đầu mở đường đi qua. Thương Vân vốn là rộng rãi người, một đường còn bắt đầu tán thưởng lên cái này gì trong mộng cảnh sắc, đụng phải không biết tên quả dại, nhìn xem ăn ngon liền nếm thử, có hương vị ngọt ngào, có đắng chát, có còn có thể tăng cường pháp lực, chỉ là Thương Vân thân thể không chứa được pháp lực, ăn hết càng khó chịu hơn. Trên đường đi cũng có rất nhiều sinh vật hình thù quái dị, Thương Vân cũng gọi là không nổi danh chữ, những sinh vật này rõ ràng so Thương Vân trôi nhất giới sinh vật phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có chút Thương Vân trước kia chỉ là nghe nói qua dị chủng ở chỗ này cũng thì có nhìn thấy. Chân núi. Thương Vân ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi độ cao viễn siêu chính mình tưởng tượng, nghĩ là tới thời điểm cách khá xa, mới bất giác cao. Thương Vân đang muốn như thế nào leo núi, dưới chân truyền ra yếu ớt chấn động. Chẳng lẽ lại là vật kia? Thương Vân vội vàng nhảy vọt đến không trung, trên mặt đất quả nhiên lại đâm ra cây thịt. Thương Vân tiện tay thả ra hai đạo thủy kim phủ, đem cây thịt cắt ra hai cái miệng vết thương, chất lỏng màu xanh biếc ồ ồ chảy ra. Thương Vân vốn tưởng rằng thịt này trụ bị đau sẽ như hôm qua đồng dạng rút đi, không nghĩ tới cây thịt trên không trung điên cuồng lung lay vài cái về sau, chợt đâm về Thương Vân vị trí. Thương Vân khẽ nhíu mày, lại vẽ lên hai đạo hỏa phù. Cây thịt bị cháy sạch rứa ra khói xanh. Đại địa đang rung động. Thương Vân phát giác ra không ổn, bất chấp bị những người khác phát hiện, lại tăng lên trăm thước. Mấy ngàn đầu cây thịt phá vỡ đại địa, đâm ra mặt đất. Tùy theo mà ra còn có một cái nho nhỏ viên thịt bên ngoài trường có nhục thứ. Kỳ lạ chính là quả cầu thịt này rõ ràng cho thấy cây thịt bản thể, nhưng là cũng không cùng cây thịt tương liên, toàn bộ cây thịt đều là phiêu phù ở cây thịt xung quanh. Ảm, sinh vật. Thương Vân cảm thán một tiếng, nhưng vì mình nũ danh, hay không được không tiêu diệt cái này sinh vật, vừa vặn dùng ngươi luyện một chút kiếm pháp. Thương Vân nổi lên chiến ý, nghi đạo phù đồng thời đánh phía viên thịt. Viên thịt cảm giác được uy hiếp, toàn bộ cây thịt vòng qua vòng lại, ngăn ở thịt trước phía trước. Thương Vân một tua này công kích hư hại không ít cây thịt, viên thịt tức giận phát ra thanh âm ầm ầm, giận dữ phản kích, toàn bộ cây thịt đâm về Thương Vân. Thương Vân nói thầm một tiếng tới tốt lắm, lại thả một vòng phù, bắt đầu sử dụng kiếm pháp công kích. Trong thiên địa tan rã phù khí nhận Thương Vân kiếm thế dẫn đạo, dần dần hóa thành một đạo kiếm mạc, theo Thương Vân múa. Linh phù luyện thể ưu thế lại một lần hiện ra, Thương Vân vô hạn để đó công phù, kiếm thế càng ngày càng mạnh. Bắt đầu còn phải vài cái điểm tinh mới có thể chặt đứt một cây thịt, mấy vòng công phù xuống, Thương Vân kiếm thế dần dần mạnh, chém ra cây thịt như chạm bại cách, không tốn sức chút nào. Viên thịt phát hiện tình huống không ổn, không rõ cảm giác của mình khí quan làm sao lại lừa bịp chính mình, cái tiểu tử này so tưởng tượng mạnh quá nhiều, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thực vật lớn phản kích. Viên thịt còn không suy nghĩ cẩn thận, Thương Vân mặt đã đến phụ cận. Phá! Thương Vân hô một tiếng, thoáng một phát đem viên thịt chém thành hai nửa, lộ ra viên thịt bên trong như hồng bảo thạch bản nội hạch. Đây chẳng lẽ là yêu hạch? Thương Vân nhặt lên nội hạch, ấn chứng yêu loại đặc thù, chẳng lẽ vật này là yêu? Yêu không phải là động vật thực vật tu luyện. Thương Vân nghĩ đến đây, đối yêu loại đã có hoàn toàn mới hiểu rõ, xem ra ta thật sự là hết ngồi đáy giếng, yêu loại thật là có ước vạn loại cũng không kỳ lạ, ta làm gì ngạc nhiên. Bất quá yêu nguyên nhưng là thứ tốt, nhưng ta không phải là yêu, hơn nữa trong cơ thể không thể tổn pháp lực, không biết có thể ăn được hay không. Thương Vân cười một tiếng, tiện tay đem yêu nguyên thu hồi, sửng sốt một chút, lại khó khăn đi ra, nếm thử nói sau, Thiên Nguyên trên bí tịch nói xem như tốt đầu bếp muốn dũng cảm nếm thử chuyện mới mẹ vợ. Thương Vân tùy tiện tìm cho mình cái cớ, liền đem yêu nguyên ném tới trong miệng, nhấm nuốt hai cái, đầu tiên là mùi hôi thối, sau đó có chút axit, lại nhai hai cái, ngọt hương vị hòa tan lúc trước tanh hôi, Thương Vân chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, thân thể đều nhẹ không ít, nguyên thần cũng bị thụ bổ dưỡng. Nguyên lai yêu hạch ăn ngon như vậy. Thương Vân cười to hai tiếng, hơn nữa ta đây thể chất không còn pháp lực, hình như không cần lo lắng pháp lực không tinh khiết làm cho tàn phế tình huống. Bất quá cái này yêu thực lực mạnh nhất. Ông trời là công bình, lấy đi đồng dạng, liền trả lại ngươi đồng dạng, chỉ là ngươi không biết hắn trả lại cho ngươi cái gì, nói không chừng lấy đi đồng dạng không có gì, trả đồng dạng không chịu được cũng là không biết bao nhiêu. Bất quá hôm nay hay vẫn là Thương Vân lần thứ nhất vì chính mình cái này không thể tu luyện thể chất cảm thấy cao hứng.
Diệt không biết tên yêu, Thương Vân tâm tình thật tốt, bắt đầu leo núi. Thế núi cho dù dốc đứng, có thể nào ngăn lại Thương Vân? Có điểm dừng chân Thương Vân liền bò, không có liền sáng tạo một cái điểm dừng chân tiếp tục bò. Bò lên gần 2 canh giờ, Thương Vân mới leo đến đỉnh núi. Túi người nhìn lại, đại địa đều ở dưới chân. Thương Vân quay người xem, núi đằng sau cảnh sắc thay đổi. Núi một bên khác hoàn toàn nghiền nát, tán toái hòn đá kéo dài tiến bóng tối vô tận bên trong. Nghiền nát biên giới. Đây là, cái này hoàn toàn là động thiên nghiền nát thời điểm bộ dáng, như thế nào chỉ có bộ phận động thiên rách nát rồi? Cái này chúng thần di mộng rốt cuộc là địa phương nào? Thương Vân ngây người, không biết như thế nào tự xử. Nếu là Linh Nhi các nàng rơi xuống vị trí là nghiền nát bộ phận sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Thương Vân lòng nóng như lửa đốt. Đến cùng làm sao bây giờ? Chạy đi đâu? Thương Vân ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi ở đâu? Ngươi hỏi ta? Đột ngột có người trả lời. Thương Vân bị hù nhảy lên cao 3 trượng, hai tay che ngực, phát hiện tư thế không đúng, hai tay khoanh bảo vệ ngực, cảnh giác chằm chằm vào phía trước, cao nhân phương nào, mời hiện thân. Ha ha, tiểu tử, ngươi đang nhìn ở đâu? Thanh âm không biết là từ chỗ nào truyền đến, căn bản phân biệt không xuất ra phương vị. Thương Vân mồ hôi lạnh chảy xuôi, các hạ là người nào, mời hiện thân đi. Các hạ, đây là tôn xưng sao? Ta ngay tại chân người xuống. Cái gì? Thương Vân kinh hãi, nhìn xem dưới lòng bàn chân, không có vật gì, lại đem giày nâng lên, nhìn xem có phải hay không đạp đổ vật. Ha ha, tiểu tử, không cần nhìn, ta là chân ngươi ở dưới núi. Ngươi là Sơn Thần. Thương Vân kinh hồn hơi định. Sơn Thần? Bằng ta như thế nào gánh chịu nổi thần cái chữ này, không cần thiết nhắc lại. Ngươi nói ta là Sơn Hồn là được rồi. Sơn Hồn nói. Thương Vân vừa chắp tay, xin hỏi các hạ đại danh. Tên, ta nơi nào có danh tự, ai, ngươi có thể cho ta đặt tên sao? Sơn Hồn nói. Thương Vân mặt đỏ lên, hắn đối kỳ danh tự không chút nào thành thạo, nói quanh co cả buổi, vậy thì gọi Sơn Hồn tốt rồi. Sơn Hồn, tên rất hay. Sơn Hồn tán thán nói. Thương Vân thầm một cười, cái này không phải là chính ngươi nói danh tự, cũng không phải Trần, Sơn Hồn, có thể hay không hiện thân? Sơn Hồn nói, quá phiền toái, cứ như vậy đối thoại đi. Ngươi là người phương nào, như thế nào đến nơi này? Thương Vân cảm thấy núi này hồn hiền lành, tân sinh thân thiết, hỏi, tại hạ Thương Vân, cùng bằng hữu cùng một chỗ bị hít vào chúng thần di mộng. Sơn Hồn nghi ngờ nói, chúng thần di mộng, cái gì chúng thần di mộng? Thương Vân triệt để hỏng mất, tại đây không phải là chúng thần di mộng. Sơn Hồn trầm mặc một lát, tại đây sao? Ta đều không biết nơi này là địa phương nào. Nhưng cái thế giới này đản sinh thời điểm ta đã có ở đó rồi, tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi. Thương Vân khó hiểu, tại đây không phải một cái động tiên sao? Động tiên? Đối với ta mà nói, đây là toàn bộ thế giới rồi. Sơn Hồn nói. Thương Vân chỉ cảm thấy đau đầu, chúng thần di mộng truyền thuyết xem ra thật sự có giả. Vậy không biết đạo ngươi có thể thấy bằng hữu của ta? Thương Vân hỏi, một cái tên là Cơ Linh, một cái tên là Ngọc Thiên Lân. Sơn Hồn suy tư một lát, cái này nhất giới ta chỉ nhìn thấy ngươi một người, bọn hắn khả năng tại cái khác giới đi. Thương Vân ánh mắt suýt chút nữa thì trừng phát nổ, cái khác giới? Ngươi không nói đây là toàn bộ thế giới? Ha ha, không phải vậy. Thương Vân quả muốn rút núi này hồn, ta đều gấp thành như vậy ngươi còn cười. Sơn Hồn nào biết đâu rằng Thương Vân suy nghĩ gì, rồi nói tiếp, cái này nhất giới kết nối lấy cái khác, ân, theo ngươi thuyết pháp, động tiên, bằng hữu của ngươi cũng có thể là ở nơi đó. Thương Vân thật dài thở phào, nghĩ đến Cơ Linh bọn người khả năng còn chưa có chết. Sơn Hồn nói, bất quá bọn hắn khả năng không có ngươi vận khí tốt như vậy, rơi xuống hòa bình động tiên. Có ý tứ gì? Thương Vân thần kinh lại căng cứng. Ta cũng không có rời đi, chỉ nghe mấy cái khác giới tránh được tới sinh vật nói qua. Có một cái trưởng lão rất nhiều xúc tu tiểu gia hỏa, ngươi gặp qua sao? Sơn Hồn hỏi. Thương Vân thầm nghĩ có, ngay tại trong bụng ta, nhưng là không dám nói đi ra, không có nhìn thấy. Sơn Hồn thập phần đơn thuần, há, tiểu gia hỏa kia tính tình không được, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít. Hắn đã nói với ta, bọn hắn chỗ đó rất loạn, hắn sợ bị ăn tươi, mới chạy trốn tới tại đây. Cũng là hắn vật khí, mới phát hiện lượng giới ở giữa liên tiếp miệng. Ngươi còn biết thứ gì? Không biết. Sơn Hồn đáp. Vậy ngươi cũng biết đi hướng một cái khác động thiên cửa vào ở đâu? Thương Vân quyết định đi cái khác động thiên tìm kiếm Cơ Linh bọn người. Ngay tại phía tây, có một chỗ hiện ra hồng quang địa phương. Sơn Hồn nói. Đa tạ. Thương Vân sốt ruột, đứng dậy bay mất. Ai, gấp gáp như vậy? Ta còn chưa nói có cái gì nguy hiểm. Sơn Hồn thấy Thương Vân bay xa, tự lẩm bẩm vài câu, lại khôi phục trầm mặc. Thương Vân tổng kết thoáng một phát Sơn Hồn, chính là trong chỗ này là động thiên liên tiếp động thiên, còn bảo tàng đều là có lẽ có đồ vật. Ít nhất cái này động thiên ở trong không có. Động thiên làm sao lại liên tiếp động thiên? Nếu là cùng một người mở động thiên, tại sao có thể có như thế chênh lệch? Tình hình nơi này hoàn toàn lật đổ Thương Vân thưởng thức. Rất nhanh, Thương Vân đã đến nhất phía tây, xa hơn tây lại là nghiền nát không gian. Xa xa có hồng quang tỏa ra, Thương Vân ra tốc bay đi. Hồng quang ngọn nguồn tại nghiền nát hư không đối diện, là một cái khác động thiên phát ra hồng quang, liên tiếp hai cái lâu ngày là một đầu chật vật tảng đá đường. Thương Vân quay đầu nhìn thoáng qua gần kề ở một ngày động thiên, nhìn nhìn lại trên đầu ba viên ánh trăng, phản phất làm một giấc mộng giống như. Trên đời đến cùng có bao nhiêu như vậy động thiên? Chẳng lẽ mình thế giới đang ở cũng không quá đáng là cái động thiên? Hoàn toàn khả năng, Sơn Hồn liền từ không cho rằng mình là tại động thiên bên trong. Trong động thiên ngoại thiên, có lẽ thật sự là mộng đi. Thương Vân bước lên đường nhỏ, chậm rãi đi hướng một thế giới khác. Chương 105, huyết viêm. 12. Hai cái động thiên trong lúc đó đều là nghiền nát hư không. Thương Vân đi qua đường nhỏ, tiến vào cái này phát ra hồng quang động thiên bên trong. Cái này động thiên so Thương Vân rời đi động thiên lớn hơn rất nhiều, thiên thượng đều là đỏ sầm vân, không ngày nào không trăng, tản ra mùi lưu hình. Dưới chân đất đai cũng là màu đỏ, trên mặt đất mọc ra không biết tên thực vật, đại bộ phận đất chống lỏa lộ bên ngoài. Màu đỏ bình nguyên mênh mông. Tình cảnh này, tại mô khối chiếu ra trong tấm hình gặp qua.
Thương Vân nhớ lại thoáng một phát, đây chính là Mô Khối chiếu ra trận đầu chiến đấu bối cảnh. Vậy trong này xác thực chính là chúng thần di mộng bên trong. Mô Khối không có giả, đồ đại cũng là thực, nhưng là nơi nào có bảo tàng? Thương Vân cười khổ một tiếng, cười thầm mình tại sao bây giờ còn có tầm bảo tâm tư, hay vẫn là tìm người trọng yếu. Thương Vân chính chẳng có mục đích đông khán tây xem, một đạo ngũ thải quang mang bay thẳng đến chân trời, lóe lên tức thì. Thương Vân lập tức nhận ra đây là cùng ngày vây công mình một người trong đó công pháp, chỉ là Thương Vân không biết sử dụng công pháp này hai nữ tử danh hào mà thôi. Chẳng lẽ là có người ở tranh đấu? Có phải hay không là Linh Nhi? Thương Vân gia tốc, muốn lập tức chạy tới. Mặt đất hơi rung, cây thịt đâm ra. Thương Vân lực chú ý không tập trung, bị đâm thoáng một phát, nhớ tới Sơn Hồn từng nói, chính mình giết yêu vật chính là cái này động thiên chạy tới, tại đây tái xuất hiện không có gì lạ, trong nội tâm đại hận, nhưng cái này yêu thập phần khó chơi, Thương Vân không thể không toàn bộ tinh thần ứng phó. Đã có lên một lần kinh nghiệm, Thương Vân lần này ứng đối nhẹ nhõm không ít, chén trà nhỏ thời gian sẽ đem viên thịt đánh chết, đào ra yêu hạch. Thương Vân chẳng quan tâm ăn cái này yêu hạch, vãng hoài bên trong một tức lượng, chạy về phía vừa rồi thả ra ngũ thải quang mang địa điểm. Chờ Thương Vân đuổi tới, trên mặt đất chỉ nằm một người. Thương Vân nhận ra phục sức, là Thục Sơn kiếm các đệ tử. Thương Vân nhanh lên đi, đỡ lấy kiếm các đệ tử, vậy cũng là nửa cái thân nhân. Ngươi tỉnh. Thương Vân vẽ lên tiên dục phù, cho đệ tử này trị thương, đồng thời dùng Tam Bảo tụ linh phù giúp hắn khôi phục pháp lực. Kiếm các đệ tử dễ dàng lấy mở mắt ra, là Thương Vân thí chủ, bần đạo hữu lễ. Thương Vân mắng, cái này đến lúc nào rồi, còn giảng cấp bậc lễ nghĩa. Người nào đã thương ngươi, những người khác đâu? Kiếm các đệ tử thanh em yếu ớt, là Ngũ Thải môn người. Ta tiến vào cái này di mộng về sau cùng với những người khác thất lạc, chỉ thấy được Ngũ Thải môn nữ thí chủ. Nữ thí chủ lo lắng bần đạo gây bất lợi cho nàng, đem ta khục. Kiếm các đệ tử ho ra một ngụm máu tươi. Thương Vân im lặng, ngươi toàn bộ bị kìa, ta đoán ngươi cũng bởi vì nàng là nữ không đành lòng dùng toàn lực đúng hay không? Kiếm các đệ tử hạnh phúc gật gật đầu. Thương Vân thầm hận, thật muốn bóp chết cái này kiếm các đệ tử. Ngươi có thể có phương pháp liên hệ với các ngươi môn nhân? Thương Vân hỏi. Kiếm các đệ tử khó nhọc nói, vốn là có, nhưng đã đến cái này gì trong động, toàn bộ thông tin phương tiện tất cả đều không có hiệu quả rồi. Thương Vân rất là đau đầu, đang muốn như thế nào đi tìm mọi người, hỏi quần áo đốt trọi hương vị, tìm tới nguyên nhìn lại, kinh hãi, vừa rồi kiếm các đệ tử ho ra máu tươi bắt đầu thiêu đốt. Lấy huyết là nguyên, huyết viêm, đỏ ngầu hỏa diễm, băng huyền phù. Thương Vân tranh thủ thời gian vẽ lên hai đạo băng huyền phù, muốn dập tắt lửa, nhưng máu này viêm không hề tiêu tán ý tứ. Thương Vân quyết định thật nhanh, xé vỡ kiếm các đệ tử là bảo, đem kiếm các đệ tử ôm đến rời xa huyết viêm địa phương. Kiếm các đệ tử nhận trùng kích, lại ho ra vài bún máu. Thương Vân cảnh giác nhìn xem máu này, quả nhiên, sau một lúc lâu, máu này cũng bắt đầu thiêu đốt, giống như huyết viêm. Thương Vân không hiểu chút nào, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Vì cái gì huyết hội thiêu đốt, hỏa diễm vẫn như thế quỷ dị? Lại nhìn kiếm các đệ tử, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Người thế nào? Thương Vân cả kinh, hắn cũng không muốn người đệ tử này chết rồi, chính mình lại là lẻ loi một mình. Cái kia ngũ thải môn nữ thí chủ công pháp quỷ dị, ngũ thải thần châm suy giảm tới nguyên thần, chỉ sợ bần đạo không được. Kiếm các đệ tử chiến nguy nguy từ trong lòng móc ra một cái miệng túi nhỏ. Thương Vân thí chủ, bần đạo sự vật đều ở đây trong bao vải, bên trong có ta tháng sau phái phí, nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy chúng ta trưởng lão, giúp ta đưa trước. Vật gì đó khác, ngươi đưa thích thì lấy đi, đây cũng là duyên phận. A, ngươi như thế nào bắt đầu bàn giao hậu sự rồi hả? Thương Vân cùng vẽ thiên dục phù, nhưng đệ tử này nói không sai, ngũ thải thần châm thương nguyên thần, hơn nữa trong người tán loạn, chữa cho tốt một chỗ, chỗ tiếp theo lại bị thương, Thương Vân thúc thủ vô sách. Kiếm các đệ tử nói xong, chết rồi, phi thường dứt khoát. Thọ tử hồ bi, Thương Vân ôm thi thể, thật là có chút ít thương tâm. Thương Vân chính thương tâm, kiếm các đệ tử trên núi bắt đầu toát ra ngọn lửa nhỏ, huyết viêm. Thương Vân cả kinh, tranh thủ thời gian nhảy ra. Kiếm các đệ tử thi thể đã là một cái đại hỏa cầu. Thương Vân thở dài một tiếng, cũng tốt, xem như hỏa táng. Nhìn xem hỏa diễm, Thương Vân suy đoán ngọn lửa này lai lịch, chẳng lẽ là chết huyết tự cháy. Thương Vân còn không nhàm chán đến vì nghiệm chứng ý tưởng này mà lấy máu, huống hồ, Thương Vân bây giờ linh phù luyện thể, hắn nếu muốn dựa vào chính mình cắt cái người, muốn trước phế đi trên người toàn bộ phù văn, đây cũng là linh phù luyện thể tác dụng phụ. Thương Vân nghĩ nghĩ, quyết định hay là trước kiểm tra một chút kiếm các đệ tử lưu lại túi. Thương Vân trong nội tâm vẫn còn có chút hưng phấn, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết túi càn khôn? Mở túi vải ra, bên trong có khối ngọc bài, trên đó viết thông tin hai chữ, khẳng định chính là kiếm các đệ tử nói thông tin thiết bị. Thương Vân đưa tay thăm dò vào túi, bên trong có chút tán bạc vụn hai cái bình ngọc nhỏ, nghĩ là thuộc sơn kiếm các linh dược, mặt khác không tiếp tục một vật, chính là một cái phổ thông túi. Thương Vân không biết nên khí hay vẫn là cười, đem túi cõng lên người, nghĩ thầm về sau trang thịt nướng cũng không tệ. Bất quá ngũ thải môn nữ nhân kia vẫn còn, không biết là một cái nào. Nếu gặp gỡ làm sao bây giờ, ta cũng không phải là đối thủ. Thương Vân nhớ tới kiếm các đệ tử chết, ý thức được chính mình khả năng cũng là kết cục này. Thương Vân lại không mục tiêu, bắt đầu bốn phía du đãng. Cái này động thiên rất lớn, đi hồi lâu cũng không có gặp lại người, không có gặp biên giới, không có gặp yêu, càng không nhìn thấy muốn tìm Linh Nhi. Lại bò qua một cái dốc núi, Thương Vân đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt đăm đăm, thật sự không biết muốn làm gì. Đi quá lâu, vạn lại câu tĩnh. Mênh mông khu đất đỏ, màu đỏ thiên. Vô luận như thế nào đi, cảnh sắc đều là tương tự. Tính làm cho bực bội. Có chút yêu tinh giết cũng tốt ta. Thương Vân chán đến chết, từ trong lòng ngực móc ra yêu hạch, ăn cái gì coi như là một loại tiêu khiển. Đang muốn hướng trong miệng nhưng ngũ thải quang mang lại lên, còn kèm theo bao hàm sợ hãi chu lên. Là ngũ thải môn. Thương Vân đã quên vừa rồi lo lắng, thầm nghĩ thấy người, thu hồi yêu hạch, vọt ra ngoài. Thanh âm truyền ra ra không xa, Thương Vân chỉ dùng mấy hơi thở công phu đã đến, cảnh tượng trước mắt để Thương Vân triệt để hối hận chạy nhanh như vậy. Viên thịt, lớn vô cùng viên thịt, chính là Thương Vân đã giết chết hai con yêu vật, nhưng trước mắt con này yêu thân thể quá lớn.
Thương Vân chém giết hai con yêu viên thịt đường kính bất quá ba thước, trước mắt cái này yêu viên thịt đường kính chạy suốt 7-8 trượng, mỗi cái cây thịt đều có dài mấy trăm trượng, da thô ráp. Cây thịt vô luận chiều dài hay vẫn là biểu hiện ra độ mạnh yếu, Thương Vân đều cảm giác ra bản thân cảm giác vô lực, càng may mắn chính mình không có gặp được con này yêu, nếu không chính mình đã sớm thành trụ hạ vong hồn. Cùng cái này cự yêu rằng có đúng là thải kỳ. Hiển nhiên vừa rồi một người một yêu đã giao thủ. Thải kỳ thở hổn hộc, trong tay còn ngưng ngũ thải thần châm. Cự yêu trên cây thịt còn cắm mấy cây thần châm. Thương Vân vừa lộ đầu, cự yêu cùng thải kỳ đồng thời phát hiện hắn. Thải kỳ lại hỉ, vui chính là đến rồi kẻ chết hay, chỉ cần trước mắt cái này không rõ sinh vật chuyển hướng Thương Vân, dù là chỉ là rất thời gian ngắn gian, tự mình cũng đã có khả năng đào tẩu tính. Đồng thời thải kỳ trong lòng trận trận rét run, chính mình rơi vào cái này chúng thần di mộng về sau, không có gặp được cái gì hung hiểm, lần thứ nhất gặp nạn chính là trước mắt cái này yêu. Cái này yêu trước kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng thực lực mạnh mẽ vô cùng, dựa vào bản thân phản hư trung kỳ thực lực, căn bản không phải đối thủ. Ngũ thải thần châm đánh tới cái này cự yêu trên người hoàn toàn vô hiệu, liền ra đều không thể xuyên thấu, chớ nói chi là suy giảm tới nguyên thần. Cự yêu cảm giác được Thương Vân, quả nhiên như thải kỳ suy nghĩ, phân ra mười mấy cây cây thịt, đánh về phía Thương Vân, tốc độ cực nhanh, Thương Vân chỉ tới kịp phản ứng, căn bản không kịp trốn tránh, mà lại kỳ lực lượng to lớn mỗi một cái đều có thể đánh nát Thương Vân đầu. Đã xong, chẳng lẽ đây là báo ứng? Thương Vân thầm kêu một tiếng. Hả? Thương Vân bản năng nhắm mắt lại, chờ giây lát, phát hiện không có chết, trước mắt nhìn con người, phát hiện một cây cây thịt ngay tại chính mình thân chu vi hấp khí, coi như là nghe thấy hương vị, cuối cùng đứng ở Thương Vân trước ngực, hít hai cái khí, toàn bộ cây thịt đều rút đi về. Thải Kỳ nhìn khóc không ra nước mắt, im lặng hỏi Thương Thiên, vì cái gì? Thương Vân cũng là khó hiểu, sờ sờ ngực, đụng phải cái viên kia hồng bảo thạch bàn yêu hạch, thở dài một tiếng, nguyên lai là thứ này cứu mình một mạng, nếu là lúc trước chính mình tham ăn, hiện tại đã là một bộ tử thi. Không khỏi thật dài hơi thở một tiếng, rút về cây thịt trì trệ, cũng đều như thiểm điện đánh về phía Thương Vân. Hư mất, không thể hô hấp. Thương Vân vội vàng ngừng thở, quả nhiên cây thịt cũng đều dừng lại. Nhưng lần này cây thịt không có rút về, mà là vây quanh Thương Vân. Thải Kỳ thấy dùng Thương Vân làm bia đỡ đạn kế hoạch không cách nào thực hiện, chỉ có thể cắn răng dốc sức liều mạng. Cự yêu mấy chục cây thịt đồng thời đánh về phía Thải Kỳ, Thải Kỳ tu vi cao hơn Thương Vân nhiều lắm, cũng chỉ có thể nỗ lực trốn tránh. Thương Vân ở phía xa nhìn xem, phát hiện thịt này trụ có khi dù cho có thể gặp được Thải Kỳ, cũng là tránh đi, thầm nghĩ dùng cây thịt mũi nhọn gai nhọn hoắt đâm Thải Kỳ. Đây là vì sao? Chẳng lẽ cái này cự yêu cũng sợ huyết đi ra về sau biến thành chết huyết? Chẳng lẽ nó cũng sợ huyết viêm? Thương Vân trong lòng hơi động, muốn lại quan sát một lát. Đó là, Thương Vân con mắt quét đến cự yêu viên thịt cuối cùng, phát hiện nơi đó không gian có nghiền nát dấu vết. Chẳng lẽ cái này động thiên còn có thể đi thông cái khác động thiên, mà vào miệng, lối vào ở này cự yêu phía dưới. Thương Vân nhìn xem quay chung quanh tại chính mình chung quanh cây thịt, không dám lộn xộn. Thải Kỳ như cũng là né tránh, bất đắc dĩ thủ lâu thất mất, Thải Kỳ vẫn có một cánh tay bị đâm đến. Cây thịt theo núi nhọn bắt đầu nở ra một vòng, chứng đại bộ phận nhanh chóng theo cây thịt lui về viên thịt, Thải Kỳ cánh tay lập tức bị hút khô quắt. Thải Kỳ kêu thảm một tiếng, cái tay còn lại cánh tay huy động, đang bị đâm bên trong lập tức đem khô quắt cánh tay chặt đứt, đồng thời cầm máu, mới không có bị toàn bộ hút khô. Thương Vân thấy đều không thể không đội phục nữ nhân này tráng sĩ chặt tay quyết tâm cùng tốc độ. Thải Kỳ gãy mất một cánh tay, công lực đại giảm, thở hổn hộc, đồng thời mất không ít huyết, trước mắt có chút mơ hồ. Cự yêu cũng phát hiện Thải Kỳ tình huống không tốt, khó coi, hơn 10 đầu cánh tay theo 4 phương 8 hướng vây tới, Thải Kỳ tốc độ đại giảm, bị cây thịt cuốn lấy. Viên thịt đắc ý phát ra ong ong trận mình, một đầu cây thịt chậm rãi nâng lên, rời về phía Thải Kỳ. Thương Vân trong nội tâm hoảng hốt, Thải Kỳ chết rồi, kế tiếp chính là mình, chỉ dựa vào một cái yêu hạch không nhất định giấu giếm được cái này cự yêu, chỉ có thể liều mạng. Chương 106, đừng đề cập lương tâm. 12. Thương Vân cất dốc sức liều mạng tâm tư, vấn đề là như thế nào liều? Dốc sức liều mạng không phải ngươi muốn liều, nghĩ liều có thể liều. Thải Kỳ mặt lộ vẻ đối sợ hãi tử vong, thân thể mềm mại không ngừng bật mẹo, nhưng là hoàn toàn dễ dùa không được. Không thể chết ở chỗ này. Thương Vân trong nội tâm thầm đều, nghĩ đến trên người có thứ gì khả dĩ ứng dụng. Trên lưng có cái túi, trong ngực có một yêu hạch. Thương Vân chầm chầm vào cự yêu cây thịt mũi nhọn, cái này yêu cảm giác rất nhạy cảm, nhưng là phân biệt năng lực kém một chút. Chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Lúc này cự yêu gai nhọn hoắt đã thọt tới Thải Kỳ trên nó. Tiếng kêu rên, muốn sống ý chí để Thải Kỳ bộc phát ra cự lực, vốn tên là thần châm cũng vận ra ngoài thân thể, chợt đâm về cự yêu viên thịt. Cự yêu cảm giác được uy hiếp, rút về đại bộ phận cây thịt bảo hộ viên thịt. Ngay tại lúc này, Thương Vân thật nhanh gỡ xuống túi, móc ra bên trong hai cái bình ngọc nhỏ, đem trong bình ngọc linh dược tất cả đều đổ ra, hai bình bên trong đều là viên đan dược. Thương Vân đem yêu hạch cắn một cái vì làm hai nửa, đem yêu hạch bên trong chất lỏng xối tại viên đan dược phía trên. Cự yêu lập tức cảm giác được cùng với nghiền nát tán phát mùi, mười mấy đầu xúc tu không để ý bảo hộ bản thân viên thịt, thật nhanh đâm về Thương Vân. Thương Vân cắn răng một cái, đem đẩy tay viên đan dược làm thiên nữ tán hoa, ném ra ngoài. Thành bại ở đây một lần hành động. Thương Vân mồ hôi lạnh đầm địa. Dính yêu hạch mùi vị viên đan dược bay lầy trời tán, cự yêu cây thịt cũng tất cả đều dừng lại, muốn phân biệt rõ đến cùng ở đâu là tiểu yêu, nơi nào có mặt khác hương vị. Quả nhiên, Thương Vân không dám dừng lại nghỉ, bộc phát lực khí toàn thân, hướng về phía cự yêu dưới thân hư không nghiền nát chỗ vọt tới. Đồng thời, Thương Vân đánh ra hơn ngàn đạo thủy kim phủ, mục tiêu chính là bị cự yêu cuốn lấy Thải Kỳ. Thải Kỳ tuyệt đối không nghĩ tới Thương Vân sẽ công kích chính mình, càng biết không minh bạch nguyên do trong đó. Thương Vân liên tiếp động tác đều phát sinh ở trong nháy mắt. Nếu là hình ảnh định dạng, cùng một thời gian phát sinh là đẩy trời viên đan dược, xông ra Thương Vân, nghìn đạo thủy kim phủ bay về phía Thải Kỳ. Thải Kỳ bộ mặt cơ bắp và mẹo, Thải Kỳ bản mệnh thần châm đâm về cự yêu phòng ngự đồng thời cảm giác cảnh vật xung quanh. Nghìn đạo phù lập tức đến Thải Kỳ trước mặt, Thải Kỳ tất cả lực lượng đều dùng đến chống cự cự yêu, căn bản vô lực lại phòng ngự Thương Vân công kích. trừ bỏ bị cự yêu cuốn lấy bộ phận thân thể, Thải Kỳ bị Thụy Kim Phù cắt mình đầy thương tích, máu tươi dâng trào. Thương Vân cũng biết, nếu không phải Thải Kỳ hiện tại công lực giảm nhiều, chính là đứng chỗ đó để Thương Vân tùy ý công kích, cũng là lông tóc không thương, chớ nói chi là cắt ra miệng vết thương. Người tiểu xuất sinh này, ám toán ta, có còn lương tâm hay không rồi? Thải Kỳ không cam lòng cùng thiếu. Thương Vân cười lạnh một tiếng, ngươi giết người thời điểm như thế nào không nói lương tâm? Chớ cùng ta nói lương tâm, huống hồ ngươi là chắc chắn phải chết rồi. Thương Vân không ngừng bước, bay thẳng cự yêu phía dưới cửa vào. Cự yêu cảm thấy Thải Kỳ huyết viêm xối đến cây thịt chỉ là, phát ra một hồi rên rỉ. Huyết viêm, sắp thiêu đốt. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Thương Vân thầm thề. Nhưng cự yêu đã bắt đầu nổi điên. Mặc nó mọi cách cẩn thận, còn là bị lây dính chảy ra chết huyết. Huyết viêm, bất diệt, chính mình chắc chắn phải chết. Lập tức Thương Vân liền rút vào cửa vào, cự yêu cây thịt đập xuống, nhưng là mục tiêu không phải Thương Vân, mà là cự yêu trước khi chết phát tiết. Dù là cây thịt không có đánh trúng Thương Vân, cây thịt đập trúng mặt đất dư ba cũng đem Thương Vân chấn đắc thổ huyết. Vài giọt máu tươi chiếm được Thương Vân khỏe miệng. Không được. Thương Vân kinh hãi. Thải Kỳ đã bắt đầu tê tâm liệt phế chú lên, huyết viêm tại nàng thần chu vi bắt đầu thiêu đốt, cự yêu xúc tu cũng khó trốn huyết viêm. Thương Vân trong đầu trống rỗng, chỉ có thể liều mạng hướng phía cửa vào chạy đi, một cái bay vọt, Thương Vân nhắm chặt hai mắt, cái này nhảy lên không vào được, chính mình chắc chắn phải chết. À. Thương Vân trong hai người cuối cùng thanh âm là Thải Kỳ thét lên, cùng với cự yêu thanh âm ông ông. Tĩnh. Phù phù. Thương Vân rơi xuống mặt đất. Máu trên khóe miệng đã bắt đầu nóng lên, lại dần dần làm lạnh. Thương Vân thầm nghĩ nằm, tìm được đường sống trong chỗ chết sau lưu lại chỉ có mọi bệnh. Về phần chết đi Thải Kỳ, Thương Vân trong nội tâm hơi cảm thấy ấy nấy, cũng không phải đáng tiếc Thải Kỳ chi tử, chỉ là cách làm của mình quả thật có mất phong phạm. Lương tâm tang tại khổ đấy, bất đắc dĩ chịu. Nằm hồi lâu, Thương Vân mới mở hai mắt ra. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một trương miệng lớn dính máu. Mẹ. Thương Vân mắng to một tiếng, nghiêng người, mới tránh thoát táng thân nguy cơ. Thương Vân trốn xa quan sát tỉ mỉ công kích hắn sinh vật, là một đầu đặc biệt lớn hiệu thằn lằn, trên lưng tràn đầy gai ngược, đầu như cương thiết, còn phản xạ ánh trăng. Đồng thời Thương Vân cũng là lần thứ nhất quan sát hiện tại chỗ ở động thiên. Cái này động thiên tràn đầy rừng rậm, cây cối Thương Vân biết rõ hơn tất, chính là hắn chỗ nhất giới thực vật. Thiên thượng treo lấy minh nguyệt, ánh trăng cách xa mặt đất gần vô cùng, lộ ra to lớn. Bên ngoài, nhìn không ra cái này động thiên có gì đặc thù. Thương Vân lần thứ nhất thấy cái này cự tích, không biết như thế nào ra tay. Cự tích cũng là chậm chạp bất động, muốn tấn công lại không dám, nhấc chân mấy lần lại bông. Thương Vân thấy buồn cười, chẳng lẽ thứ này nhát gan? Không khỏi nổi lên vui lùa tâm tư, dương nhanh múa vuốt quát to một tiếng, cự tích kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, phát ra thanh âm ồ ồ, giống như con chó nhỏ, cùng cái này to lớn hình thể thật sự không xứng đôi. Thương Vân vui vẻ càng đậm, từng bước ép sát, cự tích rốt cục chịu không được áp lực, quay đầu chạy. Thương Vân thấy thế, ầm ĩ cười dài. Ngươi như thế nào cười vui vẻ như vậy? Trên cây truyền xuống thanh âm, là một đứa bé trai thanh âm. Thương Vân tiếng cười im bặt mà dừng, người nào? Đồng thời theo thanh âm nhìn sang. Tiểu Nam Hải nói, cần phải ta hỏi ngươi là người nào đi, đến nơi đây làm gì? Thương Vân nhìn chung quanh vài lần, rốt cục thấy được Tiểu Nam Hải bộ dáng. Tiểu Nam Hải vẻ ngoài thật đẹp đẽ, đang mặc màu xám cho vải thô quần áo, trần truồng hai đầu cánh tay, lộ ra cổ chân, cũng không xỏ giày, một bộ ngây thơ hoạt bát bộ dáng, chỉ là tóc trắng thơ. Thương Vân nói, ta gọi Thương Vân, ngươi là ai? Tiểu Nam Hải cười tủm tỉm nói, ta à, ta gọi Thương Vân. Thương Vân sững sờ, đừng nói giỡn, ngươi tên gì? Tiểu Nam Hải thanh âm thay đổi, trở nên cùng Thương Vân một màn đồng dạng, ta gọi Thương Vân. Thương Vân ngây người, nghĩ thầm đứa bé trai này thật sự là ham chơi, còn bắt chước chính mình thanh âm, ta là Thương Vân, ngươi rốt cuộc là người nào, không nên ồn ào. Tiểu Nam Hải bộ dáng thay đổi, cùng Thương Vân một màn đồng dạng, chỉ là tóc hay vẫn là bạch, ta chính là Thương Vân, ngươi chính là ta chính là ngươi. Thương Vân cảm giác ra Tiểu Nam Hải càng phát tà dị, bắt đầu đề phòng, vận ra điểm tinh, sắc mặt biến được nghiêm túc, không còn hảo hảo trả lời, ta cũng sẽ không khách khí. Có người ở Thương Vân sau lưng vỗ một cái bả vai. Thương Vân kinh hãi, tranh thủ thời gian nhảy ra, thấy là một cái cùng chính mình một màn đồng dạng, đang mặc màu xám vải thô quần áo, tóc trắng phơ Tiểu Nam Hải. Lại ngẩng đầu, trên cây Tiểu Nam Hải vẫn còn ở đó. Đấu Thương Vân bả vai Tiểu Nam Hải nói, xem đem ngươi bị hủ, Thương Vân chính là cái nhát gan quỷ sao? Thương Vân chỉ vào trên mặt đất Tiểu Nam Hải nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Hai cái Tiểu Nam Hải đồng thời dùng cùng Thương Vân một màn giống như thanh âm đáp, chúng ta chính là Thương Vân. Thương Vân ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay thả ra vài đạo băng huyền phủ, đông cứng trên đất Tiểu Nam Hải. Giang giác, băng tiếng vỡ vụn, Tiểu Nam Hải đi theo khối băng cùng một chỗ vỡ vụn. Cái này, Thương Vân đứng chết chân tại chỗ, không như trong tưởng tượng ngoan cố chống lại, phản kích, đột nhiên hiện thân thiên yêu cự khấu, một đứa bé trai cứ thế mà chết đi. Tại sao có thể như vậy? Thương Vân cũng từng giết rất nhiều người, chưa bao giờ hiện tại loại cảm giác này. Ta sai rồi sao? Thương Vân thầm hỏi chính mình. Ngươi sao có thể giết mình? Lương tâm của ngươi đâu này? Thải Kỳ thanh âm tại Tiểu Nam Hải trên thi thể truyền ra. Thương Vân không biết trả lời như thế nào, ta. Tiểu Nam Hải lại dùng Thương Vân thanh âm nói, không có việc gì, ngươi chính là chúng ta chính là ngươi. Biến thành chúng ta đi, chúng ta cộng đồng chia sẻ đây hết thảy. Thương Vân ánh mắt có chút mơ hồ, biến thành các ngươi, có thể tốt hơn. Không sai, đến đây đi, thả ngươi ra tâm, hóa thành chúng ta, hóa thành chính mình. Tiểu Nam Hải thanh âm trở nên mơ hồ, xen vào Thương Vân thanh âm cùng Thải Kỳ thanh âm trong lúc đó. Vung ra tâm, vung ra tâm. Thương Vân ý thức càng ngày càng mơ hồ. Điểm tinh đột hồng quang mãnh liệt, Thương Vân ánh mắt hồi phục thanh minh, uống được, dám mê hoặc ta. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tiểu Nam Hải vui vẻ cười nói, vốn nghĩ đến ngươi rất tốt mê hoặc, không nghĩ tới ngươi còn có bảo vật hộ thể. Ngươi như thế nào còn hỏi ta là ai, ta chính là ngươi a. Thương Vân hừ lạnh một tiếng, vài đạo thủy kim phủ đánh về phía Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng tung bay, tránh thoát Thương Vân phủ, như thế nào, ngươi còn lại giết một cái chính mình.
Ta chính là ta, ngươi như thế nào cũng đều không phải ta.
Thương Vân nói.
Tiểu Nam Hải nhảy về mặt đất, ta như thế nào không phải ngươi.
Chúng ta đều có linh hồn không đều giống nhau.
Thương Vân bất đắc dĩ nói, đây là cái gì chó má đạo lý.
Tiểu Nam Hải nói, hoàn chỉnh linh hồn là không đồng dạng, ta nói đúng là mảnh vụn linh hồn có phải hay không đều giống nhau.
Thương Vân nghe vậy, cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ đành phải nói, chỉ là mảnh vỡ, hẳn là giống như đi.
Tiểu Nam Hải cười, cái này chẳng phải đúng rồi.
Linh hồn đều là do mảnh vỡ tạo thành, đã mảnh vỡ đều giống nhau, vì cái gì linh hồn không đồng dạng như vậy?
Chẳng lẽ hai cái hình dạng không đồng dạng như vậy quả táo, cũng không phải là quả táo rồi hả?
Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?
Thương Vân hỏi.
Tiểu Nam Hải nói, ta chính là nhớ ngươi nói rõ ta chính là ngươi, ngươi chính là đạo lý của ta a.
Thương Vân cười nhạo một tiếng, chiếu đạo lý của ngươi, không phải tất cả mọi người là ngươi, ngươi chính là tất cả mọi người.
Tiểu Nam Hải vui vẻ nói, đúng vậy, ngươi rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, ngươi xem, chúng ta không ngay tại đây.
Trong rừng cây vang lên toa toa thanh âm, Thương Vân nhìn khắp bốn phía, trong rừng không ngừng đi ra cùng trên cây Tiểu Nam Hải giống nhau như lúc Nam Hải, tất cả đều là Thương Vân bộ dáng, mái đầu bạc trắng.
Thương Vân nhất thời chân tay luống cuống, những người này đều là người nào?
Toàn bộ Tiểu Nam Hải đồng thời hồi đáp, chúng ta chính là ngươi a.
Không đúng, không đúng.
Thương Vân quả muốn đại khai sát giới, nhưng là vừa không hạ thủ được, những đứa bé trai thanh âm dường như có ma lực bản, ảnh hưởng Thương Vân, sự Thương Vân toàn thân vô lực.
Đây là linh hồn đang chấn động nguyên nhân.
Thương Vân ba hồn bảy vía dục dịch, có phần cách xu hướng.
Không được, ta không có sức chống cự.
Thương Vân trong nội tâm minh bạch, nhưng là vô lực hành động.
Trong rừng truyền đến một tiếng chu lên, như sói như quyển, đón lấy trong rừng nhanh chóng nhảy lên ra một cái hắc ảnh, há miệng Thương Vân quần áo, mang theo Thương Vân thật nhanh rời đi.
Toàn bộ Tiểu Nam Hải sắc mặt biến được âm lãnh quỷ dị, chằm chằm vào Thương Vân rời đi phương hướng.
Chương 107, quái hồn thượng
12. Thương Vân bị mang ra rất xa, thần trí mới dần dần khôi phục.
Nhìn xem cứu mình, đúng là bị chính mình dọa đi cự tích.
Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu ngươi chính là nghị cứu ta, không phải muốn ăn ta sao?
Thương Vân thấp giọng hỏi, quanh thân hay vẫn là vô lực.
Cự tích không thể há mồm, chỉ là ô ô hai tiếng, xem như trả lời.
Cự tích một đường chạy như điên, thẳng đến nhất sơn hang động mới dừng lại, đem Thương Vân nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất.
Thương Vân nhìn xem cự tích, cho dù cự tích bề ngoài hung ác, nhưng là ánh mắt sắc thực như trẻ con tinh khiết, sinh lòng hối hận, ta còn dọa ngươi, thật sự là không hảo ý tứ.
Cự tích nằm tới đất lên, tựa đầu mỏ về Thương Vân.
Thương Vân thử thăm dò đưa tay rối ra, muốn phóng tới cự tích trên đầu, cự tích gật gật đầu.
Thương Vân bàn tay tiếp xúc đến cự tích như sắt thép đầu lâu, một giọng nói tại trong đầu vang lên.
Thanh âm này không phải rất nối liền, cũng là hài đồng thanh âm, ngươi, ngươi tốt, người ngoại lai.
Thương Vân vi kinh, nhìn xem cự tích ánh mắt, đây là của ngươi này thanh âm.
Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện.
Cự tích nháy mắt mấy cái, thanh âm lần nữa truyền đến, đúng, ngươi tên gì, tên là gì?
Thương Vân nói, ta gọi Thương Vân, ngươi thì sao?
Cự tích thanh âm nói, ta gọi Tiểu Minh.
Thương Vân vốn muốn nói âm thanh cái gì chó má danh tự, nhưng lại không dám nói, nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, sợ cái này cự tích có thể nghe được chính mình tiếng lòng, huống chi cái này chính là ân nhân cứu mạng, chỉ là nói, Tiểu Minh ngươi tốt, ngươi như thế nào hiểu ngôn ngữ của chúng ta?
Thương Vân hỏi xong liền hối hận, đây là cỡ nào vô tri vấn đề, cái nào có chút đạo hạnh yêu sẽ không nói tiếng người, không nghĩ tới Tiểu Minh cao hứng rất, đúng, đúng không? Tiểu Minh lợi hại không? Chủ nhân, Lý Lôi đều nói Tiểu Minh là thiên tài.
Thương Vân mồ hôi chạy không ngớt, thật, thật không, thật sự là thiên tài, ngươi chủ nhân danh tự cũng tốt.
Lý Lôi, tên rất hay.
Thương Vân thật sự tìm không ra hảo thơ đến tán dương.
Tiểu Minh nghe vậy đắc ý nói, chủ nhân, rất lợi hại, đúng, đúng duy nhất, một cái chạy ra di mộng người.
Thương Vân từ khi tiến vào cái này chúng thần di mộng, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nhắc lên di mộng cái từ này, thương phấn dị thường, ngươi chủ nhân cứ gọi tại đây chúng thần di mộng.
Ngươi chủ nhân như thế nào đi ra?
Tiểu Minh lắc đầu, chủ nhân, đi tìm chủ nhân hắn rồi.
Chủ nhân dẫn hắn ra, đi ra.
Chủ nhân nói, không dám phiền phái chủ nhân của hắn, cho nên, không mang Tiểu Minh, đi.
Chủ nhân của ngươi còn có chủ nhân.
Thương Vân nghe được mơ hồ, vậy ngươi chủ nhân tên gọi là gì?
Tiểu Minh nói, Tiểu Minh chỉ biết là chủ nhân, gọi thần ba.
Thương Vân lần nữa lang loạn, thần bột, cứng buổi sáng.
Đây là kiếp này nghe qua nhất văn nhã tên, muốn cười lại không dám cười.
Tiểu Minh không biết Thương Vân tâm tư, lộ ra sùng kính nói, nghe, chủ nhân nói, hắn, chủ nhân là thần, ngọ, dạ tam đại ma tôn, chi, thủ,
ma tôn,
ma giới người mạnh nhất.
Thương Vân ý cười đều không có.
Có chỉ có ước mơ.
Thương Vân hỏi, Tiểu Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Ngươi còn chưa nói vì cái gì ngươi chủ nhân gọi tại đây chúng thần di mộng.
Thương Vân trong lòng có rất nhiều nghi vấn, không biết từ đâu hỏi.
Tiểu Minh nói, chúng thần di mộng.
Chủ nhân, chưa nói qua.
Chỉ nói nơi này là hắn mất đi, mộng.
Bên ngoài, những cái kia, đều là chủ nhân, giấc mơ, mảnh vỡ.
À, có ý tứ gì?
Thương Vân khó hiểu nói.
Tiểu Minh nói, đó là chủ nhân, linh hồn, sáng tạo mảnh vỡ.
Cùng giải quyết hóa, cái thế giới này, sinh vật, tất cả linh hồn.
Đây là, cái này, thế giới quy tắc.
Quy tắc.
Thương Vân giật mình. Chẳng lẽ huyết viêm chính là một cái đằng trước động thiên quy tắc?
Từ huyết hoa viêm, thế giới quy tắc.
Thương Vân cười khổ một tiếng, vẫn không thể cụ thể lý giải, cái gì gọi là thế giới quy tắc?
Tiểu Minh nói, ngươi, không biết.
Mỗi cái động thiên, mọi người, đều có thể định ra, quy tắc.
Thương Vân thì thảo phục mà nói, mọi người có thể định ra quy tắc.
Quá kỳ diệu.
Nghĩ đến đây, Thương Vân hỏi, có phải hay không mỗi người đều muốn tuân thủ quy tắc?
Tiểu Minh nói, Tiểu Minh, không biết.
Thương Vân thất vọng, vốn tưởng rằng có thể đụng tay đến một ít chân tướng, lại cách hắn đi xa. Vậy ngươi đối cái này chúng thần di mộng còn biết thứ gì, cái khác động thiên bên trong có cái gì? Thương Vân hỏi. Tiểu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ta chỉ biết rõ những thứ này. Thương Vân không lời nào để nói, nguyên lai Tiểu Minh biết đến cũng có hạn. Tiểu Minh thấy Thương Vân luôn không nói lời nào, nháy mắt cũng trầm mặc. Thương Vân tư tưởng một lát, cũng nghĩ không thông huyền diệu trong đó, nhìn xem Tiểu Minh, hỏi, Tiểu Minh, ngươi vì sao cứu ta? Tiểu Minh vui vẻ lắc đầu, chủ nhân, nói, có người có, Tiểu Minh thích, thương vị, đã giúp hắn. Thương Vân nghe xong rất là cảm động, nguyên lai Tiểu Minh cứu mình đơn giản là Tiểu Minh ưa thích mình hỏi, về phần mình có cái gì hương vị, Thương Vân cũng không biết, cũng lười suy nghĩ. Lại có chút đau lòng, đây có phải hay không là chỉ là một cái Lý Lôi lưu lại an ủi Tiểu Minh nói dối. Không khỏi hỏi, Lý Lôi nói qua lúc nào tới đón ngươi sao? Quả nhiên, Tiểu Minh thần sắc biến thành ảm đạm, chủ nhân, chưa nói. Tiểu Minh, đợi thật nhiều năm, chủ nhân, cũng không. Trong thế giới sinh vật, đều bị chủ nhân, toái hồn đồng hóa. Chỉ có Tiểu Minh, tại đây, chịu quy tắc, bảo hộ. Tiểu Minh, thật cô đơn. Thương Vân trong nội tâm có chút đau xót, vì Tiểu Minh, vì cô đơn. Tiểu Minh lại trở nên cao hứng, có điều, hiện tại, Thương Vân, đến rồi. Ta không cô đơn rồi. Thương Vân cười một tiếng, đúng, chúng ta cũng không cô đơn. Nghĩ lại, mình còn có tìm kiếm cơ linh bọn người, hơn nữa cũng không thể cả đời đều sống ở chỗ này, hỏi, Tiểu Minh, cái này động thiên có phải hay không còn kết nối lấy cái khác động thiên, ngoại trừ ta tới chỗ đó. Tiểu Minh ngoắc ngoắc cái đuôi, suy tư một lát, có, tại rừng rậm chỗ sâu nhất, còn có hai cái động thiên, cửa vào. Thương Vân đại hỉ, quả nhiên nơi này là động thiên liên tiếp động thiên, nếu là cơ linh không ở nơi này nhất giới, chính mình liền đi cái khác động thiên, Tiểu Minh, ngươi ngoại trừ ta, còn nhìn thấy những người khác tới đây nhất giới. Tiểu Minh lắc đầu, không có. Thương Vân gật gật đầu, cái kia Tiểu Minh, cùng ta rời đi. Đi cái khác động thiên, tìm kiếm bằng hữu của ta. Tiểu Minh nghiêng đầu ồ ồ hai tiếng, Thương Vân, ngươi, phải đi. Thương Vân nói, đúng, ta còn có bằng hữu tại cái khác động thiên. Nhưng là, rừng cây, là toái hồn, lãnh địa. Nguy hiểm. Tiểu Minh nói, hết cách rồi, ta không thể vĩnh viễn ở tại chỗ này. Thương Vân một nhún vai, cùng ta rời đi. Tiểu Minh trầm mặc sau nửa ngày, Tiểu Minh, phải đợi chủ nhân trở lại. Thương Vân cả giận, ngươi chủ nhân không biết bây giờ ở đâu, ngươi còn chờ hắn. Tiểu Minh trịnh trọng gật gật đầu, chủ nhân, không lừa gạt Tiểu Minh. Thương Vân không phải không thừa nhận, thực sự điểm để Tiểu Minh cảm động. Tiểu Minh rồi nói tiếp, Thương Vân, phải đi, Tiểu Minh, giúp ngươi. Thương Vân sững sờ, ngươi hoàn nguyện ý giúp ta. Tiểu Minh nói, Thương Vân trên người, hương vị, tốt. Chủ nhân nói, làm việc tốt, có hồi báo. Thương Vân mặc dù không rõ vì cái gì, hay vẫn là rất cảm kích Tiểu Minh quyết định. Thương Vân đứng dậy, đi đến cửa động, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là rừng rậm, không khỏi nhíu mày. Tiểu Minh đi đến Thương Vân bên cạnh, rừng rậm đều là toái hồn, lãnh địa. Tiểu Minh chỗ ở núi là quang ngốc đốc, không có một thân cây, cũng bảo đảm Thương Vân an toàn. Chân núi chính là rậm rạp chẳng chịt rừng rậm, trong chỗ u minh tựa hồ có một đầu đường phân cách, ngăn khai sơn cùng cây. Thương Vân nhìn về phía rừng rậm, không nhìn tắc thì nhưng xem xét, trong nội tâm nguội lạnh một nửa. Rừng rậm cây cối vô số kể, mỗi dưới gốc cây đều đứng đấy một cái toái hồn. Mặc dù cách đến rất xa, nhưng là Thương Vân thật giống như cùng những cái kia toái hồn mặt đối mặt đồng dạng. Vô tận toái hồn. Mặt khác động thiên cửa vào, ở đâu? Toái hồn xuất hiện coi như cố ý cảnh cáo Thương Vân, đang bị Thương Vân phát hiện về sau, cũng đều ẩn vào rừng rậm. Toái hồn đều rời đi, Thương Vân lòng còn sợ hãi, nếu là những này toái hồn tiến vào cái khác động thiên, bằng vào số lượng của bọn họ cùng năng lực, hoàn toàn có thể xưng bá mới đúng. Tiểu Minh không cho là đúng, bọn họ là cái thế giới này quy tắc hóa thân. Rời đi nơi này, bọn hắn sắp biến mất. Thì ra là thế. Thương Vân gật đầu. Dù vậy thì như thế nào, mình cửa hải khó hay vẫn là như thế nào đột phá những này toái hồn. Toái hồn số lượng thật sự quá kinh người. Tiểu Minh xem Thương Vân thở dài thở ngắn, Thương Vân là lo lắng gây khó dễ. Thương Vân cam chịu. Tiểu Minh nói, Thái Dương bay lên, thời điểm toái hồn chỉ có thể che giấu. Thương Vân đại hỉ, như thế nào không nói sớm, vậy bọn ta đến sáng mai không phải là rồi. Còn bao lâu hừng đông? Tiểu Minh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, giống như cự lang, sau đó nói, cái thế giới này, vĩnh dạng. Thương Vân thiếu chút nữa thổ huyết. Vĩnh dạng? Vậy còn mặt trời mọc cái gì? Bất quá Tiểu Minh đã nói ra, khẳng định có đường lui. Thương Vân nói ra suy nghĩ trong lòng, Tiểu Minh nói, đỉnh núi có Thái Dương, chủ nhân, lưu lại. Cần pháp lực, rất nhiều pháp lực, Tiểu Minh, không được, Thương Vân, tu vi của ngươi cũng không đủ. Ngươi sẽ chờ, còn nữa người đến, các ngươi cùng một chỗ. Pháp lực. Thương Vân cười, lên trước núi đi xem. Tiểu Minh mang theo Thương Vân leo đến đỉnh núi. Đỉnh núi có một buồn nhỏ đấy, thung lũng chính giữa có máy động lên giường đá, trên giường đá để đặt một hắc sắc viên cầu phía trên tràn đầy lỗ thủng. Tiểu Minh đi đến viên cầu trước mặt, đây là Thái Dương. Rót vào pháp lực, có thể phát sáng. Thương Vân đưa tay áp vào màu đen viên cầu phía trên, đưa một chút linh lực đi ra ngoài, linh lực vừa ra, lập tức bị to lớn hấp lực hút đi, nhưng màu đen viên cầu không phản ứng chút nào. Tiểu Minh nói, cái này, Thái Dương, cần rất nhiều pháp lực. Thương Vân mặt lộ vẻ não sắc, ta có đúng là linh lực. Đồng thời tăng lớn chuyển vận độ mạnh yếu. Linh phù luyện thể diệu dụng lần nữa hoàn mỹ bày ra. Pháp lực liên tục không ngừng đưa vào màu đen viên cầu như trước không phản ứng chút nào. Thương Vân cũng không phải sợ, dù sao hắn sẽ không linh lực hao hết. Bên cạnh nhìn cự tích Tiểu Minh nhưng là con mắt càng càng lớn, miệng cũng chậm chậm mở ra, theo nó đối Thương Vân quan sát, lấy màu đen viên cầu hấp thu linh lực tốc độ, Thương Vân nhiều lắm là kiên trì thời gian một chung trà. Hiện tại Thương Vân đã giữ vững được một nén nhang, như trước không ngừng nghỉ chút nào chuyển vận pháp lực, trong lúc nhất thời đem Thương Vân giật nảy mình. Một cách giờ, sáu cách giờ, một ngày, Thương Vân vẫn còn chuyển vận pháp lực. Ba ngày, Tiểu Minh đối Thương Vân đã phục sát đất. Bảy ngày, màu đen viên cầu rốt cục toát ra một chút kim quang. 10 ngày, màu đen viên cầu ánh sáng dần dần mạnh. Đây là, cầu này là một lá phủ. Thương Vân rốt cục nhìn ra cầu này diện mạo như trước. Chương 108, Toái hồn, hạ. 12. Thương Vân chuyển vận 10 ngày pháp lực, mới miễn cưỡng để màu đen viên cầu vận chuyển lại. Theo Thương Vân mênh mông linh lực theo màu đen viên cầu bên trong quỹ tích không ngừng vận chuyển, Thương Vân tâm thần cũng đi theo linh lực vận chuyển, thình lình phát hiện cái này màu đen viên cầu đường vân là một lá phủ. Chưa từng thấy qua phủ, chưa bao giờ nghĩ tới phủ. Tiểu Minh thấy Thương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn mất hết động tác, cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Thương Vân toàn bộ tâm thần đều đi quan sát phủ hướng đi, đồng thời pháp lực càng không ngừng chuyển vận. Một tháng đi qua, màu đen viên cầu ánh sáng dần dần mạnh, Tiểu Minh đã không thể nhìn thẳng. 7749 ngày, Thương Vân vung tay lên, trên không trung bố trí xuống 49 đạo tam bảo tụ linh phủ, mỗi đạo phủ phủ văn lại hơi chút có chỗ biến hóa, càng mượt mà, càng phiêu dật. 49 đạo tụ linh phủ bộc phát, thiên địa nguyên khí rót thành quang luyện, chạy vào màu đen viên cầu. Tam bảo tụ linh phủ năng lực tăng lên mấy lần. Tiểu Minh lần thứ nhất nhìn thấy nồng như vậy ước linh khí, nhất thời ngây người. Thương Vân cười một tiếng, "Tiểu Minh, linh khí này ngươi như ưa thích, cũng có thể hấp thụ." Tiểu Minh ngoắc ngoắc cái đuôi, "Ô ô" hai tiếng, bắt đầu không khách khí hấp thu linh lực. Màu đen viên cầu ánh sáng càng ngày càng mạnh, như tia nắng ban mai bàn chói mắt. 64 ngày, Thương Vân lại đánh ra 64 đạo tam bảo tụ linh phủ. Tụ linh phủ uy lực lại tăng. Thương Vân như trước nhắm mắt, rơi vào minh tưởng. Tiểu Minh ngay tại một bên hấp thu linh lực, hút đã no đầy đủ, hoặc là nhàm chán liền chạy ra khỏi đi giải sầu, sau đó lại trở lại. 81 ngày, Thương Vân đối phù đạo lý giải đến bình cảnh. 81 đạo tam bảo tụ linh phù bố trí xuống, phù văn tự nhiên mà thành, tựa như một cái chính thể, không thể phân cách, bây giờ tụ linh phù uy lực đã là Thương Vân trên người khắc tụ linh phù mười mấy lần uy lực. Chỉ riêng luyện ngưng tụ thành như thực chất tụ hợp vào màu đen viên cầu. Tiểu Minh chầm chậm vào quan luyện, lặng lặng tán thưởng. Màu đen viên cầu đã như thái dương bàn, phát ra vạn trượng hào quang. Vĩnh dạ thế giới, lần thứ nhất bị chiếu sáng. Rừng sâu bên trong, toái hồn ngưng tụ những đứa bé trai u hoán chầm chậm vào càng ngày càng sáng thái dương, cuối cùng không tình nguyện ẩn vào ngầm. Màu đen viên cầu hóa thành mặt trời chậm rãi mọc lên, thoát ly Thương Vân bàn tay. Nhưng là linh lực hấp thu không có đình chỉ, như trước tham lam hút người linh lực. Sau 7 ngày, màu đen viên cầu đình chỉ hấp lực, nhu hòa ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Tiểu Minh cực kỳ hưởng thụ phơi nắng, đây là nó lần thứ nhất đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Thương Vân theo minh tưởng bên trong thanh tỉnh, mừng rỡ sự thành tựu của mình. Cao cấp phù đạo, đây là cao cấp phù đạo cảm giác. Cái này màu đen viên cầu ẩn chứa phù đạo sánh vai cấp phù đạo lại thâm ảo rất nhiều, ta chỉ nhìn trộm hắn vạn nhất ảo diệu, đã có như thế tiến bộ. Quả nhiên, linh phù lục bên trên cao cấp phù đạo chẳng qua là nhân gian giới cao cấp phù đạo. Cảnh giới cao hơn phù phải tiếp tục tìm kiếm. Thương Vân than thở một tiếng, hắn chỉ là mò tới cao cấp phù đạo cánh cửa, nhất thời đốn ngộ còn chưa đủ để lấy đột phá, còn phải tại đây trên cơ sở tiếp tục tìm kiếm mới là. Tiểu Minh tới nói, "Thương Vân, ngươi thật là lợi hại, linh lực mạnh như thế." Thương Vân cười khổ một tiếng, chính mình không ngủ không nghỉ chuyển vận 88 thiên pháp lực, còn có thể xem như lợi hại. Bất quá là tu luyện của mình chi đạo đặc thù mà thôi. Tiểu Minh rồi nói tiếp, mặt trời này, chủ nhân nói, chỉ có thể duy trì một canh giờ. Phải đi, nhanh. Cái gì? Thương Vân cả kinh, chính mình tân tân khổ khổ hơn 10 ngày, chỉ có thể duy trì một canh giờ. Vốn còn muốn cùng Tiểu Minh nhiều tụ chút ít thời gian, không nghĩ tới chỉ có một canh giờ. Tiểu Minh, ta đây chỉ có thể đi nha. Thương Vân nói. Tiểu Minh, đưa ngươi. Hai bóng người từ trên núi nhanh chóng chạy xuống, nhảy vào rừng rậm. Trong rừng yên tĩnh ý mắng, không có sinh vật. Toàn bộ sinh vật cũng đã bị toái hồn đồng hóa. Một canh giờ, rất ngắn, Thương Vân lấy ra tốc độ nhanh nhất, thẳng tắp phi hành, Tiểu Minh trên mặt đất chạy, không ngừng tại cây cối trong lúc đó nhảy lên, tốc độ không thể so với Thương Vân chậm. Lấy Thương Vân tốc độ, phi hành nửa canh giờ, đã là hơn 200.000 dặm, vẫn không có đến rừng sâu chỗ sâu động thiên lối ra. Thương Vân trở xuống mặt đất, Tiểu Minh nói, đây là toái hồn cấm chế. Thương Vân cũng có đồng cảm, có thể có phương pháp phá giải. Tiểu Minh lắc đầu, Tiểu Minh, không biết. Thương Vân ngẩng đầu nhìn một chút, nắng xuân rực rỡ, toái hồn e ngại dương quang, lại có cấm chế này, khả năng đây là toái hồn phòng ngừa thật sự có người thắp sáng thái dương mà thiết trí, cái này cấm chế hẳn là nhờ nhiệt mà phát động. Nghĩ đến đây, Thương Vân vẽ ra nghìn đạo băng huyền phù, đã có lĩnh ngộ mới, thông thường băng huyền phù uy lực cũng lớn lớn tăng lên. Phá! Thương Vân hướng bốn phương tám hướng thả ra băng huyền phù. Băng huyền phù cùng cây cối va chạm, phát ra len ken tiếng vang, trong đó một đạo đánh trúng vào trận cơ, Thương Vân bên tay phải xa xa một cây đại thụ sinh ra vết rạn. Ở nơi đó, Thương Vân lại bổ nghìn đạo băng huyền phù, mục tiêu trực chỉ vỡ vụ chỗ. Vết rạn không ngừng mở rộng, cuối cùng khắp nghiền nát. Thương Vân nhìn chung quanh một chút, rõ ràng là chân núi. Thương Vân bất đắc dĩ cười khổ, nguyên lai chúng ta vừa ra quy tắc bảo hộ phạm vi liền tiến vào toái hồn cấm chế. Tiểu Minh nói, Thương Vân, nhanh, chủ nhân, lúc trước cho cái này đầu tiên bố trí không gian nếp vốn, ngươi cách lối ra rất xa. Thương Vân cả kinh, không gian nếp vốn. Nghe mặt chữ ý tứ cũng lớn thể minh bạch, chính là không gian bị người trọng được rồi. Đi mau, thừa dịp Thái Dương vẫn còn ở đó. Tiểu Minh thúc giục nói. Thương Vân cũng thấy ra thời gian cấp bách, toàn lực phi hành. Trên đất cây cối phi tốc rút lui, Thái Dương quang mang dần dần yếu bớt. Nhanh, nhanh lên nữa. Thương Vân bắt đầu đổ mồ hôi. Chỉ còn một phần tư canh giờ rồi. Như cũng là mênh mông biển tây. Thương Vân bay thấp, đưa tay phóng tới Tiểu Minh trên đầu. Đây là một người một thú duy nhất trao đổi phương thức. Tiểu Minh, có còn xa lắm không? Sắp rồi. Tiểu Minh mắt nhìn phía trước, cũng lộ ra lo lắng. Chỉ có thời gian một chung trà rồi. Trời chiều, ánh chiều tà nhuộm đỏ đại địa. Tiếng cười, hài tử tiếng cười truyền tới. Toàn bộ thế giới đều là hài tử tiếng cười. Dù cho ngăn chặn lỗ tai, tiếng cười vẫn là tại trong đầu trực tiếp vang lên. Toái hồn thanh âm nhớ tới, Thương Vân, chạy đi đâu? Ngươi muốn rời khỏi chính ngươi sao? Ngươi muốn rời khỏi ngươi bạn mới sao? Lại muốn mê hoặc ta? Thương Vân sinh lòng bực bội, lại không dám dừng lại. Thái Dương chỉ có một tia hồng mang chiêu kỳ đường chân trời chỗ, Thương Vân cũng rất xa thấy được một cái to lớn hố. Lối ra, gia tốc. Thương Vân vẽ ra mấy chục đạo tam bảo tụ linh phủ, hướng trong cơ thể chuyển vận pháp lực, xé rách kịch liệt đau nhức lần nữa đánh nút lại. Thương Vân tốc độ cũng tăng lên gấp đôi, lập tức vọt tới hố miệng. Chỉ thiếu chút nữa, có thể nhảy vào đi thông mặt khác động thiên cửa vào. Thái Dương, rốt cục xuống núi rồi. Toái hồn, một cái tóc trắng tiểu nam hải, đột nhiên xuất hiện ở Thương Vân trước mặt. Chỉ thiếu chút nữa, Thương Vân không thể nhảy vào cửa vào. Muốn chết? Tránh ra. Thương Vân quát lên một tiếng lớn, tiện tay thả ra mấy chục đạo thủy kim phủ. Tiểu nam hải bị chặt thành vài đoạn, thi thể rơi xuống. Điểm này dừng lại, tính bằng đơn vị hàng nghìn toái hồn đã bao vây Thương Vân. Thương Vân nhiệt huyết sôi trào, giết đi. Nghìn đạo phù lập tức vẽ thành, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt đi ra ngoài. Ngươi còn không có năng lực chém giết mảnh vụn linh hồn. Toái hồn cười nhạo Thương Vân, mặc kệ bằng Thương Vân phủ công kích, bị chém đứt, thiêu đốt. Sau đó lại sinh ra thành tiểu nam hải bộ dáng. Hơn nữa bốn phương tám hướng còn có toái hồn không ngừng tới. Thương Vân khoảng cách cửa vào bất quá xa mấy mét, một cái bay vọt có thể đi qua, thấy toái hồn chạm không hoàn toàn, giết không dứt, chỉ có thể động viên liều mạng, bính kính lực khí toàn thân phóng tới cửa vào. Toái hồn thấy thế, đi lên cuốn lấy Thương Vân tay chân, sau đó toàn bộ toái hồn tay trong tay, Thương Vân muốn lao ra, muốn đồng thời kéo động cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn toái hồn. Từ bỏ đi, ngươi không xông ra được. Hóa thành chúng ta đi. Toái hồn không quên đầu độc. Thương Vân cắn răng, không ngừng thả phù. Linh lực vô hạn thì như thế nào? Toái hồn cũng là vô hạn. Chính là xông không xuất ra cái này vài mét. Trong rừng truyền ra một tiếng bạo hống. Tiểu Minh thoan đi ra, nhảy dụng đến Thương Vân bên người, cái đuôi quét ra rất nhiều toái hồn, phát ra trầm thấp tiếng hô, nhìn hằm hằm toái hồn. Toái hồn sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem Tiểu Minh, toàn bộ toái hồn đồng thời mở miệng, nói lời giống vậy, không nên phản kháng rồi. Hóa thành một thể, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Nghe thanh âm này, Thương Vân lại bắt đầu mê muội. Tiểu Minh gào to một tiếng, Thương Vân mới khôi phục thanh minh. Tiểu Minh, làm sao bây giờ? Thương Vân hỏi. Tiểu Minh nói, ta, tiểm hộ, Thương Vân đi mau. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Thương Vân không chịu đi. Tiểu Minh nói, Tiểu Minh, chịu bảo hộ. Thương Vân đi mau. Thương Vân bất đắc dĩ, tốt, cùng một chỗ sông. Tiểu Minh hét lớn một tiếng, vọt mạnh hướng hố miệng. Thương Vân cũng quát lên một tiếng lớn, đồng thời dùng phụ khai đường. Toái hồn cười lạnh một tiếng, tầng tầng ngăn trở. Tiểu Minh lực trùng kích thật lớn, tăng thêm Thương Vân phụ trợ, thoáng một phát xông ra toái hồn vây quanh, đi tới vài mét. Thương Vân cùng hỉ, thành công. Chờ Thương Vân cùng Tiểu Minh rơi xuống đất, hố miệng như cũng là tại vài mét bên ngoài. Cái này, Thương Vân kinh hãi, ta biết rồi, đem ngươi không gian nếp cuốn rồi. Toái hồn đắc ý cười nói, đúng vậy, ngươi là ra không được. Vô số đồng âm nói lời giống vậy, thập phần quỷ dị. Không, hắn, không gian, không thể vô hạn nếp cuốn. Tiểu Minh truyền âm nói, lại xông. Thương Vân nghe vậy, trong nội tâm hơi định, hăng hái tinh thần, tái phát phủ, Tiểu Minh cũng lần nữa công kích. Không có tác dụng đâu, không có tác dụng đâu. Toái hồn thanh âm vô thiên cái địa mà tới. Tiểu Minh khẽ miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, cái đuôi đột nhiên cuốn một cái, rút hướng Thương Vân. Thương Vân coi như đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng, nhảy lên, dẫm lên Tiểu Minh cái đuôi phía trên, đón lấy Tiểu Minh cái đuôi cự lực, thoáng một phát vọt tới cửa vào phía trên. Toái hồn hừ lạnh một tiếng, Thương Vân còn chưa tới và rơi xuống, to lớn hố miệng đã bị toái hồn nhồi vào. Thương Vân thầm kêu không được, không nghĩ tới toái hồn tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa không nhìn động thiên lối ra, muốn trở xuống mặt đất, đã chậm. Dầm dạp chẳng chịt toái hồn đánh tới, đem Thương Vân gắt gao ôm lấy. Tiểu Minh thấy thế, gầm rú một tiếng, muốn tiến lên nghị cách cứu viện, cũng bị vô số toái hồn cuốn lấy, gắt gao đặt ở mặt đất. Toái hồn dùng thanh âm lạnh như băng nói, ta xác thực không thể giết ngươi, nhưng là ta có thể ngăn cả ngươi. Ngươi lại không thể ngăn cả ta. Ta mang tăng thêm nữa một cái hóa thân. Mắt thấy Thương Vân bị càng ngày càng nhiều toái hồn vây quanh, Tiểu Minh mắt hiện tuyệt vọng, không ngừng rên rỉ. Toái hồn thanh âm sâu kín truyền vào Thương Vân thần thức, Thương Vân ánh mắt ảm đạm rồi, càng ngày càng hỗn độn. Toái hồn bắt đầu cười, cười đắc ý. Đến đây đi, ta. Toái. Thương Vân nát bấy thành vô số tiểu tinh thể, trong không khí phi tán. Chương 109, ngắn ngủi bình tĩnh. 12. Thái Dương rơi xuống địa phương. Thương Vân đứng ở đỉnh núi, nhìn phía xa trong rừng rậm to lớn hố miệng trùng quanh không công một mảnh. Tiểu Minh, đa tạ. Quay người đi vào bên cạnh một cái nho nhỏ hang động. Toái hồn nhìn xem Thương Vân nát bấy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi, đây là ngươi làm? Tiểu Minh cười đắc ý, mở miệng nói, đúng, đúng, đúng ta. Ngươi, không nghĩ tới đi. Toái hồn sắc mặt biến hóa vài cái, ngươi có thể nói chuyện rồi hả? Tiểu Minh nói, đúng, Tiểu Minh, hấp thu, linh lực. Thương Vân đâu này? Toái hồn hỏi. Thương Vân, tại, Thái Dương rơi xuống địa phương. Tiểu Minh nói, Tiểu Minh, biết rõ, không thể mặc qua. Liền, để Thương Vân, giấu ở Thái Dương bên trong. Thương Vân, đã, đi nha. Cái gì? Toái hồn vạn không nghĩ tới là loại kết quả này. Tiểu Minh nói, Tiểu Minh, dùng, kính tượng, dẫn dắt rời đi ngươi. Ngươi, quả nhiên trúng kế. Thương Vân, đi, ngươi không có cơ hội. Không. Toái hồn gào lên một tiếng, nhưng đã vô lực vãn hồi sự thật. Nguyên lai Thương Vân cùng Tiểu Minh phải xuống núi thời điểm, Tiểu Minh đột nhiên nhớ tới chủ nhân, mặt trời lặn chi địa còn có lối ra, vốn Tiểu Minh không biết đây là ý gì, thấy Thương Vân, Tiểu Minh rộng mở trong sáng, Thương Vân, cái này, Thái Dương rơi xuống, địa phương có một cái, lối ra. Thì tính sao? Thương Vân còn không kịp phản ứng, sau đó lập tức nói, ngươi là nói, để cho ta đi theo Thái Dương đi. Tiểu Minh nói, đúng, Tiểu Minh, dẫn dắt rời đi toái hồn. Thương Vân, đi. Thương Vân lắc đầu,
Không thể, ta có thể nào vì mình để ngươi độc thân mạo hiểm?
Tiểu Minh nói, không sao.
Tiểu Minh, nhận quy tắc bảo hộ, thoái hồn không thể, giết Tiểu Minh.
Thương Vân rồi mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng là phải như thế nào tiến vào cái này màu đen viên cầu cũng là vấn đề. Thương Vân nghiên cứu cả buổi, cuối cùng chỉ có thể ngồi vào trên Thái Dương. Thái Dương cực nóng vô cùng, Thương Vân cũng không chịu nổi, may mắn mặt trời này nguyên hình là phù, Thương Vân lấy phù ngự phù, tốt hơn rất nhiều.
Thương Vân, gặp lại.
Tiểu Minh nói.
Thương Vân có chút không muốn, ngươi thực sự không theo ta cùng đi?
Tiểu Minh kiên định nói, Tiểu Minh, phải đợi chủ nhân.
Thương Vân thở dài một tiếng, được.
Thái Dương, thời gian có hạn, đi mau.
Tiểu Minh thúc giục nói.
Thương Vân cuối cùng nhìn thoáng qua Tiểu Minh, chậm rãi bay lên bầu trời.
Tiểu Minh cũng tại trong nội tâm âm thầm chúc phúc Thương Vân, chờ giây lát, đỉnh đầu phát sáng, trước người làm một cái Thương Vân kính tượng, song song lao xuống núi. Toái hồn một đường chặn đường Thương Vân đều là Tiểu Minh sáng tạo kính tượng. Toái hồn cùng Tiểu Minh đều là Lý Lôi sáng tạo, cho nên toái hồn cũng không thể lực xem thấu Tiểu Minh siếp.
Thương Vân theo Thái Dương rơi xuống về sau, quả nhiên không có vỡ hồn xuất hiện, tất cả toái hồn cũng đã bị Tiểu Minh hấp dẫn tới. Đang ở phụ cận bắt đầu tìm kiếm động thiên lối ra, cuối cùng rốt cục tại một ít sơn động phát hiện cửa vào.
Hố to bên cạnh,
toái hồn hung hăng chằm chằm vào Tiểu Minh, nhưng hắn xác thực không thể gây tổn thương cho hại Tiểu Minh.
Tiểu Minh nghĩ thầm Thương Vân khả năng đã tìm được lối ra, thét dài một thân.
Thương Vân đã đi vào sơn động, cũng nghe đến Tiểu Minh cáo biệt, trong nội tâm hơi đau, Tiểu Minh, gặp lại.
Dứt khoát đi vào trong động.
Toái hồn không cam lòng chằm chằm vào Thương Vân rời đi phương hướng, chậm rãi ẩn vào trong rừng rậm.
Tiểu Minh nhìn xem Thái Dương rơi xuống địa phương, hồi lâu mới quay người rời đi.
Thương Vân tiến vào sơn động nhỏ, càng chạy càng hẹp, cuối cùng chỉ cho một người thông qua, Thương Vân dáng người thấp bé, cũng muốn túi đầu mới có thể đi qua.
Chỉ riêng lối ra,
Thương Vân cuối cùng là chui ra ngoài.
Trước mắt một mảnh sáng ngời.
Thương Vân nhìn thấy là một mảnh lâm viên, hoàng gia quy mô lâm viên.
Đình đài lầu cát, chim hót hoa nở, xa xa có một hồ nước, một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững.
Tự nhiên, cung điện này quy mô còn lâu mới có thể đồng tu thực trong môn phái cung điện so sánh, nhưng cũng to lớn dị thường. Đã trải qua rất nhiều dị cảnh, Thương Vân lần thứ nhất nhìn thấy nhân gian kiến trúc, trong lòng có một luồng bình thản cảm giác hạnh phúc. Bước chậm lâm viên bên trong, nghe chim hót tại cảnh, xem cá bơi nghịch nước, thập phần thích thú. Đi đến giữa hồ trong cung điện, Thương Vân trên dưới dò xét, cung điện một tầng là đại sảnh, đã ngoài có khách sảnh, phòng ngủ, thực vật phòng chờ phòng, kỳ diệu là thực vật phòng thực vật không nên người chăm sóc, tự nhiên sinh trưởng, còn rất dài thành buồn cây cảnh bộ dáng.
Thương Vân không hiểu buồn cây cảnh, chẳng qua là cảm thấy cái này buồn cây cảnh đều là tự nhiên, hẳn là đại sư trình độ.
Thương Vân kinh nghiệm không ngừng hung hiểm, thật sự không thể tin được cái này động thiên bình tĩnh như vậy, lại rời đi cung điện bốn phía dò xét, phát hiện cái này động thiên rất nhỏ, phương viên bất quá hơn 10 dặm, toàn bộ động thiên chính là một cái hậu hoa viên bộ dáng.
Không ai, cũng không có bất kỳ nguy hiểm.
Thương Vân cũng không tìm được lối ra.
Thương Vân trở xuống cung điện ở trong, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, tự mình cũng bình tĩnh rất nhiều.
Nhất thời tìm không thấy lối ra, dứt khoát nghỉ ngơi thật tốt một phen.
Tính toán ra, Thương Vân cũng tiến vào chúng thần di mộng gần trăm ngày, ngoại trừ cho Thái Dương hắc cầu rót vào linh lực cái kia 88 thiên, Thương Vân cơ hồ mỗi ngày đều là ở du đãng, thăm dò, dốc sức liều mạng chém giết bên trong, tinh thần một mực khẩn trương cao độ, lúc này thư giãn xuống, cũng không nghĩ động.
Thương Vân đột nhiên muốn uống rượu, đến đại điện một tầng tìm kiếm, quả nhiên theo một cái cửa hông bên trong tìm được tiến ngầm hầm rượu lối vào, bên trong bày đầy vỏ rượu bên trên đều không rõ tên, Thương Vân cũng không để ý tới, trực tiếp chuyển ra một vỏ, uống một ngụm, cay độc vô cùng, Thương Vân đại hỉ, ôm hai vỏ rượu lên lầu, bốn phía nhìn, không có nhắm rượu đồ ăn, chính mình cười nói, cho dù dùng đàn làm tuổi, nấu chim hạc để ăn phá hư phong cảnh, cá nướng vẫn là có thể.
Đi.
Sau đó Thương Vân đồng ý ý nghĩ của mình, nhảy vào trong hồ, rất nhanh chảo hai đầu phí ngư, tại bên cạnh bờ nướng xong, nếm thử một miếng, hương vị ngon, mặc dù không có đồ gia vị, vẹn vẹn con cá này thịt tự thân mùi thơm đã đầy đủ.
Thương Vân trở lại cung điện lầu 2, vừa uống rượu vừa ăn cá.
Ba con lân, lầu cắt xa.
Một mảnh bầu trời lan trung trường phong.
Độc Cẩm một mình cười,
không cuồng không điên say bị lâu.
Tham Dương liễu vũ khắp,
đường mòn chí nhân nhà.
Thương Vân vừa uống vừa hát, dần dần cảm giác say dâng lên, hỗn loạn tiếp đi.
Tỉnh nữa đến, đã là đêm.
Cái này động thiên còn có nhật nguyệt biến hóa,
không biết có hay không bốn mùa biến hóa.
Thương Vân tán thưởng một tiếng,
nhìn xem ánh trăng, Thương Vân lại nghĩ tới cơ linh bọn người, suy nghĩ ngàn vạn.
Cuối cùng nghĩ tới mới lĩnh ngộ phù đạo,
chỉ thiếu chút nữa, Thương Vân có thể bước về phía cao cấp phù đạo, có bực này cơ duyên, Thương Vân cũng là không có nghĩ tới.
Thương Vân cười một tiếng, nói chúng thần di mộng có bảo tàng, quả nhiên không giả, ta đây không phải đến.
Thương Vân tâm rộng vô cùng,
chẳng lẽ muốn trùng tu luyện thể?
Thương Vân không nghĩ tới chính mình sao nhanh muốn gặp phải lần thứ hai luyện thể, suy đi nghĩ lại, thôi được rồi, lên một lần luyện thể chính là khởi tử hoàn sinh, đến bây giờ cũng không biết sống thế nào tới. Hơn nữa ta còn không có chính thức tiến vào cao cấp phù đạo, hay vẫn là tiến vào cao cấp phù đạo về sau cùng nhau luyện lại đi. Hơn nữa ta đối đạo lý giải rõ ràng không đáng, lần thứ hai luyện thể cần phải gia tăng đến 72.000 đạo phù, mức độ nguy hiểm xa xa cao hơn 36.000 đạo. Nhớ ngày đó, đến 36.000 đạo lúc, mỗi nhiều khắc một đạo đều có thể bạo thể mà chết, đừng nói là nhiều khắc 36.000 đạo.
Thương Vân hạ quyết tâm, trong nội tâm dễ dàng không ít.
Đã tìm không thấy lối ra, liền cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày đi.
Linh Nhi cùng Ngọc Trưởng môn bọn hắn tu vi đều cao hơn ta nhiều lắm, ta đều không chết, bọn hắn càng không vấn đề đi.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa vặn ngủ.
Thương Vân mỗi ngày đều đi hầm rượu lấy rượu, làm thí điểm món ăn dân dã ăn.
Hai ngày sau, đột nhiên nghĩ đến, lớn như vậy cung điện, sẽ có hay không có phòng bếp?
Bình thường đến giảng phòng bếp chắc chắn sẽ không cùng cung điện che ở cùng một chỗ. Thương Vân trong lúc rảnh rỗi, khắp nơi tìm kiếm, phòng bếp không tìm được, nhưng là đã tìm được đồ gia vị kho.
Vốn đây không phải là chuyên môn để đặt đồ gia vị địa phương,
chỉ là bên trong có các loại thực vật tiêu bản, Thương Vân cảm thấy để đó đáng tiếc, liền chính mình sâu ra công thoáng một phát, thành các loại đồ gia vị. Thương Vân mỗi ngày chính là uống rượu, nấu nướng, còn chính mình dùng tảng đá làm nồi. Cầm tục 10 ngày, Thương Vân tinh lực hồi phục no đủ, là thời điểm tìm kiếm cửa ra. Thương Vân vốn định ở thêm mấy ngày này, nhưng lo lắng Cơ Linh bọn người, không thể không tiếp tục tiến lên. Thiên thượng, ngầm Thương Vân tìm khắp, còn đem toàn bộ cung điện lật ra bao nhiêu lần, khẳng định không có lối ra. Thương Vân nhìn xem mặt hồ, chỉ có đáy hồ không có tìm rồi. Phu phu một tiếng, Thương Vân nhảy xuống nước. Những ngày này Thương Vân nhiều lần xuống nước bắt cá, chưa bao giờ xuống dưới nước sâu, hôm nay vẫn là lần đầu tiên tìm đến nước sâu. Thương Vân không ngừng lặn xuống, hồ nước chiều sâu vượt xa Thương Vân dự tính, chờ sau đó tìm hơn 30 dặm, Thương Vân vẫn không thể nào tìm được đáy hồ. Lại lặn xuống trong vòng hơn 10 dặm, thủy áp bắt đầu giảm xuống, cũng có ánh sáng, Thương Vân vui vẻ, tìm được cửa ra, lập tức phát lực, nhanh chóng bơi về phía ánh sáng chỗ. Dầm dầm một tiếng, Thương Vân đầu toát ra mặt nước. Nhìn xem chung quanh cảnh sắc, Thương Vân sửng sốt. Chim hót hoa nở hoa viên, cách đó không xa có một cung điện tại giữa hồ. Đây là một cái khác đầu tiên. Thương Vân nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, đầu không rõ, bay khỏi mặt nước, phóng tới cung điện. Cung điện lầu 2, rộng rãi cửa sổ chính diện mặt hồ, sàn gác bên trên tràn đầy vỏ rượu không. Trên đồng cỏ còn có một miệng thạch nồi. Than cốc vẫn còn phả ra khói xanh. Thương Vân chỉ cảm thấy não hải hết sạch, có cái gì hút ra bàn, ta lại trở lại rồi. Thương Vân chậm rãi lui về phía sau, một đầu đâm vào trong hồ, dùng hết lực khí toàn thân xuống du, thò ra mặt nước, quen thuộc cảnh sắc. Thương Vân nhảy vào trong hồ, lần nữa dò xét ngọn nguồn, toàn bộ đáy hồ đều du biến, chỉ có đáy hồ có đường ra, nhưng là bơi tới chỗ sâu nhất, lại là mặt hồ. Thương Vân hề vải ngồi dưới đất, đã xong, không nghĩ tới, ta còn lưu luyến tại đây, xem ra muốn đi cũng không đi được rồi. Nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, Thương Vân chỉ có cười khổ. Chẳng lẽ trở về toái hồn động thiên, từ nơi nào tiến cái khác động thiên? Không có khả năng, trở về nữa là chắc chắn phải chết. Đối cấm chế này, đối cái này nhất giới quy tắc, Thương Vân hoàn toàn không biết gì cả, mỗi ngày lòng nóng như lửa đốt, lại vô sự có thể làm, bất đắc dĩ đành phải vô sự uống rượu, hoặc là suy tư hạ phù đạo. Rất nhanh, nửa tháng có thừa. Thương Vân ngồi ở bên hồ, nhìn xem mặt hồ ngẩn người. Những ngày này Thương Vân lại lần nữa tìm tòi một lần toàn bộ động thiên, bất kỳ có thể là cửa ra địa phương tìm khắp lần, tầng hầm ngầm, tường kép, hòn non bộ, rừng cây, ngầm, hào vô sở hạch. Suốt một tháng, trăng rằm, Thương Vân không chút nào ngắm trăng tâm tình đều không có. Mỗi ngày đều là lặp lại giống như sinh hoạt. Thương Vân sợ, hắn là không chết được. Nhưng là cả đời đều là như vậy qua xuống dưới, sống không bằng chết. Khả năng có ẩn sĩ sẽ thích cuộc sống như vậy, Thương Vân tâm còn chưa bình tĩnh. Chương 110, Cửu Thành. 12. Trăng tròn. Thương Vân bị nhốt, không có biện pháp, cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp, ngay cả khi ngủ, không thể thay đổi, liền hưởng thụ. Thương Vân phát hiện là rất khó hưởng thụ sự thật này, cũng liền ngủ hai canh giờ, phiền não trong lòng, ngồi dậy. Ánh trăng, vậy mà thấp tiếp cận mặt hồ. Thương Vân có thể rõ ràng thấy do ánh trăng mặt ngoài. Thương Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt phát sinh kỳ tích. Ngân nguyệt rơi hồ, từng điểm, ánh trăng còn đang chậm rãi hạ thấp, lập tức cùng với mặt nước tiếp xúc, trên mặt hồ rõ ràng chiếu rọi sang tháng sáng bóng dáng. Thương Vân có chút si say nhìn xem cái này cảnh sắc, thiên thượng nguyệt, trăng trong nước, lần thứ nhất tiếp xúc, mỏ trăng đáy nước không còn là lời nói xuông. Nhìn xem cái bóng trong nước, Thương Vân trên mặt trăng thình lình có một ít tiểu hắc động, mơ hồ có không gian nghiền nát dấu vết. Lối ra. Thương Vân như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai lối ra là dấu ở trên mặt trăng, khó trách luôn tìm không thấy. Thấy lối ra, Thương Vân đâu còn có tâm tư xem xét cảnh sắc, thầm nghĩ rời đi cái này đầu tiên. Thương Vân nhảy đến trên mặt trăng, dựa theo mặt nước chiếu ra vị trí đi tìm lối ra. Không có, ánh trăng mặt ngoài nguyên vẹn không sức mẻ, căn bản không có lối ra. Thương Vân ngốc đến ánh trăng biên giới, cái bóng trong nước rõ ràng có cửa vào, mà Thương Vân liền đứng ở lối ra bên cạnh. Cửa vào ở trong nước. Thương Vân nghĩ đến đây, chợt nhảy vào trong nước. Nhảy vào trong nước, Thương Vân ngay tại mặt nước lộ ra đầu, nhìn trước mắt ánh trăng. Thương Vân cả kinh, hồ này như thế nào cũng có hơn 10 dặm sâu, ta như thế nào nhảy dựng xuống liền lại trở lại rồi. Thương Vân tựa đầu nằm nghiêng, chậm rãi xuyên qua mặt hồ. Mắt trái cùng mắt phải đồng thời thấy được ánh trăng. Thương Vân liên tục cười khổ, thật sự nghĩ mãi mà không rõ cái này nhất giới huyền cơ. Có một chút có thể xác định chính là lối ra ở này trên mặt trăng. Ánh trăng tiếp tục chìm xuống, mặt hồ một hồi gợn sóng lộn nhạo, thiên thượng nguyệt cùng trăng trong nước tiếp xúc. Cái bóng bên trong lối ra cũng liền tiếp thượng trên mặt trăng cửa ra vào. Thương Vân chính chằm chằm vào hư ảo cửa ra vào ngẩn người, cái bóng bên trong lối ra hết rồi, Thương Vân sửng sở, thiên thượng trên ánh trăng xuất hiện lối ra. Thương Vân không chút suy nghĩ, một đầu chui vào lối ra. Ánh trăng như trước chìm xuống, chìm vào hồ nước, lại từ một mặt khác bay lên, đâu còn có lối ra ở phía trên. Ngắm trăng là tốt thói quen. Tân Nguyệt bay lên về sau, bị Thương Vân trả đạp qua địa phương tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Thương Vân xông vào lối ra, một mực hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong vũ trụ, lô đen xoay chậm chậm. Một cái nhỏ bé vật thể bị phun ra. Cái này nhỏ bé là đối với lô đen mà nói, bị phun ra ngoài đúng là Thương Vân. Thương Vân vừa tiến vào không gian vũ trụ, nhận chân không ảnh hưởng, toàn thân áp lực tăng vọt, dùng mấy trăm đạo chấn phủ mới chấn trụ lăn lộn thân thể. Theo bị phun ra quy tích, Thương Vân một đường phóng tới một quả tinh cầu. Cùng tầng khí quyển ma sát về sau, giống như lưu tinh đồng dạng, Thương Vân kéo lấy thật dài hỏa diễm rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hố to. May mắn Thương Vân thân thể rắn chắc, một hồi choáng đầu về sau, leo ra ngoài hố thiên thạch. Đánh một chút bụi đất trên người, Thương Vân bắt đầu quan sát cái này nhất giới. Lúc này đúng là nửa đêm, mây đen che nguyệt. Xa xa đều là cao ốc, nhưng lầu này cùng Thương Vân chỗ thế giới cũng không đồng dạng, phương phương chính chính, cao có cao trăm trượng, thấp cũng liền mấy trượng, không hề ánh sáng. Hoang vu đô thị. Thương Vân không có phát giác được có tiếng người, hướng cao ốc dày đặc nhất địa phương đi đến. Đường đi cùng Thương Vân chứng kiến cũng khác biệt. Đường đi rộng lớn vô cùng, hai bên đều là mặt tiền cửa hàng, ven đường ngừng lại vứt bỏ ô tô, tự nhiên Thương Vân không nhận ra là cái gì bài tử. Kiến trúc cũng đều cũ nát không chịu nổi, đều là Thương Vân chưa thấy qua phong cách. Đi ở không người phố, Thương Vân thầm than chính mình mệnh thật không tốt, mới từ một cái hoa lệ trong lồng đi ra, lại tiến vào một cái tàn phá lồng sắt. Gió thổi lên một chương phá báo chí, Thương Vân tiện tay bắt lấy, trên báo chí chữ cùng mình bình thường nhìn không giống nhau lắm, đại thể có thể xem hiểu ý tứ. Nào đó, lớn tài sản nơi phát ra không rõ, bị nhà nước điều tra. Nào đó, bị bạo phẫu thuật thẩm mỹ, làm chứng minh bạch mình không phẫu thuật thẩm mỹ, đi thay đổi khuôn mặt. Nào đó, phát biểu kháng nghị, công bố quốc gia phương Tây đã là yếu thế quân thể, cần bảo hộ. Đảo quốc trầm xuống sắp đến, nhu cầu cấp bách lân bang cứu trợ. Thương Vân nhìn mấy lần, hoàn toàn không do nói cái gì nữa, tiện tay ném đi, theo đường đi tiếp tục đi tới, có mặt tiền cửa hàng rất dễ dàng nhìn ra là làm cái gì, sâu sắc cửa sổ thủy tinh còn bày biện trang phục người mẫu, Thương Vân đối cái này phục sức rất là sợ hãi thán phục, ngẫm lại đều xấu hổ. Có mặt tiền cửa hàng Thương Vân hoàn toàn không hiểu vì sao tồn tại. Còn đang là Xuân Vận Phát sầu sao? Vẫn còn tưởng niệm ở ngoài ngàn giảm thân nhân sao? Đến đây đi, hiện tại đính phiếu, tròn ngươi một cái Tết âm lịch mộng. Xuân Vận? Thứ gì? Ở ngoài ngàn giảm, còn dùng lớn như vậy phí hoàng hốt. Thương Vân tính toán tốc độ của mình, ngàn giảm xa bất quá là trong chốc lát mà thôi, xem ý tứ này, là thật nhiều người không thể trở về nhà lễ mừng năm mới, đây là cái đạo lý gì? Triều đình mặc kệ sao? Thương Vân càng nghĩ, vẫn không hiểu, có cơ hội dạy bọn họ phi hành thuật liền tốt. Thương Vân tiếp tục tiến lên, đứng ở một cái tên là Minh Châu trung tâm địa phương, trong suốt đại môn nửa mở, Thương Vân đến rồi hào hứng, thấy kiến trúc này không nhỏ, muốn vào xem. Từng cái quầy hàng, Thương Vân có biết, có không rõ, nhìn xem rất tươi mới, cuối cùng đi đến thang lầu phía trước, trên bậc thang treo một cái chuông lớn, đồng hồ thời gian đứng ở năm 2012, 12 tháng, ngày 12. Đây là cái thế giới này hủy diệt thời gian. Thương Vân suy đoán nói, bất quá đây là không cách nào kiểm chứng sự thật, đối Thương Vân mà nói cũng không có ý nghĩa gì, Thương Vân cũng liền chẳng muốn đi nghĩ, ở trung tâm bên trong đi dạo, Thương Vân lại nhớ tới trên đường, tiếp tục thuận đường đi về phía trước, đi hướng trong thành thị. Cái này nhất giới ngược lại là không có gì nguy hiểm. Sáng chế cái này một động thiên cao nhân thật là có ý tứ. Thương Vân vừa đi vừa nhìn, khắp nơi đều là chính mình chưa thấy qua sự vật, cũng không thấy phiền muộn. Một vệt kim quang kéo dài tới chân trời. Thương Vân đại hỉ, đây là Vạn Phật Tông công pháp. Cuối cùng nhìn thấy những người khác, hơn nữa còn là người một nhà. Kim quang lóe lên tức thì, Thương Vân nhanh chóng chạy vội đi qua. Một cái quảng trường nhỏ phía trên. Thích Tín khỏe miệng như trước lưu lại vết máu, đơn trưởng chắp tay trước ngực, hai vị thí chủ, vì sao nhất định phải cùng lão nạp là địch? Lão nạp cũng không thương nhị vị chi tâm. Thích Tín đối mặt cũng là Thương Vân người quen, Pháp Đồng cùng Liêu Phong. Pháp Đồng nghe Thích Tín nói như thế, đáp ý cười nói, ngươi cái này lao con lựa chọn, bây giờ còn nói cái gì? Đem ngươi giết, bắt ngươi xá lợi cũng tốt. Liêu Phong nói, Thích Tín hòa thượng, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, bổn tọa liền cho ngươi một cái thông khoái. Thích Tín mặt lộ vẻ thống khổ, hai vị thí chủ, cái này chúng thần di mộng đã là hung hiểm dị thường, hai vị cần gì phải lần nữa tự giết lẫn nhau? Cái gì gọi là tự giết lẫn nhau? Con lựa chọn, ngươi khi nào theo chúng ta là người một nhà rồi? Pháp Đồng nói. Thích Tín ai thán một tiếng, nếu không phải lão nạp bị dị thú tập kích, hai vị thí chủ, lại sao là lão nạp đối thủ? Liêu Phong liên tục cười quái dị, Thích Tín, ngươi nói không tệ, lấy ngươi đại thành trung kỳ thực lực, bổ tọa cùng Pháp Đồng liên hợp lại cũng không phải địch thủ của ngươi, cho nên ngươi bây giờ bị trọng thương, chúng ta nào có không chiếm tiện nghi đạo lý? Thích Tín biết rõ hai người trước mắt đều là ma đầu, không phải mình dăm ba câu có thể thuyết phục, nhưng hắn tại cái khác động tiên nhận cường đại dị thú công kích, bản thân bị trọng thương, thật vất vả thoát đi về sau, lại đang tại đây đụng phải Pháp Đồng cùng Liêu Phong. Từ khi tiến vào chúng thần di mộng về sau, Thích Tín cũng đi qua mấy cái động tiên, đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử cùng hung hiểm, cũng là tình trạng kiệt sức. Pháp Đồng cùng Liễu Phong vận khí không tệ, bị hít vào chúng thần di mộng thời điểm rơi vào cùng một cái đầu tiên. Hai người vốn không nguyện đồng hành, chờ kiến thức chúng thần di mộng bên trong hoàn cảnh về sau, hai người thật sự là tỉnh so kim kiên, một đường phong vũ đồng hành, gặp gỡ cũng miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Hơ, N nữa vận khí không tệ, không có gặp được kẻ địch hết sức mạnh, có chút thực lực không đủ, hai người đều thuận tiện thu thập, lấy đi tài vật. Nói mấy câu nói đó thời gian, Thương Vân đã đuổi tới phụ cận, Thích Tín cho dù bị thương, năng lực nhận biết hay vẫn là so Pháp Đồng hai người cao hơn rất nhiều, hơi dò xét, phát hiện vậy mà Thương Vân trong nội tâm sợ hai thán phục, chính mình một cái đại thành trung kỳ hay vẫn là cựu tử nhất sinh, Thương Vân một cái chỉ tương đương với nguyên anh kỳ người vẫn sống sinh long hỏa hổ, ngoại trừ niệm tỉnh ta Phật từ bi, A Di Đà Phật, Thích Tín đều suýt chút nữa thì nói ông trời bất công. Nhưng Thích Tín trạch tâm nhân hậu, biết mình chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trước mắt Pháp Đồng, Liêu Phong, không có năng lực bảo vệ Thương Vân, lấy Thương Vân tu vi chống lại hai cái này ma đầu, bất quá là bị miểu sát. Thích Tín cho Thương Vân truyền âm nói, Thương Vân thí chủ. Thương Vân nghe ra là Thích Tín thanh âm, càng là cao hứng, đang muốn ra tốc, Thích Tín thanh âm lại chuyển tới, đi mau. Lão nạp bản thân bị trọng thương, lại bị cường địch vây quanh, Thương Vân thí chủ không cần thiết tới gần, mau mau rời đi. Thương Vân nghe xong, nổi trận lôi đỉnh, Thích Tín hay vẫn là rất bị người tôn kính, Thương Vân sao có thể bỏ đi không thèm để ý? Thích Tín thấy mình truyền âm về sau Thương Vân chẳng những chưa có chạy, ngược lại ra tốc tới, trong nội tâm cảm động, nhưng không đành lòng lầm Thương Vân tính mạng, muốn đích truyền âm. Pháp Đồng cùng Liễu Phong nhìn ra Thích Tín phân thần, nhanh chóng trao đổi hạ ánh mắt, bằng vào mấy tháng qua mà liều giết, hai người thật có lòng linh tương thông, minh bạch ý của đối phương, đồng thời ra tay. Pháp Đồng thân thể tăng vọt, tăng tới cao 2 trượng, bắp thịt toàn thân phấn trương, cầm trong tay trăng lưỡi liềm đại sạn chụp về phía Thích Tín. Liêu Phong cũng thả ra khói độc, đem Thích Tín bao bọc vây quanh. Thích Tín thầm nghĩ không được, phân không xuất ra tinh lực một lần nữa cho Thương Vân truyền âm, toàn bộ tinh thần ứng phó trước mắt địch nhân. Thích Tín cũng buộc phát một cái đại thành trung kỳ nên có sức chiến đấu, vận dụng một đầu tử kim bắt vu phòng thủ phản kích.
Vốn cái này Bình Bát còn có thể thu người, Thích Tín lúc này đã không có pháp lực vận khởi pháp bảo rồi. Dù cho Thích Tín bị trọng thương, Pháp Đồng hai người cũng không dám chủ quan, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, bị Thích Tín tìm được một cơ hội có thể đưa hai người vào chỗ chết. Pháp Đồng ở chính diện cường công, Liêu Phong cũng không đoạn thôi động khói độc. Màu xanh biết khói độc không ngừng tăng nhiều, cho đến trong phạm vi một dặm đều là khói độc xoay quanh lên cao, đem Thích Tín vây ở phong nhãn bên trong. Chờ khói độc lên cao đến cao 10 trượng, khói độc đỉnh ngưng tụ thành một cái khô lâu hình dạng, gượng gợi vài tiếng, phóng tới Thích Tín. Thích Tín trong lồng ngực kịch liệt đau nhức, bị Pháp Đồng cường công, đã dẫn phát thương thế, cổ họng phát ngọt, quả muốn thổ huyết, trước mắt cũng bắt đầu bốc lên sao kim. Liêu Phong khói độc đập xuống đến, Thích Tín lung lay sắp đổ, muốn trốn tránh, lại bị Pháp Đồng cuốn lấy. Pháp Đồng đã sớm cùng Liêu Phong đòi hỏi hiểu rõ độc chi pháp, Liêu Phong vì gia tăng mình còn sống tỷ lệ, cũng liền đem phương pháp nói cho Pháp Đồng, cho nên nhìn xem khói độc xuống, Pháp Đồng là không sợ chút nào. Khói độc đã ánh Thích Tín ấn đường sáng ngắt, Thích Tín trong nội tâm than thở một tiếng, A Di Đà Phật. Phù đến. Lập tức năm mới, tại hạ cũng không phải chuyên trách tác giả, cho nên xin phép nghỉ mấy ngày, ha ha. Lấy tại đây mong ước các vị xem quan năm mới khoái hoạt, tâm tưởng sự thành, năm mới tình cảnh mới, thọ năm đại cát tưởng. Chương 111, đường ra. 12. Hơn 10 đạo lệ phong phủ, thổi tan Liêu Phong khói độc. Pháp Đồng thấy Thích Tín đến rồi giúp đỡ, tranh thủ thời gian nhảy ra chiến đoàn, thối lui đến Liêu Phong bên người. Liêu Phong đoàn tụ mình khói độc, nhìn xem phủ gửi tới phương hướng. Đây là đẳng cấp cao phủ, chẳng lẽ là cơ linh đến? Pháp Đồng cùng Liêu Phong trong nội tâm trực đả cổ, muốn thật sự là cơ linh đến, hai người đã có thể chỉ có thể chạy. Thích Tín cũng là kinh ngạc tại phủ uy lực, Thích Tín nhãn lực cao hơn Pháp Đồng Liêu Phong hai người, nhìn ra phủ này còn không phải hoàn toàn đẳng cấp cao phủ, mà là tiếp cận cao cấp phủ tồn tại. Thích Tín không thích phản buồn, hư mất, chẳng lẽ Thương Vân thí chủ đi đến ma đạo rồi hả? Vốn thấy Thương Vân thí chủ vận dụng là Linh Vân Thiên Cung linh phủ lục bên trên phủ, vốn không nên xuất hiện loại này tới gần cao cấp phủ văn. Thích Tín hiện tại cũng không có thời gian cùng Thương Vân nghiên cứu thảo luận phù đạo, dành thời gian thở một ngụm. Thương Vân chậm rãi đi ra âm ảnh, Pháp Đồng cùng Liêu Phong mới nhận ra người tới. Là ngươi? Pháp Đồng bạo giống một tiếng, hắn gặp qua Thương Vân thực lực, bất quá tương đương với Nguyên Anh kỳ, chỉ là công pháp đặc thù một ít, chính mình còn không để vào mắt, đồng bọn của ngươi lâu này. Y dựa theo Pháp Đồng tìm cách, Thương Vân không có khả năng có năng lực thả ra cao cấp phủ. Liêu Phong cũng là một bên chằm chằm vào Thích Tín, một bên cảnh giác nhìn xem Thương Vân sau lưng. Thương Vân cũng không nói nhảm, biết rõ phải liều mạng, vận ra điểm tinh, trực tiếp thả nghìn đạo phủ, đã bao hàm từng cái thuộc tính công kích, vọt tới Pháp Đồng cùng Liêu Phong. Hào tiểu tử. Pháp Đồng thấy rõ, phủ chính là Thương Vân thả ra, đẳng cấp cao phủ. Một chương đẳng cấp cao phủ không đủ để đối phản hư kỳ tạo thành tổn thương, hàng ngàn tấm cũng không giống nhau. Một cây diêm bị phỏng không chết người, 1000 cây có thể tạo thành rất đại thương hại. Càng buồn người là Thương Vân linh lực vô hạn, phù này khả dĩ vô cùng vô tận phát. Pháp Đồng cùng Liêu Phong quái khiếu liên tục, tránh trái tránh phải, Thích Tín thì là nhìn lắc đầu liên tục, sai rồi, sai rồi. Pháp Đồng cùng Liêu Phong không thể không cơ hội phản kích, hai người bọn họ lo lắng chính là Thích Tín. Một khi hai người chạy tới công kích Thương Vân, lộ ra một chút sơ hở, lúc nào cũng có thể sẽ chết ở Thích Tín trong tay. Quảng trường bên cạnh một tòa cũ nát cao ốc nhận Thương Vân tàn phá, rốt cục cầm ẩm sụp đổ, đảo hướng mấy người chỗ ở quảng trường. Bụi đất tung bay. Chờ Pháp Đồng cùng Liêu Phong thổi tan bụi bay, trước mắt đã không có một bóng người. Chạy, mau tìm, hai người bọn họ đi không xa. Pháp Đồng kinh hãi, nếu cho Thích Tín chữa cho tốt thương trở lại báo thủ, hai người nhưng là chắc chắn phải chết. Liêu Phong cũng là đồng dạng tâm tư, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Minh Châu trong Thương Thành. Thích Tín đại sư, ngươi như thế nào đây? Thương Vân hỏi, đồng thời dùng thiên dục phù cho Thích Tín chữa thương, hơn nữa cho Thích Tín chuyển vận pháp lực. Thích Tín ngồi xếp bằng, Thương Vân thí chủ, lão nạp gặp ngươi phù đạo có chỗ đột phá. Thương Vân không nghĩ tới Thích Tín mở miệng nói trước chính mình phù đạo sự tình, trong nội tâm đắc ý, đại sư, ta quả thật có chút gặp gỡ, đối phù đạo tăng lên rất nhiều. Thích Tín nói, Thương Vân thí chủ, lão nạp xem ngươi phù này nói, làm như ma đạo a. Thương Vân thất kinh, hồi tưởng lại Tiểu Minh đã nói, Tiểu Minh chủ nhân là ma tôn, vậy hắn chủ nhân tự nhiên cũng là ma giới người trong, màu đen kia viên cầu ẩn chứa cũng là ma đạo phù, cho nên Thích Tín nói không tệ mình phù đạo sát thực bị thụ ma đạo ảnh hưởng, đại sư, ngươi nói không tệ có thể có chỗ không ổn. Thích Tín nghe Thương Vân thừa nhận, trong nội tâm thoải mái, Thương Vân thí chủ, lão nạp là sợ ngươi ngộ nhập ma đạo, mới muốn nhắc nhở ngươi, đã thí chủ biết mình phù lai lịch, lão nạp cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là thí chủ ngươi tiên đạo ma đạo chuyển đổi, chỉ sợ ngày sau sẽ có thai hoàng ẩm. Thương Vân nhớ tới đại sư phụ đã nói, tiên đạo ma đạo không quá mức khác biệt, chỉ là trích dẫn chi khí khác biệt mà thôi, đối Thích Tín không cho là đúng, cũng không tiện phản bác, liền hàm hồ đáp ứng. Thích Tín rồi nói tiếp Thương Vân thí chủ, lão nạp mặc dù nhìn không ra ngươi tu loại công pháp nào, nhưng lão nạp nhìn ra thí chủ linh lực hình như là vô hạn, hẳn là thượng thừa một trong những công pháp. Thương Vân thầm nghĩ, ngươi nào biết được công pháp này một cái giá lớn là cái gì, kết quả Thích Tín còn dội nước lã, có điều, Thương Vân thí chủ, thượng thừa công pháp có thật nhiều, ngươi đây cũng không phải là tốt nhất công pháp, nhớ lấy không tiêu không nào. Thương Vân trong nội tâm cay cay, như thế nào chính mình như thế cố gắng dốc sức liều mạng liền đổi lấy một câu như vậy, trầm mặc không nói. Thích Tín hoàn toàn nhìn không ra Thương Vân tâm tư, cũng là bình thường không chú ý kết giao kết quả. Thương Vân thí chủ, ngươi phương pháp chiến đấu cũng là không ổn, A Di Đà Phật, lão nạp cũng là nói bừa, có thể nào dạy người đánh giết phương pháp. Thương Vân nghe chính mình phương pháp chiến đấu cũng không đúng, tin tưởng bị đả kích lớn, hữu khí vô lực nói, đại sư, ngươi cứ nói đi. Thích Tín điều trị thoáng một phát hô hấp, Thương Vân thí chủ, lão nạp nhìn ngươi dùng phù tốc độ cực nhanh, hơn nữa khả dĩ ngũ hành phát ra cùng một lúc, thực xem như nhân vật thiên tài, vì sao không cần phụ trận đối địch? Thương Vân sửng sở, ngũ hành phát ra cùng một lúc rất lợi hại sao? Thích Tín tán thán nói, thí chủ không cần quá khiêm tốn, người trong phủ đạo thiện dùng ngũ hành phù người số lượng cũng không ít, có thể đạt tới ngũ hành phù chuyển đổi không hề trì trệ nhưng cũng không nhiều, thí chủ có thể tự do vận dụng, định ra qua khổ công. Thương Vân mồ hôi lạnh đầm địa, chính mình chỉ là tiện tay mà bắt đầu ngũ hành dùng liền nhau, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề trong đó. Cơ Linh, Lưu Niệm bọn người ngay từ đầu cũng phát hiện Thương Vân có thể nối liền vận dụng ngũ hành phù, nhưng là bọn hắn nghĩ Thương Vân liền tầng thứ nhất luyện thể đều hoàn thành, thiện dùng ngũ hành phù khẳng định bình thường, huống hồ đó là một người tu hành che giấu, không tiện muốn hỏi. Đại sư, ngươi nói phù trận, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng vạn bối xác thực không biết như thế nào vận dụng. Thương Vân nói. Thích Tín gật gật đầu, thì ra là thế, nghĩ đến thí chủ nhất định là đem hơn nửa cuộc đời thời gian đều dùng đến công pháp tu hành rồi. Thương Vân cười một tiếng, cái gì hơn nửa cuộc đời a, vạn bối hiện tại mới đưa 15 tuổi. Thích Tín mãnh liệt ho khan vài tiếng, thí chủ ngươi nói cái gì? Thương Vân khó hiểu, vạn bối nói gần 10 năm tuổi, làm sao vậy? Thích Tín đỏ bừng cả khuôn mặt, một lần nữa dò xét Thương Vân, Thương Vân thí chủ, thứ cho lão nạp nói lỡ. Nguyên lai thí chủ trẻ tuổi như vậy, đã có tu vi như thế, tất nhiên rất có lai lịch, xin hỏi từ sư môn nào? Thanh Kiếm Quan, vạn bối không phải lúc trước vừa thấy mặt đã nói. Thương Vân nói. Thanh Kiếm Quan, Thanh Kiếm Quan. Thích Tín thì thào lặp lại mấy lần, như trước nhớ không nổi như thế một cái môn phái, lão nạp thật sự không biết quý phái, thật sự là quả thấy ít nghe thấy, bực này đại môn phái lão nạp vậy mà không biết ý theo Thích Tín tìm cách, có thể đem một cái đệ tử trẻ tuổi như vậy bồi dưỡng đến thực lực mạnh mẽ như vậy nhất định là vậy rồi không dậy nổi đại môn phái, thiên tài địa bảo vô số cái loại này đại môn phái. Con thiên phú, môn phái nào không có kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Thương Vân cười nhạo một tiếng, đại sư, chúng ta môn phái tổng cộng 11 người, phòng ở đều nhanh sụt, không phải cái gì đại môn phái. Thương Vân một câu nói Thích Tín trong nội tâm hoa mát, mới 11 người, 11 người. Thích Tín thở dài một tiếng, lão nạp thật sự là, ai, Thương Vân thí chủ trẻ tuổi như vậy, về sau có đầy đủ thời gian nghiên cứu phụ trợ, lão nạp không cần nói nữa rồi. Thương Vân đối Thích Tín rất là tôn kính, đại sư, ngươi dạy vãn bối làn nên phải đấy, vãn bối tự nhiên ghi nhớ. Thích Tín trong nội tâm lúc này mới thoải mái chút ít, Thương Vân thí chủ cùng Cơ Linh cơ trưởng môn quan hệ thân mật, về sau nhưng hướng cơ trưởng môn lãnh giáo. Lão nạp không tu phù đạo, đối cái kia phụ trận cũng không rõ lắm rồi. Còn một điều chính là thí chủ chớ đi vào ma đạo. Thương Vân trong nội tâm đối ma đạo sớm có biết, chỉ là cười một tiếng, đại sư, ngươi thương thế như gì rồi? Thích Tín lắc đầu, lão nạp thương thế quá nặng, thời gian ngắn không cách nào chuyển tốt. Thương Vân nói, vậy vãn bối tăng lớn linh lực chuyển vận. Thích Tín nói, vô dụng, lão nạp trong cơ thể có dị thú đoạn đâm, đã cùng lão nạp hợp thể, nguyên thần cũng chịu liên lụy, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao, thí chủ ngươi rót vào linh lực đã giúp lão nạp, cũng tại tầm bổ cái kia đoạn gai. Phải làm sao mới ở đây? Thương Vân cũng biết Thích Tín khó xử chỗ. Lão nạp hiện tại tu vi đại giảm, phải tĩnh dưỡng, nếu không đoạn đâm có thể đâm thủng lão nạp tâm mạch, lão nạp cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thích Tín nói, nếu là cái kia hai cái ma đầu tìm đến, Thương Vân thí chủ, lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ để lấy ngăn cản, lão nạp cũng vô pháp chống lại. Thương Vân thế mới biết Thích Tín thương nặng như thế, cũng cảm thấy khó xử. Yên tĩnh một lát, Thương Vân đột nhiên nghĩ đến đánh không lại bỏ chạy cái này đạo lý quyết định, đại sư, ngươi có thể tìm được cái này động thiên lối ra. Thích Tín nói, cái này nhất giới có mấy cửa ra, cách nơi này gần đây tại đây thành thị trung ương. Lão nạp chạy trốn tới cái này nhất giới thời điểm, phát hiện cái này một cái ít có bình tĩnh động thiên, vốn định chậm rãi chữa thương, sau đó lại đi ra, không nghĩ tới đụng phải hai cái ma đầu. Thương Vân thầm nghĩ, thành thị trung ương nhất rời đi không xa, nhưng là hiện tại Pháp Đồng cùng Liêu Phong ngay tại bên ngoài đi dạo, hiện tại đi ra ngoài chắc là phải bị phát hiện, chỉ có thể khác mưu đừng ra. Đại sư, ngươi trước tiên ở tại đây tĩnh dưỡng một lát, vãn bối đi tìm một chút còn có hay không lối ra có thể đi thông cái này động thiên lối ra. Thương Vân đứng lên nói. Thích Tín đơn trưởng chắp tay trước ngực, a di đà Phật, làm phiền Thương Vân thí chủ rồi. Lão nạp quả thực không tiện hành động. Thương Vân cười một tiếng, đại sư quá khách khí. Thương Vân bắt đầu một tầng đi lên, mỗi một tầng hàng hóa cũng không đồng dạng, Thương Vân trái xem phải xem, cũng không thấy được cái gì đừng ra. Cuối cùng đi tới tầng cao nhất, xuyên thấu qua trong suốt lớn thủy tinh nhìn ra ngoài, hoang phế thành thị một vùng tăm tối. Người nơi này đều đi đâu rồi? Thành thị như thế nào rách nát thành như vậy? Thương Vân than thở một tiếng, văn minh hủy diệt. Phát hiện tầng trên không có đường, lại một tầng đi xuống dưới. Ngầm tầng 1, ngầm tầng 2. Cái này cao ốc còn thâm nhập dưới đất. Thương Vân vừa đi vừa nghĩ, cho đến dưới nhất một tầng, xem ra là không có tốt phương pháp. Thương Vân đang muốn còn có cái gì biện pháp đi ra ngoài, yếu ớt tiếng nước truyền ra, Thương Vân nghe ra thanh âm là dưới chân truyền ra. Lại nhìn trước người mặt đất có một cái nguyên hình đĩa sắt, tiếng nước chính là theo đĩa sắt phía dưới truyền ra. Thương Vân tiến lên nhập vào thân bắt lấy đĩa sắt, nhẹ nhàng nhấc lên, một luồng mang theo nấm mốc xấu hơi nước phát ra. Tiếng nước rõ ràng hơn rồi. Thương Vân nhảy xuống, vẽ ra tấm hỏa phù chiếu sáng. Mở tối mặt nước ngang gối cao, tản ra nấm mốc tối. Trước mắt là rộng lớn cao lớn thông đạo dưới lòng đất, kéo dài đến xa xa, hơn nữa còn có rất nhiều chi nhánh. Thông đạo dưới lòng đất nhiều năm qua không người bảo trì, có nhiều tổn hại. Thành thị hệ thống thoát nước. Thương Vân cầm trong tay hỏa phù phát ra, hỏa phù một đường bay ra ngoài, thật lâu, còn chưa tới cuối cùng. Thương Vân đại hỉ, tìm được đường ra. Tại đây ngầm tiến lên, sẽ không sợ bị trên đất Pháp Đồng cùng Liêu Phong phát hiện, hơn nữa cái kia hai cái ma đầu khẳng định không biết còn có dưới đất này thông lộ. Một lát, Thương Vân viện Thích Tín đến nơi này nước ngầm nói, Thích Tín nhìn cũng là cao niệm A Di Đà Phật, trời không tuyệt người. Đại sư, nơi đây không nên ở lâu, đi thôi. Chương 112, núi lửa. 12. Thương Vân phía trước dẫn đường, Thích Tín đi theo, hai người theo thông đạo hai bên tiểu đạo chậm rãi tiến lên. Phương hướng không sai, chúng ta cũng đã tới gần trong thành thị. Thương Vân nói. Thích Tín nói, Thương Vân thí chủ, bọn chúng ta đợi sẽ tìm cái lối ra, chớ phát ra quá lớn tiếng nổ. Thương Vân nhoáng một cái phù văn, chiếu sang phía trước, vãn bối minh bạch. Hai người lại đi chén trà nhỏ thời gian, Thích Tín thân thể lung lay hai cái, Thương Vân tranh thủ thời gian đỡ lấy, "Đại sư, ngươi không sao chứ?"
Thích Tín khoát khoát tay, "Lão nạp không sao, hiện tại không thể ngừng, vô luận như thế nào cũng ra cái này động tiên nói sau."
Thương Vân đem Thích Tín chống chọi, "Đại sư, ta dịu ngươi." Lấy thân phận của Thích Tín vốn không nguyện bị vịn, không biết làm sao thân thể không như ý, đành phải như thế.
Thương Vân vịn Thích Tín đi về phía trước, thầm nghĩ Thích Tín đại sư thương tích quá nặng, tuyệt đối không nên đụng phải pháp đồng hai người.
Một đường đi về phía trước, ngoại trừ tiếng nước chảy, không còn gì khác thanh âm. Ngắn ngủi mấy dặm đường, tại Thương Vân đi tới, dị thường dài dằng dặc.
Thương Vân lại không dám phi hành, một là sợ phát ra quá nhiều pháp lực sẽ bị phát hiện, hai là cái này động thiên nhìn như yên tĩnh, ai mà ngờ có hay không ẩn nút yêu vật.
Hết thệ cẩn thận là hơn.
Thích Tín tăng háng một cái, Thương Vân dừng lại, "Đại sư."
Thích Tín nói, "Thương Vân thí chủ, chỉ để ý đi về phía trước."
Thương Vân đang muốn quay đầu, đỉnh đầu bê tông vỡ vụn.
Vết rạn nhanh chóng mở rộng, khối lớn khối bê tông nhao nhao rơi xuống.
Thương Vân bảo vệ Thích Tín, xa xa nhảy ra.
Miệng vỡ chỗ kim quang chảy vào.
Pháp đồng thân hình chậm rãi hạ xuống.
Pháp đồng sắc mặt đều là đắc ý.
Đi theo pháp đồng xuống chính là Liễu Phong, trong ánh mắt đều là trào phúng.
Thương Vân xuất mồ hôi chán, sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
"Hai vị, nhìn bổn tọa phải chăng rất kinh dị?"
Liễu Phong hỏi.
Pháp đồng nói, "Nhìn ngươi hai cái sắc mặt cũng không quá quan tâm tốt, ha ha, có phải hay không sợ?
Hay vẫn là hối hận đi đường này?
Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi tìm được dưới đất này đường thủy?
Lão tử liệu định các ngươi không dám phi hành, hay vẫn là Liễu Phong tìm được nước này nói, chúng ta đã biết rõ các ngươi nhất định sẽ tại đây đường thủy bên trong đào tẩu."
Liễu Phong gượng cười hai tiếng, "Thế nào, hai vị, đây là muốn đi nơi nào?"
Pháp đồng cùng Liễu Phong kẻ sướng người họa, hoàn toàn đương Thương Vân cùng Thích Tín là chết người đi được.
Thương Vân lúc trước không biết Thích Tín tình huống, còn tưởng rằng có sức liều mạng, hiện tại trong lòng minh bạch để Thích Tín bên trên chính là chịu chết, mà chính mình căn bản không phải hai cái ma đầu đối thủ.
Lối ra vẫn còn ở trên mặt đất, căn bản không có thể nhất cổ tác khí vọt tới lối ra.
Tình huống tuyệt vọng.
Thích Tín một cái, "A Di Đà Phật, Thương Vân thí chủ, không cần lo cho lão nạp, ngươi đảo mệnh đi thôi."
Thương Vân đã sớm đoán được Thích Tín nhất định sẽ hy sinh cũng muốn để cho mình đi, vấn đề là Thích Tín căn bản không phải Pháp Đồng cùng Liêu Phong đối thủ.
Mấy câu công phu, Pháp Đồng cùng Liêu Phong đã một trước một sau vây lại Thương Vân cùng Thích Tín.
Thích Tín thảm một tiếng, "A Di Đà Phật, lão nạp cuối cùng cùng đại đạo vô duyên, cũng thế, ngàn năm tu hành thì như thế nào?
Bồ đề hóa liên, như trước cả đời."
Thương Vân nhìn chằm chằm trước mắt địch nhân, nghe thấy Thích Tín nói nhỏ, vội la lên, "Đại sư, ngươi còn có thời gian niệm Phật?"
Thích Tín nhìn xem Thương Vân bóng lưng, gật gật đầu, "Thương Vân, hảo hải tử."
"Ai, lão nạp còn khuyên ngươi đừng nhập ma đạo, kỳ thật chính đạo thì như thế nào?
Pháp đồng còn không phải tu Phật tông pháp môn."
Thương Vân nghe Thích Tín gọi mình hải tử, sững sờ, "Đại sư, ngươi nói cái gì?"
Thích Tín không có trả lời, ánh mắt kiên nghị, toàn thân toát ra kim quang, thương bệnh thần thái quét sạch, Thích Tín thân thể cũng nở ra một vòng.
Tăng bảo không gió từ cổ.
Thích Tín hét lớn một tiếng, tiếp tục thôi động pháp lực, sau đầu toát ra một đoàn kim quang, giống như Phật tổ đến thế gian.
Thương Vân kinh hãi, "Đại sư, ngươi đây là làm gì?"
Thích Tín nói, "Thương Vân thí chủ, lão nạp nhất định cứu ngươi đi ra ngoài."
Pháp đồng cùng Liễu Phong đã sớm ngờ tới Thích Tín khẳng định liều chết phản kích, lúc này thấy Thích Tín biến hóa, cũng không để ý, hai người đã sớm hạ quyết tâm, một chữ, nám, loại này lấy to lớn hy sinh đổi lấy hồi quang phản chiếu bình thường sẽ không tiếp tục thời gian rất lâu, hơn nữa Thích Tín vốn là nọ mạnh hết đà, lực bộc phát sẽ không rất mạnh, không đến mức miểu sát hai cái phản hư hậu kỳ.
Thương Vân nhanh chóng hồi phục bình tĩnh, Thích Tín cử động cũng thuộc về bình thường, hiện tại không dốc sức liều mạng, chuyện gì liều?
Chỉ là liều xong sau Thích Tín thương thế chắc chắn sâu sắc tăng thêm.
Pháp đồng lui về phía sau vài chục trượng, Liễu Phong giơ lên cao khô lâu trượng, lục sắc khói độc cuồn cuộn mà ra, chung quanh tường bê tông vách tường dính vào thuốc lá này đều nhanh chóng biến chất chốc ra.
Đây là Liễu Phong bản lĩnh xuất chúng, tam thân khói, ăn mòn hết thể dính vào sự vật, nguyên thần cũng không ngoại lệ.
Pháp đồng cũng không có được thuốc lá này phương pháp phá giải, cho nên lẫn mất rất xa.
Thương Vân cũng nhìn ra độc này điên lợi hại, thúc thủ vô sách, Thích Tín bắt lấy Thương Vân, "Đi."
Mặt đất bị tự lực phá vỡ, hòn đá bay khắp nơi tán, đập bể không ít hoa hoa thảo thảo cùng kiến trúc.
Thấy Thích Tín cứng rắn phá tan mặt đất, chạy trốn tới thiên thượng, Liễu Phong vung tay lên, "Muốn chạy, truy."
Toàn bộ khói độc như giỏi trong xương, đuổi sát Thích Tín.
Thích Tín lên tới không trung có khoảng 30 trượng, mắt thấy Liễu Phong tầm thần khói đuổi theo, đơn trưởng chắp tay trước ngực, lăng không vỗ, đem khói độc bách tán, trung quanh cao ốc nhiễm đến tầm thần khói, nhanh chóng biến chất, sụp đổ.
Lấy Thích Tín làm tâm điểm bên trong phương viên 10 dặm kiến trúc toàn bộ hóa thành một mảnh phế tích.
"Thương Vân, ngươi đi mau."
Thích Tín nói.
Thương Vân không nghĩ tới Thích Tín công lực mạnh như vậy, "Đại sư, chẳng lẽ ngươi?"
Thích Tín không đáp lời, toàn thân ánh vàng rực rực, sau đầu một đoàn kim quang ẩn ẩn phát sinh biến hóa, kim sắc quang mang bên trong lộ ra một tia ôn nhuận.
Kim quang diễn hóa thành Phật quang điềm báo.
Thích Tín cười khổ một tiếng, chậm chạp không tham ngộ thấu bình cảnh. Hôm nay rốt cục phá, nhưng hết thể cũng đều đã chậm.
Liêu Phong tầm thần khói bị ép tán, cùng pháp đồng hai người cũng đuổi theo ra mặt đất.
Thích Tín đẩy ra Thương Vân, nhập vào thân lao xuống, quanh thân giấy lên ngọn lửa màu đen, như lưu tinh vọt tới pháp đồng cùng Liêu Phong.
Hai cái ma đầu sắp nứt cả tim gan, pháp đồng ngao ngao quái khiếu, nghiệp hỏa, cái này lão con lửa chọc điên lên rồi.
Liêu Phong bộ mặt cơ bắp nhảy lên, lão gia hỏa này vừa lên đến chính là nghĩ dốc sức liều mạng sao?
Hai người ý niệm trong đầu vừa mới chuyển xong, Thích Tín đã dắt diệt thế bay đến.
Mặt đất hòa tan, trung quanh phế tích toàn bộ nát bấy, biến thành bụi bặm, toàn bộ thành thị đều đang run rẩy.
Đây chỉ là khúc nhạc dạo.
Thương Vân cảm giác được Thích Tín còn có đến tiếp sau lực bộc phát, hơn ngàn đạo đại cương thiên phủ bố trước người.
Mặt đất sương mù xám mông lung một mảnh, thấy không rõ phía dưới tình huống, cũng nhìn không ra pháp đồng Liêu Phong chết sống.
Gió theo mặt đất thổi ra, thoáng một phát thổi tan bụi bặm, lộ ra bên trên tối sầm không thấy đáy hố sâu, gió chính là từ nơi này trong hố sâu thổi ra, mang theo nồng nặc vô cùng lo lắng hương vị.
Chờ giây lát,
hai bóng người theo trong hố sâu bay ra, là Pháp Đồng cùng Liêu Phong. Pháp Đồng cánh tay trái cùng chân trái hết rồi, Nguyệt Nha Sạn cũng mất rồi, cả người là huyết, má trái bị đốt trọi, khuôn mặt khủng bố. Liêu Phong tình huống không có tốt bao nhiêu, ngực hết rồi nửa cái, đầu cũng bị tiêu bỏ một đại khối, ồ ồ mạo hiểm chất lỏng màu xanh biếc, khô lâu trượng đứt thành hai đoạn. Đây là hai người không muốn sống thôi động bản mệnh tinh nguyên tăng lên công lực kết quả. Thương Vân căn cứ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi nguyên tắc, tại Pháp Đồng cùng Liêu Phong mới ra hố miệng vẫn còn thở dốc thời điểm, nghìn đạo phủ phóng ra. Một đầu đủ mọi màu sắc do phủ văn tạo thành cổ sáng đánh tới hướng hai cái ma đầu. Pháp Đồng cùng Liêu Phong liền chửi bới khí lực cũng không có, nỗ lực chống cự Thương Vân công kích. Thương Vân sợ Thích Tín cũng tại trong hầm, vẫn chưa sử dụng toàn lực, nếu không thật có thể thu thập hai cái trọng thương ma đầu. Thương Vân không biết hai cái ma đầu trong lòng có nhiều khổ, Pháp Đồng cùng Liêu Phong biết rõ cái này hố miệng không thể lợi, nhưng là Thương Vân phủ thả nhanh, thoát thân không ra. Trầm thấp tiếng hô theo trong hầm truyền ra, đại địa cũng run rẩy theo. Pháp Đồng cùng Liễu Phong sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Lại một âm thanh giống truyền ra, không nứt đại địa, không khí cũng đi theo run run, Thương Vân trái tim phảng phất bị đại truy hung hăng nện cho thoáng một phát. Màu đen hố tản mát ra một tia hào quang màu đỏ sậm. Pháp Đồng cùng Liễu Phong nóng lòng đào thoát, Thương Vân nhìn ra hai người ý định, đối với địch nhân có hại chuyện tình liền làm, Thương Vân lại bắt đầu thả phủ. Pháp Đồng cùng Liễu Phong chu lên hai tiếng, cứng rắn lần lượt Thương Vân phủ, cũng liều chết trốn tới hố miệng phạm vi. Hai người vốn là trọng thương, đón đỡ Thương Vân công kích, đều nửa chết nửa sống, rời đi hố miệng nửa giảm tà hữu, nhao nhao ngã xuống đất, miệng lớn thở dốc. Thương Vân không nghĩ tới hai cái ma đầu e sợ như thế trong hố sâu đồ vật, cũng là cả kinh, tự giác lại tăng lên hơn 10 trượng. Hào quang màu đỏ sậm càng ngày càng mạnh mẽ, mùi lưu hình phát ra. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Nghiêm chỉnh ù ù âm thanh truyền ra. Mặt đất chấn động biên độ tăng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hồng quang bùng cháy mạnh. Bán. Nóng bỏng vô cùng nham thạch nóng chạy phát ra, bay thẳng đến chân trời, Thương Vân lẫn mất nhanh, nếu không cũng muốn táng thân dòng nham thạch bên trong. Màu đen mây khói cũng phát ra, che đậy toàn bộ phía chân trời. Bình tĩnh đại dương mặt ngoài, thủy sinh vật khủng hoảng bốn phía tán loạn. Nước biển một hồi khuấy động, cao trăm trượng hải khiếu mang tất cả tứ phương. Đáy biển núi lửa phun trào. Toàn bộ đại dương phía trên có vài chục tòa núi lửa bộc phát. Thủy tộc gặp không may đồ thán, hướng lần có đáy biển núi lửa bộc phát, trốn xa là tốt rồi, lần này khắp nơi đều có núi lửa, dung nham, tránh cũng không thể tránh. Nhiệt đối cao nguyên, dã thú cuồng loạn bút đầu. Đại địa đang chấn động, yên lặng mấy ngàn năm núi lửa đã tắt đột nhiên hồi phục sức sống, mãnh liệt phun mãnh liệt bắn. Nham thạch nóng chảy, phụ giúp to lớn cháy hòn đá, hủy diệt hết thảy. Đại địa đang tiêu đốt. Băng tuyết thế giới, khói đặc cuồn cuộn, băng nước ra vô hạn quyết trường. Hào quang màu đỏ sầm lộ ra, vạn năm không thay đổi sông băng cũng khó trốn kiếp số, hóa thành nước, hóa thành hơi nước, tràn ngập. Thương Vân dưới chân bộc phát nham thạch nóng chảy đồng thời, toàn cầu tính bằng đơn vị hàng nghìn núi lửa đồng thời bộc phát, nương theo lấy địa chấn, hải khiếu, thúc trở lại vô số vốn là tàn phá thành thị. Thương Vân trên đầu tiên hoàn toàn bị khói đen bao trùm, trong khói đen còn có lôi đỉnh, rung động ầm ầm. Dung nham càng không ngừng tuôn ra, tạm thực thành thị. Mặt tiên cửa hàng, ô tô, đường đi, toàn bộ bị đốt hủy. Pháp Đồng cùng Liễu Phong nỗ lực phi hành, không muốn bị cái này nham thạch nóng chảy nuốt hết. Thương Vân thế mới biết hai cái ma đầu sợ là cái gì. Dung nham uy lực viễn siêu mình hỏa phù. Dù cho hỏa phù nhiệt độ đã vượt qua dung nham, lực hủy diệt cũng không có dung nham đại. Dung nham có một loại năng lực đặc thù, tu chân giả cũng không dám tùy tiện đi vào trong đó. Đó là địa chi chân hỏa uy lực, hỏa độc. Thương Vân nhìn xem ồ ồ dung nham, trong nội tâm bi thống. Thích Tín tại đây dung nham bên trong khẳng định cũng là khó bảo toàn tính mạng. Cho dù cho không có Thương Vân xuất hiện, Thích Tín cũng rất có khả năng khó thoát Pháp Đồng cùng Liêu Phong ma trưởng. Nhưng Thương Vân gặp gỡ việc này, đã cảm thấy chính mình có trách nhiệm. Lại nhìn lung lay sắp đổ Pháp Đồng cùng Liêu Phong, Thương Vân đầy mắt sát khí. Giết. Các ngươi không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Vậy thì cũng nếm thử cái mùi này đi. Chương 113, hai quả xá lợi tử. 12. Thương Vân vốn là lòng tràn đầy phẫn nộ, đợi đến nổi lên sát tâm, nội tâm ngược lại tỉnh táo lại. Thầm nghĩ một sự kiện, chính là giết địch nhân. Điểm tinh ra, hồng quang hiện, phù văn vô tận, dùng chỉ thay kiếm, kiếm thế lên. Thương Vân phù văn đều có tiếp cận đẳng cấp cao phù uy lực, tán phát năng lượng cũng lớn là đề cao, Thương Vân mượn kiếm thế, lực công kích bay vọt. Pháp Đồng cùng Liễu Phong hận nha dương dương, đường đường hai cái phản hư hậu kỳ, bị một cái không biết cảnh giới gì hư hư thực thực nguyên anh cảnh giới tiểu tử truy sát, trên mặt mũi, trên tâm lý đều khó chịu. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hai người đều là trọng thương, vận khí nếu thiếu chút nữa đã bị Thích Tín mang đi, chỉ có khí lực chạy trốn, vô lực đánh trả, càng không thời gian chữa thương, hơn nữa có thể chạy hay không bỏ hay vẫn là không biết bao nhiêu. Mặt đất đã là một cái biển lửa, không trung một vệt kim quang, một đạo lục khí không ngừng chạy thục mạng, đằng sau là một đạo thật dài màn ánh sáng năm màu đuổi theo kim quang cùng lục khí. Kim quang cùng lục khí không dám đi thẳng tắp, bởi vì thẳng tắp tốc độ đã không sánh bằng Thương Vân, chỉ gửi hy vọng ở quay tới quay lui, tranh thủ thời gian chữa thương. Chỉ là hai người miệng vết thương đều bị Phật quang bám vào, tốc độ khôi phục thật chậm. Pháp Đồng cùng Liễu Phong còn đồng thời sinh ra một cái tâm tư, chính là Thương Vân trước đuổi theo đối phương, sau đó đối phương tình thế cấp bách dốc sức liều mạng, cùng Thương Vân đồng quy vu tận. Cho nên Pháp Đồng cùng Liễu Phong cũng không nguyện tách ra hai bên bay, sợ là Thương Vân chọn chúng phía bên mình, đó là chắc chắn. Phải chết. Nếu là hai người phân hai cái phương hướng bay ra ngoài, Thương Vân thật đúng là không có biện pháp. Tiểu tử, ngươi đừng ép người quá đáng, cẩn thận lao tử liều mạng với ngươi. Pháp Đồng một bên chạy vừa mắng. Thương Vân cất cao giọng nói, các ngươi truy sát Thích Tín đại sư thời điểm như thế nào không nói như vậy? Còn chưa chịu chết, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội chữa thương cùng đào tẩu. Ta công pháp chính là linh lực vô hạn, các ngươi không được trong lòng còn có may mắn rồi. Thương Vân cũng không quên dùng ngôn ngữ đả kích Pháp Đồng Liêu Phong. Quả nhiên, Pháp Đồng cùng Liêu Phong nghe xong trong nội tâm phát khổ, linh lực vô hạn. Cho dù không thể xem như lợi hại nhất công pháp, đối phó bây giờ hai cái ma đầu nhưng lại phù hợp. Mai thời gian biện pháp triệt để không thể thực hiện được. Liêu Phong, ngươi không phải hội sợ hãi thuật sao? Pháp Đồng hướng về phía Liêu Phong quát. Liêu Phong cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh, ta thử xem, nhưng ta đây trạng thái, dùng hiệu quả cũng không tiện. Pháp Đồng mắng, trả lại hắn mẹ nói cái này nói nhảm làm gì, còn không tranh thủ thời gian dùng. Liêu Phong cầm trong tay nửa cái khô lâu trượng, bắt đầu ngâm sướng, Thương Vân thấy hoa mắt, bắt đầu có huyết tinh hình ảnh hiện ra, một luồng nồng nặc sát khí đập vào mặt. Thương Vân cười to, không lùi mà tiến tới, liều mạng kịch liệt đau nhức, lại thả vài đạo tụ linh phủ, kéo gần lại khoảng cách. Hư mất, tiểu tử này sát khí như thế nào nặng như vậy? Còn có một cỗ hùng bá chi khí, bằng vào ta bây giờ công lực không làm gì được hắn cả. Liêu Phong xuất mồ hôi chán. Pháp Đồng ngục cục thì thầm mắng vài câu, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục phi hành. Một truy hai trốn, không một người nói chuyện rồi. Bởi vì nói cái gì đều vô dụng, hai phe đội ngũ cũng không phải ngôn ngữ có thể dung chuyển, chỉ có một mục đích đúng là đẩy đối phương vào chỗ chết. Dung nham mạo hiểm lớn pha, toát ra, vỡ tan, toát ra, vỡ tan. Nham thạch nóng chảy một hồi run rẩy dữ dội, trầm thấp dị thường trầm đục truyền ra. Thương Vân, Pháp Đồng, Liêu Phong đồng thời dừng lại, nhìn dưới mặt đất nham thạch nóng chảy dị biến. Trong lòng ba người đồng thời bắt đầu sợ hãi. Không phải đối cái gì cụ thể sự vụ, là đúng sợ hãi bản thân sợ hãi. Trực giác nói cho ba người, có cái gì phải xuất đến rồi. Nham thạch nóng chảy phún ra địa phương, dung nham tốc độ chảy ra tăng thật lớn, màu sắc cũng do đỏ sậm biến thành vàng, tiếp theo thay đổi bạch, đây là nhiệt độ lên cao biểu hiện. Gầm rú, dị thường trầm thấp gầm rú. Núi lửa bộc phát trước Thương Vân chỉ nghe thấy thanh âm này, lúc ấy chỉ cho là dung nham đổ thanh âm, hiện tại xem ra là có khác hán vật. Pháp Đồng cùng Liễu Phong bắt đầu cũng giống như vậy tìm cách, bây giờ nhìn chạm đất mặt dị biến, trong nội tâm va mát, bình tĩnh này động thiên nhưng là đã ẩn tàng đồ vật ghê gớm. Dung nham khuấy động kịch liệt nhất chỗ một cái hình tròn nhô lên bắt đầu lên cao, dần dần một khuôn mặt người xuất hiện. Thích Tín mặt. Thương Vân vui vẻ, hô lớn, đại sư, ngươi còn chưa có chết. Pháp Đồng cùng Liễu Phong nhưng là sắp nứt cả tim gan, lão gia hỏa này như thế nào không chết, còn có năng lực tụ cái này có hỏa độc địa chi chân hỏa là nhân hình. Dung nham rót thành Thích Tín không chút biểu tình, chỉ là chậm rãi lên cao, thẳng đến một cái chiều cao 600 trượng dung nham cự nhân xuất hiện. Dung nham cự nhân chỉ có bộ mặt là Thích Tín bộ dáng, cũng không xuyên qua, chỉ nhìn thân thể nhìn không ra là nam hay là nữ. Dung nham cự nhân hình thành về sau, lung lay mấy cái, ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm phá hủy phế nội thành tất cả thủy tinh. Sóng nhiệt cũng theo thanh âm phát ra, Thương Vân đều nghe thấy được tóc mình mùi khét. Đại sư, đại sư. Thương Vân cao giọng kêu gọi. Dung nham cự nhân không phản ứng chút nào. Đại sư, là ta a. Thương Vân tiếp tục kêu to. Dung nham cự nhân nghiêng một cái đầu, Thương Vân vui vẻ, còn tưởng rằng mình la lên hữu hiệu, không nghĩ tới dung nham cự nhân bàn tay mang theo sóng nhiệt vỗ tới. Lần này nếu như bị đấu thực, Thương Vân khẳng định liền cặn bã đều không thừa. May mắn dung nham cự nhân tốc độ không nhanh, Thương Vân mới miễn cưỡng tránh thoát. Đại sư, ngươi. Thương Vân bay cao hơn, còn muốn hô lớn. Pháp Đồng cùng Liễu Phong đại hỉ, lúc này không đi chờ đến khi nào. Hai người tuôn ra toàn bộ sức mạnh, mãnh liệt bay ra ngoài. Dung nham cự nhân con mắt sai động, khoát tay, một đại cỗ nham thạch nóng chảy đánh về phía Pháp Đồng cùng Liễu Phong, đồng thời mặt đất toát ra lớp kín dung nham hàng rào, ngăn lại hai người. Hai cái ma đầu hoảng hốt, đành phải dừng lại. Dung nham cự nhân chậm rãi xoay người, quay mắt về phía Pháp Đồng cùng Liễu Phong, nhìn trong lòng hai người sợ hãi, nội tạng quằn quại, gần muốn nôn mửa. Nham thạch nóng chảy bàn tay khổng lồ dắt vô thượng uy thế vô tới. Cự nhân cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, chụp vào không trung Thương Vân. Đây nhất định không phải đại sư, đây đã là lục thân không nhận rồi. Thương Vân trong nội tâm than thở, tháng không phải mình bị cái này vô cùng cường đại dung nham cự nhân công kích, mà là Thích Tín thật đã chết rồi, không còn có trở về khả năng. Dung nham cự nhân không khác biệt công kích, Thương Vân không thể lại truy sát Pháp Đồng cùng Liễu Phong, chính mình bảo vệ tính mạng cần gấp nhất. Dung nham cự nhân thực lực là ưu thế áp đảo, mặc kệ Pháp Đồng, Liễu Phong, Thương Vân cho dù linh lực vô hạn, nhưng là hắn không có tu luyện qua nguyên thần, tinh lực có hạn, cũng không thể vô hạn cùng cự nhân này dung dài, đánh cho 10 ngày 8 ngày Thương Vân khốn cũng vây, nhất định phải ngủ. Tiểu tử, chúng ta biết do ngươi linh lực nhiều, cho chúng ta mấy tờ chữa thương phủ đi. Một mình ngươi đánh không lại quái vật kia đấy. Pháp Đồng bị ép buộc thật sự hết cách rồi, bắt đầu hướng Thương Vân cầu cứu. Liêu Phong thầm nghĩ vẫn cho là chính mình ra mặt dày nhất, không nghĩ tới cái này Pháp Đồng ngốc mặt tà tâm, thời khắc mấu chốt khả dĩ vứt bỏ hết thảy. Thương Vân tức giận bật cười, ta không tự tay giết ngươi đã không tệ, trả lại cho ngươi chữa thương. Pháp Đồng hô to, tiểu huynh đệ, không thể nói như thế, mỗi thời mỗi khắc à, hiện tại ngươi cho chúng ta chữa thương, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ngươi xem thứ này, là không có ý định thả chúng ta đi rồi, hay vẫn là liên thủ đem? Pháp Đồng nói Thương Vân cũng là đồng ý, hiện tại cho hai người chữa thương có lợi mà vô hại, Pháp Đồng cùng Liêu Phong khẳng định cũng sẽ không ở thời điểm này trở tay tới tập kích Thương Vân. Ba người hợp lực, còn có một tia có thể chạy thoát tính. Thương Vân nhìn xem dung nham cự nhân mặt, hạ quyết tâm, cười lạnh vài tiếng, nghĩ chưa thương. Ngươi vẫn là chết tại đây cự nhân dưới tay ta càng thống khoái hơn. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Thương Vân tuyệt không vì chính mình đi giúp địch nhân. Hai người này vừa mới bức tử Thích Tín, Thương Vân đâu chịu ra tay cho bọn hắn chữa thương. Huynh đệ, ngươi phải thận trọng cân nhắc a. Pháp Đồng tiếp tục khuyên bảo, Thương Vân cũng từ nhỏ tự thăng cấp đến huynh đệ. Liêu Phong cũng bắt đầu lôi kéo làm quen, tiểu huynh đệ, chúng ta nào có cách đem thủ. Đều là tu chân giới lẫn bảo, sớm muộn cần phải trả, ngươi nhất định là hận chúng ta. Nhưng Thích Tín liền không giết qua người sao? Người chết đã chết rồi a. Đạo lý kia ta cũng nói không rõ, cũng lời nói rõ, coi như là Thích Tín đại sư giết qua người thì sao? Hai người các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thương Vân đảm nhiệm hai cái ma đầu nói như thế nào, cũng là không thay đổi chủ ý. Pháp Đồng nói miệng đắng lưỡi khô, cũng không thấy Thương Vân có chữa thương cho mình ý tứ, giận dữ, bắt đầu chửi ầm lên. Liêu Phong liền an tĩnh nhiều, bởi vì phàm là Liêu Phong có thể nghĩ tới từ đều để Pháp Đồng nói, hiện tại Liêu Phong đều bội phục Pháp Đồng khẩu tài rồi. Mắng chửi người mắng suy nghĩ khác người,
riêng một ngọn cờ. Dung Nham cự nhân hai tay huy vũ cả buổi, cũng không thể đánh tới Thương Vân mấy người, bất mãn hết sức, hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, mặt đất nham thạch nóng chảy nhận hấp dẫn, phản chạy tới Dung Nham cự nhân trên người, Dung Nham cự nhân thân thể run lên vài cái, song quyền nắm chặt, hai tay phấn trường, sau lưng đeo lại dài ra hai đầu cánh tay. Lập tức Thương Vân áp lực tăng vọt, bốn cái to lớn nham thạch nóng chảy cánh tay trên không trung loạn lay động, pháp đồng cũng không còn khí lực mắng nữa Thương Vân, chỉ lo đảm mệnh. Lại rằng con nửa canh giờ, Dung Nham cự nhân thấy bốn cái cánh tay cũng không thể không biết làm sao ba giờ sinh vật, lại bắt đầu hấp thu nham thạch nóng chảy. Không phải đâu. Thương Vân trong nội tâm phát khổ, bốn cái cánh tay đã gian nan, sáu cái cánh tay đã có thể nguy hiểm dị thường rồi. Đáng tiếc Thương Vân đã đoán sai, Dung Nham cự nhân không phải sáu cái cánh tay, là tám cái. Pháp đồng nhìn tám cái cánh tay, kinh hãi, Bát Tí Bồ Tát thân. Thích Tín thật không có chết. Cự nhân này dùng rõ ràng là Vạn Phật Tông Bát Tí Bồ Tát thân. Liêu Phong vội la lên, vậy hắn có phải hay không sẽ còn huyễn hóa ra Phật gia bát bảo? Pháp đồng sắc khóc, nếu như vậy, chúng ta liền thực đã xong. May mắn Dung Nham cự nhân không có tái biến hóa, tám cái cánh tay cũng không có gì kết cấu, chỉ là lung tung chụp vào Thương Vân mấy người. Trong lòng ba người hơi định, ít nhất đây không phải chân chính Bát Tí Bồ Tát thân, nếu không phải như vậy, Bát Tí Bồ Tát thân phối hợp thêm tám cái tay lớn uy lực, ba người hủy diệt bất quá là trong chốc lát. Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ hối hận còn kịp à, ngươi xem quái vật kia, nói không chừng còn có biến hóa à. Pháp đồng cao giọng thét lên. Thương Vân không đáp, chỉ là không ngừng né tránh. Mặt đất nham thạch nóng chảy lại lên biến hóa, chảy ra điểm một chút vàng nóng ánh hào quang. Thương Vân ba người đồng thời chú ý tới biến hóa này. Chưa kịp nghĩ lại là cái gì, hai quả tản ra kim quang màu vàng viên cầu xông ra nham thạch nóng chảy, hướng Thương Vân phương hướng bay nhanh đi qua. Xá Lợi Tử. Thương Vân ba người đồng thời kinh hô. Đây chính là Thích Tín Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử bất sinh bất diệt, mới có thể tại đây trong nham thạch bình yên vô sự. Đây là Thích Tín lưu cho Thương Vân sau cùng lễ vật, hai quả ẩn chứa tinh khiết Phật lực Xá Lợi Tử. Pháp Đồng cùng Liễu Phong nhìn xem trông mà thèm, nhưng là muốn cướp lấy đã là không thể nào, Xá Lợi Tử tốc độ rất nhanh. Thuấn hổ có Dung Nham cự nhân chặn đường. Thương Vân nhìn xem Xá Lợi Tử bay về phía chính mình, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời ngây người. Dung Nham cự nhân đại thủ mang theo vô cùng lo lắng sóng nhiệt đến. Thương Vân cả kinh, muốn trốn tránh đã tới đã không kịp. Chương 114, Diệt Ma. 12. Hai quả Xá Lợi Tử bay đến Thương Vân trước mặt, Thương Vân nhưng không có thời gian đi đón. Dung Nham cự nhân tay đến. To lớn bàn tay che bầu trời bế nguyệt, năm ngón tay buộc chặt, nắm đấm rất nhanh, nham thạch nóng chảy bắn ra. Thương Vân không thể chỗ tới. Pháp Đồng cùng Liễu Phong ở phía xa nhìn thanh thanh sợ sợ, mừng thầm trong lòng. Thương Vân bị bắt lần này nhất định là chết rồi. Để cho hai người càng cao hứng chính là Xá Lợi Tử thoáng một phát hết rồi mục tiêu, bắt đầu xuống rơi xuống, rơi xuống phương hướng đúng là hai người vị trí chỗ ở. Dung Nham cự nhân rốt cục tiêu diệt một cái địch nhân, tâm tình thật tốt, nhất thời đã quên truy kích Pháp Đồng cùng Liễu Phong, mà là phát ra trầm thấp tiếng cười, Bát Tí loạn run. Pháp Đồng cùng Liễu Phong đều là sống mấy trăm năm nhân tinh, nào sẽ thả qua cơ hội này, nhắm ngay Xá Lợi Tử vị trí, dùng hết lực khí toàn thân vọt tới. Dung Nham cự nhân phản ứng không nhanh, còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, căn bản không có chú ý hai cái ma đầu hướng đi. Tới tay, ha ha, ha ha ha. Pháp Đồng được một quả Xá Lợi Tử, không thể ức chế cùng thiếu, vốn tốn sức tâm cơ, liên hợp đối phó Thích Tín, chính là muốn được Thích Tín Xá Lợi Tử, nguyên lai tưởng rằng không lấy được, hiện tại lại đang dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, loại này mất mà được lại tâm tình, có thể nào mất hứng. Huống chi Pháp Đồng là tu Phật môn công pháp, đã có Thích Tín Xá Lợi Tử, Pháp Đồng tự tin có thể lập tức đột phá đến 9 trượng kim thân, hắn bây giờ còn dừng lại lấy 8 trượng kim thân cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa chính là cảnh giới cao nhất 9 trượng kim thân, cái kia cách phi thăng bất quá chỉ là vấn đề thời gian rồi. Hiện tại được cái này Xá Lợi Tử còn có một cái chỗ tốt chính là chữa thương. Dù cho Pháp Đồng thương lại L.N. nữa gấp đôi, có một khỏa Xá Lợi Tử, cũng có thể lập tức chữa trị. Liêu Phong cũng lấy được một khỏa Xá Lợi Tử, cười mặc dù không có Pháp Đồng phóng đãng, cũng là chuyên gia như cú vọ thanh âm khẳng hàn. Pháp Đồng đầu tiên là nuốt Xá Lợi Tử, nhìn về phía Liêu Phong, người lao quái này vật như thế nào cũng cười vui vẻ như vậy. Người tu được công pháp ma đạo, chỉ có thể chậm rãi hấp thu cái này Xá Lợi Tử đi. Liêu Phong cũng nuốt Xá Lợi Tử, nhìn Pháp Đồng trợn mắt há hốc mồm, ngươi không muốn sống nữa. Liêu Phong nói, hắc hắc, ngươi cái này hỗn đầu đà, hiểu được cái gì, ngươi thấy bổn tọa dụng độc. Đã biết rõ bổn tọa tu chính là ma đạo tà công. Pháp Đồng khó hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng tu Phật đạo? Liêu Phong cười thần bí, bổn tọa tu nhưng là chính tông tiền tông, đây là dược sư Phật môn hạ ba hàng nghiệp đa, ngươi hiểu cái gì? Muốn thực tính toán ra, bổn tọa công pháp so ngươi còn thượng thừa, còn chính tông, bổn tọa mới là Phật, ha ha. Liêu Phong nói. Pháp Đồng ra mặt trực nhảy, thầm mắng Liêu Phong, dược sư Phật công pháp để ngươi trả đạp thành như vậy, còn có mặt mũi nói mình là Phật. Bất quá Liêu Phong nói không sai, ba hàng nghiệp đa pháp môn là có thể cứu người, cũng có thể dụ độc, thuốc cùng độc vốn là giống như. Hơn nữa người dược sư này Phật ba hàng nghiệp đa sát thực cũng so Pháp Đồng chín trượng kim thân thượng thừa lúc, Pháp Đồng cũng liền không lời nào để nói. Hai người hấp thu Xá Lợi Tử, Pháp Đồng đoạn chi trọng sinh, làn da cũng biến thành càng có sáng bóng, ẩn ẩn có kim sắc lưu quang. Liêu Phong hấp thu Xá Lợi Tử, đầu hoàn chỉnh, mặt cũng thoáng cái trẻ hơn 10 tuổi, hăng hái. Pháp Đồng cảm thụ được thân thể mới, chín trượng kim thân, lão tử rốt cục đột phá. Ha ha. Liêu Phong hí mắt, mặt lộ vẻ ý cười, ngược lại là không nói chuyện. Pháp Đồng liên tục vài tiếng giống, rốt cục dẫn tới Dung Nham cự nhân chú ý. Dung Nham cự nhân nắm lấy Thương Vân tay cùng cánh tay ngăn ra. Trên không trung thành một cái nham thạch nóng chảy hội tụ viên cầu mặt ngoài còn có dung nham lưu động, thoát ly dung nham cự nhân trèo trống, dung nham viên cầu cũng không có rơi xuống, mà là lơ lửng không trung. Sau đó dung nham cự nhân sinh ra một bàn tay, chuyển hướng công kích Pháp Đồng cùng Liêu Phong. Hai cái ma đầu được Xá Lợi Tử, thương thế đi vào, lại có đột phá, tin tưởng phóng đại, hội đấu dung nham cự nhân. Pháp Đồng ngưng tụ thành cao 10 trượng hoàng kim đầu đà bộ dáng,
Lăng Không dùng pháp lực ngưng ra một cái trăng lưỡi liềm đại sạn, cái thanh này Nguyệt Nha sạn mặc dù không phải thật thể, uy lực lại còn hơn pháp đồng sử dụng Nguyệt Nha sạn. Chín trượng kim thân chỉ là một loại cảnh giới, không phải pháp đồng chỉ có thể đạt tới cao chín trượng. Dung Nham cự nhân phát giác pháp đồng biến hóa, cũng cảm thấy một tia uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, Dung Nham cự trảo chụp vào pháp đồng giơ lên cao Nguyệt Nha sạn, cứng rắn bổ về phía Dung Nham cự nhân bàn tay. Nham thạch nóng chảy phun tán, Dung Nham cự nhân bàn tay bị pháp đồng đánh ra một cái độc lớn, pháp đồng cũng không chịu nổi, bàn tay tê dại, mắt nổi đom đóm. Dung Nham cự nhân nâng lên tổn hại bàn tay, xuyên thấu qua phá động chứng kiến pháp đồng, càng là giận không kèm được, bảy con bàn tay tất cả đều chụp vào pháp đồng không còn dám liều mạng, trốn tránh đến một bên. Liêu Phong, ngươi còn không hỗ trợ? Liêu Phong lúc này mới hắc hắc cười lạnh hai tiếng, cầm trong tay một cây mới tinh nguyên vẹn khô lâu tốt, trong miệng nói lẩm bẩm, lục sắc khói độc theo khô lâu trong miệng phun ra, phô thiên cái địa mà đến, đem Dung Nham cự nhân bao bọc vây quanh. Dung Nham cự nhân phát hiện khói độc về sau, không còn truy sát pháp đồng, bất động, muốn xem Liêu Phong có cái gì thủ đoạn. Liêu Phong hai tay vung đẩy, kéo lấy lục sắc khói độc trên không trung xoay tròn, hình thành một cái to lớn lục sắc vòi rồng, đem Dung Nham cự nhân vây quanh, cuối cùng Liêu Phong hai tay cùng nhau, khói độc tức thì tuôn hướng Dung Nham cự nhân. Dung Nham cự nhân bị bao lại vây quanh ở nồng đậm độc khí bên trong, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Pháp đồng thừa dịp gian phòng này khe hở bay đến Liêu Phong bên người, "Khả dĩ a, Liêu Phong, ngươi đây cũng là độc khí gì?" Liêu Phong nói, "Mê thác nghiệp hạ, ngươi biết không?" Pháp đồng lắc đầu, "Lão tử cho dù cũng tu Phật môn công pháp, đối cái tên này nhưng là không quen." Liêu Phong đắc ý nói, "Đây là bổn tọa tự nghĩ ra pháp môn, ngươi không biết cũng là bình thường. Ngươi còn có quyền này là?" Pháp đồng nhìn xem khói xanh, "Ngươi cái này mê thác nghiệp hạ có thể hay không thu thập quái vật kia?" Liêu Phong nói, "Không thể, bổn tọa cái này mê thác nghiệp hạ thuộc về tiểu đạo." Vốn là bổn tọa trong lúc vô tình sáng chế, thực chiến thời điểm không quá mức tác dụng, chỉ là đối phó quái vật kia nhưng lại phù hợp. Pháp đồng ngạc nhiên nói, ồ, còn có chuyện như thế, vậy lao tử liền nhìn xem ngươi cái này mê thác nghiệp hà có gì kỳ diệu. Dung Nham cự nhân không ngừng giãy giụa, mê thác nghiệp hà khói độc dần dần bị ép tán. Liêu Phong thấy thế, vung tay lên, khói độc thoát ra Dung Nham cự nhân, tại Liêu Phong trước mặt hình thành một cái to lớn yên hình dáng lục cầu. Yên hình tròn hình dáng không ngừng biến hóa, đầu tiên là sinh ra lộ ra, sau đó là thân thể, cánh tay, tám cái cánh tay. Mê thác nghiệp hà hóa thành một cái cùng Dung Nham cự nhân giống nhau như lúc lục sắc cự nhân. Pháp đồng vỗ tay cười to, ha ha, tốt, nguyên lai là ý tứ này. Liêu Phong nhếch miệng lên, lên. Dung Nham cự nhân thấy một cái lục sắc vật thể không khác mình là mấy, đầu tiên là sức sở, sau đó phân biệt ra được đây là giả tạo phẩm, đấm lực dậm chân, chu lên phóng tới mê thác nghiệp hà ngưng tụ thành người khổng lồ xanh. Hai cái cự nhân đụng nhau chính là khí lực va chạm, không hề xinh đẹp. Pháp đồng cùng Liêu Phong mừng rỡ xem của vui. Pháp đồng ngẩng đầu nhìn một chút không trung Dung Nham viên cầu, tiểu tử kia đang ở đó viên cầu bên trong, ta đoán chừng hắn đã hải cốt không còn. Liêu Phong nói, đừng nói là hắn, chính là bổn tọa cùng ngươi đi vào cũng là chắc chắn phải chết kết cục. Hừ, tiểu tử kia không biết điều, vậy mà không giúp ta và ngươi chữa thương, chết chưa hết tội. Pháp đồng cũng là mặt lộ vẻ âm u, đúng vậy, tiện nghi tiểu tử kia. Phía dưới, Dung Nham cự nhân cùng người khổng lồ xanh đánh đến tối bụi, Dung Nham cự nhân khí lực so người khổng lồ xanh đại, nhưng là phương thức công kích đã hình thành thì không thay đổi, mê thác nghiệp hà cự nhân tại Liêu Phong điều khiển hạ còn có thể có chút chiêu thức, cho nên nhất thời phân không xuất ra thắng bại. Pháp đồng hóa ra đại sạn, tốc chiến tốc thắng đi, không biết quái vật kia là thế nào đi ra ngoài. Cũng không biết còn có hay không vật gì đó khác, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian thu thập, rời đi cái này động thiên là còn. Liêu Phong gật đầu nói phải, vậy bản tọa vậy. Thứ gì? Liêu Phong nói còn chưa dứt lời, cảm nhận được một luồng khí tức. Pháp đồng cũng là hoảng hốt, một luồng áp hai cái ma đầu thở không nổi khí tức truyền ra. Pháp đồng chợt ngẩng đầu, ở phía trên. Liêu Phong cũng là ngẩng đầu, thiên thượng giống tuyết, chỉ có cái kia lơ lửng nham thạch nóng chảy cầu. Khí tức chính là nham thạch nóng chảy cầu bên trong truyền ra. Không ngớt Pháp đồng cùng Liêu Phong, Dung Nham cự nhân cũng cảm nhận được này khí tức, ngẩng đầu nhìn không trung viên cầu. Đây là một luồng khí tức lạnh như băng, tràn đầy giết chóc, tuyệt vọng, áp bách. Pháp đồng cùng Liễu Phong cái chán đều mạo đổ mồ hôi. Dung Nham cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, vồ một cái về phía chính mình ngưng tụ thành nham thạch nóng chảy cầu, hắn không để cho uy nghiêm của mình nhận mãnh liệt như vậy áp bách. Phá! Không trung nham thạch nóng chảy viên cầu nghiền nát, Dung Nham vẩy ra. Hiện ra không phải thương vân, mà là một bộ bạch cốt, thương vân hải cốt. Bộ dạng này bạch cốt đầu sinh hai cái thật dài xương nhọn, xương sọ so với nhân loại muốn kéo dài rất nhiều. Sau lưng mọc đôi, chóp đôi là cái bén nhọn tăng giác, bạch cốt tứ chi cũng rõ ràng vừa thô vừa to. Xương cốt trên có màu trắng lưu quang dịu dàng loại sáng, đầu lâu bên trong phát ra hào quang màu tím thẫm, to lớn cảm giác các bách, nguy hiểm địa khí tức đều là do bộ dạng này bạch cốt phát ra. Đây cũng không phải là người, nguyên lai tiểu tử kia không phải nhân loại. Pháp đồng kinh hãi, Liêu Phong, ngươi nhưng biết đây là vật gì xương cốt? Liêu Phong đầu góc nhanh quay ngược trở lại, đây nhất định không phải chúng ta thế giới kia sinh vật, khả năng này là yêu xương, bổn tọa thật sự không biết. Pháp đồng vội la lên, làm sao bây giờ, mạnh như vậy cảm giác các bách, đại thành hậu kỳ cũng không sánh bằng, hai ta cũng không phải là đối thủ. Không chờ Liêu Phong trả lời, Dung Nham cự nhân đã xuống tới. Một cái tát chụp về phía Thương Vân Bạch Cốt, muốn lần nữa tiêu diệt tên địch nhân này. Pháp đồng cùng Liễu Phong vọt đến một bên, muốn xem trước một chút hải cốt mạnh bao nhiêu. Hải cốt có chút túi đầu, cái đuôi lắc lư vài cái, khô lâu miệng hé mở, sóng âm truyền ra, thanh âm bén nhọn bên trong mang theo nặng nề giọng thấp, Pháp đồng cùng Liễu Phong đã thành khó chịu không nói ra được, nguyên thần dục dịch, quả muốn nôn mửa. Hải cốt túi người, cảm giác mạnh mẽ bộc phát, bàn chân lăng không đạp một cái, phát ra to lớn gõ trống giống như thanh âm, cả phó hải cốt hóa thành một đầu bạch tuyến, phóng tới Dung Nham cự nhân. Pháp đồng cùng Liễu Phong căn bản không thấy rõ ra hải cốt vận động quy tích, nháy mắt, hải cốt đã đứng ở Dung Nham cự nhân cái chán, một tay bắt cắm vào Dung Nham cự nhân đầu lâu. Dung Nham cự nhân định trụ, theo bị bạch cốt tay bắt cắm vào địa phương bắt đầu cấp tốc làm lạnh, dung nham biến thành lạnh như băng hòn đá. 600 trượng cao dung nham cự nhân bất quá mấy hơi thở liền triệt để làm lạnh, hóa thành một tôn tảng đá pho tượng. Hai cốt cánh tay lắc một cái, tượng đá nghiền nát, hòn đá rơi là tả, kích thích nham thạch nóng chảy vào biển. Nguyên bản cường đại dung nham cự nhân, trong nháy mắt liền tiêu tán. Quá là nhanh. Pháp Đồng cơ hồ là khóc nói ra câu nói này. Liêu Phong sắc mặt cùng mình khói độc đồng dạng lục, đã không lời nào để nói. Chương 115, tinh cầu biến mất. 12. Hai cốt cứng ngắc quay đầu, Pháp Đồng cùng Liêu Phong hai cái ma đầu khẽ run rẩy. Hai cốt mục tiêu còn không phải hai người này, mà là mê tháp nghiệp hà hóa thành người khổng lồ xanh. Liêu Phong tâm thần đều đặt ở hài cốt phía trên, đã sớm đã quên khống chế người khổng lồ xanh, người khổng lồ xanh liền ngơ ngác đứng đấy. Hài cốt nhiều hứng thú nhìn xem người khổng lồ xanh, lóe lên, đến người khổng lồ xanh phía trên. Muốn làm gì? Liêu Phong nuốt nước miếng nói. Hài cốt cười ha ha, há miệng, nuốt mê tháp nghiệp hà cự nhân đầu. Hài cốt bắt đầu ăn người khổng lồ xanh. Không có máu canh, không có nội tạng đổ. Bất quá là xương mù bị gồm đâu. Liêu Phong cùng Pháp Đồng lại không ức chế được nôn mửa ra. Nhấm nuốt âm thanh không ngừng, mê tháp nghiệp hà cự nhân liền nhanh bị ăn sạch, hài cốt tốc độ cắn nuốt cùng thân hình cực không tương xứng. Mê tháp nghiệp hà thể tích là hài cốt hơn vạn lần, bị nuốt ăn lúc tựa như một cái nho nhỏ đồ chơi làm bằng đường, không có mấy ngụm liền ăn hết sạch rồi. Liêu Phong, làm sao bây giờ? Pháp Đồng chậm rãi lui về phía sau, nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, lại muốn nôn mửa. Liêu Phong cũng sợ bị hài cốt nhìn chằm chằm vào, đi theo Pháp Đồng chậm rãi lui về phía sau, thứ này không phải chúng ta có thể đối phó, tìm cơ hội chạy, đi động thiên lối ra. Mẹ nói nhảm, lão tử cũng biết, mấu chốt là hắn đuổi tới làm sao bây giờ? Pháp Đồng mắng. Liêu Phong mặt lạnh lùng, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Bổn tọa cũng sẽ không ngồi chờ chết. Pháp Đồng không lời nào để nói, Liêu Phong nói cũng đúng không có biện pháp. Hài cốt nuốt xong người khổng lồ xanh, vẫn chưa thỏa mãn, lực chú ý rốt cục chuyển tới Pháp Đồng cùng Liêu Phong trên người. Tại hài cốt quay đầu lập tức, Pháp Đồng trực tiếp vận dụng 9 trượng kim thân, hóa thành một tôn thân cao 9 trượng đầu đà, tựa như thật thể Phật Đà hàng lâm, chỉ có mi tâm một khỏa xá lợi tử như ẩn như hiện, chờ cái này xá lợi tử cũng hóa thành thật thể, Pháp Đồng 9 trượng kim thân coi như lại thành. Liêu Phong cũng không lãnh đạo, thân thể phun ra khói xanh, một lát liền ngưng tụ thành một màu xanh sống đại Phật, đầu đội pháp quan, cầm trong tay thiền trượng, dược sư Phật hàng lâm. Lúc này Liêu Phong pháp tướng trang nghiêm, ở đâu nhìn ra được một tia sát khí. Hai người không thể không như thế, hài cốt tốc độ hai người bọn họ cũng kỳ. N thức qua, hơi chút do dự tiếp theo sai sót biến thân cơ hội. Nghiệp trướng, còn không đền tội. Dược sư Phật cao giọng thì thầm, dùng thiền trượng chỉ hướng hài cốt. Pháp Đồng trong nội tâm thầm mắng, đều lúc này còn làm bộ đứng đắn. Bất đắc dĩ tự mình cũng nhấc ngang nguyệt nha xạ, chờ hài cốt phản ứng. Hài cốt cặc cặc hai tiếng, trong mắt tử mang lóe lên, song chảo nâng lên, hai luồng băng lãnh bạch khí ngưng tụ thành cầu. Hài cốt song trường đẩy, hai cái viên cầu phân biệt đánh về phía Pháp Đồng chín trượng kim thân đầu đà cùng màu xanh sẫm dược sư Phật. Đầu đà trực tiếp dùng đại sạn đón đỡ viên cầu phá tán thành xương trắng, Pháp Đồng pháp lực ngưng tụ thành nguyệt nha sạn cũng rách nát rồi. Pháp Đồng hai tay nhức mỏi đồng thời, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo cánh tay chuyển tới. Cái này hàn ý cũng không rét thấu xương, lại lạnh đến để Pháp Đồng sắp hít thở không thông, hàn khí này ẩn chứa một luồng đông lại lực lượng, không nứt đông lại, đối nguyên thần cũng hữu hiệu. Dược sư Phật trước người ngưng tụ thành một màu xanh sẫm ngồi liên ngăn cản, màu trắng viên cầu đánh nát ngồi liên, Liêu Phong không nghĩ tới màu trắng viên cầu uy lực lớn như thế, không kịp ngưng tụ đạo thứ hai ngồi liên, màu trắng viên cầu ấn đến dược sư Phật trên lồng ngực, dược sư Phật ngực đóng băng nứt vỡ, vết rạn còn hướng bốn phía khuếch tán. Dược sư Phật kinh hãi, gấp niệm Phật hiệu, đem thiền trượng bỏ quên, thu về pháp lực, mới nỗ lực bách nát màu trắng viên cầu. Liêu Phong cũng cùng Pháp Đồng có đồng dạng cảm thụ, lạnh đến khó chịu, nguyên thần cũng nhận được ảnh hưởng. Đồng thời hai người khóe miệng đều mạo vết máu. Hai cốt hời hợt một cái dưới, bị thương nặng hai người. Pháp Đồng cùng Liêu Phong thoái ý càng tăng lên, nhưng lại không dám tùy tiện quay đầu, sợ quay đầu lập tức bị hài cốt bắt lấy sơ hở. Hài cốt thấy không thể giết chết địch nhân, cũng không vội vàng sao động, lại ngưng ra bị trắng. Pháp Đồng bộ mặt cơ bắp không khống chế được, một cái, hai cái, nghĩa, đây là bao nhiêu cái? Liêu Phong nhìn cũng không nhìn quay đầu bỏ chạy. Hiện tại không cần cố kỵ sơ hở gì, ở lại tại chỗ chính là sơ hở. Hài cốt ngưng tụ thành trên trăm cái mang theo rất nặng hàn khí màu trắng viên cầu, phô thiên cái địa lung tung ném ra ngoài. Pháp Đồng xem Liêu Phong chạy, thầm nghĩ chính mình không chạy, chờ lần lượt lôi hay sao? Cũng là quay đầu bỏ chạy, một cái bi trắng đã trọng thương, hiện tại chừng 100 cái, đó là chắc chắn phải chết. Bi trắng tốc độ rất nhanh, Pháp Đồng cùng Liêu Phong dùng hết khí lực, vẫn không thể nào chạy trốn, may mắn Hải Cốt dùng là Thiên Nữ Tán Hoa thủ pháp, không mang theo truy tung, Pháp Đồng cùng Liêu Phong mới nhặt về cái mạng. Nhưng hai người cũng không chịu nổi, đầu đà làn da bị đông nứt, kim sắc huyết dịch vừa mới chảy ra, lại bị đông cứng ở, toàn thân dị dạng. Màu xanh sẫm dược sư Phật lực phòng ngự không bằng đầu đà, toàn bộ đầu đều không, cánh tay cũng gãy mất một đầu, thân thể lay động đau khổ dãy rủa, muốn khôi phục thân thể. Hải Cốt lóe lên, Pháp Đồng còn không thấy rõ. Hải cốt đã đến dược sư Phật ngay phía trên, đầu lâu hé mở lấy miệng, hai mắt sáng lên. Pháp Đồng xem xét liền hiểu, Liêu Phong khẳng định khó thoát bị nuốt vận mệnh rồi. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất kỳ chống cự đều lộ ra tái nhợt vô lực, Pháp Đồng cùng Liêu Phong bỏ chạy đều không có cơ hội, hiệp hai liền triệt để tan tác, không còn có cơ hội xuất thủ. Pháp Đồng lần này không có đoán sai, hai cốt đối cái này Liêu Phong độc vật hết sức cảm thấy hứng thú, há miệng, nuốt nửa cái dược sư Phật, bắt đầu nhấm nuốt. Pháp Đồng chỉ còn phát run, liền chạy trốn dũng khí cũng mất, quả muốn tự sát, ít nhất không cần bị đương sống đầu đá đâm thân ăn hết. Pháp Đồng còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ. Cái chán mắt lạnh, một đầu bạch cốt trào cắm vào cái óc, Pháp Đồng ý thức lập tức bị đông cứng, rốt cuộc cảm giác không đến nhận trước chuyện gì vẫn rồi. Cái chán xá lợi bị hải cốt sinh sinh đào đi, đầu đà hết thể sinh cơ đoạn tuyệt, hết rồi cái chán xá lợi, đây chỉ là một phó không thể xác. Hết rồi pháp lực treo chống, đầu đà dưới thân thể rơi, ngã vào dung nham bên trong, hóa thành cho tàn. Hai cốt một bên tiếp tục hưởng thụ lấy Liêu Phong hóa thành dược sư Phật, một bên nhìn xem trong tay vừa mới đào lên xá lợi tử, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng cùng nhau ném vào trong miệng ngay. Pháp đồng cùng Liêu Phong hấp thu thích tín hai quả xá lợi, còn chưa kịp cao hứng, mà ngay cả mình xá lợi cũng cùng nhau tặng cho người khác, đây cũng là báo ứng liên hoàn. Nuốt xong dược sư Phật cùng xá lợi tử, hai cốt tản mát ra một tia nhu hòa hào quang màu vàng nóng, tại màu trắng lưu quang phía dưới rất không dễ thấy. Đến tận đây, vừa mới đột phá pháp đồng cùng Liêu Phong hai cái ma đầu triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Đáng thương một đời ma đầu, đến chết rơi xuống cái được ăn kết cục, còn không biết là bị thứ gì ăn. Hai cốt chỉ lo hưởng thụ mỹ vị, không có chú ý dưới chân động tĩnh. Trên mặt đất nham thạch nóng chảy đã thành điên cuồng loạn lưu, còn có càng nhiều nham thạch nóng chảy không khô ra. Toàn cầu các nơi phun trào núi lửa cũng đều càng hoạt động mạnh, địa chấn, hải khiếu, dung nham, phá hủy người mặt đất, còn sót lại văn minh như thế vô lực, nhanh chóng biến mất. Hòn đảo chìm ngập, cao nguyên nổ tung, núi cao sụp đổ, thiên địa thất sắc. Cuồn cuộn nham thạch nóng chảy dưới, một tiếng trầm thấp tiếng hô truyền ra, cùng dung nham cự nhân thanh âm tương tự, chỉ là càng hùng vĩ. Dung nham một hồi khoái động về sau, một cái so với vừa nãy dung nham cự nhân lớn hơn mấy lần dung nham cự nhân có trong nham thạch bay lên, tức giận nhìn xem hải cốt, mua tám cái đại thủ, mua chỉ đều có phương viên mười mấy mâu lớn nhỏ, cùng một chỗ ấn về phía hải cốt. Hải cốt run lẩy bẩy cái đuôi, đối cái này tuổi khô lạp hủ một kích không thèm để ý chút nào, mặc kệ bằng công kích. Dung nham cự nhân đánh trúng vào, tám cánh tay trưởng đồng thời cầm chặt hải cốt, dung nham cự nhân dùng sức đè lên, mới giang bàn tay ra. Hải cốt không hư hao chút nào. Cự nhân giận dữ, tám cái đại thủ như bạo phong vũ thay nhau công kích, hải cốt sừng sững bất động, mặc kệ bằng đánh. Trên mặt đất, địa chấn càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ thành thị đã toàn bộ sụp xuống thành phế tích, tại trong nham thạch hóa thành cho tàn. Cửa hàng, trang phục, khí giới, hết thảy như thế yếu ớt. Toàn bộ tinh cầu đều đang run rẩy. Dung nham cự nhân thân hình cho dù nở ra, vẫn không thể không biết làm sao một bộ nho nhỏ hải cốt không ngừng chu lên, không ngừng công kích. Hải cốt cảm nhận được tinh cầu dị động, đầu lâu hơi nghiêng, nâng lên cánh tay, một tay nhẹ nhàng ngăn trở bay tới dung nham cự nhân bàn tay, vừa dùng lực, dung nham bàn tay đông thành băng lạnh nham thạch, nhao nhao vỡ vụn. Dung nham cự nhân còn không kịp phản ứng, hải cốt đến cự nhân sau lưng, một cước đạp ở cự nhân xương sống lưng phía trên, hàn khí bộc phát, một đạo chạy xuất tầng khí quyển băng trụ đông cứng dung nham cự nhân một cái hô hấp sẽ không có sinh cơ, biến thành đá vụn, cùng với vụn băng rơi vào trong nham tương. Dung nham cự nhân vỡ vụn đồng thời, mặt đất vỡ ra, dung nham bắt đầu chạy trở về, mặt đất run run cũng đình chỉ. Tĩnh, như chết tĩnh. Hải cốt cảm giác ra không ổn, phóng tới động thiên lối ra, nhưng lối ra đã bị nham thạch nóng chảy bao phủ, tìm không thấy vị trí cụ thể. Hải cốt tính giữa bầu trời, suy tư như thế nào đi ra ngoài. Chỗ sâu trong lòng đất truyền ra nổ mạnh, bình một tiếng, thật nhỏ vật thể trôi nổi lên. Địa tâm dung nham đều thành loạn lưu, mất lực hút. Không khí không bao giờ nữa chịu lực hút trói buộc, bị không gian vũ trụ tham lam hấp thu. Mặt đất khe hở đã mở rộng đến nhìn không tới đầu, thâm bất khả trắc. Tinh cầu chính nứt thành hai nửa. Hải cốt ha ha hai tiếng, một đầu đâm vào trong nham tương. Nước biển xông vào lòng đất dung nham, sinh ra hơi nước, thiên địa một mảnh mê mang. Đại địa chìm vào vực sâu, sinh linh tất cả đều là tuyệt vọng tiếng kêu, chỉ có chim bay còn có thể kéo dài hơi tàn, diệt sạch chỉ là vấn đề thời gian. Dung nham ở chỗ sâu trong, hải cốt nội không gian nghiền nát chỗ. Hải cốt nhìn xem nho nhỏ động thiên lối ra, không đủ bản thân xuyên qua. Hải cốt màu trắng lưu quang lóe lên, hai tay cắm vào lối ra, trong mắt tử mang chớp động, cứng rắn sắp xuất hiện miệng mở rộng về sau, chui vào. Địa tâm hủy, lực hút hết rồi, tinh cầu tăng dã, vật tàn lưu tiêu tán tại trong vũ trụ. Không nổ tạc, lặng lặng biến mất. Trong vũ trụ rốt cuộc không có tinh cầu này. Đám mây. Hải cốt đi vào mới đầu tiên, chung quanh chỉ có vô tận vân. Cái này đầu tiên, ngẩng đầu nhìn, tối tăm lu mờ mịt một mảnh, dưới chân chỉ có biển mây. Hải cốt nhìn chung quanh một chút, không có mục tiêu, cảm giác không thấy bất luận cái gì sắc ý, địch ý, cũng liền yên tĩnh bất động, nằm chết dí vân bên trên. Đám mây mềm mại ấm áp, vô cùng thoải mái. Hải cốt yên tĩnh về sau, xương cốt bên trên bạch quang lưu chuyển, dần dần sinh ra máu thịt. Quá trình chậm chạp, nhưng lại ngay cả miên không dứt. Mười cái thời thần trôi qua, hải cốt đã toàn bộ bị huyết nục vây quanh, nội tạng nghiệp di tái sinh, tim đập hữu lực, gia tốc huyết nục sinh trưởng. Trong mạch máu huyết dịch đổ có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là một cái không có nhật nguyện tinh thần, ngày đêm biến hóa đầu tiên, ngược lại là yên tĩnh. Hải cốt huyết nục sau khi xuống lại, làn da cũng lần nữa sinh trưởng, sau đó là bộ lông. Ba mươi mấy người canh giờ về sau, hải cốt khôi phục thành thương vân bộ dáng. Chương 116, Di Mộng Bí Ẩn, Thượng. 12. Thương vân đầu đau muốn nức, ôm đầu miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, đây là đâu? Lại là một cái đầu tiên. Thương vân chỉ nhớ rõ mình bị dung nham cự nhân bắt lấy, dung nham nhiệt độ cao cùng hỏa độc lập tức rơi tái thân thể, từ nay về sau rốt cuộc hết rồi ý thức, càng không nhớ rõ phát sinh chuyện gì. Chúng thần Di Mộng, ai, thực cũng giống như nằm mơ. Thương vân nhìn xem bốn phía vô tận mây trắng, hai mắt phát không, lại một cái mới đầu tiên, lại một cái mới quy tắc, chính mình đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết lối ra ở nơi nào, mây trắng này phía dưới lại đã ẩn tàng dạng gì nguy cơ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thương vân thở dài một tiếng, giơ tay lên, con mắt miệng cũng không chịu khống chế biến hình, thực sao chuyện quan trọng. Thương vân cánh tay trắng non bóng loáng, như hải nhi tân sinh đồng dạng. Thương vân nhìn xem cánh tay này như thấy thiên yêu cự khấu đồng dạng, lại nhìn toàn thân, trắng trợn, lấy tay sờ lên, toàn thân cũng như cánh tay đồng dạng. Thương vân vừa tỉnh lại ý thức mơ hồ, hiện tại phát hiện mình trần trụi, đầu tiên là cả kinh, rất nhanh chấn định tâm thần, dù sao chúng quanh cũng không ai. Quan trọng là thương vân trên người khắc phủ đều không rồi, linh phủ luyện thể biến mất. Thương vân linh phủ luyện thể chính là đem phủ khắc vào trên người pháp môn, hiện tại toàn bộ làn da sống lại, trắng non chân mềm, ở đâu còn có phủ bóng dáng. Thương vân cảm giác mình cùng một đứa con nít đồng dạng, yếu ớt tột đỉnh, hắn bây giờ cùng một người bình thường là giống nhau.
Đặc biệt là tại đây chúng thần di mộng bên trong, mạnh như Thích Tín đều lúc nào cũng có thể toi mạng địa phương, một người bình thường so một con kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh út lại, Thương Vân cảnh giác nhìn chung quanh một chút, thực may mắn chính mình còn chưa có chết, trong lúc nhất thời cũng đã quên tìm tòi nghiên cứu mình tại sao đến cái này đầu tiên. Chẳng lẽ hiện tại một lần nữa luyện thể? Thương Vân nghĩ đến, không còn kịp rồi, lần trước luyện thể dùng 3 tháng thời gian mới hoàn thành, hơn nữa bây giờ đối với phù đạo lý giải sâu hơn, cũng sắp bước vào cao cấp phù lĩnh vực, luyện thể trình độ hung hiểm sâu sắc làm sâu sắc, không biết có thể hay không chịu nổi. Trong 3 tháng này không biết sẽ có thứ gì tới, người một nhà cũng may, nếu là ai. Thương Vân không nhận ý nghĩ của mình, còn có một cái mấu chốt chính là Thương Vân thật sự không muốn tại đã một chân bước vào cao cấp phù môn hạm thời điểm bắt đầu luyện thể, không cần chân chính cao cấp phù, Thương Vân thật sự không cam lòng. Bây giờ là một cái tiến thối lưỡng nan cục diện, không luyện thể, cùng tự sát không có khác nhau. Luyện thể, lãng phí cùng không cam lòng không nói, mức độ nguy hiểm so không luyện thể cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Thương Vân thở dài một tiếng, nặng nề nằm vật xuống, nhìn xem hôi mông mông thiên, vuốt ve bên cạnh mây trắng, nhất thời không biết nên làm những thứ gì. Hả? Một tia sương mù thổi qua, Thương Vân kỳ quái, mình ở cái này động thiên bên trong nằm hồi lâu, cũng không gặp sương mù, sao lại tới đây sương mù? Chẳng lẽ cái này biển mây muốn sinh biến hóa? Thương Vân suy tư một lát, không đúng, ta đã thấy cái này sương mù. Thương Vân chợt ngồi dậy, nhớ lại đây là tại Đại Ốc Sơn hội đấu pháp đồng nhất nhóm người lúc cứu đi mọi người sương mù. Sương mù tại Thương Vân trước người cách đó không xa hội tụ, một tia sương trắng quấn quanh ở cùng một chỗ, biến thành một cái sương mù đoàn. Sương mù đoàn hấp thu toàn bộ sương mù về sau tái sinh biến hóa, hóa thành một cái tóc trắng, trên mặt ưu buồn công tử văn nhã. Thương Vân vốn định đứng dậy chào hỏi, đột nhiên nhớ tới mình là xích loa chân chuồng, tranh thủ thời gian che, đỏ mặt tiến hai. Người tóc bạc đúng là lúc trước truy tìm Thương Vân một đoàn người Đinh Lan Nhã, nhưng Thương Vân không biết rõ tình hình, cũng là lần thứ nhất thấy hắn. Đinh Lan Nhã thấy Thương Vân quấn bách bộ dáng, vung tay lên, lăng không đi ra một bộ quần áo màu trắng, chậm rãi bay tới Thương Vân trước mặt. Thương Vân lúc này thời điểm vậy còn lo lắng khách khí, tranh thủ thời gian nhận lấy mặc vào, thập phần hợp thể. Quần áo màu trắng phối hợp Thương Vân sống lại kiều nộn làn da, cũng là có vài phần tiêu sái. Tại hạ Thương Vân, không biết các hạ là vị nào? Thương Vân thi lễ nói. Đinh Lan Nhã cười một tiếng, tại hạ Đinh Lan Nhã, ngươi nhưng là Thương Vân. Thương Vân đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới người tới vậy mà nhận biết mình, lại cảm thấy cái này Đinh Lan Nhã dù cho cười thời điểm cũng mang theo nhàn nhạt yêu thương. Đinh Lan tiên sinh nhận ra ta. Đinh Lan Nhã nói, quả nhiên là Thương Vân, ta đây lúc trước cứu được không lầm người. Tại Đại Ốc Sơn quả nhiên là Đinh Lan tiên sinh cứu rút, cảm ơn không hoàn toàn. Thương Vân đây là phát ra từ đáy lòng cảm tạ trước mắt Đinh Lan Nhã, nghĩ hai người không thân chẳng quen, bị người ân cứu mạng làm sao không cảm kích. Hơn nữa nghe Đinh Lan Nhã ý tứ ban đầu là cố ý cứu được chính mình, thuận tiện cứu Linh Vân Thiên Cung mọi người. Không dùng hết gọi là ta tiên sinh, đem ngươi giới thiệu cho người của ta có thể nói ngươi là rất tùy tính. Đinh Lan Nhã nói. Giới thiệu cho ngươi. Thương Vân không biết mình cái nào bằng hữu có thể biết bực này cao nhân. Đinh Lan Nhã thấy Thương Vân không biết, cũng không để ý, tội thương hẳn không có nhắc qua với người ta. Thương Vân lại sững sờ, ai là tội thương? Đinh Lan Nhã khẽ nhíu mày, vậy xem ra hắn không cùng ngươi nói tên thật, ta nghĩ, Túy Hòa Thượng ngươi cũng đã biết. Thương Vân rộng mở trong sáng, ngươi nói hắn à, đương nhiên nhận ra. Nguyên lai ngươi là bạn của Túy Hòa Thượng, hắn cứ gọi tội thương, ta ngược lại thật ra không biết. Đinh Lan Nhã thấy Thương Vân nghe xong Túy Hòa Thượng danh tự lập tức tùy tiện rất nhiều, thầm nghĩ Túy Hòa Thượng nói không sai, trước mắt cái tiểu tử này thật có ý tứ, trong nội tâm cao hứng. Thương Vân, ngươi đã là bạn của tội thương, ta có thể bắt ngươi làm bằng hữu đâu này. Thương Vân cười to, đó là tự nhiên, huống chi ngươi còn đã cứu mạng của ta. Túy Hòa Thượng chẳng lẽ cũng tới, ta như thế nào không có gặp hắn? Đinh Lan Nhã nói, tội thương vẫn chưa cùng ta cùng đi, ta cũng là không có bẩm báo thiên chủ liền tự tiện đến rồi tại đây. Tự tiện? Thương Vân mới nhớ tới thân phận của Đinh Lan Nhã. Thầm nghĩ Đinh Lan Nhã nhất định là Cửu Huyền Thiên người, xem ra Cửu Huyền Thiên thực sự tham dự cái này chúng thần di mộng đoạt bảo hàng ngũ, bất quá vì sao Đinh Lan Nhã nói mình không có bẩm báo thiên chủ, chẳng lẽ quyết liệt. Đinh Lan Nhã không biết Thương Vân đang suy nghĩ gì, nghe Thương Vân đặt câu hỏi, giải thích nói, đúng, lần này thiên chủ vốn không muốn Cửu Huyền Thiên nhân xâm cùng đến cái này chúng thần di mộng bên trong, cho nên ta mới không có bẩm báo, chính mình đi tới nơi này chúng thần di mộng bên trong. Cái gì? Các ngươi Cửu Huyền Thiên vậy mà không muốn vào cái này chúng thần di mộng? Không phải truyền thuyết nơi này có bảo tàng sao? Chẳng lẽ cái này chúng thần di mộng quả nhiên là các ngươi Cửu Huyền Thiên biên đi ra ngoài nói dối, chỉ là dụ dỗ tu chân giả tiến tại đây? Thương Vân kinh hỏi. Đinh Lan Nhã nói, chúng thần di mộng cũng không phải chúng ta Cửu Huyền Thiên lập đi ra ngoài nói dối, bên trong có bảo tàng nghe đồn cũng không phải chúng ta khả dĩ chuyên bá, mà là xác thực, chỉ là chúng ta biết rõ càng nhiều che giấu mà thôi. Ta nghĩ ngươi cũng kiến thức qua, cái này chúng thần di mộng bên trong động thiên liên tiếp động thiên, đa số động thiên đều hung hiểm dị thường, dị vật mọc lan tràn, càng có rất nhiều động thiên quy tắc quả thực nguy hiểm, cho nên thiên chủ không muốn dưới tay vì cái kia hư vô bảo vật mạo hiểm. Thương Vân gật gật đầu, thì ra là thế, ngươi nói hư vô bảo vật, vậy các ngươi không xác định bảo vật là hay không tồn tại. Đinh Lan Nhã nghiêng đầu ngẫm lại, việc này nói rất dài dòng. Đinh Lan Nhã vung tay lên, trên mặt đất đám mây hình dạng biến hóa, biến thành một trương bàn bắt tiên, vẫn xứng hai cái ghế, Đinh Lan Nhã một ngón tay chỉ chỗ ngồi, Thương Vân, mời ngồi. Thương Vân cũng không khách khí, chỉ có Đinh Lan Nhã thủ đoạn, hắn đã sớm kiến thức qua, không sẽ vì một cái bàn ngạc nhiên. Đinh Lan Nhã ống tay áo mở ra, trên bàn bắt tiên xuất hiện ấm tử sa một cái, tử sa chén trà hai cái, lại móc ra một bao lá trà, một cái nho nhỏ không biết làm bằng chất liệu gì nấu nước nổi, một bộ đồ uống trà, một cái khay trà. Thương Vân lúc này mới chấn kinh rồi, người đi ra ngoài đều mang những vật này, bởi vì không đến tiên nhân cảnh giới không thể tùy ý đánh nát hư không, cho nên không có thể mở tích không gian của mình. Hơn nữa Thương Vân là trơ mắt nhìn xem Đinh Lan Nhã từng cái theo trên người móc ra những vật này. Đinh Lan Nhã cười một tiếng, ta yêu thích uống trà, cho nên thường xuyên mang theo những khí cụ này, ta vừa rồi không có túi càn khôn một loại bảo vật, chỉ có thể mang tại trên thân thể rồi. Ngươi không biết là nặng, hoặc là phiền phải sao? Thương Vân chầm chậm vào đồ uống trà hỏi. Đinh Lan Nhã thở dài một tiếng, đúng vậy à, ta chính là nghe nói cái này chúng thần di mộng trong có túi càn khôn một loại bảo vật, ta mới tới, được không gian pháp khí, ta cũng không cần còn như vậy mang theo những khí cụ này rồi. Hơn nữa những khí cụ này chân quý cực kỳ, luôn mang tại trên thân thể gặm cái hư hao. Đã có túi càn khôn, cũng không cần lo lắng. Thương Vân thở dài một tiếng, bạn của Túy Hòa thượng quả nhiên cũng là cực phẩm. Thương Vân bạn không nghĩ tới Đinh Lan Nhã mục tiêu cùng mục đích đơn thuần như vậy. Ngươi có lửa sao? Nghe nói ngươi giỏi về dùng phụ, giúp ta nấu nước đi. Ta không quá rảnh tại dùng lửa. Đinh Lan Nhã mỉm cười nói. A. Rất nhanh, nước đốt lên, Thương Vân nhìn xem Đinh Lan Nhã giặt rửa ấm trà, giặt rửa chén trà, pha trà, từng đạo trình tự làm việc, thập phần rườm rà, trong nội tâm bội phục cực kỳ. Pha trà trong quá trình, Đinh Lan Nhã không nói một lời, hết sức chuyên chú, Thương Vân cũng không tiện nói chuyện, hết sức khó xử. Trà rốt cục pha tốt rồi, Đinh Lan Nhã trước cho Thương Vân rót một chén, lại cho mình đẩy một ly, hương trà bốn phía, Thương Vân đây đối với trà đạo hoàn toàn không biết cũng thấy ra trà này chân quý, nâng lên chén trà, học Đinh Lan Nhã dáng vẻ thưởng thức trà. Thương Vân, trà này như thế nào? Đinh Lan Nhã thập phần hưởng thụ mình trà. Thương Vân thưởng thức một cái, gắn bó lưu hương, hơn nữa còn có một luồng tươi mát chi khí từ trong ra ngoài phát ra, trà ngon trà ngon. Đinh Lan Nhã càng là cao hứng, đây là lớn Ngọc Long Tuyết Sơn đặc sản Ngọc Long trà, lại đi qua ta đặc thù gia công, có phải hay không có một luồng tươi mát băng thoải mái cảm giác? Đúng vậy a, quả nhiên tốt. Thương Vân chính hưởng thụ hương trà, lấy lại tinh thần, hiện tại không phải thưởng thức trà thời điểm. Đinh Lan, ngươi hay là nói cái này chúng thần di mộng chuyện đi, các ngươi cựu huyền thiên đều biết thứ gì? Đinh Lan Nhã cũng nghĩ lên bốn chủ đề, đem chén trà nhẹ nhàng bông, ngươi cũng biết cái này chúng thần di mộng lai lịch. Thương Vân nói, tự nhiên không biết, chỉ biết là tại đây tất cả đều là khác nhau động thiên, hơn nữa mỗi cái động thiên hay vẫn là tương liên. Đinh Lan Nhã nói, đúng vậy, những này động thiên đều là phi thăng sau này cao thủ lưu lại, bọn hắn mới có thể mở tích động thiên, mở thế giới mới. Thực lực mạnh, mở động thiên liền đại, quyết định quy tắc cũng càng cao cấp, thêm nữa, thực lực yếu, mở động thiên liền tiểu. Bất quá đây chỉ là bình thường tình huống. Cái kia vì sao nhiều cao thủ như vậy muốn mở nhiều như vậy dính liền nhau động thiên? Thương Vân hỏi. Bởi vì một người. Đinh Lan Nhã mặt lộ vẻ thần bí nói. Chương 117, Di Mộng Bí Ẩn, hạ. 12. Một người. Thương Vân nghi ngờ nói. Đúng, một vị trí cường giả. Đinh Lan Nhã nói. Trí cường giả? Chẳng lẽ là tôn cấp nhân vật? Thương Vân hưng phấn nói. Đinh Lan Nhã lắc đầu, cái này không biết. Chúng ta Cửu Huyền Thiên Lịch Đại Thiên Chủ đều biết truyền lưu một ít bí ẩn cho kế tiếp nhiệm thiên chủ. Có chút bí mật thời gian lâu dài, thiên chủ nhóm cũng sẽ nói ra, cho nên chúng ta Thất Ma mới biết được một ít chúng thần di mộng truyền thuyết, còn lúc trước vị kia trí cường giả là người phương nào, mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không biết, cho nên tạm thời lấy trí cường người xưng hô. Thất Ma, ngươi nói các ngươi là Thất Ma? Thương Vân đến rồi hào hứng, Túy Hòa thượng cũng là Thất Ma một trong. Đinh Lan Nhã cười một tiếng, không sai, ngươi không có nghe nói tới sao? Cửu Huyền Thiên có hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh Thất Ma, ta là Bi Ma, tội thương là Hỉ Ma. Thì ra là thế, vì sao ngươi là Bi Ma? Cũng đúng, ngươi vẫn nhìn bi thương. Túy Hòa thượng vẫn luôn đang cười, các ngươi bảy người như thế nào gặp đủ? Thương Vân hỏi. Đinh Lan Nhã đáp, chúng ta bảy người cũng đã là đại thành hậu kỳ thực lực, còn vì sao có chúng ta Thất Ma, đều là thiên chủ trợ giúp. Chúng ta bảy người vốn là phổ thông tu chân giả, thiên chủ đã tìm được chúng ta, cho chúng ta thượng thừa tâm pháp, chúng ta mới có thành tựu ngày hôm nay. Chúng ta bảy người đều là lấy ma nhập đạo, phóng đại thất tình bên trong một tình, lấy đề cao cảnh giới cùng tu vi, khi ta có thể không bi thời điểm, chính là ta phi thăng kỳ hạn. Các ngươi Cửu Huyền Thiên sau lưng không phải tiên giới thế lực sao? Như thế nào các ngươi là lấy ma nhập đạo? Thương Vân khó hiểu. Đinh Lan Nhã nói, lấy loại công pháp nào nhập đạo cũng không trọng yếu, ở chỗ bản tâm. Cái kia Túy Hòa thượng biết không mừng thời điểm, chính là đại thành thời điểm rồi hả? Ta xem ngươi bây giờ thường cười, ngươi đã tiếp cận đại thành đi. Thương Vân chợt nói. Đinh Lan Nhã nói, đúng vậy, hơn nữa tội thương theo ngạo dạ mê thành sau khi trở về, cảnh giới rõ ràng tăng lên, lúc gặp lại gặp đặc thù sự kiện, hắn liền cho ta để cử ngươi, ta mới như thế có hứng thú tới gặp ngươi. Thương Vân bị nói được không hảo ý tứ, cười cười, đều là Túy Hòa thượng giúp ta cũng không giúp được hắn cái gì. Đinh Lan Nhã nói, tội thương nói, là ngươi để hắn tin tưởng, nhớ tới một ít gì đó. Hắn còn nói khuyên bảo ngươi thời điểm, cũng là khuyên bảo chính mình. Thương Vân như có điều suy nghĩ. Đinh Lan Nhã nói, hay vẫn là nói tiếp chúng thần di mộng đi. Năm đó, vị kia trí cường giả liền xuất hiện ở chúng ta thế giới kia. Chúng ta thế giới kia? Thương Vân không hiểu. Ân, kỳ thật, cái thế giới này thật nhiều thế giới, chúng ta chỗ bất quá là một trong số đó. Cao hơn chúng ta cấp độ chính là tiên giới, ma giới, yêu giới, quỷ giới. Hướng chúng ta như vậy thế giới thật sự nhiều lắm, đến cũng đến không xuể, cho nên vị kia trí cường giả xuất hiện ở chúng ta thế giới kia cũng đáng kiêu ngạo. Đinh Lan Nhã đắc ý nói, chỉ là vị kia trí cường giả rước lấy rất nhiều địch nhân, đều là tiên giới đã ngoài cao thủ, liền vì vây giết hắn một người. Vây giết một người, cái kia trí cường giả phải chăng chiến thắng, vẫn phải chết? Thương Vân hỏi. Đinh Lan Nhã khoát khoát tay, hãy nghe ta nói. Vị kia trí cường giả năm đó ở một tòa nho nhỏ trong đạo quan, có hơn vạn tiên ma yêu quỷ bao quanh này tòa đạo quan, những cao thủ này, nói không khoa trương, từng cái đều có thể bằng sức một mình tiêu diệt người ta thế giới kia. Khi đó Cửu Huyền Thiên cùng U Minh Đàn đã tồn tại, mặc dù không có hiện tại cường thịnh, thực lực cũng đối quyết không cho khinh thường. Thuấn hổ mỗi giới thiên chủ cùng vũ chủ thực lực đều là thâm bất khả chắc, vậy cũng bù không được trong đó tùy ý một người. Mà vị kia trí cường giả lẻ loi một mình, khoan thai tự đắc, không lọt vào mắt địch nhân. Vị kia trí cường giả đối mặt nhiều như vậy cao thủ, chỉ hỏi một câu, các ngươi người đều đủ, không người trả lời. Trí cường giả nói, đây là của ta đạo quan, không muốn có chỗ tổn hại, các ngươi thật muốn bắt ta, đi theo ta. Sau đó vị kia chí cường giả liền mang theo hơn vạn cao thủ đến nơi này chúng thần di mộng lối vào, Tiểu Chu Sơn phía trên. Nhất thời Dương cung bạc kiếm, hào khí khẩn trương. Nghe đến đó, Thương Vân biết rõ sắp tới, cái kia vị kia chí cường giả dùng công pháp gì, tình huống chiến đấu như thế nào. Đinh Lan nhã nói, chiến đấu. Ngươi cũng biết lấy những người đó thực lực, chiến đấu cùng một chỗ, ta và ngươi thế giới kia nhất định sinh linh đồ thán, ít nhất ta và ngươi cho ở tình cầu nhất định khó giữ được. Cái này cũng đúng, chẳng lẽ bọn hắn lấy hòa bình đối thoại cùng mãnh liệt khiển trách chấm dứt? Thương Vân nghi ngờ nói. Đó là đương nhiên không phải, lúc ấy vị kia chí cường giả chỉ ra rồi một kiếm. Đinh Lan nhã đầy mắt ước mơ. Một kiếm chế địch, truyền thuyết. Thương Vân cũng là đồng dạng biểu lộ, chỉ là một kiếm, còn không có làm bị thương chúng sinh, thật lợi hại. Đó là cái gì dạng một kiếm? Đinh Lan nhã rồi nói tiếp, vị kia chí cường giả một kiếm, liền khốn trụ tất cả mọi người. Ngươi là nói vị kia chí cường giả là bảy trận? Thương Vân hơi cảm giác thất vọng. Đinh Lan nhã nói, cái này ta cũng không biết, lịch đại thiên chủ đều nói không rõ ràng lắm, vậy rốt cuộc là kiếm pháp hay vẫn là trận pháp? Tóm lại cái kia cao thủ toàn bộ bị vây ở một cái tràn đầy màu vàng mây khói cùng tia chớp không gian, tu vi thấp liền chết tại lôi đỉnh dưới, tu vi cao mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng là hoàn toàn không thể thoát ra. Trong không gian đều không có vật khác, chỉ có vô tận tiềm điện, sống sót những cao thủ cũng dần dần sinh lòng bực bội. Cuối cùng vị kia chí cường giả đề nghị, chỉ cần mỗi cái tiên ma làm một giấc chiêm bao, theo giấc mơ chàng cảnh mở một cái đầu tiên, chí cường giả liền cân nhắc thả những cao thủ kia, nếu không liền tăng cường lôi đỉnh uy lực. Những cao thủ bất đắc dĩ, đành phải khuất phục, từng cái thể. Bê đi, sau khi tỉnh lại dựa theo ý nghĩ của mình xây xong khác nhau đầu tiên. Chỉ là những cao thủ này không có một cái nào có năng lực sáng tạo ra nhân loại trở linh vật, nhưng là chí cường giả cũng không thèm để ý, nhóm cao thủ nhóm hoàn thành động tiên về sau, chí cường giả mà bắt đầu xuyên toa vu từng cái động tiên, lấy thế làm vui. Liên tiếp từng cái động tiên lối ra cũng là vị kia chí cường giả tạo ra. Những này động tiên có đại, có nhỏ, có đẹp, có chỉ có ma vật, không giống nhau, chí cường giả ngược lại là vui vẻ. Chỉ là có chút động tiên chính là cao thủ trong động trực tiếp sáng tạo, rất không ổn định, như bọt biển bản dễ dàng thoái. Không biết Thương Vân ngươi có thể có đụng phải như vậy động tiên. Thương Vân lắc đầu, này cũng không có, không biết về sau ra sao. Đinh Lan nhã nói, chí cường giả không có nuốt lời, một kiếm phá toái hư không, hắn nói, ta sẽ không để cho các ngươi lại về thế giới của ta, các ngươi đều trực tiếp trở lại tiên ma yêu quỷ giới đi thôi. Các cao thủ nhặt được tính mạng, lại hoàn toàn không phải chí cường giả đối thủ, đều đi trở về. Đều đi trở về. Cái này truyền thuyết là ai lưu lại? Thương Vân hỏi. Đinh Lan nhã cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ là nói, cái này, ta cũng không biết, truyền thuyết có đôi khi cũng không thể bao hàm toàn bộ chi tiết, vấn đề thường thường nằm ở chỗ những chi tiết này phía trên. Những chuyện này cũng đều là ta nghe nói. Cái kia bảo tàng đâu này? Bảo tàng ở nơi nào? Thương Vân nhớ tới lúc ban đầu tiến cái này động tiên mục đích. Đinh Lan nhã nói, ngươi đã biết rõ từng cái động tiên đều có quy tắc. Ngươi cũng đã biết quy tắc cũng có mạnh yếu, có cần tuân thủ, có không cần tuân thủ. Ngươi nếu là so động tiên người sáng tạo còn mạnh hơn, cũng không cần tuân thủ quy tắc. Đồng thời quy tắc còn có đẳng cấp, tại đây động tiên bên trong, động tiên chủ nhân chính là thần, động tiên chủ nhân quyết định hết thảy, hắn thậm chí khả dĩ sáng chế thần khí, nhưng là chỉ có thể ở động tiên bên trong sử dụng. Đẳng cấp cao quy tắc bao trùm tại cấp bậc thấp quy tắc phía trên, cũng chính là đẳng cấp cao quy tắc khả dĩ không phục tổng cấp bậc thấp quy tắc. Thương Vân thất vọng, vậy thì có sao, vậy thì sao dùng? Đinh Lan nhã hưng phấn nói, cái gì dùng? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là động thiên quy tắc cùng ta và ngươi cho ở thế giới là cùng đẳng cấp quy tắc, chúng ta đây có thể đem động thiên bên trong bảo vật đưa đến ngoại giới. Đây mới là chúng thần di mộng bảo tàng chân tướng. Thương Vân rộng mở trong sáng, ta hiểu được, các ngươi chính là muốn tìm được đẳng cấp cao động thiên, sau đó đem bảo vật mang đi ra ngoài. Chỉ là động thiên càng cao cấp hơn, nguy hiểm cũng có thể là càng nhiều, hơn nữa không phải mỗi cái động thiên đều có bảo vật, hơn nữa mỗi cái động thiên đều rất nguy hiểm, không ai biết rõ kế tiếp động thiên là địa phương nào. Vậy sao ngươi xác định có thể tìm tới vật mình muốn? Đinh Lan nhã tự tin nói, đó là tự nhiên, đã có bảo tàng truyền thuyết, khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Nguyên nhân chủ yếu chính là vị yêu chí cường giả cũng có động thiên, ở này vô số tiểu động thiên trung ương nhất. Cái gì? Có chuyện như thế? Thương Vân kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa bóp nát chén trà trong tay, lại nhìn xuống, Thương Vân không chút nghi ngờ nếu như mình thực sự bóp nát chén trà này, mình chính là bị Đinh Lan nhã bóp nát bi kịch. Đinh Lan nhã nói, đúng vậy, cho nên nơi ta cần đến chính là chí cường giả động thiên, chí cường giả động, biết một chút về, dù cho tìm không thấy bảo tàng, chết cũng đáng giá, ngươi cứ nói đi. Thương Vân ngùi ngùi mãi thôi, không sai, kiến thức trí cường giảm động, chết cũng đáng giá, huống chi vẫn có khả năng đạt được bảo vật. À, đúng, ta biết ngay, cái này di mộng bên trong trí ít có một khối chấn ma thiên tỷ. Chấn ma thiên tỷ? Đây không phải là thiên tỷ môn phòng ngự trận pháp? Đinh Lan nhã ngạc nhiên nói. Thương Vân liền nói lên tự xem đến chúng thần di mộng địa đồ cuối cùng hóa ra hình ảnh. Đinh Lan nhã nghe xong tấp tắc kêu kỳ lạ, cái này di mộng quả nhiên thần kỳ, còn vượt qua tưởng tượng của ta. Đinh Lan, ngươi cũng đã biết đi chỗ đó trí cường giả di mộng con đường? Thương Vân hỏi. Đinh Lan nhã lắc đầu nói, không biết, nhưng ta có chính là thời gian, ta khả di chậm rãi tìm. Thương Vân thiếu chút nữa thổ huyết, ngươi có nhiều thời gian, ta cũng không phải là, ta còn có người muốn thấy. Hả, Thương Vân ngươi muốn gặp người phương nào? Đinh Lan nhã hỏi. Cái này, Thương Vân nhất thời ngây người, muốn gặp người phương nào? Từng cái nhân vật tại trong đầu phi tốc xoay tròn, sư phụ, đồng môn, Vũ Lăng, Cơ Linh, chờ chút, ta muốn gặp ai đó. Thương Vân cũng hỏi như vậy chính mình, trong nội tâm luôn luôn một cái bóng, lại thấy không rõ là ai. Ít nhất, ta trước phải tìm được thất lạc mấy cái bằng hữu đi. Thương Vân cuối cùng chỉ nói ra một câu như vậy. Đinh Lan nhã nói, ngươi là nói Linh Vân Tiên cung Cơ Linh cơ trưởng môn? Thương Vân gật đầu, đúng vậy, ngoại trừ nàng, còn có Thiên Tỷ môn Ngọc Thiên Lân Ngọc trưởng môn. Còn mặt khác, ai? Thương Vân thở dài một tiếng, Thích Tín đã bị chết, Ma Sơn người cũng không tính được bằng hữu, còn kiếm các bụi linh, càng là mịt mù không tin tức, có thể tìm tới Cơ Linh cùng Ngọc Thiên Lân đã thuộc không dễ. Đinh Lan Nhã nói, cũng tốt, vậy không bằng ta và ngươi kết bạn đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thương Vân đại hỉ, Đinh Lan Nhã thực lực mình đã từng thấy, mạnh hơn chính mình không biết gấp bao nhiêu lần, có thể cùng hắn đồng hành, đó là thiên đại hảo sự, vừa muốn đáp ứng, thần sắc lại ảm đạm xuống, Đinh Lan, ngươi có chỗ không biết, ta bây giờ là người phế nhân. Chương 118, là sát cảnh. 12. Ngươi nói cái gì? Đinh Lan Nhã nghe Thương Vân nói mình là một phế nhân, kinh hỏi. Thương Vân nói, Đinh Lan, ngươi có chỗ không biết, ta thể chất đặc dị, không thể tu luyện bất kỳ công pháp nào, ta liền sửa phù đạo. Về sau lại đi lên linh phủ luyện thể con đường. Ta trước đó đi một cái đầu tiên, cùng hai cái thực lực xa mạnh hơn ta ma đầu cùng một cái dung nham cự nhân chém giết. Ta chỉ nhớ rõ ta bị dung nham bao khỏa, đã mất đi ý thức, chờ ta tỉnh nữa đến đã ở chỗ này, làn da hình như sống lại, ta khắc phù đã đều không thấy, cũng chính là ta linh phủ luyện thể đã không có, ta bây giờ thân thể cùng người bình thường không hề khác biệt. Đinh Lan Nhã nói, cái này linh phủ luyện thể ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói, thật là nguy hiểm công pháp, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu thành. Vậy ngươi không thể lại luyện thể sao? Chúng ta cũng không sốt ruột, có thể ở chỗ này ở lâu một thời gian ngắn. Thương Vân đành phải giải thích chính mình linh phụ luyện thể lợi và hại cùng không thể luyện thể nguyên nhân. Đinh Lan Nhã cũng cảm giác khó xử, như thế nói đến, xác thực phiền toái, ngươi bây giờ lập tức tiến vào cao cấp phù đạo, luyện thể xác thực đáng tiếc. Ân, mặt khác phù ngươi khả năng vận dụng. Thương Vân nói, phù ta còn là có thể sử dụng. Đinh Lan Nhã uống một hớp trà, vậy thì có ta bảo vệ ngươi như thế nào? Ngươi có thể dùng phù tăng lên pháp lực của ta, đồng thời dùng phù bảo vệ mình. Thương Vân tự định giá liên tục, thầm nghĩ có Đinh Lan Nhã bảo hộ, so với chính mình thời kỳ toàn thịnh thực lực còn mạnh hơn, huống hồ đây cũng là phương án tốt nhất rồi. Vậy thì tốt, ta cũng không khách khí, thực lực của ta cũng là bất lực. Vậy chúng ta khi nào khởi hành? Thương Vân hỏi. Đinh Lan Nhã nói, càng nhanh càng tốt, ta cũng không hy vọng người bên ngoài so với ta tân tiến hơn trí cường giả đầu tiên. Thương Vân cũng là đồng dạng tâm tư, tốt, trước tiên tìm lối ra. Đinh Lan Nhã cùng Thương Vân uống cạn nước trà, bắt đầu tìm kiếm động tiên lối ra. Thương Vân cho Đinh Lan Nhã ra chỉ tụ linh phủ, Đinh Lan Nhã cảm thụ được pháp lực gia trì, thể xác và tinh thần thư sướng, khen không dứt miệng. Thương Vân nhưng trong lòng không dễ chịu, mình phụ cho người khác tăng thêm đó là hưởng thụ, chính mình gia trì tụ linh phủ lại cùng lăng trì đồng dạng, vô cùng thống khổ. Bạch Vân động tiên không phải rất lớn, Đinh Lan Nhã tốc độ vừa nhanh, rất mau tìm đến lối ra. Kế tiếp động tiên, không biết sẽ là cái gì quan cảnh, ta tiến cái này chúng thần di mộng cũng có chút thời gian, cũng chỉ đụng phải hai cái không có nguy hiểm động tiên. Đinh Lan Nhã nhìn xem lối ra cảm thán nói, Thương Vân tao ngộ cũng không có tốt bao nhiêu, không có cách nào, không thể không tiến lên. Đinh Lan Nhã gật đầu nói, chỉ cần ngươi không sợ sẽ tốt. Thương Vân chỉ nửa bước vào lối ra, cười nói, ta không phải gan lớn, mà là cái thế giới này buộc ta tìm chết. Đinh Lan Nhã chỉ sững sờ một lát, mặt lộ vẻ tiêu dung, đi theo Thương Vân bước vào lối ra. Mây trắng như trước, ung dung hỗn loạn, hai người vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Thương Vân một cước bước ra, chứng kiến cảnh sát trước mắt, ngây người không trùng, Đinh Lan Nhã đi theo tới, cũng là lông mày cao chặt. Phía dưới là màu đỏ huyết hải, mênh mông đỏ như máu hải dương. Thương Vân phản ứng còn không mãnh liệt, Đinh Lan Nhã nhìn một lát, kinh hãi, đây chẳng lẽ là? Thương Vân hỏi, ngươi nhận biết tại đây? Đinh Lan Nhã nói, ta không biết được, chỉ là nghe nói qua tại đây. Nơi này là vô tận màu đỏ huyết hải, cùng trong truyền thuyết La Sát Hải không có sai biệt. La Sát Hải? Thương Vân chưa từng nghe nói qua. Đinh Lan Nhã giải thích nói, địa ngục quỷ giới có La Sát Hải, chính là như vậy vô tận đỏ như máu, là La Sát nhất tộc lịch đại ở nơi. Thương Vân nói, ngươi không phải nói những cái kia mở động thiên cao thủ không có nhân loại sáng lập đẳng cấp linh vật sao? Cái này La Sát Hải đúng trọng tâm định không có La Sát nhất tộc mới đúng, ngươi làm gì lo lắng? Đinh Lan Nhã cũng là thoải mái, ngươi nói không sai, tại đây tất nhiên không có La Sát nhất tộc. Thương Vân đang đắc ý, màu đỏ nước biển nổi lên gợn sóng. Đề phòng, có cái gì đi ra? Đinh Lan Nhã thả ra sương mù, bao trùm Thương Vân, Thương Vân lập tức thả ra tụ linh phủ. Chỉ là Thương Vân hiện tại không có linh phủ luyện thể gia trì, chỉ có thể đồng thời dùng ra hơn 10 đạo phù, hơn nữa hiệu quả cũng kém xa trước. Cũng may vô luận Thương Vân hay vẫn là Đinh Lan Nhã, đều là thân kinh bách chiến, nhiều lần tại bên bờ sinh tử du tẩu, đối mặt đột nhiên tới biến hóa, không hề bối rối, chỉ là nhìn xem sự tình biến hóa. Mặt biển một hồi khuấy động, toát ra rất nhiều màu trắng điểm nhỏ, màu trắng điểm nhỏ chứng kiến không trung Đinh Lan Nhã cùng Thương Vân, nhảy ra mặt biển, cấp tốc đánh tới. Chờ những này điểm trắng bay tới gần, Thương Vân mới nhìn rõ ràng, bay tới đều là diện mục dữ tợn La Sát. Màu trắng La Sát. Đinh Lan, ngươi không phải nói tại đây không có khả năng có La Sát sao? Thương Vân cả kinh, La Sát cũng không phải là dễ chơi, số lượng nhiều như vậy, Đinh Lan Nhã khẳng định không phải là đối thủ. Đinh Lan Nhã không nói lời nào, mà là lấy xương mù ngưng đao, lăng không chém xuống. Dài mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng xương mù đao chém xuống, chém dụng rất nhiều màu trắng La Sát, Đinh Lan Nhã thấy thế, nói, quả nhiên như ta suy nghĩ, những này không phải chân chính La Sát, chỉ là La Sát hình dạng khôi lỗi mà thôi. Đại khái năm đó mở cái này động tiên cao nhân là La Sát nhất tộc, từ đối với quê quán tưởng niệm mới tạo ra những con rối này mới là. Thương Vân hoàn toàn yên tâm, đã như vậy, ta và ngươi còn có thể ứng phó. Đinh Lan Nhã cười một tiếng, liền thả hơn 10 đạo xương mù đao, đem giết tới màu trắng La Sát giết thất linh bát lạc. Thương Vân thấy, cười to vài tiếng, những này La Sát nhìn xem hung ác, nguyên lai như thế không khỏi đánh. Đinh Lan, ngươi thật đúng là lợi hại, chỉ thiếu chút nữa liền phi thăng người chính là mạnh. Ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, ngươi còn trẻ như vậy. Đinh Lan Nhã nói. Thương Vân thần sắc buồn bã, ai biết được. Đinh Lan Nhã nhớ tới Thương Vân thể chất, biết mình nói nhầm, nói xin lỗi, ta nhất thời quên, thật sự thực xin lỗi. Thương Vân cười nói, không sao, ngươi cho rằng ta hội chịu đả kích sao? Đinh Lan Nhã nói, cũng đúng,
tội thương cùng ta chính là tán thưởng loại người như ngươi tinh thần. Thương Vân nói, ta xem ngươi cười số lần cũng càng ngày càng nhiều, cách đại thành phi thăng nhưng là càng ngày càng gần. Đinh Lan Nhã nghe xong, sắc mặt đại biến, Thương Vân thầm nghĩ chẳng lẽ mình nói sai. Đã thấy Đinh Lan Nhã không thấy chính mình, mà là chằm chằm vào mặt biển, Thương Vân theo Đinh Lan Nhã xem tiếp đi, chỉ nói ra một chữ, mẹ. Trên mặt biển toát ra hàng hà sa số màu trắng la sát, từng cái diện mục dữ tợn, mang theo hơi thở lạnh như băng. Đi. Đinh Lan Nhã không kịp nhiều lời, sương mù bao khỏa Thương Vân, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi ra ngoài, căn bản không kịp cân nhắc bay đi chính là phương hướng nào. Trên mặt biển hơn 10 triệu la sát theo sát phía sau, đi theo bay ra ngoài. Đinh Lan Nhã cũng không có Thương Vân giống như vô hạn linh lực, căn bản không thể nào giết hết nhiều như vậy la sát, nếu là khí lực va chạm, cũng liền rơi vào cái hao hết tinh lực mà bỏ mạng kết cục. Thương Vân lo lắng nhất chính là dưới mặt biển khắp nơi đều là loại này khối lỗi, đến lúc đó kiến nhiều cắn chết voi, táng thân động tiên chỉ là vấn đề thời gian. Đinh Lan Nhã cũng là lo lắng, thấy đằng sau dập dạp chẳng chịt màu trắng la sát theo đuổi không bỏ, thôi động công lực, tốc độ tăng lên. Thương Vân phối hợp chuyển vận pháp lực, dù cho trợ giúp không lớn, cũng là có chút ít còn hơn không. Đinh Lan Nhã toàn bộ hóa thành một đoàn sương mù, như chậm thực nhanh, khắp hôm khắp tế, đem la sát xa xa bỏ xuống. Thời gian một trung trà, la sát đại quân đã nhìn không tới Đinh Lan Nhã xương trắng bóng dáng, tựa như đồng thời thu được mệnh lệnh đồng dạng, ngàn vạn la sát đồng thời dừng lại, không hề có thanh âm, chậm rãi rơi vào mặt biển. Trong lúc nhất thời phong khinh vân đạm, hồng sắc hải dương bình tĩnh dị thường. Đinh Lan Nhã quay đầu nhìn xem, không có la sát đuổi theo, cũng liền dừng lại, thả ra Thương Vân. May mắn không có đuổi theo, dưới mặt biển không cần có thứ này là tốt rồi. Thương Vân nói. Đinh Lan Nhã tại lòng bàn tay ngưng tụ một tia sương mù, đối lại ta tìm một chút. Sương mù rời đi Đinh Lan Nhã lòng bàn tay, bay về phía mặt biển, không vào biển nước. Sau một lúc lâu, Đinh Lan Nhã thu hồi sương mù, mảnh này dưới mặt biển không có vật gì. Xem ra cái này động thiên ở trong cũng không phải khắp nơi đều có la sát. Nếu không thật sự là phiền toái. Còn may, nhưng không biết nơi nào lại có nhóm lớn la sát, cái này động thiên không nên ở lâu, đi mau. Thương Vân nói. Bốn phía đều là mênh mông huyết hải, ở đâu là lối ra? Nếu là lối ra tại đáy biển. Thương Vân không khỏi nghĩ đến, đây chính là xấu nhất tin tức. Vô số la sát ở này dưới mặt biển đi chỗ đó lối ra chính là tìm chết. Tìm tiếp đi. Nếu như lối ra thực sự tại đáy biển, cũng chỉ có thể giết đi qua rồi. Đinh Lan Nhã nói. Thương Vân thấy Đinh Lan Nhã bình tĩnh như thế, tâm tình thật tốt, thầm mắng mình như thế nào trở nên bà tê tê, nói, không sai, giết đi qua, sợ cái gì. Đinh Lan Nhã nói, vậy ta ngươi tìm tiếp. Thương Vân cùng Đinh Lan Nhã tùy ý định rồi cái phương hướng liền bay ra ngoài, tìm kiếm lối ra. Huyết hải trên không. Ba cái áo bào tím người phân lập tam giác, bố thành trận pháp, trong trận pháp nhốt một nữ nhân. Nữ nhân tóc thai bù xù, thân thể phát run, lộ ra rất thống khổ, ra sức dãy rủa, lại cởi không xuất ra cấm chế này. Ba cái áo bào tím người âm lãnh cười một tiếng, thả ra vài đạo lôi đỉnh, đánh tới trên người nữ nhân. Nữ nhân kêu thảm một tiếng, lộ ra mặt. Nữ nhân rõ ràng là Cơ Linh. Thương Vân vẫn muốn tìm kiếm Cơ Linh. Ba cái áo bào tím người cũng không người bên ngoài, đúng là thượng quan tam quỷ. Thượng quan Nhật nghe xong Cơ Linh kêu thảm thiết, Cơ trưởng môn, tư vị này tốt chứ? Cơ Linh hất đầu phát, ba người các ngươi tiểu nhân, vậy mà đánh lén. Thượng quan Nguyệt nói, ha ha, Cơ trưởng môn, ngươi còn nói chúng ta là tiểu nhân. Có muốn hay không chúng ta tam huynh đệ nói thiên hạ biết tất cả mọi người, ngươi không thể cho ai biết bí mật chứ? Thượng quan Tinh cười hắc hắc nói, không bằng như vậy, Cơ trưởng môn, ngươi đi theo ta, đến lúc đó ngươi liền cùng chúng ta là người một nhà, chúng ta tự nhiên sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Cơ Linh giận quá thành cười, ha ha, si tâm vọng tưởng. Ta Đường Đường Linh Vân Thiên Cung trưởng môn, làm sao có thể cùng các ngươi tằng tiểu với nhau? Ha ha, thật không, Cơ trưởng môn, Thượng quan Tinh nói, nếu như chúng ta nói ra, ngươi còn có thể là trưởng môn sao? Thượng quan Nhật nói, đúng vậy, huynh đệ chúng ta nhưng là nghe nói Linh Vân Thiên Cung chỉ có thể do. Câm miệng. Cơ Linh quát, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Thượng quan Nguyệt nói, Cơ trưởng môn, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên, huynh đệ chúng ta không phải nói rất nhiều lần, ngươi giao ra linh phủ lục cùng Linh Vân Thiên, chúng ta có thể thả ngươi. Thượng quan Tinh nói tiếp, thuận tiện suy tính một chút hôn sự, ngươi nếu không phải yêu thích ta, cũng có thể suy tính một chút ta hai vị huynh trưởng sao? Ha ha. Thượng quan Tam Quỷ cười dâm đãng liên tục. Cơ Linh khóc không ra nước mắt, chỉ hận chính mình nhất thời vô ý, bị quản chế tại người. Chương 119, thiếu một ít. 12. Thượng quan Nhật nói, Cơ trưởng môn, ngươi đã suy tính 3 ngày, pháp lực cũng sắp tiêu hao hết rồi, hay vẫn là đã đáp ứng đi? Ta và ngươi đều là người thể diện, chờ ngươi thật sự là pháp lực hao hết thời điểm, huynh đệ chúng ta đã có thể không khách khí như vậy, đến lúc đó ngươi nhưng càng lúng túng hơn. Thượng quan Nhật sở dĩ nói như thế, là sợ Cơ Linh sắp chết phản công, đến bạo thể các loại, chính mình có thể hay không bị nổ chết trước không đề cập tới, yêu cầu bí tịch khẳng định không thể đến tay, quan trọng nhất là nhìn xem như thế một cái như hoa đẹp quyến chết ở trước mắt, Thượng quan Tam Quỷ thật đúng là không bỏ được. Cơ Linh cười khổ sau nửa ngày, mặc kệ chính mình như thế nào phản kháng, cũng cởi không xuất ra Thượng quan Tam Quỷ cấm chế. Cơ Linh hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn không thể được cứu vớt, liền cái chết chi, quyết không thể rơi vào ba cái sắc quỷ thủ bên trong. Thật tình không biết càng là phản kháng, Thượng quan Tam Quỷ càng là hưng phấn, nhìn xem Cơ Linh thân thể mềm mại và mẹo, đều sớm dục hỏa khó nhịn, nếu không phải kiêng kỵ Cơ Linh thực lực so ba người hơi mạnh, sắp chết bộc phát, đã sớm nhào tới rồi. Thượng quan Tinh nhất đói, lại phát tam đạo thiểm điện, Cơ Linh rên thống khổ vài tiếng, Thượng quan Tinh nói, Cơ trưởng môn, ngươi liền theo đi. Chúng ta đây là tam tài quỷ trận, bằng công lực của ngươi, không có khả năng đi ra ngoài. Ngươi đi theo ta, chỗ tốt vô số. Bí mật của ngươi chúng ta cũng sẽ bảo thủ. Cơ Linh trầm mặc không nói. Thượng quan Nguyệt giọng căm hận nói, huynh đệ chúng ta đều như thế càng không ngừng khuyên bảo ba ngày, cô gái nhỏ này hay không đổi giọng, có phải hay không xuống lần nữa mấy lần nặng tay. Thượng quan Tinh nói, đừng, tại hạ nặng tay đã chết làm sao bây giờ. Giáng cũng không tiện. Ha ha, tam đệ, ngươi thật đúng là thương hương tiếc ngọc à, Cơ trưởng môn, ngươi xem ba chúng ta đệ đối với ngươi thật tốt. Thượng quan Nhật cười nói. Chết đi. Cơ Linh thầm nghĩ, bị vây ở tam tài trong quỷ trận đã có 3 ngày, toàn bộ hy vọng đều diệt tuyệt. Thượng quan tam quỷ một vây khốn Cơ Linh mà ngay cả phát lôi đỉnh, Cơ Linh tu vi hơi cao hơn thượng quan tam quỷ, nhưng thượng quan huynh đệ là ba người, lại mượn nhờ trận pháp, Cơ Linh pháp lực rất nhanh tiêu hao lớn nữa, đi qua 3 ngày, thể xác và tinh thần đều mệt, tam tài trong quỷ trận cũng không linh lực, pháp lực không thể khôi phục, Cơ Linh đã nhìn không tới hy vọng. Chết trước kia, liếc mắt nhìn tại đây, cũng đáng giá. Chúng thần di mộng, thực hiện tam mộng. Cơ Linh thê lương cười một tiếng, các ngươi thả ta xuất hiện đi. Thượng quan Tinh đại hỉ, thực sự, Cơ trưởng môn, ngươi muốn đã thông. Cơ Linh gật gật đầu. Thượng quan Tinh lập tức muốn rút lui pháp lực, Thượng quan Nhật tranh thủ thời gian ngăn lại, tam đệ, chờ một lát. Cơ trưởng môn, ai mà ngờ ngươi có phải hay không trước dùng lời nói ổn định chúng ta, chờ thả ngươi đi ra, chúng ta nhưng bắt không được ngươi. Ta có điều kiện, Cơ trưởng môn nếu là đồng ý, chúng ta liền hủy bỏ trận pháp. Điều kiện gì? Cơ Linh hỏi. Thượng quan Nhật dâm đãng cười một tiếng, Cơ trưởng môn, huynh đệ chúng ta liền muốn ngươi đem quần áo đều thoát khỏi trở ra. Như vậy huynh đệ chúng ta mới yên tâm. Ngươi? Cơ Linh tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân phát run. Thượng quan Tinh cũng là cười dâm đãng liên tục, Cơ trưởng môn, ta đại ca chủ ý không tệ, dù sao ngươi lập tức chính là chúng ta huynh đệ người, cái này cũng không tính chiếm tiện nghi của ngươi. Cơ Linh cắn răng một cái, tốt, ta liền thỏa mãn các ngươi. Ồ, tam quỷ con mắt đều trừng lớn. Cơ Linh thầm nghĩ cái chết chi, đấu trí, 10 cái Cơ Linh cũng không phải là đối thủ của Thượng quan Nhật. Thật chẳng lẽ muốn gạt tam quỷ, về sau đi ra ngoài lại tự bạo. Không, Cơ Linh hai mắt đẫm lệ, suy đi nghĩ lại, vẫn không thể. Cơ trưởng môn, ngươi lại đổi ý rồi hả? Thượng quan Nguyệt Khiêu khích hỏi. Ta Cơ Linh đang muốn trả lời, Thượng quan Nhật đột nhiên phát điện, Cơ Linh thần sắc đang có chút ít hoảng hốt, không có phòng bị đến Thượng quan Nhật hiện tại hội làm khó dễ, đống chốc bị điện chóng mặt rồi. Đại ca, cao. Thượng quan Nguyệt tán thán nói. Hừ hừ, chờ cơ hội này chờ thật là lâu. Thượng quan Nhật cười gần nói, muốn công phá tinh thần của nàng thật đúng là không dễ dàng. Thượng quan Tinh nói, đại ca, bây giờ có thể rút lui trận pháp đi. Nhìn xem Thượng quan Tinh hầu bộ dáng gấp gáp, Thượng quan Nhật cười to hai tiếng, còn không mau đi. Thượng quan Tinh cùng thời cương chó hoang đồng dạng, rút lui tam tài quỷ trận, phóng tới Cơ Linh, một cái ôm vào trong ngực, hắc hắc, mỹ nhân, còn không phải rơi vào trong tay ta. Để ca ca hưởng thụ một chút. Thượng quan Tinh một phát bắt được Cơ Linh sao y y, tiện tay kéo một cái, tê lạc một tiếng, sao y bay xuống, Thượng quan Nhật cùng Thượng quan Nguyệt đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem. Cơ Linh cho dù hôn mê, hay vẫn là phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, càng làm cho Thượng quan Tinh thú tính bạo tăng. Tê lạc một tiếng, Cơ Linh áo ngoài cũng bị xé nát, lộ ra loại bạch ngọc bả vai. Thượng quan Tinh cái mũi gần sát Cơ Linh bả vai, hít mạnh một cái, ha ha, thơm quá. Thượng quan Tinh tay lại sờ lên Cơ Linh lai quần. Thượng quan Tinh cười dâm đãng, lai quần bay xuống, lộ ra Cơ Linh hai chân thon dài. Ha ha ha, tam quỷ tiếng cười tràn ngập thiên địa. Còn không ngừng tay. Tức giận tiếng hô tại tam quỷ trên đầu vang lên. Tam quỷ kinh hãi, cái này chúng thần di mộng tư vị ba người bọn hắn cũng đều lường qua, đột nhiên tới giống to bị hù ba người cả người toát mồ hôi lạnh, Thượng quan Tinh cũng mất hơn phân nửa. Thương Vân tức giận chằm chằm vào tam quỷ, đặc biệt là ôm Cơ Linh Thượng quan Tinh, các ngươi còn không vông ra linh nhi. Thượng quan tam quỷ gặp qua Thương Vân, biết rõ Thương Vân thực lực chênh lệch, hay vẫn là lẻ loi một mình, yên lòng, Thượng quan Nguyệt nói, linh nhi, làm cho thực thân mật. Bất quá ngươi cái này linh nhi đã là người của chúng ta, ha ha. Nhóc tử, bà ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi có thể ở cái này di mộng bên trong sống đến bây giờ đã thuộc không dễ, hay không muốn uổng đưa tính mạng đi. Ngươi nói cái gì, người của các ngươi, có ý tứ gì? Thương Vân đầu sắp vỡ. Thượng quan Tinh không thành thật một chút sờ soạng hai thanh, vẫn không rõ, cũng thế, loại người như ngươi miệng còn hôi sữa tiểu hài tử biết cái gì, nếu không lão tử dạy dỗ ngươi. Câm miệng. Thương Vân song đồng quán huyết, ta nhất định giết các ngươi, lấy chứng nhận linh nhi trong sạch. Ha ha, Thượng quan Tinh cười to, chứng nhận trong sạch, ngươi cũng biết nàng là người nào. Ngươi còn, a. Thượng quan Tinh kêu thảm một tiếng, nhìn xem lực lộ ra màu trắng xương mù đao, trợn mắt há hốc mồm, không hề nói gì đi ra, hết rồi sinh cơ. Đinh Lan Nhã xuất hiện ở Thượng quan Tinh sau lưng, rút ra xương mù đao, hất lên, Thượng quan Tinh thi thể rơi xuống, Đinh Lan Nhã ôm lấy Cơ Linh, hóa thành xương mù, biến mất ở tại chỗ. Xương mù phiêu hướng Thương Vân, Đinh Lan Nhã hiện thân, đem Cơ Linh giao cho Thương Vân. Thương Vân vội vàng cho Cơ Linh chữa thương, chuyển vận pháp lực. Thượng quan Nhật cùng Thượng quan Nguyệt nghe được huynh đệ kêu thảm thiết, lại nhìn đi qua, Thượng quan Tinh đã bị chết. Thượng quan Tam Quỷ làm người cho dù âm hiểm, tình cảm huynh đệ lại sâu vô cùng, hiện tại thấy Tam đệ đột nhiên chết, đầu tiên là chấn kinh, sau đó lâm vào điên cuồng, bay lao xuống ôm lấy ở lại quan Tinh thi thể. Tam đệ, Tam đệ. Thượng quan Nhật lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng kêu gọi. Thượng quan Nguyệt liều mạng chuyển vận pháp lực tiến Thượng quan Tinh thân thể, nhưng Thượng quan Tinh không phản ứng chút nào. Đinh Lan Nhã tự mình ra tay, Thượng quan Tinh như thế nào còn có sống lại khả năng? Ngươi là người phương nào? Thượng quan Nhật diện mục dữ tợn nhìn về phía Thương Vân bên cạnh Đinh Lan Nhã. Đinh Lan Nhã đầu tiên là lấy ra một kiện nữ sĩ áo ngoài, giao cho Thương Vân, ý bảo Thương Vân cho Cơ Linh mặc vào. Thương Vân hết sức kỳ quái Đinh Lan Nhã vì sao mang theo nhiều như vậy quần áo, lại giấu ở nơi nào rồi? Làm xong hệ này liệt sự tình, Đinh Lan Nhã mới quay đầu nhìn về phía Thượng quan Hai Quỷ, tại hạ Đinh Lan Nhã. Đinh Lan Nhã. Thượng quan huynh đệ bộ mặt cơ bắp đồng thời không bị khống chế nhảy lên, Thượng quan Nhật khí thế yếu đi rất nhiều, ngươi chính là Cửu Huyền Thiên Bi Ma Đinh Lan Nhã. Ngươi có tên, tây có bóng, có đôi khi thanh danh thực sự rất có lực uy hiếp. Không sai. Đinh Lan Nhã nói. Hai chữ khiến Thượng quan Hai Quỷ nói không ra lời. Cùng Đinh Lan Nhã sống mái với nhau, đó là thuần túy hành động tự sát, vẫn là tại không thể cấp đối thủ tạo thành bất kỳ tổn thương điều kiện tiên quyết. Đao Tẩu, huynh đệ thù làm sao bây giờ? Huống hồ Đinh Lan Nhã sẽ hay không thả người hay vẫn là không biết bao nhiêu. Thượng quan Nhật chỉ có thể cưỡng chế nội tâm bi phẫn, Đinh Lan tiên sinh,
huynh đệ chúng ta không biết Cơ trưởng môn còn là bạn của ngươi, có nhiều mạo phạm. Hôm nay chúng ta nhận thua rồi. Cáo tử. Tu chân giới chính là như vậy, không có pháp chế, không có đạo đức, chỉ có thực lực nói chuyện. Thương Vân nói, Đinh Lan, không thể thả bọn hắn đi, ta nhất định phải cho Linh Nhi một cái công đạo. Thượng quan Nhật trong nội tâm mắng to Thương Vân, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, là cái khỉ gì, nếu không phải ngươi, lão tử tam đệ làm sao lại chết? Bây giờ còn muốn làm khó chúng ta, về sau đã có cơ hội, lão tử nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Lập tức không nói lời nào, lạnh lùng nhìn xem Thương Vân. Thượng quan Nguyệt hơi chút bình tĩnh chút ít, nói, Đinh Lan tiên sinh, ba chúng ta đệ cũng đã chết, coi như là một cái công đạo đi à nha. Đinh Lan nhã suy tư một lát, nói, các ngươi đi thôi. Thượng quan Nhật cùng Thượng quan Nguyệt ít dám tin tưởng mình lỗ tai, Đinh Lan nhã thực sự thả hai người, vượt quá hai người dự kiến, lấy hai hắn đích tìm cách, Đinh Lan nhã muốn giết bọn hắn không uổng phí khí lực gì. Đa tạ Đinh Lan tiên sinh. Thượng quan Nhật cùng Thượng quan Nguyệt không người chào, ôm Thượng quan Tinh thi thể nhanh chóng bay mất. Đinh Lan, ngươi. Thương Vân vội la lên, muốn ngăn lại Thượng quan huynh đệ, không biết làm sao thực lực của chính mình không đáng. Đinh Lan nhã khoát khoát tay, Thương Vân, thực xin lỗi, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng là ta không thể lại đuổi giết bọn hắn. Vì cái gì? Thương Vân khó hiểu. Đinh Lan nhã nói, bởi vì Thượng quan Tam Quỷ nhưng thật ra là Cửu Huyền Thiên người, chỉ là bọn hắn chính mình cũng không biết mà thôi. Xem như Cửu Huyền Thiên người, ta lại có thể nào sau đó là giết hắn nhóm, giết Thượng quan Tinh đúng là bất đắc dĩ. Thương Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, chính bọn hắn cũng không biết. Đinh Lan nhã nói, đúng vậy, chúng ta Cửu Huyền Thiên dùng người, có đôi khi chính bọn hắn cũng không biết là người nào đang chỉ huy bọn hắn. Cửu Huyền Thiên quả nhiên thâm bất khả chắc, tu chân giới không biết bao nhiêu thế lực đều là ngươi nhóm người, như thế nói đến, U Minh Đàn cũng là như thế rồi. Thương Vân nói. Đinh Lan nhã gật đầu nói, đúng vậy, kỳ thật môn phái khác lại làm sao không có như vậy khống chế một số nhân mã. Thương Vân nhớ tới bị đuổi giết kinh nghiệm, cái kia tứ đại môn phái dọc theo đường đều nhận truy sát, cũng là các ngươi Cửu Huyền Thiên cùng U Minh Đàn làm chuyện tốt. Đinh Lan nhã nói, việc này ta vẫn chưa tham dự kế hoạch, bất quá bằng vào ta nhìn trời chủ hòa vũ chủ hiểu rõ, bọn hắn chắc có lẽ không làm như thế. Theo bọn hắn nghĩ, đương nhiên không ngại suy yếu tứ đại môn phái thực lực, nhưng là thiên chủ cùng vũ chủ đều biết chúng thần di mộng nguy hiểm cỡ nào. Muốn suy yếu tứ đại môn phái phương pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ tất cả đều tiến vào chúng thần di mộng, như vậy căn bản không dùng Cửu Huyền Thiên hoặc là U Minh Đàn ra tay. Cái đó, Thương Vân đầu góc hỗn loạn, đó là cái gì người làm? Chương 120, ta là La Sát. 12. Trông thấy Thương Vân thần sắc kinh dị, Đinh Lan nhã nói, ta chỉ là nghe thấy tứ đại phái nhận cấp giết, cũng chỉ nhìn thấy cấp giết thế lực của các ngươi. Trong đó quả thật có Cửu Huyền Thiên dưới tay. Còn mặt khác, ta cũng biết không rõ ràng lắm. Thương Vân nói, chẳng lẽ còn có ẩn nút thế lực lớn thứ ba từ đó cản trở? Đinh Lan nhã nói, đây đều là không biết bao nhiêu, hay là từ cái này chúng thần di mộng sau khi đi ra ngoài lại làm thương nghị đi. Xem trước một chút Cơ Linh trưởng môn thế nào. Thương Vân nhìn xem Cơ Linh vết thương đầy người, còn mang theo nước mắt, Thương Vân trong nội tâm nỗi đau lớn, tăng lớn linh lực chuyển vận độ mạnh yếu. Đinh Lan nhã không quen trị liệu, ngay tại bên cạnh nhìn xem, cũng để phòng còn nữa La Sát theo dưới mặt biển giết tới. Sau nửa ngày, Cơ Linh ung dung tỉnh lại, mở mắt ra, chứng kiến Thương Vân ân cần mặt, nhất thời bùi ngùi mãi thôi, khóc ra thành tiếng, "Thương Vân, tại sao là ngươi a?" Thương Vân nói, "Không hảo ý tứ, chúng ta tới đã chậm, để ngươi chịu khổ." Cơ Linh nhìn xem chính mình quần áo, là một bộ mới tinh màu trắng nữ sĩ trang phục, kinh hô một tiếng, "Đây không phải y phục của ta, chẳng lẽ ta..." Cơ Linh vừa khóc lên. Thương Vân cuống quýt giải thích, "Kỳ thật Thượng quan Tinh bắt đầu xé Cơ Linh quần áo trước kia Thương Vân cùng Đinh Lan nhã đã đến." Thượng quan Tam Quỷ không chút kiêng kỵ hô to cười to, rời đi thật xa Thương Vân hai người chỉ nghe thấy rồi. Bay qua về sau, khi thấy Thượng quan Tinh ôm Cơ Linh, chuẩn bị xé quần áo. Thương Vân lúc ấy nổi giận, muốn xông đi lên, bị Đinh Lan nhã ngăn lại, "Thương Vân, không nên vọng động. Hiện tại Cơ Linh trưởng môn trên tay bọn họ, chúng ta bây giờ đi qua, bọn hắn có con tin nơi tay, không tiện động thủ. Cơ Linh trưởng môn cũng càng nguy hiểm. Vậy muốn làm sao bây giờ?" Thương Vân vội la lên. Đinh Lan nhã cười một tiếng, "Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi bình thường nhưng là rất lãnh tĩnh." Thương Vân mặt đỏ lên, lúc này thời điểm còn nói cái này, "Ngươi có kế hoạch gì?" Đinh Lan nhã nói, "Đợi hạ muốn ngươi đi mạo hiểm. Ta hóa thân thành sương mù, lặn xuống ôm bằng hữu của ngươi cái kia người đằng sau lén lén. Nay trong đó cần ngươi đi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Chỉ là lấy ngươi bây giờ thân thể, bọn hắn chỉ cần tùy ý công kích, ngươi chính là chắc chắn phải chết, ta cũng không nhất định tới và cứu viện. Ngươi muốn đi sao?" Thương Vân nói, "Vậy ngươi còn không nhanh đi." Đinh Lan nhã dừng lại, "Ngươi đều không cân nhắc." Thương Vân vội la lên, "Còn có cái gì nhưng suy tính. Đây cũng không phải lần đầu tiên." Đinh Lan nhã gật gật đầu, "Tốt, chính ngươi cẩn thận. Cho ta một chút thời gian." Đinh Lan nhã hóa thân thành sương mù, lặng lẽ bay xuống mặt biển, tiềm phục tại nước biển ở dưới, phiêu hướng Thượng Quan Tinh. Thương Vân vốn định chờ Đinh Lan nhã đến Thượng Quan Tinh phía dưới xuất hiện ở đi, nhưng nhìn đến Thượng Quan Tinh thú tính quá, bắt đầu xé Cơ Linh quần áo, thật sự nhịn không được, hô to một tiếng, nhảy ra ngoài. Đinh Lan nhã cũng là cả kinh, không nghĩ tới Thương Vân hiện tại liền chạy ra khỏi đến, trong nội tâm sốt ruột, sợ Thương Vân thực bị giết rồi. May mắn Thượng Quan Tam Quỷ lòng tự tin quá thừa, không có đem Thương Vân để vào mắt, mới cho Đinh Lan nhã cơ hội. Nghe xong Thương Vân giải thích, Cơ Linh trong nội tâm an định rất nhiều, cảm kích nhìn Thương Vân, "Thương Vân, đa tạ ngươi." Thương Vân cười hắc hắc, "Không coi vào đâu, cần phải tạ Đinh Lan mới đúng." Đinh Lan nhã thi lễ nói, "Cơ Linh trưởng môn, tại hạ Đinh Lan nhã." Cơ Linh đã có thể chính mình đứng thẳng không trung, hoàn lễ nói, "Nguyên lai là Cửu Huyền Tiên Đinh Lan tiên sinh, đa tạ ân cứu mạng." Thương Vân thấy Cơ Linh sắc mặt có chút không được tự nhiên, nghĩ là Cơ Linh nhớ tới mình môn nhân có thể là chết ở Cửu Huyền Tiên phía sau màn thao tác xuống, hỏi, "Linh nhi, ngươi nhưng là bởi vì Đinh Lan tại Cửu Huyền Tiên quan hệ?" Cơ Linh nói, "Hay là ngươi hiểu ta?" Thương Vân nói, "Quả là thế, ta cùng Đinh Lan thảo luận qua cái vấn đề này." Ngay sau đó, Thương Vân lại giải thích Cửu Huyền Thiên, U Minh Đàn cùng Vây Công tứ đại phái thế lực quan hệ. Cơ Linh nghe xong cũng là nhíu mày, đã như vậy, sau lưng cần phải còn có thế lực khác. Trở lại trong phái, cũng muốn để sĩ chân trưởng lão chú ý một chút. Thương Vân thấy Cơ Linh hay vẫn là mặt ủ mày chau, hỏi: "Linh Nhi, ngươi còn có vấn đề khác?" Cơ Linh chậm rãi lắc đầu: "Không có." "Đúng rồi, ngươi là như thế nào đắp lên Quan Tam Quỷ Khốn trụ được, tu vi của ngươi so với bọn hắn hơi cao hơn mới đúng." Thương Vân hỏi. Cơ Linh cười khổ một tiếng: "Ta..." Cơ Linh muốn nói lại thôi, Thượng Quan Nhật thanh âm truyền đến: "Ta thay nàng nói đi." Thương Vân cùng Cơ Linh vạn không nghĩ tới Thượng Quan Nhật cái lúc này sẽ còn trở lại. Thượng Quan Nguyệt chưa cùng đến, tới chỉ có Thượng Quan Nhật một người, xem ý tứ này rất có tráng sĩ một là không quay lại tư thế. "Ngươi còn làm gì?" Thương Vân sắc mặt thập phần bất thiện. Thượng Quan Nhật cười lạnh hai tiếng: "Ta đến nói cho ngươi biết điểm bí mật, tiểu tử, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi." "Vì tốt cho ta?" Thương Vân cười lạnh hai tiếng, chuẩn bị vô luận Thượng Quan Nhật nói cái gì đều không tin. Thượng Quan Nhật chuyển hướng Đinh Lan Nhã: "Đinh Lan tiên sinh, có thể hay không để ở hạ nói xong?" Đinh Lan Nhã nói: "Mà nói a?" Thượng Quan Nhật nói: "Ý của tại hạ là, vô luận tại hạ giảng thứ gì, các ngươi khả dĩ tin, cũng có thể không tin, nhưng là không thể làm tại hạ giảng đến một nửa thời điểm đánh chết tại hạ. Tại hạ biết rõ Đinh Lan tiên sinh bản sự, nếu muốn giết tại hạ không cần tốn nhiều sức, mới cần Đinh Lan tiên sinh đồng ý hơn nữa, sau khi nói xong thả ta một con đường sống." Thương Vân cùng Đinh Lan Nhã lẫn nhau xem vài lần, không nghĩ tới Thượng Quan Nhật nói trước ra như thế một phen, Cơ Linh sắc mặt hết sức khó coi. Đinh Lan Nhã nói: "Được rồi, ta tuyệt không nhúng tay." Cơ Linh thân thể phát run: "Không, ngươi đừng nói, đừng nói." "Thương Vân, ngươi để hắn đừng nói." Cơ Linh lại nước mắt chảy ròng. Thương Vân lần thứ nhất thấy Cơ Linh thất thố như vậy, an ủi: "Linh Nhi, đến cùng chuyện gì?" Thượng Quan Nhật không để ý tới Cơ Linh, cất cao giọng nói: "Đinh Lan tiên sinh, ta nghĩ các ngươi cũng được chứng kiến cái này biển học dưới đáy La Sát đại quân đi." Đinh Lan Nhã nói: "Xác thực, cái này cùng ngươi muốn nói có gì liên quan?" Thượng Quan Nhật nói: "Vậy muốn từ đầu nói đến. Ba huynh đệ chúng ta từ lúc tiến vào cái này chúng thần di mộng, cũng là cựu tử nhất sinh, dựa vào thực lực, vận khí, cùng huynh đệ tình nghĩa mới chống được hiện tại." Thượng Quan Nhật nói đến đạo huynh đệ tình nghĩa, trong thư đại thống, cưỡng ép phục quyết tâm tự, quá trình tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Thì nói ta nhóm huynh đệ tiến vào máu này biển về sau nói lên. Ba huynh đệ chúng ta đi vào huyết hải về sau, lại đụng phải vô số La Sát khôi lỗi truy sát, vạn hạnh, huynh đệ chúng ta thân pháp nhanh, mới có thể tạm thời bảo vệ tính mạng. Thật vất vả thoát khỏi La Sát đại quân về sau, ba huynh đệ chúng ta liền giấu ở Tam Tài Quỷ trận ở trong, tạm lánh nhất thời. Không bao lâu, chúng ta liền gặp được Cơ Linh cũng đến nơi này nhất giới. Liền đứng ở cách chúng ta Tam Tài trong quỷ trận, hơn nữa Cơ Linh chẳng biết tại sao có chút mà người. Nhưng huynh đệ của ta ba người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở cái địa phương này nếu là cùng Cơ Linh chém giết, nhất định kinh động dưới biển La Sát đại quân, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Huynh đệ chúng ta chính không biết xử lý như thế nào, La Sát lại tới nữa. Nhìn xem ngàn vạn mà tính La Sát bao vây Cơ Linh, huynh đệ chúng ta chính cao hứng, Cơ Linh cùng La Sát chiến đấu, lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Hừ hừ, không nghĩ tới, nguyên lai Cơ Linh là. Đừng bảo là. Cơ Linh kêu lên: "Để cho ta tự ngươi nói đi." Thượng Quan Nhật trên mặt xem thường cùng cười nhạo, nhìn xem Cơ Linh. Cơ Linh hai tay chùi chùi trên mặt vết bẩn, long liếu long tóc: "Ta là La Sát nhất tộc." "Cái gì?" Thương Vân cùng Đinh Lan Nhã tất cả giật mình. "Ta không phải nhân loại." Cơ Linh nói ra về sau, tâm tình ngược lại bình tĩnh rất nhiều, ta đến nơi này về sau, chứng kiến máu này biển liền có không rõ thuộc về cảm giác, nhất thời mà người, sau đó có thật nhiều La Sát khôi lỗi vây tới, mặc dù biết những thứ kia khôi lỗi, ta còn là cảm thấy thật là thân thiết, thật là thân thiết. La Sát khôi lỗi nhìn thấy ta, cũng không có tập kích ta. Nhưng chúng ta cũng không thể trao đổi, khôi lỗi môn ở lại một hồi, liền đều đi nha. Tâm thần ta dao động, nhìn xem huyết hải mọi người. Nhất thời vô ý, đắp lên Quan Tam Quỷ vây ở Tam Tài Quỷ trận ở trong. Hừ hừ, không thể cơ trưởng môn lúc ấy nào chỉ là tâm thần động dao động, quả thực là không thể tự kiềm chế. Nhưng là, Linh Vân Tiên Cung khai sơn trường cửa, chính là chết ở La Sát dưới tay. Cho nên Linh Vân Tiên Cung lịch đại trưởng môn yêu cầu phải là nhân loại nữ tính, đúng hay không? Đơn giản là La Sát tộc nữ nhân quá đẹp, kế khai sơn trưởng cửa về sau, lịch đại trưởng môn sợ về sau có trưởng môn bị La Sát nữ mê hoặc, đã quên lúc trước thù hận. Cơ trưởng môn, ngươi chẳng những không phải nhân loại, còn hết lần này tới lần khác là La Sát nhất tộc. Nếu như nói đi ra ngoài, chính ngươi thân bại danh liệt không nói, các ngươi Linh Vân Tiên Cung bên trong xảy ra vấn đề gì, thế nhưng đáng ra các đại môn phái hảo hảo bình luận một chút. Thượng Quan Nhật cười lạnh: "Y." Thương Vân nhớ tới Cơ Linh lúc buộc phát hai mắt đỏ ngầu cùng kịch liệt tăng lên pháp lực, thầm nghĩ nguyên lai đây là La Sát nhất tộc nguyên nhân. "Đinh Lan," Thượng Quan Nhật nói nhưng là thực. Thương Vân hỏi. Đinh Lan nhã nói: "Đây là môn phái khác quý củ, Thượng Quan Nhật nói không sai, Linh Vân Tiên Cung đúng là như vậy." Trang diện trầm mặc. Sau nửa ngày, Thương Vân, Linh Nhi, là La Sát nhất tộc thì như thế nào, chính ngươi cũng không rõ đi. Mới làm trưởng môn. Nói xong Thương Vân mình cũng cảm thấy khó có thể tự bào chữa, Cơ Linh đều đối huyết hải nhớ nhà, còn có thể không biết mình thân phận, nhưng Thương Vân thật sự tìm không ra những lời khác tới dỗ dành Cơ Linh. Thượng Quan Nhật nói: "Mấy vị, tại hạ nên nói đều nói rồi. Tiểu tử, ngươi đừng cùng Cơ Linh đi gần như vậy, La Sát nhất tộc, ngươi không chịu được." "Ngươi?" Thương Vân hận nói. "Muốn giết ta diệt khẩu sao? Ta cũng không sợ chết, ít nhất ta nhị đệ còn biết trận tướng, đầy đủ hủy Cơ Linh, hủy Linh Vân Thiên Cung trận tướng." Thượng Quan Nhật cười lạnh nói: "Không có việc gì, Đinh Lan tiên sinh, tại hạ đã đi." "Đợi một chút." Đinh Lan nhã ngăn lại Thượng Quan Nhật. Thượng Quan Nhật biến sắc: "Như thế nào, Đinh Lan tiên sinh, ngươi muốn đổi ý không được? Ngươi đã dám trở lại, còn lưu ngươi nhị đệ một người bên ngoài, có phải hay không đã biết rõ đến nơi này cái động thiên lối ra?" Đinh Lan nhã hỏi. Thượng Quan Nhật nói: "Đinh Lan tiên sinh thật là lợi hại." "Không sai, tại hạ đã tìm được lối ra, tại hạ nhị đệ sẽ chờ ở cửa ra chỗ."
ta không muốn cùng bọn hắn lại đến cùng một cái đầu tiên.
Cơ Linh cắn môi nói.
Thương Vân nói, được.
Đinh Lan, ngươi nếu muốn đi, liền cùng thượng quan bọn hắn cùng đi ra đi.
Ta tại đây cùng Linh Nhi.
Nhưng là thân thể của ngươi.
Đinh Lan nhã nói.
Không sao, tại đây, có Linh Nhi tại, sẽ không có La Sát Khôi lỗi tổn thương chúng ta.
Thương Vân nói.
Cũng tốt.
Đinh Lan nhã cười một tiếng.
Chương 121, La Sát Cung.
12.
Thương Vân không nghĩ tới Đinh Lan nhã thật muốn đi, biểu tình ngưng trọng.
Đinh Lan nhã nói, thượng quan Nhật, chúng ta tuân thủ lời hứa, ngươi đi đi.
Thượng quan Nhật nói, vậy tại hạ dẫn đường, Đinh Lan tiên sinh mời đi theo hạ đi thôi.
Đinh Lan nhã nói, ta nói để ngươi đi, ta lại không đi nói.
Thượng quan Nhật sững sờ, Đinh Lan tiên sinh, ngươi đây là ý gì?
Đinh Lan nhã nói, nếu như hỏi lại, để ngươi không thấy được ngươi nhị đệ.
Thượng quan Nhật lòng tràn đầy oán giận, thầm nghĩ đây không phải đùa nghịch người sao, không dám nhiều lời, hóa thành điện quang đi nha.
Thương Vân nói, Đinh Lan, ngươi còn cố ý tư hay nói giỡn?
Đinh Lan nhã cười nói, có gì không thể, gần đây lòng ta tính tốt.
Thương Vân nghe vậy, cười nói, vậy thì thật là chúc mừng.
Cơ Linh nghe không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì?
Thương Vân nói, Linh Nhi, ngươi có chỗ không biết, Đinh Lan công pháp cũng là đặc thủ, chờ hắn không bi thời điểm, chính là phi thăng ngày.
Cơ Linh giật mình, thì ra là thế, vậy có phải cùng Đinh Lan tiên sinh ngươi được xưng là bi mà có quan hệ?
Đinh Lan nhã nói, đúng vậy, về sau có cơ hội lại tường tận giải thích đi.
Cơ trưởng môn, ngươi cũng đã biết vừa rồi Thương Vân giải thích thời điểm ít nhất đồng dạng, hắn vậy mà mạo đại phong hiểm đi cứu ngươi.
Thương Vân cản trở đến, Đinh Lan, hay vẫn là đừng nói nữa.
Cơ Linh khó hiểu, đến cùng làm sao vậy?
Đinh Lan nhã nói, cơ trưởng môn, ngươi là phụ đạo mọi người, có thể nhìn ra biến hóa gì?
Cơ Linh nghi ngờ nhìn xem Đinh Lan nhã, lại nhìn xem Thương Vân, một lát, cả kinh kêu lên, Thương Vân, ngươi linh phủ luyện thể lâu này.
Thương Vân thở dài một tiếng, việc này nói rất dài dòng.
Thương Vân nói lên gặp được Thích Tín, cùng Pháp Đồng, Liêu Phong, Dung Nham cự nhân chém giết quá trình.
Sau đó ta đã đến Bạch Vân động tiên, mà làn da cũng đều sống lại.
Còn nguyên do trong đó, ta cũng không biết.
Thương Vân nói.
Cơ Linh nói, vậy ngươi vừa rồi chẳng phải là không hề phòng ngự,
chỉ vì cứu ta?
Thương Vân nhẹ nhõm cười một tiếng, không coi vào đâu.
Cơ Linh ánh mắt phức tạp nhìn xem Thương Vân.
Thương Vân mặt đỏ lên, đừng nhìn ta như vậy, thực sự không coi vào đâu.
Đúng rồi, Đinh Lan, ngươi không đổi kịp quan ngày bọn hắn đi, chuẩn bị đi như thế nào?
Đinh Lan nhã nói, các ngươi lại có gì ý định?
Thương Vân nói, Linh Nhi không muốn gặp lại thượng quan Nhật bọn hắn, chúng ta cũng không đi cái kia lối ra, hoặc là chúng ta trở về Bạch Vân động tiên, nhìn nhìn lại có hay không thông hướng cái khác động tiên lối ra.
Linh Nhi, ngươi nói được không?
Cơ Linh hốc mắt phím hồng, Thương Vân, ta là một cái La Sát nữ, ngươi còn đối đãi với ta như thế.
Thương Vân nói, cái đó và ngươi là La Sát nữ có quan hệ gì?
Cơ Linh thấp giọng nói, ngươi cũng nghe thấy, Linh Vân Thiên cung quy củ, ngươi đều không nghi ngờ ta là một cái La Sát, là thế nào lên làm trưởng môn sao?
Không có xem thường ta sao?
Thương Vân thật sự không muốn đi nghĩ lại nơi này có cái gì lo gì quan hệ.
Đinh Lan nhã nói, cơ trưởng môn, đây là các ngươi trong môn phái bộ sự vụ, chúng ta không tiện hỏi đến, ngươi cũng không cần giải thích.
Đinh Lan nhã biết rõ, Linh Vân Thiên cung trong lịch sử khẳng định có trọng đại bí ẩn, thậm chí quan hệ đến Linh Vân Thiên cung hướng suy, như thế nào tùy tiện muốn hỏi?
Thương Vân nói, đúng, ta cũng không phải bởi vì ngươi là Linh Vân Thiên cung trưởng môn mới coi ngươi là bạn.
Linh Nhi, ngươi không muốn nói đừng nói là rồi.
Ngươi lại không làm gì sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không xem thường ngươi.
Cơ Linh cắn môi, trầm mặc sau nửa ngày, rồi nói tiếp, kỳ thật, ta còn có việc chưa nói.
Mới vừa có thượng quan Nhật bọn hắn, ta không tiện nói.
Thương Vân hỏi, chuyện gì?
Cơ Linh nói, huyết hải này dưới, có cái gì đang kêu gọi ta?
Đây mới là ta thất thần nguyên nhân.
Thương Vân vi kinh, cái này trong biển có cái gì?
Đinh Lan nhã nói, vậy đại khái chỉ có La Sát tộc nhân mới có thể cảm nhận được đi.
Mở mảnh này động thiên cao nhân 89 phần 10 là La Sát tộc rồi.
Cơ Linh gật đầu nói, ta cũng có đồng cảm.
Các ngươi mau mau đến xem sao.
Cái này đáy biển đến cùng có đồ vật gì đó.
Thương Vân cùng Đinh Lan nhã đại hỉ, mục tiêu của bọn hắn chính là tầm bảo cùng kiến thức trí cường giả cảnh trong mơ, trên đường mỹ cảnh tự nhiên cũng không thể bỏ qua.
Thương Vân hiện tại không có pháp lực, cần chúng ta bảo hộ, liền do ta trước dẫn hắn đoạn đường.
Đinh Lan nhã nói, cơ trưởng môn, nếu là La Sát khôi lỗi tới, phải dựa vào ngươi khiếu nại.
Cơ Linh nói, đây là tự nhiên, chúng ta bây giờ liền xuống biển.
Được.
Đinh Lan nhã đem Thương Vân bao khỏa tiến sương mù ở trong, Cơ Linh ra chỉ phủ, ba người chui vào nước biển.
Đinh Lan nhã lo lắng không sai, lặn xuống không đến 10 trượng, liền có nhóm lớn La Sát khôi lỗi vây quanh.
Cơ Linh tiến lên phía trước nói, tại hạ Cơ Linh, La Sát tộc nhân.
Hai vị này là bằng hữu của ta, không biết có thể hay không cho chúng ta thông hành.
Thương Vân cùng Đinh Lan nhã vẫn còn có chút lo lắng, sợ những này La Sát khôi lỗi không có ý thức, chỉ là không công kích La Sát tộc nhân, đối ngoại tộc nhân muốn đuổi tận giết tuyệt, càng lớn người là ngay cả Cơ Linh, cái này mang ngoại tộc người tới bổn tộc người cũng mặt sát.
Khôi lỗi bên trong bay ra một cái hình thể hơi lớn La Sát khôi lỗi, chằm chằm vào Cơ Linh nhìn một lát, hai tay ở trước ngực một phát xiên, túi đầu xuống, vây quanh Thương Vân ba người toàn bộ La Sát khôi lỗi cũng đều đi theo làm giống như động tác.
Sau đó La Sát đại quân lại ẩn vào huyết hải.
Thương Vân nhìn xem cái này chỉnh tề động tác, trong nội tâm cảm khái, xem người ta ra giáo này.
Ba người thấy La Sát rút đi, trong nội tâm cao hứng, tiếp tục lặn xuống.
Cơ Linh căn cứ từ mình cảm giác, một đường hướng hạ du đi.
Trong biển máu không có bất kỳ sinh linh, Thương Vân mấy người cũng không có gặp mặt đến La Sát khôi lỗi, dưới đường đi tiềm đơn điệu vô cùng.
Thương Vân liền đơn giản giảng thuật kinh nghiệm của mình.
Cơ Linh trải qua nhiều cái đầu tiên, may mắn hưu kinh vô hiểm, nàng ngược lại là ngạc nhiên Thương Vân, luân phiên tao ngộ, lấy Thương Vân thực lực vậy mà không chết, cũng là kỳ tích.
Đáng tiếc, Thích Tín đại sư viên tịch rồi.
Cơ Linh lần nữa cảm thán một tiếng.
Thương Vân mặt lộ vẻ đau thương, đáng tiếc cuối cùng đại sư xá lợi tử ta cũng không thể bảo trụ.
Ta thật sự quá vô năng.
Thương Vân không biết, Thích Tín hai quả xá lợi tử, còn có pháp đồng cùng Liêu Phong Xá Lợi Tử đã sớm tại chính mình trong bụng. Đinh Lan Nhã nói, tu chân vốn là nghịch thiên mà làm, thành ít bại nhiều. Các ngươi cũng không cần quá sầu não. Thương Vân nói, Đinh Lan nói không sai, kết quả của ta khả năng còn không bằng Thích Tín đại sư. Cơ Linh nói, ngươi hay vẫn là đừng nói cản. Ít nhất tại ngươi đột phá cao cấp phù đạo, một lần nữa luyện thể trước đó, liền do chúng ta bảo hộ ngươi. Nếu như kế tiếp động thiên là cái bình tĩnh động thiên lời nói, ta liền tự mình dạy bảo ngươi. Thương Vân đại hỉ, đó là tốt nhất, thuận tiện dạy ta phụ trợ đi. Cơ Linh cười nói, ngươi cái này đồ đần, ngươi lần thứ nhất đi Linh Vân Thiên cung thời điểm ta liền vụng trộm đem phụ trận tổng quyết nói cho ngươi biết, là ngươi ngộ tính quá kém, không thể lĩnh ngộ mà thôi. Thương Vân vẻ mặt đau khổ nói, ta khi đó mới mấy tuổi, ta nào biết được ngươi có hảo tâm như vậy, ta hiện tại đã sớm đã quên ngươi nói cái gì. Đinh Lan Nhã cùng Cơ Linh đồng thời cười to, Thương Vân cũng đi theo cười, hào khí dễ dàng không ít. Lặn xuống đến hơn 1000 dặm sâu đáy nước về sau, áp lực đã to đến thần kỳ. Bằng vào Thương Vân thực lực của mình, dù cho linh phủ luyện thể vẫn còn, cũng rất khó khăn ngăn cản nước này áp. Linh Nhi, còn chưa tới sao? Thương Vân hỏi. Cơ Linh nói, ta cũng không nghĩ tới sâu như vậy, cảm giác của ta cũng không có trở nên mãnh liệt, cho nên cũng không biết còn có bao sâu, bao xa. Đinh Lan Nhã nói, chỉ cần phương hướng không sai là tốt rồi. Chỉ là không biết xuống chút nữa tiềm sẽ có hay không có quái vật gì đi ra. Có cũng không có biện pháp. Giết đi qua là được. Thương Vân nói. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, chúng ta còn phải bảo vệ ngươi. Đinh Lan Nhã cười mắng. Thương Vân ba người một đường cười cười nói nói, Cơ Linh tâm tình cũng sáng sủa rất nhiều. Lại lặn xuống vài trăm dặm, Cơ Linh cũng hiểu được có chút áp lực. Cái này còn không phải chân chính địa ngục huyết hải, áp lực đã nặng như vậy, La Sát nhất tộc quả nhiên cường hãn. Đinh Lan Nhã tán thán nói. Cơ Linh trong nội tâm rất được lợi câu nói này, đáng tiếc ta chưa từng có cơ hội gặp mặt thực sự huyết hải rồi. Phi thăng về sau cũng là tiên giới, không biết có cơ hội hay không đi xem. Về sau ta cùng ngươi bỏ tới đúng là. Thương Vân hùng tâm và trượng. Ngươi không phải là không thể phi thăng sao? Cơ Linh nói. Thương Vân phản bác, ai nói, ta chỉ là hư hư thực thực không có khả năng phi thăng mà thôi. Chờ chỉ chốc lát, Cơ Linh không có trả lời, Thương Vân ngạc nhiên nói, tại sao không nói chuyện? Đinh Lan Nhã cũng không có trả lời. Các ngươi làm sao vậy? Thương Vân khẩn trương, không biết là có hay không xảy ra biến cố gì. Ta đã quên cảm giác của ngươi lực quá yếu, thực xin lỗi. Đinh Lan Nhã nghe được Thương Vân la lên, nói xin lỗi, đồng thời vung tay lên, Thương Vân trước mặt xương trắng phát sinh biến hóa, huyễn hóa ra một bức tranh mặt. Đây là Đinh Lan Nhã đem hình ảnh phóng kết quả. Màu đỏ trong nước biển, lặng lặng đứng sừng sững một tòa cung điện này bộ dáng cùng La Sát Khôi Lỗi đầu giống như lúc, chỉ là phóng đại vạn đức lần. Cung điện này toàn thân màu trắng, cao tới 3000 trượng, chiếm diện tích hơn triệu mẫu, đều có một luồng sát khí. La Sát cung. Cơ Linh cả kinh nói. Cơ trưởng môn biết rõ tại đây. Đinh Lan Nhã hỏi. Cơ Linh lắc đầu nói, ta không biết, chỉ là trong đầu đột nhiên loẹ ra cái tên này. Đó chính là các ngươi tộc nhân truyền thừa nhớ. Đinh Lan Nhã nói. Truyền thừa chỉ nhớ. Thương Vân khó hiểu. Đinh Lan Nhã nói, đây là có chút ít chủng tộc trời sinh tất cả một bộ phận trí nhớ, tại có chút đặc biệt dưới điều kiện sẽ bị tỉnh lại, có rất nhiều tự nhiên thức tỉnh, có rất nhiều đến nhất định tuổi thức tỉnh, có rất nhiều gặp được tình huống đặc biệt sẽ bị tỉnh lại. Mỗi cái chủng tộc không giống nhau, ta cũng không thể toàn bộ liệt kê. Đã như vậy, Linh Nhi ngươi cũng biết bên trong cung điện này có cái gì? Thương Vân hỏi. Cơ Linh nói, ta đây cũng không biết, đi xuống xem một chút. Ba người ra tốc, bơi tới La Sát cung cửa vào. La Sát cung cửa vào chính là Bạch Cốt đại môn, cao trăm trượng. Đứng ở La Sát cung trước mặt, cảm thụ so đứng xa nhìn càng phải mãnh liệt nhiều. Bất quá Thương Vân cảm giác lực vốn là yếu, tại đây màu đỏ trong biển máu thị lực càng là yếu đáng thương, nếu không phải Đinh Lan Nhã cho hắn hình ảnh, hắn liền cùng mắt trận không sai biệt lắm, ngược lại là rung động một cái nhỏ nhất. Cơ Linh chậm rãi leo lên bậc thang, đi đến Bạch Cốt trước cổng chính, nhẹ nhàng đẩy, hai miếng khổng lồ đại môn cùng không có trọng lượng đồng dạng, đáp tay mà ra. Đinh Lan Nhã cảm thấy yếu kỳ, cũng đi đẩy, lại phát hiện đại môn này nặng như Thái Sơn, căn bản không đẩy được. Thương Vân lời bình nói, xem ra chỉ có La Sát tộc nhân mới có thể đi vào cái này La Sát cung. Cơ Linh tiếp tục đẩy ra hai cánh cửa lớn, khe hở dần dần bị lớn, lộ ra La Sát cung bên trong bộ dáng. Chương 122, vòng cổ. 12. La Sát cung trong bộ một mảnh đen nhánh, nhưng không có nước. Huyết hải tại La Sát cung chỗ cửa lớn bị lực lượng vô hình ngăn cản, hoàn toàn không thể rót vào. Đây là cái này động thiên quy tắc đi. Đinh Lan Nhã nói, tại đây cửa ra vào hoàn toàn không có pháp lực hoặc là nguyên khí chấn động. Thương Vân thấy La Sát cung trong không có nước biển cao hơn nhất, cuối cùng có thể dựa vào cặp mắt của mình xem thế giới, hay là trước đi vào nói sau, nhìn xem bên trong đến cùng có chút cái gì. Đinh Lan Nhã ngăn lại Thương Vân, hay không muốn tùy tiện đi vào, không biết bên trong có hay không bẫy dập. Cơ Linh nói, ta đi vào trước, ta sẽ không có nguy hiểm gì. Cũng tốt, cơ trưởng môn cũng xin cẩn thận. Đinh Lan Nhã nói. Cơ Linh thận trọng đi vào La Sát cung, đương Cơ Linh chân tiếp xúc mặt đất lập tức, toàn bộ La Sát cung đều sáng lên. Nhìn không tới nguồn sáng, sáng ngời như ánh nắng nhu hòa ánh sáng chiếu sáng La Sát cung từng cái nơi hẻo lánh. Không nghĩ tới thật sự có La Sát tộc nhân lại tới đây. Vậy cũng là duyên phận đi. Một tràn ngập từ tính trung niên thanh âm nữ nhân vang lên. Thương Vân ba người đợi cả buổi, giọng của nữ nhân nói xong một câu về sau, không có vang lên nữa. Xem ra không có gì nguy hiểm. Thương Vân đang muốn đi vào trong, thanh âm nữ nhân lại lên, tại đây cũng không có cái gì. Gặp qua thực lực của hắn về sau, lại có cái gì có ý nghĩa lâu này? Thực lực của hắn, hẳn là chỉ vị kia chí cường giả đi. Thương Vân suy đoán nói. Lại đợi sau nửa ngày, giọng của nữ nhân không có vang lên nữa. Thương Vân giơ chân lên, thanh âm nữ nhân lại lên, hết thảy tùy duyên đi. Thương Vân bất đắc dĩ tăng thêm tức giận, thầm nghĩ nữ nhân này là người cả lâm hay sao? Một lát, không âm thanh âm nhớ tới, Thương Vân thử thăm dò đi vào La Sát cung. Đi vài bước, không âm thanh âm, mới xác định nữ nhân kia thanh âm sẽ không tái xuất hiện. Nhìn trái phải La Sát cung trong bộ bố cục, Thương Vân nghĩ thầm vừa rồi nữ nhân kia nói không sai, tại đây quả nhiên không có gì đồ vật, hoặc là nói căn bản không có cái gì. Toàn bộ La Sát cung là trống không, liền khỏa cây cột đều không có. Vị cao thủ này thật đúng là đơn giản rõ ràng, hoặc là nói chính là lười đi. Thương Vân nhún nhún vai. Tên hỗn đản nào nói lao nương lười. Một tiếng quát hỏi, một đạo thiểm điện, nhanh đến Đinh Lan Nhã cũng không kịp phản ứng, liền bổ tới Thương Vân trên người. Đinh Lan Nhã cùng cơ linh hoảng hốt, Thương Vân hiện tại so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, nhận loại này đẳng cấp cao thủ lôi kích, còn có thể bất tử. Thương Vân toàn thân đen nhánh, ho khan hai tiếng, phun ra hai luồng khói đen, đây là ý gì? Cơ linh cùng Đinh Lan Nhã lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cơ linh vô ngực nói, vị tiền bối này còn rất thích nói giỡn, nói nàng lười. Tên hỗn đản nào nói lao nương lười. Lại một đạo thiểm điện bổ về phía cơ linh, như trước nhanh không cách nào phản kháng. Bất quá cơ linh tình huống so Thương Vân tốt hơn nhiều, ít nhất không có đổi sắc. Xem ra cái chữ kia chính là gây ra quy tắc bấy dập mẫn cảm tử, về sau ít nhất. Thương Vân run lấy trên người cho tàn nói ra, bất quá vị cao nhân này hiển nhiên không có ác ý, cái này thiểm điện liền người bình thường cũng sẽ không bị thương. Chỉ là bên trong cung điện này không có cái gì, thật sự là đáng tiếc. Đinh Lan Nhã thở dài một tiếng. Thương Vân nói, dù vậy, chúng ta cũng đem cái này La Sát cung đi đến đi, dù sao đều vào được. Cơ linh đương nhiên là đồng ý Thương Vân, cái này La Sát cung ý nghĩa đối cơ linh là không cùng, bất luận nhìn thế nào đều thân thiết. Ba người liền một đường bước chậm, một mực hướng La Sát cung chỗ sâu nhất đi đến. La Sát cung chiều dài gần 60 dặm, một đường đi xuống cũng dùng không ít thời gian. La Sát cung cuối cùng lại là một đạo bạch cốt đại môn, cùng Thương Vân mấy người tiến vào La Sát cung lúc cửa giống như lúc. Thương Vân đột nhiên nhớ tới mình bị vây ở Minh Nguyệt động thiên tình hình, cái này La Sát cung chẳng lẽ cũng là như vậy khốn cảnh. Cơ linh không có chú ý Thương Vân biểu lộ, đã tiến lên đẩy ra bạch cốt đại môn. Sau cửa lớn một cái nho nhỏ phòng, cũng liền hơn 10 mét vuông lớn nhỏ. Trong phòng cũng không có bất kỳ trang sức gì, chỉ có trong phòng có một cái bàn. Đối diện trên tường còn có một đạo cửa. Ba người tự giác vây đến bên cạnh bàn, trên mặt bàn có một chân cao khung, phía trên treo một sợi dây chuyền. Dây xích là màu bạc kim loại, không có gì sáng bóng, sợi dây chuyền là một chiếc răng, nhìn xem hình dạng là La Sát hàm răng. Chúng ta có thể di động dây chuyền này sao? Có thể hay không gây ra cấm chế? Thương Vân vừa nói, một bên vò ra tay, muốn thử xem vòng cổ chung quanh có hay không phòng hộ. Hay là ta tới bắt đi? Cơ Linh nói, vượt lên trước một bước, lấy được vòng cổ. Cái gì đều không phát sinh. Cơ Linh quan sát tỉ mỉ dây chuyền này, không hề chỗ đặc thù. Linh Nhi, về sau ngươi liền mang dây chuyền này đi. Dù sao cũng là gia hương ngươi đồ vật. Thương Vân nói. Cơ Linh đem vòng cổ bộ đến Thương Vân trên cổ, hay vẫn là tặng cho ngươi đi, ngươi mạo hiểm cứu ta, xem như ta tạ lễ. Đinh Lan Nhã nói, ngươi cái này rõ ràng chính là mượn hoa hiến vật, còn nói là tạ lễ. Cơ Linh hé miệng cười một tiếng, Thương Vân tự mình cũng nói, đây là nhà ta hương đồ vật, đương nhiên xem như ta tạ lễ. Đinh Lan Nhã đau cả đầu, thật sự là cái gì lý luận. Thương Vân cũng không có từ chối Cơ Linh, vuốt vuốt vòng cổ, cũng tốt, ta đây tiểu thu hạ rồi. Từ khi tiến vào cái này chúng thần di mộng, còn cái gì bảo vật đều không tìm được, vậy liền coi là kiện thứ nhất tốt rồi. Cơ Linh nói, vậy ngươi nhưng không cho ném đi. Thương Vân đem vòng cổ nhét vào trong quần áo, làm sao có thể, ta về sau hội một mực mang theo sợi dây chuyền này. Đinh Lan Nhã nói, sợi dây chuyền này nhìn về phía trên cho dù phổ thông, nhưng lại cái này La Sát cung trong duy nhất vật phẩm, hẳn không phải là phàm phẩm. Thương Vân về sau ngươi khả dĩ nghiên cứu một chút. Thương Vân cười một tiếng, nói thì nói như thế, có điều, mở cái này động tiên tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, cực kỳ, rất đặc thù, nói không chừng cái đồ chơi này chính là nàng lão nhân ra. Tên hỗn đản nào nói lão nương già rồi. Gặp một tiếng lôi, Thương Vân vừa đen rồi. Xem ra lại thêm một cái mẫn cảm tử. Thương Vân run lấy cho tàn nói, dù sao dây chuyền này khả năng không có gì đặc thù. Đinh Lan ngươi đều nhìn không ra có cái gì mánh khỏe, khả năng chính là thông thường là sắt răng đi. Đinh Lan nhã nói, cũng có khả năng. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Thương Vân nói, ta xem cái này La Sát động thiên cũng không có gì nhưng lưu luyến, chúng ta hay là đi tìm kiếm lối ra đi. Linh Nhi, ngươi nói tốt chứ? Cơ Linh nói, ừm, ta đi vào cái này La Sát cung về sau liền không cảm giác được cỗ này lực hút, đại khái hấp dẫn ta tới chính là cái này La Sát cung đi, đây là chúng ta tộc nhân ở giữa cảm ứng. Chỉ còn cuối cùng này một cái cửa nhỏ, xem hết liền đi đi thôi. Thương Vân đi hướng trên tường cửa nhỏ. Thương Vân nhẹ nhàng kéo ra, trong cửa nhỏ ngoại trừ một cái không gian nghiền nát cửa ra vào, ngoài ra không vật gì khác. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, lối ra ngay ở chỗ này. Thương Vân cười nói, hai vị, đi thôi. Đinh Lan Nhã phân ra sương mù, bao trùm Thương Vân, cơ trưởng môn, chúng ta đi thôi. Cơ Linh lại quay đầu nhìn thoáng qua toàn bộ La Sát cung, khí thế bằng bạc, nói cung điện này ở trong chính là một cái động thiên cũng không đủ, chỉ là cái này động thiên ở trong không có vật gì. Đi thôi. Cơ Linh quay người lại, trước một bước tiến vào lối ra. Đinh Lan Nhã nhìn xem Cơ Linh không thôi ánh mắt, thở dài một tiếng, cũng đi theo tiến vào lối ra. Bên ngoài La Sát cung đại môn oanh một tiếng tự động đóng. La Sát nhất tộc, La Sát nhất tộc, dựa vào duyên phận đi. Giọng của nữ nhân ung dung vang lên. Đây cũng chỉ là rất xa xưa thở dài. Cơ Linh tiến vào lối ra, đi ở phía trước, phát hiện cửa ra này so những thứ khác động thiên lối ra dài rất nhiều, bình thường hai cái động thiên ở giữa kết nối nhiều nhất 100 mét, cái cửa ra này kết nối đã gần đến 3 dặm. Cửa ra cuối cùng là màu đen quang, Cơ Linh xoa xoa con mắt, thấy đúng là màu đen quang. Đinh Lan tiên sinh, đây là cái gì quang? Cơ Linh đành phải hỏi Đinh Lan Nhã. Đinh Lan Nhã nhướng mày, cái này hắc quang nếu như không tệ hẳn là yêu quang hoặc là ma quang. Cái này hắc quang mang theo sát khí, trước mặt động thiên đại khái không bình tĩnh rồi. Hay là ta đi trước? Đinh Lan Nhã lướt qua Cơ Linh, trước một bước bước vào động thiên. Cái này động thiên thiên thượng một mảnh đen nhánh, ngầm chỉ có một đại liệt cốc, trong liệt cốc dung nham lao nhanh, khí lưu hoàng quần quần mà tới. Đinh Lan Nhã nhìn xem cái này động thiên bộ dáng ngây người không trung. Cơ Linh cũng tiến vào động thiên, nhìn trước mắt cảnh sắc, trong nội tâm không rõ kiềm chế. Thương Vân cũng mượn Đinh Lan Nhã hình ảnh thấy rõ động thiên cảnh sắc, ngoại trừ xem xét tại đây không phải cảnh đẹp bên ngoài, không có cảm giác gì, ngược lại là thấy Đinh Lan Nhã biểu lộ hơi cảm giác kỳ quái. Đinh Lan, ngươi làm sao vậy? Đinh Lan Nhã không đáp Thương Vân, hỏi trước Cơ Linh, Cơ trưởng môn, ngươi có thể thấy được qua cái tràng diện này? Cơ Linh lắc đầu nói, cũng chưa gặp qua, chẳng lẽ Đinh Lan tiên sinh gặp qua? Đinh Lan Nhã chậm rãi nói, cũng đúng, Cơ trưởng môn tuổi không lớn lắm, lịch duyệt còn thấp, đại khái còn không có cơ hội tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là U Minh Đàn lối vào, U Cốc.
Cái gì?
Ngươi nói đây là U Minh Đàn? Thương Vân cả kinh, chẳng lẽ chúng ta đã ra khỏi chúng thần di mộng, hay vẫn là U Minh Đàn kết nối lấy chúng thần di mộng? Đinh Lan Nhã nói, ý của ta không phải nói nơi này chính là U Minh Đàn, chỉ là nhìn về phía trên đồng dạng. Đại khái đây là cái nào đó U Minh Đàn xuất thân tiền bối đưa ra tích động tiên. Thương Vân hưng phấn nói, chúng ta đây tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút. U Minh Đàn cái loại địa phương đó ngày bình thường nào có cơ hội đi thăm, hiện tại tốt rồi, Linh Nhi, ngươi đối với U Minh Đàn hiểu rõ thêm một ít cũng là tốt. Cơ Linh cười một tiếng, vậy sao ngươi so với ta còn hưng phấn, ngươi không sợ phía dưới có cái gì quái vật đi ra? Thương Vân bật cười lớn, hai người các ngươi là làm cái gì, nếu như các ngươi hai cái đều nhịn không được, ta khẳng định cũng không được, dứt khoát chết thống khoái, ba người chúng ta trên đường hoàng tuyển làm tiếp người bạn, chẳng phải là một đại chuyện tốt. Đinh Lan Nhã nói, ta đây đem ngươi thả ra tốt rồi, dù sao chính ngươi cũng có thể bay. Thương Vân mặt phát khổ, hay là thôi đi, ta đây mạng nhỏ của mọi người thần di mộng bên trong còn không bằng một đầu con ruồi, chết phải chết có tôn nghiêm. Ba người cười ha ha một tiếng, bắt đầu hạ xuống, muốn nhìn một chút trong u cốc có phải thật vậy hay không có U Minh Đàn. Tiếp cận miệng hang, dung nham sóng nhiệt trận trận đánh nút lại, lấy Đinh Lan Nhã cùng Cơ Linh công lực, ngăn cản cái này nhiệt khí tất nhiên là thành thạo. Lập tức liền muốn đi vào tung lũng hầm, trong không khí một hồi nguyên khí chấn động. Đinh Lan Nhã hoảng hốt, đột nhiên ngẩng đầu, thiên không chí cao chỗ không gian một hồi vặn mèo, xé rách, nghiền nát, quy phục và chịu giáo hóa tại không. Cơ Linh cùng Thương Vân cho dù cũng nhìn thấy, cũng không minh bạch có ý tứ gì, khó hiểu Đinh Lan Nhã vì sao khiếp sợ như vậy. Mau lui lại trở về, đây là không ổn định động thiên. Đinh Lan Nhã không kịp giải thích, lôi kéo Thương Vân liền hướng lúc đến cửa ra vào bay đi. Cơ Linh cũng đi theo đi qua. Lối ra, không có.